Chương không, phần đệm. Phương Châu Sơn, Kiếm Thần Điện, trong trường điện yên tĩnh trống trải, hai vị lão nhân lông mi trắng râu dài ngồi đối diện nhau. Thần điện vững chắc tại độ cao so với mặt biển vạn mét đỉnh tuyết sơn, quan sát xuống dưới, trước mắt là rực rỡ nghe hồng cùng lượn lượn như dòng vân hải. Trên núi tuyết tùng đứng ngạo nghễ, gỗ thông thô chắc, chiều cao trăm trượng, thú linh ngàn năm. Không khí chung quanh mỏng manh, hiếm có người có thể leo đến đỉnh phong. Tương truyền, nơi này là thần tiên tĩnh dưỡng, tu tập chi địa. Ngoài điện gió tuyết cùng đến, thời tiết tác liệt, trong điện lại phảng phất cách một thế hệ, một tia gió cũng thổi không tiến đến, vài điểm ánh nến ổn định hướng lên, không có chút nào hỗn loạn dấu hiệu. Hai vị lão nhân ngồi ở hai đầu bàn cờ, lờ mờ ánh nến chiếu rọi ra khuôn mặt bọn hắn so với lưng núi càng thêm gập ghềnh, lông mày nổi sóng bạc hết. Hai người mặc không tầm thường, đưa lưng về phía cửa điện người nọ, một bộ hồng sắc trường y, góc áo trang sức có long văn, khí phách đường hoàng, đi quân cờ như thiên quân vạn mã đấu tranh anh dũng, thế công mạnh mẽ. Người mặt hướng cửa điện lại toàn thân bao phủ tại bên trong áo choàng trắng như tuyết, bạch hài sạch sẽ, không nhốn bụi trần, tại đối phương mãnh liệt thế công xuống, hắn bị ép chỉ có thể phòng thủ, thế nhưng đi quân cờ giữa, tiến thối có độ, vô cùng có kết cấu. Hai người này chắc hẳn chính là thế nhân trong mắt thần tiên. Lão hạng, dưới 30 năm quân cờ, ta còn chưa bao giờ thắng qua. Hồng y lão giả thò tay vào ao, đổi miếng hắc tử đi ra, không chút do dự rơi vào chiến cuộc cuối cùng vô cùng lo lắng địa phương. 30 năm, tổng cộng 39.999 ván quân cờ, ngươi mặc dù chưa hề thắng qua một cuộc, nhưng cũng là càng đánh càng mạnh, cho đến ngày nay, ta muốn thắng ngươi đã rất khó, thắng bại tối đa cũng ngay tại nửa tầm mắt. Áo bào trắng lão giả xoa nắn bắt tay bên trong cục đá, tinh tế suy nghĩ bước tiếp theo là pháp. Ngươi cái này người à, tâm tư quá nhỏ, làm mỗi chuyện đều muốn nghìn tính và tính, định đứng lên không dứt, một chút đại tướng phong phạm đều không có. Hồng y lão giả khẽ chọc mặt đất, không kiên nhẫn mà oán trách. Hắn bên trong đốt ngón tay ẩn chứa bất khả tư nghị lực lượng, đánh địa phương, từ trong mà bên ngoài bắn ra ra âm thanh lạ, nhanh một chút, nhanh một chút. Dài dòng chậm chạp phiền chết người đi được. Chớ nhìn hắn như một lão ngoan đồng tự đắc, đại đại liệt liệt, đồng tử nhưng lại màu nâu đậm đấy, vô cùng thâm sâu, một chút hào quang cũng phản xạ không đi ra. Áo bào trắng lão giả sớm thành thói quen hắn như thế, đối với những thứ kia thúc dục thanh âm không chút nào để ý, lặng lặng yên hí khúc liên hoa lạc, nói: "Tiểu Nghê, 30 năm, đây là ngươi có hy vọng nhất chiến thắng một ván cờ rồi. Không phải là có hy vọng chiến thắng, là nhất định sẽ chiến thắng, ta từ lâu chán ghét nơi đây buồn khổ sinh sống." Áo bào hồng lão giả hưng phấn mà cầm lên quân cờ. Những thứ kia đá hoa cương đúc thành cứng rắn quân cờ, trong tay hắn bay bổng không có chút nào sức nặng, tựa hồ chỉ muốn hơi dùng sức, sẽ vỡ nát đi. "Thắng ngươi, ta trở về đến thế giới bên ngoài, làm lớn một cuộc." Nhoáng một cái 30 năm, cái kia mảnh tràn ngập loa lổ thổ địa từ lâu không thuộc về ta và ngươi, làm vậy không phải phải đi về. Áo bào trắng lão ngẩng đầu, thật sâu nhìn về phía đối phương. Nói nhảm, ta chính là từ nơi ấy đến đấy, đương nhiên còn phải đi về. Bụi về bụi, đất về với đất, những lời này ngươi chưa nghe nói qua à? Hồng y lão giả nổi giận, màu đen quân cờ trong tay hắn hóa thành một phấn. Ai, tuy rằng ngươi ngoài miệng không nói, nhưng ta nhìn ra được, cái này 30 năm thời gian, ngươi đối với ta hận càng ngày càng cực nóng rồi. Áo bào trắng lão giả đau khổ thán. Ngươi nói đùa rồi. Hồng y lão giả ngẩn người, cúi đầu xuống. Ván này quân cờ đại khái là ngươi cuối cùng tính nhẫn lại rồi, như vẫn là không thắng, ngươi sẽ như thế nào, Tiểu Nghê? Oanh long long, một đạo sấm sét đánh xuống, trong đại điện mưa gió không vào đột nhiên trở nên lạnh buốt đấy, ánh nến kịch liệt nhảy lên vài cái. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ không gian bầu không khí đều bị cái này cực độ mẫn cảm vấn đề cải biến, mà áo bào trắng lão giả nói chuyện phương thức nhưng vẫn là như vậy tùy ý, cùng việc nhà tán gẫu không có bất kỳ khác nhau. Hồng y lão giả cúi đầu xuống trầm mặc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng trong điện càng tĩnh mịch địa phương, một điểm hồng sắc mặt quang viêm bất khả tư nghị nhảy lên đi ra. Quang viêm như có thực chất, mơ hồ hiện ra hình rồng, hơn nữa không chỉ một đầu. Hai người trầm mặc, hồng viêm chuyển về bốn đột hóa thành đầu rồng càng ngày càng nhiều, mắt thấy đạt tới không khống chế được, chỗ lân cận, một đạo bạch quang dâng lên, bao phủ ngoài thân, đầu rồng dương nhanh múa vướt giống như đã bị trói buộc, khí tức chuyển yếu. Xem đi, chỉ có chuôi này vương kiếm mới có thể chiếu rọi ra ngươi chân chính tâm ý, nếu như ván này không thắng, ngươi sẽ giết ta sao, Tiểu Nghê? Cuồng phong nổi lên, ánh đến giết hết, hồng y lão giả không nói được lời nào, nhẹ nhàng hí khúc liên hoa lạc, quân cờ còn không có hạ hoàn, cần gì tranh giành ra thắng bại? Trong lòng ngươi là rõ ràng nhất đấy, mặc dù bản thân thắng, ta cũng sẽ không khiến ngươi đi. Yên lặng như sóng nước thanh âm, nói ra nhưng lại kinh người sự thật, tại áo bào hồng lão giả trong nội tâm nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn, Tiểu Nghê, làm kết thúc đi, đi hoặc là lưu lại, từ kiếm nói chuyện. Áo bào trắng lão giả tin tay khẽ vẫy, bạch quang như cầu vồng giống như bay tới, rơi vào hắn khô gầy bàn tay, nhìn kỹ, dĩ nhiên là một thanh đẹp đến bất khả tư nghị thần kiếm, ra tay đi, ta biết rõ ngươi đã bố trí thật lâu, chỉ đợi giờ khắc này đã phát động ra. Vốn sớm bị ngươi phát hiện. Hồng y lão giả để thế đứng dậy, quanh thân ánh sáng màu đỏ bắt đầu khởi động, long khí tung hành, cùng hắn cùng nhau đứng lên đấy, còn có từ mặt đất dưới đánh tới thần kiếm, tổng cộng 12 chuôi, thành giếng tự loại xếp đặt. Đây là hắn vì chu sát đối phương, mà đau khổ che giấu kiếm trận, không nghĩ tới chưa phát động đã bị nhìn thấu. Bất quá, kỳ thật tại trong đáy lòng, hắn sớm đã biết loại này trò hề lừa gạt không qua đối phương rồi à, biết rất rõ ràng còn nếu làm như vậy, có thể thấy được hắn hận ý đã tích lũy đến hạng gì tình trạng. 30 năm, 30 năm năm tháng, người rốt cuộc đem lão tử tốt nhất tuổi tác cũng hết sạch. Hồng y lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, bao quanh ánh sáng màu đỏ bao phủ hắn sắc sảo rõ ràng mặt, tại đây chút ánh sáng màu đỏ làm nổi bật xuống, hắn già nua gương mặt vậy mà trẻ tuổi rất nhiều, lờ mờ có thể phân biệt ra tuấn tú hình dáng. Lúc còn trẻ, chắc là cái khó lường nhân vật đi. Ánh sáng màu đỏ tràn lan, Cựu Long hi 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 gào thét lao ra mặt đất, điện tờ thân thể nứt vỡ, hắc ám như thủy triều hướng tứ phía tối lui, nhìn từ đằng xa, toàn bộ kiếm thần điện hóa thành quỷ vực. Điểm này thanh tịnh trong suốt bạch quang, giống như một cây châm đâm vào bên trong quỷ vực, một cây gai đâm vào trong cổ họng, trước sau sừng sững, gió thổi không tan, hỏa thiêu không thay đổi. Áo bào trắng lão giả tay coi sóc kiếm, than nhẹ nói, tinh hồn, cực nhọc ngươi rồi. Thọ kiếm tinh hồn bong như thế ra khỏi vỏ, bên trong quỷ vực sáng lên một đạo bạch sắc đường hành lang, một đạo đi thông hòa bình cùng hy vọng đường hành lang. Hoán ta hận ta cũng không trách người, nhưng ta không thể không làm như vậy, tiểu nghe. Đi chết đi. 12 chuôi thần kiếm hóa thành 12 đạo quang hồ, từ dưới chân cắn, hồng y lão giả ẩn thân trong bóng tối, ngày hôm nay không phải là ngươi chết, chính là ta chết. Trong thần kiếm điện, đỏ trắng hào quang tương giao, mênh mông sóng khí đem trường cột đã nhập sơn thể tuyết tùng nhổ tận gốc, tuyết sơn sụp đổ, dưới chân địa điện ông rung rung, cả tòa Phương Châu Sơn tựa hồ cũng thần phục tại dưới chân hai vị lão nhân. Oanh long long. Cùng năm tháng 10, chính tả phân tranh tái khởi, thiên hạ đại loạn. Chương 1, tiểu dã chủng. Thẩm Phi, ngươi cái này tiểu dã chủng nhanh cút ra đầy cho ta. Trước nhà tranh phơi nắng đầy thảo dược, áo choàng màu đỏ, giày màu đỏ tiểu cô nương vinh váo tự đắc mà chửi bậy. 7-8 cái cùng nàng tuổi tác nhỏ tương tự đồng bọn, tại sao lưng vì nàng trợ trận. Tiểu dã chủng, rùa đen rút đầu, nếu không ra, ta sẽ đem cái này một viện thảo dược đều đập nát. Nàng không dám quá mức xâm nhập, bởi vì buộc tại cây trước nhà đại hoàng cầu chỉ dùng ngắn ngủn vài phút thời gian liền đem đại bá đưa tới liệt quyển xé thành 7 khối, nàng mục đích của chuyến này chính là vì thế. Đứng ở chỗ này, trong nội viện hoàn cảnh nhìn một cái không sót gì, nữ hài có thể rõ ràng mà phân biệt ra đại hoàng cầu loại ngơ ngác ngu xuẩn, rất khó tưởng tượng, một cái lại xấu lại béo đần con chó như vậy, rõ ràng có được kinh người như vậy lực lượng. Nàng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ đợi con chó ngu xuẩn dám đập ra, nhất định khiến nó có đi không về. Đáng tiếc đối với kẻ xông vào, đại hoàng cầu tựa hồ một chút hứng thú đều không có, thủy chung ngơ ngác nằm rạp trên mặt đất ngủ, lưu lại chảy nước miếng, làm lấy mộng xuân, mà chủ nhân con chó càng là đều không có tin tức. Nữ hài nổi giận, tự bên hông rút ra roi ra, xoay tròn vung đẩy. Rất hiển nhiên đấy, nhất định là có minh sư dạy bảo qua nàng võ nghệ, lên tay thời điểm, roi ra tự thắt lưng hất lên mà ra, trên không trung múa cái nửa vòng tròn, chật chụp về phía mặt đất. Đùng. Một tiếng giòn vang, cây roi màu đỏ thân thể trên không trung nổi lên màu đỏ gió, giống như thiếu nữ tính tình giống nhau, cương mãnh như lửa, lần thứ nhất nảy trên mặt đất, tại ý cảnh bày ra, như Thẩm Phi niệm không ra, sẽ phải nảy thảo dược. Vù vù vù. Cây roi gió gào thét, một trượng năm cây roi tại đỉnh đầu thiếu nữ múa đã thành vòng tròn, chỉ đợi rơi xuống lấy sét đánh một kích. Còn không ra à? Thiếu nữ lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Nàng một đôi hẹp dài trên trọn ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía thời điểm, giống như phượng hoàng tại với đuôi, rất là xinh đẹp. Nàng có chút tức giận, mảnh khảnh cổ tay nhẹ nhàng uốn éo, đùng. Cây roi rơi, một đạo nhân ảnh tự vách núi lao ra, tứ chi chạm đất, tiểu báo tử bình thường xung lại, ma lực vô tận phá khai vướng bận tiểu đệ. Đánh về phía cầm cây roi thiếu nữ. Thiếu nữ hai mắt nhíu lại, rơi xuống roi ra không thể tưởng tượng nổi mà ở giữa không trung chuyển biến, vây quanh sau lưng thiếu niên, hung hăng vỗ, đùng. Thiếu niên trở tay không kịp, phía sau lưng bị đánh trúng, thân thể lảo đảo mà đứng không yên. Mắt thấy sẽ phải ngã xuống đất, đột nhiên, một đường hung quang từ thiếu niên giống như lão hổ giữa lông mày bứt ra. Hắn cắn chặt răng, đơn giản chỉ cần chịu đựng như tê liệt đau đớn nương ngạnh về phía trước, nào vào trong ngực thiếu nữ, đem người đụng ngã, áp dưới thân thể. So với nữ hải cứng rắn dày đặc nhiều lắm thân thể, một mực mà đem nàng đè chết, hữu lực thô ráp đại thủ khóa lại nữ hải cánh tay, không cho nàng có cơ hội nảy cây roi. Mặc con như, hai ta không oán không cừu, ngươi làm gì thế muốn tới tìm ta phiền toái thiếu niên này, chắc hẳn chính là thảo am, dược trồng chất cùng đại hoàng cầu chủ nhân Thẩm Phi gì. Thiếu nữ bị hắn liều chết ngăn chặn, thân không thể động, chân đẹp đá lung tung, mắt phượng lạnh lùng nói, thối lắm, ngươi đại hoàng cầu cắn chết của ta ái quyền. Chẳng lẽ là ta tìm làm phiền ngươi hả? Nếu không phải ngươi mang theo cái kia hai con chó tới nhà của ta giễu võ Dương Oai, Á Hoàng như thế nào lại cắn chết chúng nó đây? Trong thôn nhiều người như vậy, ngươi như thế nào dù sao vẫn là xem ta không vừa mắt, ta đến cùng có chỗ nào đắc tội ngươi? Thẩm Phi mắt mặc dù hung dữ, nhưng mà ra tay cũng không tàn nhẫn, chỉ là đem thiếu nữ ngăn chặn không thể nhúc đích, sau đó cùng nàng lý luận. Mặc Quân Như rồi lại không hiểu tình thế, một trương miệng anh đảo, răng trắng hung hăng mà cắn lấy trên cánh tay thiếu niên. A Thẩm Phi bị đau, thân thể thoáng một nghiêng, Mặc Quân Như thừa cơ đứng dậy, ngược lại đưa hắn đẩy ngã, đồng thời mệnh lệnh dưới tay nói, đánh cho ta hung hăng mà đánh. Mạc Quân Như năm nay 11 tuổi, trong thôn địa chủ Mạc Trường Khanh con gái một, trời sinh tính nung chiều, yêu võ thuật, 7 tuổi thời điểm, liền đã đem Mạc gia đích truyền hàng ma tiên luyện tới nhập môn, có thể nói thiên tư chắc tuyệt. Nàng bình sinh có 3 đại yêu thích, thứ nhất, cùng Thiệu Bạch Vũ ca ca dạo phố, thứ hai, tập võ, thứ ba, khi dễ Thẩm Phi. Nàng đã đem khi dễ Thẩm Phi trở thành mặt trời mọc, mặt trời lặn bình thường phải làm, mỗi ngày không đến thảo am tìm một chút gốc liền toàn thân khó chịu. Hỗn đản. Thẩm Phi nào hại nhỏ. Một đôi mắt hổ dấu ở bảo vệ đầu lâu dưới hai tay, sáng ngời có thần, không có chút nào chán trường, là bọn ngươi bức ta. Đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, Thẩm Phi tại chỗ đứng lên. Thân hình của hắn so sánh bạn cùng lứa tuổi cao lớn khôi ngô rất nhiều, đứng lên thời điểm, như một tự nhân. Mọi người sợ hãi, ngây người tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải. Đánh a! Mạc Quân Như mệnh lệnh. Hầu như tại đồng thời, có người từ phía sau lưng đánh lén Thẩm Phi. Đầu hắn bị gõ một cái, máu đen thuận theo da đầu chảy xuống, che đậy nửa cái khuôn mặt, nhưng cùng lúc đó, khí thế trên người rồi lại càng phát ra tăng vọt, tất cả mọi người rất sợ hãi, tựa như phát điên mà cùng hắn đánh nhau ở cùng một chỗ. Lúc này, cấp tốc tiếng vó ngựa từ đường thôn trên truyền lại, thiếu niên áo trắng rong rổi mà đến, dừng tay cho ta. Thiếu niên cách rất gần, trở mình xuống ngựa, cánh tay hết sức nhỏ thon dài xoay ngang thò ra, nắm chặt cùng Thẩm Phi ôm cùng một chỗ người cổ áo, dùng sức xé ra, người nọ liền bay ra ngoài, dừng tay cho ta. Nhìn thấy thiếu niên, Mạc Quân Như lập tức phạm nổi lên mê, trai, hai mắt hiếp thành đảo tâm hình dáng, Bạch Vũ ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nàng một roi con này hướng chuẩn bị đối Bạch Vũ đánh chính là thủ hạ, máng, hắn là ca ca ta, các ngươi làm cái gì? Lão đại, người còn có ca ca a, chúng ta như thế nào chưa nghe nói qua? Là biểu ca, biểu ca. Mạc Quân Như gương mặt màu đỏ thành một đống, Bạch Vũ ca ca, ngươi là chuyên đến xem ta à? Thiếu niên áo trắng nói, xem như thế đi, may mắn ta đến kịp lúc, bằng không thì Thẩm Phi không phải cho các ngươi đánh chết không thể. Đều lớn bao nhiêu, còn hồ đồ như vậy. Thấy bốn bề vắng lặng, không khỏi lăng nói, hắn ở đâu? Ở chỗ này đây. Thân hình cao lớn Thẩm Phi đang lúc mọi người đứng phía sau lên, hai tay tất cả bắt lấy trái phải hai người đầu, tại chỗ tóm đứng lên, ném còn lại bốn người. Ai ơi ba, cổ của ta đứt gãy. Mấy người kêu rên. Thẩm Phi không thuận theo không buông tha, đi nhanh xông lên, cùng bọn họ lăn cùng một chỗ. Bạch Vũ ngươi xem, tiểu tử này không biết tốt xấu. Mạc Quân Như ném cây roi, roi ra tại nửa đường bị thiếu niên áo trắng chặn lại, ngươi lại hồ đồ, về sau cũng đừng gọi ta là ca ca. Mạc Quân Như ủy khuất cong lên miệng, ánh mắt mở thật to đấy, hình cầu đấy, cao cao giơ lên tay phải không cam lòng mà rơi xuống. Cuối cùng đem cái này tiểu tổ tông trấn an xuống, thiếu niên áo trắng dài thở phào, về phía trước liền vượt qua mấy bước, từ phía sau giữ chặt Thẩm Phi bả vai, Thẩm huynh, dừng tay đi, ta thay mặt bọn hắn hướng ngươi bồi tội rồi. Ngươi? Thẩm Phi cười lạnh quay đầu lại, chuyện giữa chúng ta, ngươi có thể quản được sao? Không biết tốt xấu. Mạc Quân Như vung roi này xuống. Thiếu niên áo trắng nhanh như tia chớp nâng lên tay phải, chuẩn xác mà chụp vào roi ra. Đùng. Cây roi cuối cùng là ngừng, nhưng thiếu niên áo trắng tay phải hổ khẩu toàn bộ sụp mở, máu theo cây roi cùng tay chô va chạm chạy xuống đến. Vũ ca. Mạc Quân Như kinh hô, vứt bỏ cây roi chạy tới, đánh nhau ở cùng một chỗ mọi người nhao nhao dừng tay, Thẩm Phi ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng nhìn hồi lâu, nặng nề mà hừ một tiếng, đi trở về phòng, trở tay cài lên cửa phòng. Mạc Quân Như cẩn thận từng ly từng tí mà bưng lấy thiếu niên áo trắng tay phải đổ máu, đối với miệng vết thương dùng sức thổi hơi, mà thiếu niên áo trắng tức thì đối với trong phòng không mình hành lễ nói, "Thẩm huynh, ta mẹ mắc bệnh, mong người đến nhà một lần." Nên đón hắn một đoạn chỗ trống chờ mặc, thẳng đến người bên cạnh cũng không có tính nhẫn lại, thiếu niên áo trắng nhưng đầy cõi lòng chờ đợi mà nhìn qua trong phòng. Rốt cuộc, Thẩm Phi nói chuyện, "Ở đâu?" "Thôn Nam Thiệu gia, ta là Thiệu Bạch Vũ." Thiếu niên áo trắng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. "Sáng mai liền đến." Chương 2, Thẩm đại phu. "Bạch Vũ ca ca, trong thôn nhiều như vậy thầy thuốc, người làm gì phải tìm đến cái này con hoang?" Trên đường về nhà, Mạc Quân Như không hiểu hỏi, nàng cùng Thiệu Bạch Vũ ngồi ở chung trên con ngựa trắng, nghiễm nhiên một bộ thần tiên quyến lữ bộ dáng. Người sau đoán trách mà quét nàng liếc, đắc, hắn là cô nhi, không phải là con hoang, ngươi về sau nói chuyện chú ý một chút. Còn có, Thẩm Phi là trên cái thôn này tốt nhất đại phu, không ai so được. Được, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, vì cái gì người trên thôn cũng không thích hắn? Đại khái là bởi vì hắn cổ quái tính khí đi. Cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, ta cũng không rõ ràng lắm. Chuyện này, giờ mẹo, lưng leo thảo dược dương, đạp giày rơm màu vàng, mặc vải rách áo Thẩm Phi xuất hiện ở thôn đạo cuối, hiện tại, gà trống chưa kêu mình, đúng là mọi người buồn ngủ sâu nhất thời điểm, thôn trên đường hoang vu vô cùng, chỉ một mình hắn cô độc đi về phía trước, vĩnh viễn buộc không tốn sức cái hòm thuốc che ở gió lạnh thổi lướt nhẹ qua xuống, tái diễn nâng lên, rơi xuống đơn điệu làm việc, khô khan phanh phanh thanh âm, giống như là người gác đêm tại gõ mõ cầm canh. Thôn nhân không thích Thẩm Phi, vì vậy, hắn lựa chọn tại lúc không có người đến Thiệu phủ, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, chỗ cửa phủ, sớm đã có người đang nên đón chính mình rồi, hôm qua thiếu niên, Thiệu Bạch Vũ. Bốn mắt tương giao, ánh mắt hai người đều là sáng ngời như hoa, bất đồng chính là, Thẩm Phi trong ánh mắt, đựng một cô hối trao khí thế bức người. Hắn từng bước một chạy lên đài giai, bộ pháp trầm ổn đấy, một chút không giống cái này tuổi hải tử. Xin đợi đã lâu, mời đến phòng đi. Thiệu Bạch Vũ mỉm cười đón chào, dáng tươi cười chân thành không có một chút tạp chất. Cái này sợi dáng tươi cười, tại Thẩm Phi trong nội tâm sinh ra một tia không hiểu xúc động, hắn cúi đầu xuống, theo đối phương chỉ dẫn, đi vào trạch viện, vượt qua cánh cửa thời điểm, thấp giọng hỏi một câu, làm sao ngươi biết, ta sẽ lúc này đến đây? Dự cảm đi. Bạch Vũ nhàn nhạt nói. Hai người xuyên qua đại sảnh, tiến vào sau phòng hành lang. Thiệu gia là trong thôn duy nhất một hộ giàu có hoàn hương nhân gia, trong nhà trang hoàng, xếp đặt thiết kế, rất nhiều trang trí, không không lộ ra phong cách quý phái. Thẩm Phi đi ở trong đó, bừng tỉnh có loại mê thất cảm giác, rồi lại nỗ lực bảo trì bản tâm, không toát ra kinh ngạc, hâm mộ, mất định hướng biểu lộ. Thiệu Bạch Vũ trước sau ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu lại, báo lấy cười cười, Thẩm Phi biết rõ cái này là đối phương lễ nghi, thói quen về sau, cũng không kháng cự, lặng yên đi theo hắn. Hai người tại trước phòng ngủ phu nhân dừng chân, Bạch Vũ khẽ chọc cửa phòng, "Mẫu thân, đại phu tới." Khục khục khục. Chưa kịp nói chuyện, liền trước ho khan, Thẩm Phi hơi hơi nhíu mày, trong lòng có suy tính. Nhưng nghe trong phòng người nói, Hàn Phong lạnh tấu xương, quý nhân đại giá quang lâm, đúng là vinh hạnh, Vũ Nhi, còn không mời người tiến đến. Hắn theo lời mẫu thân lời nói ở bên trong, Thẩm Phi cuối cùng đã minh bạch Thiệu Bạch Vũ ngày thường diễn xuất rút cuộc là thế nào mà đến. Bất kể là hư nhược tình hay là thật ý, phần này diễn xuất xác thực không tầm thường. Thẩm Phi không khỏi đối với người nhà này vài phần kính trọng. Thiệu Bạch Vũ đẩy cửa phòng ra, nhưng người dẫn dắt bản thân, mời theo ta tiến đến. Tốt. Thiệu Mẫu bị bệnh ngồi ở sau tấm bình phong phong cách cổ xưa trang nhã, Thẩm Phi mông lung mà xem kỹ nàng, cảm thấy nữ nhân này trên người có trên thôn phụ nữ không có được khí chất. Khục khục khục, mời ngồi. Mặc dù bệnh nặng, Thiệu Mẫu vẫn không quên khách khí. Không cần phải khách khí. Thẩm Phi đi thẳng vào vấn đề, thứ cho ta nói thẳng, trên thôn rất nhiều, các ngươi làm sao lại nghĩ đến ta sao? Ha ha. Thiệu Mẫu cười khổ, thực không dám giấu giếm, ta đây thân bệnh đã có chút lâu lắm rồi, đừng nói là trên thôn thầy thuốc, cái này mười dặm bát hương, bao gồm trên thị trấn danh ý ấy, ta cũng mời tiến đến qua, nhưng cho nên mới mời ta đến đây. Lần này đến phiên Thẩm Phi cười khổ, cũng không hoàn toàn đúng. Thiệu Bạch Vũ cướp lời nói, ta nghe qua y thuật của ngươi cao minh, đã sớm nghĩ tự mình đi xin ngươi rồi, chỉ là gia tộc cướp thuốc quá nhiều, thật sự thân bất do kỷ. May mắn hai tuần trước, nghe nói ngươi trị thôn trưởng chủ gió, ta mới rút cuộc thuyết phục tộc nhân. ngươi không sợ ta phụ lòng kỳ vọng? Thẩm Phi có chút hăng hái nhìn về phía hắn. Bạch Vũ nói, dù sao sẽ không kém hơn rồi. Ngươi ngược lại thẳng tính. Thẩm Phi từ trước đến nay ưa thích người thẳng thắn, bởi vì hắn bản thân đã là như thế, dẫn ta đi qua đi. Tiên sinh thỉnh. Bạch Vũ đột nhiên đổi tên tiên sinh, có thể thấy được vẫn ôm chờ mong đấy. Hơi hơi xoay người, dẫn Thẩm Phi vượt qua bình phong. Thiệu Mẫu tại bình phong cái kia một đầu, trên người chỉ mặc kiện đơn bạc áo lót, mỹ lệ dáng người triển lộ không bỏ sót, một chút không giống đã sanh hài tử nữ nhân, chỉ là sắc mặt tám trầm, hẳn là thời gian dài trên trang cùng bệnh lâu quấn thân cùng một chỗ dẫn đến đấy. Thẩm Phi mở to hai mắt nhìn nàng, cũng không phải giật dây vẻ đẹp của nàng sắc mặt, mà là theo dõi bệnh tình. Bạch Vũ theo chỗ bàn trà đưa đến ghế, Thẩm Phi sau khi ngồi xuống thuận tiện đem cái hòm thuốc tháo xuống, để tại bên người, sau đó duỗi ra hai tay, đi về Thiệu Mẫu mí mắt. Cử động này hơi có vẻ thô lỗ, Thiệu Mẫu cảm thấy không vui, bất quá xem tại nhi tử trên mặt mũi không có biểu hiện ra ngoài. Thẩm Phi lại làm tầm trọng thêm, lại dùng tay phải ấn cổ của nàng, Thiệu Mẫu không thể nhịn được nữa, nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" Thẩm Phi nói: "Theo dõi chứng bệnh à, cái này rất nhiều năm xem bệnh kinh lịch, ngươi cả cái này cũng đều không hiểu." Thiệu Mẫu đang muốn đánh trả, lại bị Bạch Vũ chặn đứng nói: "Bình thường đại phu tới xem bệnh, đều là ngắm nhìn một lát, liền bắt mạch rồi." Mẫu thân thuận miệng hỏi một chút, Thẩm đại phu ngàn vạn chớ hiểu lầm. Chỉ là quan sát, đâu nhìn chuẩn. Ý đạo coi trọng vọng, văn, vấn, thiết, nhìn qua là trọng yếu nhất. Thẩm Phi tay không ngừng nghỉ, tại Thiệu Mẫu trên người ấn một thông, mới bắt đầu bắt mạch. Cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, nếu không phải xem niên kỷ của hắn cùng con mình tương tự, Thiệu Mẫu sợ là đã sớm nổi đóa, nàng cố nén xuống tức giận, thầm nói, hôm nay bệnh này nếu là nhìn không tốt, ngươi có thể cũng đừng nghĩ ly khai ta Thiệu phủ rồi. Thẩm Phi sao để ý tới nàng ý nghĩ trong lòng, một lòng xem bệnh, tinh tế bắt mạch về sau, vung lòng tay ra, lấy ra tùy thân mang theo túi gối. Thiệu Mẫu hỏi dò, như thế nào, trên người ta bệnh còn lo liệu được không nào? Thẩm Phi một bên đem châm đặt ở trên lửa nướng, vừa nói, toàn bộ vả lại thử một lần đi. Không chờ Thiệu Mẫu phản ứng, châm này đã đâm vào trong thịt. Ai ôi ba. Thiệu Mẫu hờn dỗi, đang muốn trách mắng, lại cảm thấy một cỗ dòng nước ấm từ giữa mạch lạc bay lên, lại để cho bệnh lâu thành nhanh thân thể một trận thoải mái. Cho đến Bạch Vũ theo bên cạnh hỏi ý, mới từ khoan khoái dễ chịu trong cảm giác khôi phục lại, vẫn chưa thỏa mãn, lần thứ nhất nhìn thẳng dò xét Thẩm Phi, Thẩm đại phu rượu thủ hồi xuân, không có chuyện gì đâu. Thẩm Phi một châm xuống dưới, đã hiện ra bất phàm, Thiệu Mẫu tất nhiên là chạy nhanh chuyển khẩu. Bạch Vũ đối với mẹ của mình vô cùng nhất hiểu rõ, nghe nàng tiếng nói đã biết tấu vang, đã cao hứng lại tán thưởng, liên tiếp gật đầu. Có đau một chút, không nên cử động. Thẩm Phi một bên vật trầm, một bên mặt không thay đổi nói qua. Bạch Vũ lại khẩn trương lên, lại thấy luôn luôn mưa gió bất động mẫu thân, rõ ràng nghe lời hoạt động thân thể, Vũ Nhi, đỡ lấy ta. Bạch Vũ lắp bắp kinh hãi, lập tức tiến lên hai tay nâng lên mẫu thân tay phải, mẫu thân thể cốt yếu, kính xin Thẩm tiên sinh ra tay nhẹ một chút. Ra tay nhẹ, ở đâu có hiệu quả? Thẩm Phi không chút khách khí. Không có việc gì, đỡ lấy ta liền tốt. Thiệu Mẫu cuối cùng chứng kiến một tia hy vọng, sao cho nó từ ngón tay chạy đi, lập tức đoan chính thân thể, không có chút nào phu nhân trạng thái đáng yêu. Ngồi vào trên mặt ghế đi đi, đợi chút nữa sẽ đối dưới lưng châm. Thẩm Phi lại đưa ra yêu cầu. Bạch Vũ đã thành thói quen nghe theo, túi người, vì nàng đi giày, tơ tằm giấy đều, đơn giản mà hoa lệ. Mặc xong về sau, lại lần nữa thân thủ dịu đỡ ở mẫu thân, trèo chống lấy nàng đi đến trước bàn. Thiệu Mẫu bệnh, hai năm qua càng phát ra nghiêm trọng, trên giường ngồi lâu muốn chuyển thân, bên cạnh không có người vịn căn bản làm không được. Thẩm Phi từ phía sau nhìn nàng run rẩy bước chân, không khỏi lắc đầu, chậm thêm nửa năm, chính là thần tiên, đều không chữa được. Hắn triển khai túi châm, ngồi vào Thiệu Mẫu đối diện. Ba canh giờ về sau, giống như lửa mạc quân như không đầu không đuôi mà nhảy vào Thiệu phủ, cũng mặc kệ hạ nhân ngăn trở, trực tiếp chạy Bạch Vũ ca ca gian phòng đi. Đẩy cửa phòng ra, không có gặp người, liền lại trực tiếp chạy về phía nơi đây. Khi nàng tới đây thời điểm, cửa phòng trùng hợp bị người ở bên trong đẩy ra. Thiệu Mẫu cùng với nhi tử tiễn đưa Thẩm Phi ra ngoài, xem Thẩm đại phu tuổi còn trẻ, nhưng lại có như vậy tinh thâm ý thuật, thật sự là thiếu niên kỳ tài, thiếu niên kỳ tài a. Người quá khen. Về sau ta mỗi tuần đến phủ một lần, mỗi lần thi hành châm hai canh giờ, phu nhân chứng bệnh nhất định khỏi hẳn. Làm phiên thần ý rồi. Nhìn người y thuật như thế tinh xảo, không biết học từ chỗ nào vị cao nhân. Cái này sao, thứ cho tại hạ không thể bẩm báo. Cái kia thật đúng là tiếc nuối, Bạch Vũ, đi phòng thu chi lấy tiền, giá ngựa tiễn đưa thần ý trở về. Đúng, mẫu thân. Cửa phòng mở rộng ra, trong sân nhật quang soi đi vào, Thẩm Phi cùng Mạc Quân như đụng phải cái chính mặt. Người sau lớn tiếng kêu ầm lên, Thẩm Thẩm, người thân thể tiểu quý, thế nào thỉnh cái này con hoang tới xem bệnh đây. Ăn nói bậy bạ. Thiệu Mẫu ít có tức giận, lui ra. Thiệu Mẫu binh nhanh chết sớm, bao nhiêu năm rồi, trong nhà toàn bộ lại mẫu thân trèo trống, hơn nữa chính thống tôn thất, chỉ Bạch Vũ cái này một cột dòng độc đinh, này đây Thiệu gia trên dưới, cũng đối với cái này bệnh lâu nữ nhân kính trọng ba phần. Điểm này, Mạc Quân như là biết rõ đấy, một số năm qua, đây là nàng lần thứ hai chứng kiến Thẩm Thẩm tức giận, lần thứ nhất thấy thời điểm, là tại trong nhà mình, khi đó, bản thân dùng cái muỗng xúc dính trên mặt đất bánh cho chó, cho biểu đệ ăn, bị Thiệu Mẫu trông thấy hung hăng mà mắng một trận, tiến tới bị đưa phụ thân một cái tát kia là đến nay mới thôi, bản thân chịu qua duy nhất một lần đánh. Chương 3, người trong thùng. Đối với Thiệu Mẫu phẫn nộ, Mạc Quân Như cảm giác rất sợ cũng rất bị khuất, nàng không hiểu nổi Thẩm Thẩm tại sao phải che chở trước mặt cái này con hoang, nàng đối với Thẩm Phi trợn mắt nhìn, hung hăng mà nắm chặt quyền. Còn không lui xuống. Thiệu Mẫu nghiêm nghị trách mắng nàng, khục khục khục. Mẫu thân, thể cốt vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp, người đừng tức giận. Thiệu Bạch Vũ là trên thôn nổi danh đại hiếu tử, đủ tình huống như thế, cũng bất chấp cùng Quân Như ở giữa thiếu niên quan hệ tình cảm rồi, huyện chuyển nói, Quân Như, mẫu thân sâu nhanh cuối cùng có chỗ khởi sắc, ngươi nhanh chớ chọc nàng tức giận. Nếu không như vậy, ngươi về trước đi, chuyện bên này rút xong, ta liền đi tìm ngươi. Mạc Quân Như ủy khuất vô cùng, một lời lửa giận không chỗ phát tiết, toàn bộ tái ra đến trên người Thẩm Phi, nàng nhìn sang ánh mắt từ hung ác chuyển hóa làm bán độc, hung hăng mà quét Thẩm Phi liếc, chịu đựng trong hốc mắt đảo quanh nước mắt chạy đi lại môn, nhỏ con hoàng, ta định cho ngươi chết không yên lành. Thẩm Phi cảm giác mình thật là ngược lại tám đời tà nấm rồi, cũng không biết làm sai chỗ nào, đắc tội cái này tiểu tổ tông. Ngày hôm nay, nàng đi lần này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ sợ bản thân tương lai cuộc sống cũng sẽ không dễ chịu rồi. Có muốn hay không dọn nhà đây? Hắn tự hỏi đạo. Mạc Quân Như ly khai quý phủ, Tiểu Mâu tái hiện khuôn mặt tươi cười, nói, ta cô cháu gái này à, bị phụ thân hắn làm hư rồi, quá không hiểu chuyện. Thấy Thẩm Phi mặt mày nhăn lại, không nói được lời nào, lại nói, tiên sinh yên tâm, có ta ở đây nơi đây, nàng không dám tìm làm phiền ngươi đấy. Thẩm Phi cúi đầu, lặng yên trả lời, không có việc gì, ta ứng phó đến. Tiểu Mâu do dự, nói, ta biết rõ thần y đối với nàng có chỗ kiêng kỵ, nếu không như vậy, ta nhận thức ngươi làm con nuôi, ngươi đưa đến quý phủ ở, bởi như vậy, đã không ai còn dám tìm ngươi gây chuyện, cũng có thể thuận tiện vì ta chữa bệnh, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện. Đúng vậy à, đúng vậy à, ta và ngươi tuổi tác tương tự, thua kém hơn như vậy kết bái làm huynh đệ tốt rồi. Thẩm Phi do dự một chút, từ chối nói, người làm nghề y y, nhàn vân giá hạc, không thích hợp thời gian dài xuất nhập phòng, tạ nhị vị hảo ý. Dứt lời, cất bước đi nhanh đi thẳng về phía trước, người thể cốt yếu, dừng bước đi. Nếu như vậy, tại hạ cũng không miễn cưỡng, Vũ Nhi, nhanh đi đưa tiên thần y y, nhanh đi à. Tại trong chuồng ngựa, Thẩm Phi thấy được ngày hôm qua Thiệu Bạch Vũ cưỡi qua bạch mã, cái này con ngựa trắng là Thiệu Mẫu theo giống lương thương hộ châu đó dùng nhiều tiền mua, tính tình ổn định mà trung thành, ngoài ngựa của hắn tựa hồ cũng lấy nó làm vua, tận khả năng hướng nó đứng yên địa phương dựa sát vào. Bạch Vũ đi tới, vuốt ve cổ bạch mã, có chút ít cương chiều nói, Bạch Hán Vương, tiện đưa ta đoạn đường. Bạch Hán Vương, Thẩm Phi lắp bắp kinh hãi, bá đạo như vậy tên không giống như là người lấy. Ha ha, các ngươi nói như vậy. Thiệu Bạch Vũ mở cửa hàng rào, nắm Bạch Hán Vương đi ra, thấy Ôn Lương hữu lễ người, tự nhiên mà vậy cho là hắn tình nguyện bình thường, không có bất kỳ dạ tâm, đây là sẽ bình thường bất quá suy luận. Ân, thế nhưng ta có thể minh bạch nói cho ngươi biết, càng là người Ôn Lương, trong lòng càng là cùng dã, càng là không cam lòng tại vận mạng an bài. Thẩm Phi nhìn đối phương, trong lòng hơi hơi phát run, ngươi người như vậy, còn có cái gì chưa đủ đấy sao? Bạch Vũ trở mình lên ngựa, tay phải chỉ phía xa phía chân trời, ta không cam lòng, mình là một phàm nhân. Một người trên ngựa, một người dưới ngựa, hai người thiếu niên, tại thời gian dài đang đối mặt trầm mặc, một khắc này, nên làm Bạch Vũ nói ra không cam lòng tại vận mệnh an bài một khắc này, Thẩm Phi đột nhiên đã minh bạch vì cái gì đối phương sẽ đối với chính mình như thế thân mật. Vốn, bọn họ đều là một loại người a. Buổi trưa, Thẩm Phi trở lại Thảo Am, con chó vàng ít có biểu hiện ra nên đón chủ nhân lúc nhiệt tình, Thẩm Phi biết rõ, đây là nó cực đói nguyên nhân, vì vậy liền từ trên nóc nhà tìm hai cái miếng thịt phơi khô, ném cho nó. Con chó vàng nhảy lên tiếp được, không có mấy lần liền ăn hết sạch rồi, lẻ lưỡi ngơ ngác nhìn sang, đại khái là chưa ăn no. Người sau bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, liền nhiều như vậy, không có biện pháp. Con chó vàng tựa hồ có thể nghe hiểu lời hắn nói, trường ra xếp mặt chó lên, liền lập tức đổi lại một bộ khinh bỉ biểu lộ, nó lắc lắc cái đuôi, dùng sức thoáng dây rựa, cởi ra đem mình và cửa phòng chói cùng một chỗ dây thừng, nhảy vào trong bụi cỏ. Thẩm Phi sớm thành thói quen nó như thế, tịnh không ngăn trở, hai tay mở cửa, đi vào ốc tử, trở tay lại môn. Gian phòng này cửa phòng, quanh năm đóng chặt, bên trong tràn đầy nấm mốc mùi thối, Thẩm Phi việc quen thì dễ làm mà đi vào, trực tiếp đi tới phòng chỗ sâu nhất, xốc lên che lấp màn trúc. Xôn xao, rèm bị xốc lên, dược thối xông vào mũi, một cái đủ để dung nạp hai người cùng tắm hình tròn thùng gỗ hiện ra, ngoài dự đoán mọi người chính là, thùng tròn ở trong, vậy mà nằm một người, một cái toàn thân ngâm tại ở bên trong nước thuốc, sống dở chết dở nam nhân. Hôn tiểu tử, ngươi còn biết trở về à, cái này thùng dược cũng đã hai ngày không có đổi lại qua, ngươi muốn cho trên người ta đau nhức triệt để nát rồi chứ? Nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng học chút y thuật sẽ không sẽ cần ta rồi, có thể đem ta bỏ qua rồi. Nếu như ngươi dám phạm sai lầm lời nói, A Hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Người trong thùng dược lại nhải mà nói đâu đâu lấy, trong lời nói tràn đầy uy hiếp cùng nói móc. Thẩm Phi không để ý tới hắn, quen việc dễ làm mà đem thảo dược dương phóng tới trên giường, cỏ trong chất, sau đó tìm ra cái muỗng, đem trong thùng nước từng cái múc đi ra. Dược thùng bên cạnh liền có một cái máng nước, rất hiển nhiên là tỉ mỉ đào móc đấy, hắn trực tiếp đem nước dội đến máng nước trong, những thứ kia tản mát ra kỳ dị mùi vị nước thuốc liền thuận theo máng nước chảy rời đi. Trong phòng hở mưa rột, không chỉ có một cái con muỗi đều không có, hơn nữa băng hàn phải không thể tưởng tượng nổi, giống như là độc lập với phía ngoài một phương khác thế giới, Thẩm Phi cao như thế lượng vận động làm việc, một giọt đổ mồ hôi cũng chạy không được. Tại đem nước múc sạch sẽ về sau, Thẩm Phi tìm tới một cái bẩn núc ních bùn sắt, dùng nó đến thịnh những thứ kia dính tại dược thùng nắm chắc lên, đã mất đi dốc sức thảo dược, tiếp theo bắt được trong sân đốt cháy. Chờ thảo dược đốt cháy làm bụi về sau, toàn bộ đào hầm vùi bắt đầu, một chút dấu vết cũng không để lại. Sau khi hoàn thành, đem để trong sân phơi khô mới mẻ thảo dược cầm vào nhà, đổ vào trong thùng. Lại đi trong chung nước múc lạnh như băng nước lạnh, từng cái mà rót vào đi, cho đến đem dược thùng rót đầy. Cho đến đây hết thảy toàn bộ hoàn thành, người trong thùng dược mới cuối cùng đã ngừng lại nhải, thoải mái mà hướng thùng trên vách đá khẽ dựa, thở phào một hơi. Thẩm Phi lại đứng ở phía sau hắn, vì hắn quặn lạnh, như một người hầu. Thiệu Mẫu bệnh xem trọng rồi hả? Cho bao nhiêu tiền? Người trong thùng nói. Văn ngân 30 lượng. Thẩm Phi không chút nào giấu giếm trả lời. Điểm như vậy, ngươi nhất định là không có dựa theo ta nói làm đúng hay không? Mẹ kiếp, trực tiếp đem bệnh của nàng trị, chúng ta nơi nào đến bạc? Người trong thùng nổi giận. Thẩm Phi nói, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, cứu người chính là tích đức, chỉ tích đức đủ nhiều rồi, ngươi cái này một thân nát đau nhức mới có thể tốt. Tối lắm, ta đây là bị người hãm hại dẫn đến đấy, thần tiên cũng trị không hết. Thật sự là làm không rõ ràng, ngươi mỗi ngày cùng ta cái này đại ác nhân sinh hoạt chung một chỗ, làm sao lại một chút không già khiếu đây? Cổ hủ, thật sự là cổ hủ. Người trong thùng nói, hôm qua, nếu không phải ngươi từ trên núi lao xuống, ta sớm bảo A Hoàng đem tên hôn đản nha đầu kia cắn chết, như thế nào lại rơi vào cái đầu rơi máu chảy kết cục. Nàng là Mạc Gia Thiên Kim, đem nàng cắn chết, chúng ta tại trên thôn phải như thế nào đặt chân? Thẩm Phi hỏi lại. A Hoàng đem bọn họ ăn cả xương cốt cặn bã đều không thừa, lại có người nào sẽ biết là chúng ta làm đấy? Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Là ngươi quá mức vụng về rồi, ta hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia họ Thiệu công tử tiếp xúc xuống, có cảm giác gì? Vì cái gì hỏi như vậy? Ta hỏi ngươi trả lời là được. Hắn là người không tệ, cũng rất có lý tưởng. Rồi trá. Nhìn qua chính là cái Ngụy quân tử. Loại người này ta thấy hơn nhiều. Thẩm Phi trầm mặc, không tỏ rõ ý kiến. Ngày mai, ngươi đem hắn dẫn vào phòng. Ngươi làm cái gì? Cái này không cần ngươi quan tâm. Không biết mục đích của ngươi, ta sẽ không làm như vậy đấy. Tiểu tử ngươi cánh cứng cắp rồi, muốn tạo phản có phải hay không? Ta chỉ muốn biết ngươi muốn điều gì. Tiểu tử kia cốt cách thanh kỳ, tư chất chắc tuyệt, ta chuẩn bị thu hắn làm đồ đệ. Nói dối? Không nói không thể, nói ngươi lại không tin, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta nghĩ nghe lời nói thật. Cái này là lời nói thật. Được rồi, chẳng muốn với ngươi cái cỏ, ta lên núi hái thuốc. Nhớ kỹ, đem tiểu tử kia dẫn tới trong phòng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn cốt cách thanh kỳ, tư chất cực cao, ta sợ hắn đem tiên nhân đưa tới thu đồ đệ, hay vẫn là diệt trừ đi cho thỏa đáng, đây cũng là cho người suy nghĩ. Thật sự có tiên nhân sao? Nên như thế, bọn họ là người đối đầu. Bọn hắn hận ta không chết. Vì vậy ngươi muốn giết Bạch Vũ, miễn cho hắn đem tiên nhân đưa tới. Nên như thế. Được rồi, ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái gì, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn bước vào sân một bước. Ngươi cái này khốn nạn. Tức chết ta. Thật sự là tức chết ta. Người trong thùng nổi giận, nói cho ngươi biết, ta là đám tiên nhân cuối cùng sợ hãi cùng ghen ghét tồn tại, ngươi là đồ đệ của ta, bọn hắn như đã tới, ngươi nhất định cái chết so với ta còn thảm. Họa này phúc làm cho đến, phúc này họa làm cho dừng lại. Chết có gì phải sợ? Phanh. Ma một tiếng, Thẩm Phi đóng sập cửa lý khai. Tiểu hỗn đản, tiểu xuất sinh. Tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Đi ra sau phòng, Thẩm Phi tịnh không có lập tức lên núi, hắn tại ngoài phòng phòng thủ trong chốc lát, cho đến con chó vàng ngậm nuốt trưởng thành dã chư theo trong bụi cỏ xuất hiện, nằm tại cạnh cửa gầm ăn. Tốt rồi, nơi đây giao cho ngươi rồi, con lên núi đây. Thẩm Phi nhẹ nhàng mà vỗ hai cái đầu con chó vàng, vụt vụt hai cái, nhảy lên phía sau núi. Chương 4, Bạch Mã cùng Hắc Mã. Vì cho người trong thùng kéo dài tánh mạng, Thẩm Phi mỗi tuần phải thu thập hơn 50 chủng sơn thảo, cái này biểu hiện, hắn cần vây quanh dưới chân đỉnh núi, trên dưới nhiều lần. Đây cũng không phải là hạng đơn giản công tác, tại đây loại hoang tàn vắng vẻ trong núi sâu, manh thú độc trùng răng đầy, mỗi một lần lên núi đều có thể là một chuyến tử vong hành trình. Hôm nay trời cũng đã khuya lắm rồi, hắn sở dĩ còn muốn lên núi, chỉ là không nghĩ tiếp tục lưu lại nhà bên trong. Hắn rất nhanh trèo lên sườn núi, làm việc nhanh nhẹn như là viên hầu. Mây sâu mây ẩn, hàn phong rét thấu xương, Thẩm Phi nhìn sang trống trải khắp nơi, không định sẽ đi về phía trước rồi. Hắn theo gần sườn núi biên giới nằm xuống, dùng tàn phế cảnh vỡ dâng lên lửa. Động vật phần lớn sợ lửa, có một chút không sợ lửa đấy, nhất định là so với động vật cường đại hơn tồn tại, vậy nhất định không phải mình có thể đối phó được rồi đấy. Vì vậy, Thẩm Phi lựa chọn tại bên vách núi cạnh nghỉ ngơi, nơi đây địa thế không cao, nếu như gặp được muốn chết nguy hiểm, có thể trực tiếp nhảy đi xuống, mà không chết đấy. Lên núi nhiều năm, Thẩm Phi đã rất có kinh nghiệm, tự tin không có vấn đề, ôm cứng rắn nham thạch, ngủ xuống dưới. Bảy ngày về sau, trên thôn đường uốn lượn gặp đèn, hai dáng người tương tự thiếu niên hai độ gặp lại, bất đồng chính là, trước khi đến, Thẩm Phi cố ý tắm rửa một cái, đổi lại một thân miếng vá ít nhất quần áo sạch. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi còn rất đẹp trai đấy. Bạch Vũ cười hì hì đấy, trên dưới dò xét hắn. Thẩm Phi mặt đỏ lên, thấp người vào cửa, một thân nghèo kiết hủ lậu tức giận xuất nhập tiểu phủ, tự ta cũng cảm thấy băn khoăn. Hôm nay giống như sớm một chút, ta mang ngươi dạo chơi sân nhỏ. Đi trước quý nhân mẫu bên kia đi, đối với nàng mà nói, sẽ đều sớm là chậm trễ đấy. Như thế, Thẩm Phi chỉ nhớ kinh người, theo Bạch Vũ, không tốn sức chút nào mà đã tìm được Tiểu Mẫu gian phòng, để cho hắn kinh ngạc là, cửa lại là khép hở. Mẫu thân. Bạch Vũ gõ cửa, nhưng không có dừng chân, trực tiếp bước vào rồi. Thẩm Phi theo hắn đi vào, bình phong đã rút lui, thuận lợi gặp được Tiểu Mẫu. Vị này đoan trang mỹ phụ lấy thê tử chờ đợi trượng phu tư thế ngồi, ngồi một mình ở rộng thùng thình mềm mại trên giường, chăm chú xoắn cùng một chỗ hai tay cho đến tận mắt thấy Thẩm Phi vừa mới bung ra. Có thể gặp nhau, đối với cái này một vị duy nhất có thể cứu tính mạng mình đại phu, nàng chờ đợi tình cảnh đạt đến hạng gì tình trạng. Thẩm Phi đối với ngoài báo lấy nhẹ nhàng dáng tươi cười, nói, người đợi lâu. Thiệu Mẫu khó nén hưng phấn, nỗ lực mà đứng dậy, nói, người có thể tới, thật sự là quá tốt. Không muốn miễn cưỡng, không muốn miễn cưỡng, thỉnh ngồi bên này. Cùng lần trước đồng dạng điều trị phương pháp, một phen hành châm sau đó, Thẩm Phi trên trán chi chít truy nã mồ hôi, hắn cất kỹ châm, nhẹ nhàng dùng tay áo trà lau, nói, tốt rồi, cảm giác thế nào? Cảm giác này, thật giống như ta trẻ ra 10 tuổi. Thiệu Bạch Vũ vừa mừng vừa sợ mà nhìn mẫu thân, hai lần hành châm, vậy mà để cho cái này người nào chết nữ nhân phơi phới bước tiến mới sáng giỏi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Phi gật gật đầu, nói, hữu hiệu là tốt rồi. Bạch Vũ, còn đứng ngây đó làm gì, mau đưa trả thù lao lấy ra. À, đúng rồi, đi gọi Tỉnh Ngũ Tẩu, để cho hắn ngâm vào nước trên trong phủ tốt nhất lá trà, thất thần làm gì, nhanh đi à. Hai mắt sáng ngời người, vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được mắt đuôi mù người trong lòng bi ai, đồng dạng, nên là một cái thân họa trọng bệnh người bệnh, bị người theo trên con đường tử vong kéo lúc trở lại. Hắn kích động trong lòng cũng là người ngoài vĩnh viễn không thể giải thích vì sao đấy, luôn luôn nghĩ vào thân phận mình tiểu mẫu, giờ này khắc này hưng phấn mà trái ngược với đứa bé, ngăn không được thúc giục Bạch Vũ, không không không, những thứ này cũng chờ một chút, trước tiên đem tấm gương lấy ra. Thẩm Phi nhìn tiểu mẫu, trong lòng cũng là cao hứng. Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, miễn cưỡng sống qua ngày, 8 tuổi thời điểm gặp được dược nhân, sinh mệnh mới tính nên đón tới chuyển hướng, nhưng mà dược nhân người mang không trị chi bệnh nan y, cũng là muốn bản thân tinh lòng chiếu cố đấy, vì vậy, cơ hồ theo nhớ sự tình lúc bắt đầu, hắn liền từ không cảm thụ qua cha mẹ quan tâm. Nhìn Thiệu Bạch Vũ cùng mẹ của hắn, trong lòng không khỏi sinh ra hâm mộ tâm tình. Bạch Vũ tuy rằng đồng dạng cao hứng, nhưng cũng không hoảng hốt, theo ống tay áo ở chỗ sâu trong móc ra tràn đầy nghiêm chỉnh túi bạc, hai tay dâng, lần trước người đi rồi, mẫu thân lần nữa oán trách lòng ta ý không thành, vì vậy, lần này ta liền nhiều chuẩn bị đi một tí. Thẩm Phi không cần mở ra, liền biết rõ cái này số lượng, chỉ sợ là lần đầu tiên gấp 10 lần còn nhiều, đợi con nói, hướng lên thứ đồng dạng, bạc dòng 30 lượng là được. Mẹ con chúng ta hai người một phen tâm ý, nhìn qua người nhất định tiếp nhận. Ta là đại phu, cứu người là thiên chức, thu bao nhiêu tiền, quyết định bởi tại thi hành cứu khó dễ trình độ, mà không phải là người bệnh địa vị cao thấp, ngươi cho ta những số tiền này, thật sự nhận chi thiên vị. Thẩm đại phu, ta biết rõ ngài là tốt đại phu, một người tốt. Người làm nghề y bất đồ hư danh, không tham tiền tiền tài ta đây có thể hiểu được, thế nhưng, cũng xin ngài thay một vị đang đường danh sinh tử dãy rủa lấy người bệnh suy nghĩ một chút. Có cái gì có thể so sánh đáp tạ ân nhân cứu mạng của mình, càng có thể làm cho ta nội tâm sung sướng, an tâm đây này. Cái này, xin ngài cần phải nhận lấy. Thiệu Mẫu cầm Thẩm Phi hai tay, đưa thô ráp và lại lạnh buốt bàn tay nhỏ bé cùng cái kia một túi nặng trịch bạc cùng một chỗ bọc đi vào, còn có, ta là thật tâm nghĩ nhận thức người đứa con trai nuôi này đấy. Thẩm Phi sửng sốt một chút, lắc đầu, rút ra hai tay nói, bạc ta nhận, thế nhưng nhận thức người là mẹ sự tình, tại hạ thật sự không thể từ mệnh. Không phải là ta không biết tốt xấu, chỉ là, thật sự có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, nhìn qua người thứ lỗi. Đâu, đâu, người hưu nan ngôn chi ẩn ta có thể đủ lý giải. Trước tiên đem bạc thu lại đi. Được rồi. Ly khai Thiệu Mẫu gian phòng, Bạch Vũ dẫn Thẩm Phi trong sân đi lòng vòng, tiếp theo đi chuồng ngựa. Bạch Hán Vương nhìn thấy tiểu chủ nhân, mừng rỡ giơ lên móng trước. Chúng tuấn mã nhao nhao dựa đi tới, như là đang hưởng ứng mã vương hoan dĩ đảo. Chuồng ngựa giống nhau sắp đặt ngăn cách, để ngựa dừng lại ngựa được ở giữa tranh đấu cùng loạn giao gây giống. Thiệu Bạch Vũ cố ý đem ngăn cách dỡ bỏ rồi, thứ nhất là vì để cho đàn ngựa sinh hoạt càng thoải mái dễ chịu một chút, thứ hai là bởi vì có Bạch Hán Vương như vậy độc nhất vô nhị mã vương quản lý hết thảy. Thẩm Phi chú ý tới, tại đại bộ phận tuấn mã xuống lại tới đây thời điểm, một thất toàn thân đen thui tuấn mã tại nguyên chỗ dùng sức mà ma sát lấy bốn vó, nó có vẻ rất là cô độc, cũng rất là cao ngạo, đứng thẳng lên cổ, thậm chí không muốn nhìn qua bên này liếc. Thẩm Phi có chút kinh ngạc, không khỏi liền đi tới. Thở hổn hển, tuấn mã màu đen thở hổn hển, dùng ánh mắt còn lại chú ý đến hắn. Thẩm Phi cảm nhận được trên người nó lệ khí, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu, nhưng vẫn là về phía trước lục lọi. Xích mà, xích mà. Tuấn mã phát ra uy hiếp hí, vờm ngựa hất lên, dùng bờ mông nhắm ngay hắn. Cẩn thận. Thiệu Bạch Vũ ngăn trở Thẩm Phi tiến thêm một bước làm việc, móng sau là ngựa cực kỳ có lực lượng vũ khí, hắn dùng bờ mông đối với ngươi, liền là công kích điểm báo. Như vậy a? Thẩm Phi nhìn không chuyển mắt mà nhìn nó rất cường tráng. Nó gọi là Mạc Ngọc, là con ngựa hoang, nghe nói bị cạm bẫy khóa lại thời điểm, vận dốc sức liều mạng phản kháng, xanh xanh đem gang chế tạo cạm bẫy cắn hỏng. Đáng tiếc bị thương quá nặng cuối cùng bị bắt chặt, ta thấy đến thời điểm, nó đã hấp hối rồi. Nhìn đáng thương vì vậy ra mua, cũng không sao cả cứu chữa, bản thân rõ ràng liền như kỳ tích khỏi, thực là sinh mệnh lực lượng kinh người a. Thiệu Bạch Vũ cũng kiêng kỵ nó hung tính, không dám làm việc quá lớn, chậm rãi đi lên nhẹ nhàng đụng vào thân thể của nó, thấy hắn tịnh không phản kháng, mới dần dần thả chút, ngựa hoang dù sao cũng là ngựa hoang, giá tính năng huấn, tại trong chuồng ngựa vênh váo tự đắc, cả Bạch Hán Vương đều phải kiêng kỵ vài phần. Toàn bộ Thiệu phủ cũng chính là ta, những người khác chỉ cờ ở N cách rất gần, đều bị đưa công kích. Ta xem nó không phải là không muốn cùng những thứ này ngựa thân cận, là không bỏ xuống được mặt mũi. Thẩm Phi tại khoảng cách an toàn lên, cẩn thận theo dõi đối phương, tuy rằng màu lông không có những thứ khác ngựa thuần túy, nhưng thân thể càng rắn chắc, hình dáng cũng càng ưu mỹ. Thật sự là con ngựa tốt ta, nó cấp trình nhất định rất nhanh. Ngươi cũng hiểu ngựa. Ta đã từng nên làm qua một tháng mã đồng. Vậy hẳn là hiểu chút đấy. Ta khuyên ngươi không muốn khiêu chiến nó, cái này rất nguy hiểm, mặc dù chế ngựa rồi, nó cũng chưa chắc sẽ nghe lời, dù sao dạ tính khó thuần nha. Ta hiểu. Thẩm Phi suy tư nói, như vậy, hai ta đi ra ngoài trước, ở bên ngoài lén lút xem nhìn, được không? Tốt, dù sao ta có rất nhiều thời gian. Thiệu Bạch Vũ vô mặc ngọc cổ, theo Thẩm Phi đi ra chuồng ngựa. Lúc rời đi, hai người cố ý làm ra rất lớn động tĩnh, sau đó len lén tìm hồi, trốn ở đống cỏ khô về sau, cách hàng rào lén. Một đám ngựa lần lượt tản đi, xa xa mà trốn tránh Mạc Ngọc, không tới gần nó, cũng bất chính xem nó. Mạc Ngọc cũng lười thấy bọn nó, bản thân túi đầu xuống, từ ngực đã uống vài ngụm nước lạnh, sau đó, ngẩng đầu, đối với bầu trời hí một tiếng. Chuồng ngựa bên trong một trận loạn móng, một đám ngựa đều bị kinh sợ đến, dốc sức liều mạng về phía lấy Bạch Hán Vương tới gần, chen lấn làm một đoàn. Mạc Ngọc nhếch miệng, giống như là đang cười nhạo. Bạch Hán Vương lạnh lùng nhìn nó, đối với cái này cái từ bên ngoài đến chi khách, nó luôn luôn không lắm hoan nghênh, nhưng lại không dám tùy tiện công kích, bởi vì đối phương trên người có bản thân không có giá tính, linh tính là bẩm sinh đấy, giá tính nhưng lại hậu thiên rèn luyện đấy, đối với tên điên, cho dù là thực lực cao hơn hắn vài đoạn võ giả, cũng không muốn tùy ý trêu chọc, bởi vì nên làm ngươi vẫn còn tay không tấc sắt cùng hắn ước chiến thời điểm, đối phương lại có thể đã đem dao gác ở trên cổ của ngươi. Bạch Hán Vương lén lút theo dõi nó đã lâu rồi, trong vòng con ngựa mẹ giống như dần dần thói quen cái này con ngựa hoang trên người ngông cuồng, có chút thời điểm sẽ chủ động mà đi tới tiếp cận. Đây không phải cái hiện tượng tốt, đặc biệt là đối với thân là mã vương nó mà nói. Bạch Hán Vương quyết tâm cho nó một bài học, vì vậy, tại một đám thủ hạ chính là tốn tụng xuống, nhẹ nhàng linh hoạt cao quý chính là mở ra bước chân, thẳng tắp mà đi hướng Mạc Ngọc. Mạc Ngọc là con ngựa hoang, tại đồng cỏ trên cùng với khác ngựa được tranh đoạt giao phối quyền đó là chuyện thường xảy ra, vì vậy, mẫn cảm nó đương nhiên biết rõ động tác này ý. vốn khinh thường tại cùng như vậy ra súc nói nhập làm một nó, khinh thường thở hổn hển một tiếng, đồng dạng ngang đứng người dậy, đi thẳng về phía trước. Hai con hùng dũng oai vệ, khí chất không thua sư tử tuấn mã, dán thân thể sát qua, nhẹ nhàng vung vẩy cổ lẫn nhau va chạm, như là tại hoàn thành giao chiến lúc trước cổ xưa nghi thức. Tiếp theo, chúng nó lần lượt lui về phía sau, dùng bờ mông nhắm ngay đối phương. Hoàng mất, hai người bọn họ muốn đánh nhau. Thiệu Bạch Vũ nắm chặt quyền, muốn đứng dậy, lại bị Thẩm Phi ngăn lại. Bạch Vũ, cái này túi bạc cho ngươi. Thẩm Phi một tay bắt lấy Bạch Vũ cánh tay, một tay đem bạc cứng rắn kín đáo đưa cho hắn. Làm cái gì? Bạch Vũ kinh ngạc. Mạc Ngọc, ta muốn nó, bán cho ta. Cái kia con ngựa hoang, ngươi không có lầm đi, nó sẽ không bị thuần phục đấy. Ta không muốn thuần phục hắn, chỉ là muốn đem nó thả về tự nhiên. Ngươi có phải điên rồi hay không? Vì cái gì? Bởi vì, đó là nó khát vọng. Ngươi. Bạch Vũ nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào đối phương, biểu hiện trên mặt phức tạp, như là đang nhìn một cái quái vật. Ngươi xác định? Bạc không đủ hả? Nếu như ngươi muốn nó, tiễn đưa ngươi chính là rồi. Đầu là mục đích của ngươi, thật sự khiến ta kinh nha. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, con ngựa kia mà thật sự rất đáng thương. A. Chương 5, khai hoàng năm 13. Xích mà, xích mà. Hai con trẻ tuổi cường tráng tuấn mã đồng thời giơ lên chân sau, hữu lực móng ngựa ở giữa không trung chạm vào nhau. Cái này thật sự là một cuộc thế lực ngang nhau đỏ sức cá Bạch Hãn Vương cái đầu hơi lớn, tại lúc đầu chiếm cứ chủ động, mà Mạc Ngọc lại bằng vào bản thân ngoan cường ý chí cùng tốt đẹp chính là tính bền dẻo ở phía sau nửa trình vãn hồi cục diện, hai con tuấn mã đánh chính là khó phân cao thấp. Nói như vậy, loài ngựa đỏ sức lấy đe dọa làm chủ, tại đe dọa không có tác dụng thời điểm, mới có thể chứng thực đến hành động, mà đó cũng là tại vài cái hiệp ở trong sẽ lại chấm dứt đấy. Nhưng Bạch Hãn Vương cùng Mạc Ngọc trận này đỏ sức, lại ước chừng đánh cho thời gian một nén nhang, hơn nữa còn đang tiếp tục. Chúng nó cũng thở hổn hển, trên thân thể rơi xuống nặng nhẹ không đều thương tổn, ai cũng không phục người nào. Thiệu Bạch Vũ cùng Thẩm Phi sợ hai con thượng đẳng tuấn mã bị thương nghiêm trọng, quyết đoán ra tay, ngăn trở chúng nó. Mà ngăn cản quá trình cũng là phi thường gian nan đấy, Bạch Hãn Vương hoàn hảo, linh tính cực cao, tại Bạch Vũ lên tiếng ngăn lại về sau, lúc này ngừng làm việc, nhưng Mạc Ngọc lại không thể, đấu tính đại phát nó, đối Bạch Vũ ngăn lại để ý đều không để ý, như trước điên cuồng phát động công kích. Một cái chân đã rơi xuống, một cái chân đang nâng lên, mắt thấy không thể nghịch thương tổn muốn đạt thành, đột nhiên, Thẩm Phi bước dài như bay, ma lực 10 phần mà xuống tới, hai cánh tay bóp ở Mạc Ngọc cổ, lợi dụng thân thể trọng lực cùng bọn tới trước lực đạo cứng rắn mà đem Mạc Ngọc bổ nhào, áp trên mặt đất. Mạc Ngọc bốn chân dốc sức liều mạng đạp đạp, Bạch Hãn Vương cùng Bạch Vũ thông minh mà nhảy tới khoảng cách an toàn lên, Thẩm Phi man lực 10 phần, một người cùng Mạc Ngọc tranh đấu, một mực mà đem nắm chủ động. Mạc Ngọc lúc trước cùng Bạch Hãn Vương một phen kịch đấu, thể lực đã gần đến hao hết, lại bị Thẩm Phi thốt nhiên bổ nhào về phía trước, ấn chặt cổ, thế cho nên rõ ràng lực lượng so với cái này tiểu oa nhi cao hơn rất nhiều, nhưng chính là khắp nơi bị quản chế, rơi xuống hạ phong. Thẩm Phi toàn thân tất cả lực lượng, sử dụng tại hai cánh tay lên, tận lực quận mình thân thể, nỗ lực không bị đạp đạp chân cọ đến. Thì cứ như vậy đè nặng nó, cho đến nó không dãy rủa nữa mới thôi. Mạc Ngọc thật dài mặt ngựa trên rộng thùng thình lỗ mũi cùng thối hoắc mà trong miệng, từng ngụm mà phun nhiệt khí. Cặp kia bên ngoài lõm mã nhãn, oán hận mà nhìn trên người tiểu bất điểm, tựa hồ là cực kỳ giận dữ. Thẩm Phi đồng dạng thở hổn hển, một thân sạch sẽ quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi rồi, hắn nằm ở thân ngựa lên, vụ vô nó nói, còn có khí lực đi, bắt đầu, dẫn ta đi ra ngoài. Hắn thoáng tan mất chút khí lực, Mạc Ngọc liền giống như điên rồi đồng dạng, đạp đạp đứng dậy, đánh vỡ hàng rào, lao ra chuồng ngựa. Nhanh, Bạch Hãn Vương, đuổi kịp bọn hắn. Bạch Vũ lo lắng Thẩm Phi an nguy, lấy tốc độ nhanh nhất an yên ngựa về sau, nhảy lên nhảy ngồi lên. Cấp bách ném dây cương, nhanh, đuổi theo bọn hắn. Bạch Hãn Vương như nhà thông thánh ngôn, bỏ rơi bốn bó, điên cuồng đuổi theo mau. Một đen, một trắng, hai đạo tuấn bóng dáng tại trên sườn núi bay nhanh, như truy nhật chi mũi tên. Mạc Ngọc điên dáng vẻ lộ ra, trên đường đi dốc sức liều mạng mà nghĩ muốn vùng thoát khỏi Thẩm Phi, nhưng người sau gắt gao nắm ở cổ của nó, nói cái gì cũng không buông tay. Vì vậy, cái này một người một thú lại lâm vào thời gian dài kiên trì bên trong, cho đến trước bình địa đằng sau núi, Mạc Ngọc thắng gấp, vẫn không có đem Thẩm Phi vùng thoát khỏi, liền không bao giờ nữa triển khai. Nó bất động, Thẩm Phi ngược lại nhảy xuống lưng ngựa. Vỗ vỗ lưng của nó sống lưng nói, phía trước chính là núi rừng, ngươi đi vào, liền có thể tìm được đồng bạn, không ai sẽ đi đuổi theo ngươi. Mạc Ngọc như là nghe hiểu hắn mà nói, xoay qua cổ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Thẩm Phi, ý kia giống như hay nói, ngươi có bị bệnh không, làm khó lao tử cả buổi liền vì thả ta. Sớm biết ta. Thẩm Phi lúng túng cười nói, hắc hắc, kỳ thật ta vốn là muốn nhận phục ngươi đấy, hơn nữa đã không sai biệt lắm thành công. Bất quá nếu như đến nơi này rồi, suy nghĩ một chút hay vẫn là rộng lớn tự tại vùng quê thích hợp hơn ngươi, đi thôi, không muốn trở lại, đi tìm đồng bạn của ngươi. Hát mã tiếng hi 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 âm thanh một tiếng, nâng lên hai vó câu, cũng không quay đầu lại mà biến mất tại bên trong cây rừng. Rời đi, không thể nào, còn tưởng rằng sẽ bị của ta chân tình đả động đây. Thẩm Phi một chút nước mũi, một chút lệ tự rêu lấy. Xuyến gì? Bạch Hãn Vương cấp bách ngừng, trên lưng ngựa Thiệu Bạch Vũ vừa vặn chứng kiến Mạc Ngọc bóng lưng rời đi, hắn nghiêng hạ thân, đưa tay phải ra, hối hận sao? Đã hối hận lời nói liền đi bắt nó đuổi trở về. Thẩm Phi cầm chặt tay phải của hắn, nhảy lên lưng ngựa, trên đời nào có đã hối hận ăn, đi thôi, chúng ngựa của ngươi cứu đụng nát rồi, hay là muốn cùng đấy? Như vậy, lần sau cùng hạ lần khám bệnh từ thiện cũng miễn phí thế nào? Vậy ngươi chẳng phải là quá thua lỗ? La ha ha, là có chút thiệt thòi, nếu không đã đi xuống thứ miễn phí đi. Được rồi, xem bệnh tiền một phần cũng sẽ không ít đấy, một con ngựa mà thôi, làm như ta đưa cho ngươi. Khó mà làm được, ta không thích thiếu người nhân tình. Ta đã thiếu nợ ngươi rất nhiều nhân tình rồi, coi như là trả một cái tốt rồi. Như vậy à, vậy được rồi. Ta miễn cưỡng đã tiếp nhận, dù sao ngươi cũng không thiếu tiền. Ha ha, cảm giác tính tình của ngươi, cũng không có trên thôn truyền thuyết túi như vậy nha. Ai, là ai ở phía sau nhai lỗ thai dậy à, là ai thuyết ta tính khí tối á, để cho ta biết rõ, coi như là trong nhà hắn đã chết người ta cũng sẽ không đi.
Ách,
dù sao không phải là ta nói đấy.
Ân, đoán chừng ngươi cũng không dám.
Dám thôi. Mặt trời chiều ngã về tây, các thiếu niên vui đùa thanh âm, giống như kèm theo mặt trời mới mọc rơi xuống đàn cổ ca khúc, một mực diễn tấu dưới đi. Tại Thiệu phủ, Thẩm Phi cùng 6 vị Thiệu thị tộc nhân ngồi vây quanh tại một trường ít nhất có thể dung nạp 24 người đồng thời dùng cơm bàn dài trước, chóp mũi mùi thơm như là câu nhân tâm phách bốn, thông đồng lấy hắn sắp phun đến muốn ăn.
Tham ăn.
Đây đại khái là Thẩm Phi trên người lớn nhất tật xấu rồi, hẳn là cùng lúc nhỏ bụng ăn không no có quan hệ. Mỗi khi nhìn thấy mỹ thực, Thẩm Phi dù sao vẫn là khống chế không nổi bản thân, thú tính đại phát xông lên, cho đến chân chính mà thỏa mãn. Tình cảnh này rất giống là sắc lang gặp được mỹ nữ, hay là lao bà dạ hội tình lang. Ngày hôm nay, trong lúc vô hình bị bên người hoàn cảnh trói buộc chặt rồi, hắn cho tới giờ khắc này vẫn không hiện ra bản tính, thật sự là rất không dễ dàng. Thẩm Phi đồng tử co rút lại lấy, cảm giác trong mâm con nít tại hướng bản thân vây tay. Vị này chính là Thiệu Bạch Vũ nãi nãi, Thiệu thị nhiều tuổi nhất ông cụ, đại khái là đem bản thân thân tử phúc thọ cùng con dâu tinh khí cũng hút sạch rồi, tuổi gần 80 thân thể vẫn như cũ cường tráng. Vị này chính là ta cùng người nhấp lên qua Thẩm thần y rồi. Thiệu Mẫu tha thiết mà giới thiệu nói, người chính là tên thiếu niên kia danh y à, thật không nghĩ tới, so với trong tưởng tượng càng thêm trẻ tuổi.
Ta à, già rồi, rất ít xuất phủ, có mắt như mù, kính xin người thứ tội à.
Thẩm Phi thầm nghĩ, Thiệu gia khách khí thật sự nhất mạch tương thừa, cả cái sắp xuống mồ bà cố nội cũng khiêm nhường như vậy, thật đúng là không quá thích ứng. Hắn cũng không dám đem những ý nghĩ này nôn lộ ra, tất cung tất kính hồi đáp, người quá khiêm lượng, nghe qua lão thái quân uy danh, làm sao thân phận như thế nào địa vị, một mực chưa hề đến nhà bái kiến, mới là thật thất lễ đây.
Ha ha ha, người tán dương.
Đâu có đâu có. Thẩm Phi thần tình bằng phẳng mà tự thuật lấy chua lòm lấy lòng nói như vậy, điều này làm cho Thiệu Mẫu rất là ngạc nhiên, tại nàng nghĩ đến chỉ nhận qua hài lòng giáo huấn người, mới thói quen những thứ này thượng lưu xã hội lẫn nhau định nọt. Lại nghe vài câu, cảm giác thật sự quá chua, liền chủ động mở miệng ngắt lời nói, lao thái quân à, đừng quấn quýt lấy Thẩm thần y rồi, ngồi bên này, có người thích ăn nhất túy thỏ đây.
Ta đã nói rồi, hay vẫn là phượng lùa thương ta.
Thẩm Phi trường thở phào, đối với Thiệu Mẫu cười cười, người sau lắc lắc đầu nói, người đã giả, tự nhiên dài dòng chút, công tử thứ lỗi. Thẩm Phi gật gật đầu, giật mình bờ môi sắp túi không được nước miếng, vụt mà đứng lên. Thiệu Mẫu lại càng hoảng sợ, nói, làm sao vậy? Thẩm Phi vội vàng che giấu, thuận miệng nói, Bạch Vũ đi đâu, thế nào một mực không có gặp?
Ha ha, hai người các ngươi ngược lại thật sự là ai cũng không có ly khai người nào.
Hắn a, đi hầm lấy rượu đi.
Thiệu Mẫu mỉm cười, đúng rồi, ngươi cùng Thiệu Vũ ai lớn chúng ta?
Ách, ta là khai hoàng năm 13 sinh ra đấy.
Trùng hợp như vậy a, Bạch Vũ cũng là năm đó sinh ra, cùng ngươi cùng tuổi đây.
Thiệu Mẫu biểu lộ rất là kinh ngạc, em hay nói, Bạch Vũ sinh ra thời điểm, từng có vị coi bói sư phụ đã tới quý phủ, thuyết khai hoàng năm 13 là một cái năm mất mùa, tại một năm nay sinh ra hải tử phần lớn sống không được, có thể nếu có thể may mắn còn sống sót, lại không phải dù phượng, dương danh thiên hạ. Ta thường xuyên đối Bạch Vũ thuyết, ngươi là đặc biệt, Thiệu gia môn đình nhất định sẽ trong tay ngươi đạt được vinh quang.
Không nghĩ tới, vốn trong thôn còn có một vị cùng Bạch Vũ đồng dạng người đặc biệt tồn tại.
Thẩm Phi buông buông tay nói, thầy bói lời nói sao có thể thật đúng đấy.
Chương 6, người thiếu niên hòa khí.
Ai, có một số việc thật đúng là không nói chính xác.
Thiệu Mẫu lắc đầu liên tục, ta mới đầu cũng là không tin, cho đến trong thôn cùng Thiệu Vũ một năm giáng sinh hải tử không cho phép kháng cự lần lượt chết đi, mới không thể không tin.
Không phải là cái kia người coi bói thi hành ở dưới chú ngữ đi.
Không biết, về sau ta cũng phải người đi nội thành nghe ngóng qua, tình huống cùng bên này không có sai biệt, tại khai hoàng năm 13 cái này đặc thù mỗi năm sinh ra con nít, không có một cái nào có thể sống qua 30 ngày đấy.
Muốn thật sự là như thế, thật đúng là ly kỳ.
Ai nói không phải là đây?
Thiệu Mẫu nói, vậy là ngươi tháng mấy sinh ra a?
Tháng 8 13.
Bạch Vũ là tháng 1 một ngày sinh ra, so với ngươi lớn mấy tháng.
A, nói như vậy là huynh trưởng của ta rồi.
Hai người các ngươi thật đúng là hữu duyên.
Thật là hữu duyên a.
Gặp nhau hận muộn.
Thẩm công tử, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là 8 năm trước đi tới thôn a.
Ta trên đường nhặt ve chai đi tới đấy.
Cha mẹ của ngươi đây,
đều chết hết.
Thiên hai.
Cha mẹ trước khi chết tình hình, cho tới bây giờ vẫn rõ mồn một trước mắt.
Ngươi biết hung thủ là người nào?
Nên như thế, thù này sớm muộn gì phải báo đấy.
Có chí khí.
Ngươi không muốn hỏi một chút chi tiết?
Báo thù loại chuyện này, Thiệu gia giúp không được gì đấy, vì vậy ta không hỏi.
Ngươi chính là người phong nhã.
Hổ thẹn.
Thiệu Mẫu thở dài, khó trách ngươi không xa nhận thức ta là mẹ nuôi, không xa tiếp nhận an nhàn tồn tại, là sợ báo thù quyết tâm bị hạnh phúc biến mất sạch sẽ à.
Có thể nói như vậy.
Thẩm Phi chắp tay nói thật, ta cùng với người mới quen đã thân, thật muốn như vậy tại người dưới gối hầu hạ, nhưng thật sự có gánh nặng trên vai.
Thẩm Phi cố ý nói dối, kỳ thật báo thù đối với hắn mà nói, chỉ là một kiện không thể không làm sự tình, cũng không phải là nhiệm vụ, bởi vì tại cha mẹ bị giết thời điểm, hắn chỉ 5 tuổi, đó là một cái đối với bên người sự tình thờ ơ nghiên kỷ, chỉ là tại huyết mạch duy trì xuống, tại đáy lòng, để lại báo thù hẳn giống. Sở dĩ không nhận Thiệu Mẫu là mẹ nuôi, thực là bởi vì dược nhân tồn tại, đó mới là trên vai hắn chân chính mà bao phục, là vĩnh viễn còn lâu mới có thể cùng người nói lên bí mật. Lừa gạt nhiệt thành Thiệu Mẫu, để cho Thẩm Phi rất có chịu tội cảm giác, hắn vặn vẹo bốn éo thân thể, ly khai chỗ ngồi, Bạch Vũ gia hỏa này làm sao còn chưa tới a, ta đi ngó hắn.
Hắn tại trong hầm ngầm, ngươi tìm không được hắn đấy.
Ui, ta thế nào cảm thấy đôi hai con ngứa, là có người hay không tại sau lưng nói ta nói bậy à?
Thiệu Bạch Vũ sải bước mà đi tới, tay phải nâng một vò không có ghi chú rõ xuất xứ rượu cất.
Hắc, đây chính là gia gia ta, gia cất kỹ giấu đi rượu ngon à? Ngươi có lộc ăn?
Thẩm Phi mặc dù không có uống qua rượu, lại thường xuyên nghe nói trong thôn mộ hán tử uống rượu nhiều lắm,
về nhà đòn hiểm thế tử, nhi nữ việc xấu, biết rõ rượu mạnh cũng không phải đồ tốt. Lập tức liên tục khoát tay nói, không 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 không, cái này thứ cho khó khăn từ mệnh, ta cũng sẽ không uống rượu. Thiệu Bạch Vũ cẩn thận từng ly từng tí mà đem niêm phong che mở bắt đầu, bưng vỏ rượu tiến đến Thẩm Phi chóp mũi, đi về lắc lư, rượu này có thể không giống nhau, uống không say đấy. Lượn lờ mùi rượu tại niêm phong che mở ra thời điểm, cũng đã bay vào Thẩm Phi chóp mũi, thèm ăn cái kia không hăng hái tranh giành lớn dạ dày xì xào gọi là không ngừng. Thẩm Phi tâm trí khó khăn phòng thủ, nói, có cái gì đặc biệt đấy, vì cái gì uống không say à? Ngươi uống trước, uống ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Vũ tại trước mặt Thẩm Phi trong chén đổ đầy rượu, cái này ly chỉ so với cửa chén đơn giản lớn một chút, là bữa tối khởi đầu trước, Bạch Vũ cố ý sai người thay đổi đấy, mục đích chính là chậm rãi nhấm nháp bầu rượu này. Mùi rượu bốn phía, trêu chọc Thẩm Phi trong nội tâm ngứa đấy, cuối cùng dây rủa nói, cái này thật sự được không nào? Có cái gì không tốt đấy, nhanh đã làm. Bạch Vũ kiên quyết chén rượu đưa tới bên mồm của hắn, mạnh mẽ rót nói, một giọt đều không cho lãng phí à, một chén rượu này, đầy đủ trùng tu tám cái chuồng ngựa rồi. A a a. Gọt rũ rượu vào miệng, Thẩm Phi nhai răng niết miệng. Hắn chưa bao giờ uống qua rượu, chưa bao giờ uống qua như thế thuần túy cất hảo tiểu, rượu này nước vào giống, nhất định là không khỏe đấy. Bất quá loại này không khỏe, rất nhanh đã bị trong đó mùi hương đậm đặc mùi vị cùng với dày đặc vị làm cho thay thế. Thẩm Phi mãnh liệt mở hai mắt ra, luôn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, cái này, thứ này thật sự là khéo a. Lấy hắn tham ăn cá tính, tại lần thứ nhất uống rượu về sau, đại khái sẽ như vậy trầm mê đi vào, khó hơn nữa đem khống chế bản thân, lại không nghĩ, âm xoa dương thác, uống tiệu thị chân tàng cực phẩm. Cái này thứ nhất cửa xuống dưới mùi vị, như thế tinh khiết và thơm, ngày sau cũng chỉ cũng không chịu được nữa một thứ mùi rượu rồi, có thể nói nhân họa đắc phúc. Thẩm Phi tinh khí thần, một tia ý thức mà dũng mãnh tiến ra, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm vào bầu rượu, nói, rượu thứ này, là như thế này tuyệt vời tồn tại ạ. Bạch Vũ lại thay đổi lúc trước diễn xuất, đem bầu rượu giấu trong ngực, né qua hắn sói đói một thứ ánh mắt, cười ha ha nói, ngươi nhà, ngươi nhà, mới vừa rồi còn một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, trách, cái này một ngụm rượu vào trong bụng thì không được. Ta còn muốn uống. Thẩm Phi duỗi ra hai tay chém giết trong lòng ngực của hắn rượu, Bạch Vũ, cho ta rượu, cho ta rượu hà. Bạch Vũ từ nhỏ theo võ sư tập võ, thân thủ không tệ, tay trái kéo một phát, kéo lấy Thẩm Phi cổ tay, đùi phải đầu gối hướng lên đỉnh đầu, khiến cho hắn không thể động đậy, hắc hắc, đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn một chút rồi, ngày hôm nay vừa vặn, ngươi muốn có thể đoạt đi. Cái này cả bầu rượu cũng là của ngươi. Bị hắn vừa nói, Thẩm Phi cũng là lòng háo thắng lên, hổ thân thể chấn động, ma lực mãnh liệt mà ra. Dược nhân đã từng nói qua, Thẩm Phi thân thể chính là một cái bảo tàng, kinh người trí nhớ, tốt đẹp ngộ tính chỉ là chỗ này bảo tàng bên trong một phần nhỏ, càng trọng yếu chính là cái kia vô cùng vô tận lực lượng cùng xa siêu việt hơn xa thường nhân hồi phục lực lượng. Vì vậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần theo dược nhân chỗ đó học qua một chiêu cứu mạng kỹ Thẩm Phi, cũng có thể tại Mạc Quân như cùng một đám nhanh nuốt vây không xuống, tả xung hữu đột. Thiệu Bạch Vũ rất nhanh liền cảm nhận được cái này cỗ ma lực đáng sợ, hổ khẩu run lên. Sắp khóa không được đối phương rồi. Ôi ba, thật sự có tài nha. Thiếu niên dù sao cũng là thiếu niên, tính cách ôn lương chỉ là bên ngoài, bên trong hiếu thắng mới là thật thực. Thiệu Bạch Vũ hai chân lấy cực nhanh tần suất, liên tục đập mạnh mà bốn lần, thân thể vèo một cái, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên hai trượng, bắt được đỉnh đầu xà nhà, treo lơ lửng giữa trời sâu ở phía trên. Thiệu Mẫu hơi hơi nhíu mày, nói, Vũ Nhi, đùa điên rồi đúng không? Mau xuống đây, ăn cơm thật ngon. Không đều Bạch Vũ đáp ứng, Thẩm Phi đã một nhảy dựng lên, báo tử một thứ, xông lên, đồng dạng đem thân thể treo ở phía trên. Bạch Vũ lắp bắp kinh hãi, hai chân mãnh liệt đạp hướng tây bỏ chạy, Thẩm Phi cái nào cho hắn ly khai, trên thân một nghiêng, tay trái chộp ở mắt cá chân của hắn. Hắn man lực mười phần, chiêu thức ấy bắt lấy, Bạch Vũ lập tức liền chạy không thoát rồi, tiếp theo, cánh tay run lên, đưa hướng trên mặt đất ném đi. Thiệu gia có quyển sách cổ, tên là Phi Thiên Chi Thuật, phía trên không trọn vẹn ghi lại có quan hệ khinh thân công phu đủ loại chi tiết, Thiệu Bạch Vũ tư chất đứng đầu, tự học trong đó cho, chút bất chi bất giác, đã có sở thành. Mắt thấy thân thể liền muốn đập trên mặt đất, Bạch Vũ lấy lúc trước chạy trốn lúc, đồng dạng bất xuất, hai chân tại trong hư không cả đạp bốn lần. Vèo một tiếng, bên người như có gió nâng, ngang mà lướt đi, thân thể sát qua mặt đất, bay vút mấy chục thước, vừa mới rơi xuống đất. Thẩm Phi hai mắt ngưng tụ, cười nói, không tệ lắm, thôn này thuộc ngươi lợi hại nhất. Bạch Vũ phủi phủi trên người bụi bặm, ngẩng đầu lên nói, ít đắc ý, xem ta sử dụng ra chân công phu rồi. Hắn lấy ra trong ngực vò rượu nhỏ, an an ổn ổn mà đặt xuống đến mâu thân trước mặt trên cái bàn, chọn vẹn quần áo, nói, xem chiêu. Hắn vươn người đứng dậy, thân thể như loại thải điệp, ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa, không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Thẩm Phi hai mắt đột nhiên sáng, độc thân ôm lấy xả ngang bảo trì thân thể cân bằng, hai chân mãnh liệt đạp, vèo thoát ra, như mãnh hổ hạ sơn. Một người nhanh, một người chậm, hai người ở giữa không trung gặp thoáng qua, vị trí trao đổi, Bạch Vũ trắng đoán trường y bị kéo ra một đường vết rách, mà Thẩm Phi trên gương mặt lại hiện ra một vết máu. Chơi đùa trong lúc đó, hai người lại cũng dẫn theo chút hỏa khí đi ra. Bạch Vũ thật không nghĩ tới, Thẩm Phi có thể cùng mình rằng co đến tình trạng như vậy, trong lòng không khỏi nổi giận, đôi nhẹ vung tay, từ trên xà ngang rơi xuống, đạp thực địa trước mặt về sau, hai tay như dĩa ăn một thứ, gai xuống mặt đất, hắc hắc, xem sự lợi hại của ta. Cái này một đôi gai xuống mặt đất bàn tay, phản phất là dựng đã thông Bạch Vũ cùng đại địa ở giữa cầu, lấy hắn đứng thẳng chỗ làm trung tâm, toàn bộ mặt đất lóe sáng ra hào quang, đồ đằng ẩn hiện trong đó. Đây là cái gì? Không đều Thẩm Phi kịp phản ứng, đất thạch đã cách mặt đất, dây leo một thứ, đem tứ chi của hắn chăm chú của lấy, không thể động đậy. Bạch Vũ một chiêu đắc thủ, trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạ, rút bàn tay về, vô vô nói, thế nào, chịu phục rồi à? Chương 7, biến hóa thực lớn. Ngươi biết yêu thuật. Thẩm Phi nỗ lực vặn vẹo thân thể, nhưng cứng rắn đất thạch không phải như vậy tốt vặn gai đấy, vô luận như thế nào, cũng không chút sức mẻ. Thiệu Bạch Vũ à, Thiệu Bạch Vũ, thật không nghĩ tới ngươi còn thông hiểu yêu thuật. Bạch Vũ mỉm cười đi tới, nắm lên hũ rượu trên bàn, mở cái nắp, đoạn đến Thẩm Phi chóp mũi tả hữu lắc lư, hặc hặc, muốn uống sao, nguyên thua cuộc, thèm chết ngươi. Đây là yêu pháp, không tính, đây không tính là. Thẩm Phi tranh luận. Thẩm công tử a, ngươi đây có thể sẽ đã hiểu lầm. Cùng ngươi không giống người thường không có sai biệt, Bạch Vũ cũng có được bản thân chỗ hơn người. Ta dám cam đoan, đây cũng không phải là yêu thuật, mà là kỳ tích. Thiệu Mẫu một bên tự hào mà tán thưởng nhi tử, một bên lại nhịn không được gõ hắn nói, nếu không phải xem các ngươi lưỡng niên kỷ còn nhẹ, như vậy càn quấy ta thật là muốn nổi giận. Bạch Vũ, nào có như vậy chiêu đãi khách quý đạo lý, còn không chạy nhanh vì hắn mở trói. Bạch Vũ thẻ lưỡi, nói, hắc hắc, mẫu thân lên tiếng, Vũ Nhi nào dám không theo, xú tiểu tử, tiện nghi ngươi rồi. Từ khi sinh hạ, Bạch Vũ vốn nhờ là hiển hách gia thế cùng tiên phú hơn người mà xa xa đem cùng thế hệ ném tại sau lưng, mọi người đối với hắn thường thường tôn kính lớn hơn nữa thích, trừ ra Mạc Quân Như bên ngoài, như thường ngày cơ hồ không có bạn cùng lứa tuổi cùng hắn kết giao. Cho đến Thẩm Phi xuất hiện, Bạch Vũ từng hai lần cùng Thẩm Phi gặp thoáng qua, lần đầu tiên là trên chân núi, mình cùng Mạc Quân Như cưỡi ngựa du lịch, Thẩm Phi đầu đều không dơ lên chăm chú hái thuốc. Lần thứ hai thì là tại thôn bên ngoài bên cạnh hồ sen, Thẩm Phi một người ngồi ở trên bờ, nhàm chán về phía trong ao ném lấy cục đá, thì thầm trong miệng chẳng biết tại sao đồ vật, như là phát thần kinh. Mà Bạch Vũ cũng là bởi vì ngủ không được, vừa thật nhàm chán đi qua. Ở đó loại yên tĩnh trong đêm, Bạch Vũ ngồi ở cao ngất cỏ dại thời gian, kèm theo một chỗ khác Thẩm Phi, tại trong im lặng cho đến trời sáng. Thẩm Phi cũng không biết sự hiện hữu của hắn, nhưng Bạch Vũ lại mừng rỡ như điên, bởi vì hắn rút cuộc tìm được một cái cùng mình như thế tương tự chính là bạn cùng lứa tuổi. Hắn một mực ở tìm cơ hội nhận thức Thẩm Phi, một mực ở tìm, tình cảm đã được như nguyện kết giao về sau, giật mình đối phương so với chính mình chờ mong càng thêm hoàn mỹ, nhìn Thẩm Phi, tựa như nhìn cái khác bản thân, hành động thời gian không cần nhiều lời, một ánh mắt liền đã đầy đủ. Đây là cỡ nào cảm giác tuyệt vời à, đồng dạng cô độc hai người, rút cuộc tìm được vận mệnh an bài cho đồng bọn của mình. Vì vậy, đối với Thẩm Phi, Bạch Vũ thật sự là quý trọng cực kỳ, thậm chí ở trước mặt của hắn toát ra ít có thất thố. Cái tiên là chỉ có tại người thân nhất người trước mặt mới có thể toát ra đến cảm tình. Hai người hai mắt nhìn nhau, lúc trước lệ khí, đấu tâm thoáng cái liền tản, Thẩm Phi gật gật đầu, nhếch miệng cười nói, cái này là ngươi trận chiến tới thông thiên năng lực à? Đúng vậy. Thiệu Bạch Vũ không che giấu chút nào trả lời, ta sớm muộn gì sẽ đi trên con đường kia đấy, cùng ta cùng đi chứ, vất trên đường đi cô đơn. Ta cũng không có phúc khí như vậy. Ngươi có, chỉ bằng ngươi vừa rồi biểu hiện, đám tiên nhân nhất định ước gì có thể thu ngươi là đồ. Ta có lợi hại như vậy sao? Có thể đem ta Thiệu Bạch Vũ bức đến như thế, ngươi nói mình lợi hại hay không? Thế nào cảm giác ngươi đang ở đây biến tướng mà tán dương bản thân? Tán dương hai người chúng ta. Ngươi để cho ta cảm thấy, bản thân rất ưu tú. Không phải là ưu tú, là độc nhất vô nhị. Vậy là ngươi cái gì? Cũng là độc nhất vô nhị. Làm sao có thể có hai người độc nhất vô nhị đồng thời tồn tại? Ta nói có thì có á. Được rồi, coi như ngươi nói đúng. Ta ước gì đây? Uống rượu đi. Thiệu Bạch Vũ đem rượu đưa cho Thẩm Phi, đưa chúng ta sáng lạn thanh xuân, đưa chúng ta cao thượng lý tưởng. Cái này là nam nhân ở giữa nâng chén. Là chạm cốc, được rồi. Ta cùng với ngươi uống chung. Tốt, 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 hai vị đại nam nhân, chạy nhanh lớn lên đi, chúng ta những thứ này già yếu đám trẻ em, có thể đều chờ đợi các ngươi tới bảo vệ. Một lời đã định. Thiệu phủ ban đêm, giống như một cuộc sớm tỉnh mộng đẹp, mộng luôn luôn khi tỉnh lại, cho dù Thiệu Vũ lần nữa giữ lại, có thể Thẩm Phi không thể không trở lại thảo ăn, bởi vì nơi này còn có một vị bản thân không thể không chăm sóc người tồn tại. Dược nhân, người trong thùng dược. Lai lịch của hắn không thể biết được, tên của hắn không thể biết được, tuổi của hắn không thể biết được, bệnh của hắn bởi vì không thể biết được. Thẩm Phi duy nhất biết rõ đấy một chút là, hắn là cái ác nhân, trong tay nắm chặt vô số nhân mạng. Năm tuổi thời điểm, Thẩm Phi bị hắn từ trong đống người chết đào lên, từ nay về sau vượt qua sống nương tựa lẫn nhau tồn tại, dược nhân mạnh miệng mềm lòng, đối với hắn, Thẩm Phi trong lòng còn có cảm kích. Gió lạnh vù vù, Thẩm Phi đã tại cửa ra vào dạo bước đã lâu, không phải là rảnh rỗi khó chịu, chỉ là sợ tiến vào, lại bị dược nhân trực tiếp một trận cửa trách, huống chi, hôm nay bản thân trên người còn có mùi rượu. Con chó vàng lười biếng nằm rạp trên mặt đất, nhìn cũng không nhìn bản thân liếc, Thẩm Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, liền thấy đỉnh đầu mây đen thổi qua, lộ ra nửa bên trăng tròn, hắn cắn cắn nha, nhẫn tâm đẩy cửa đi vào. Trong phòng yên tĩnh im lặng, mưa gió không vào, hiếm kéo kéo ánh đến một cái nhúc nhích, như là trái tim nhảy. Thẩm Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cảnh tượng, không khỏi đã ra động tác muốn lui lại. Không nỡ bỏ liền đi a, ta lão nhân một cái, chết liền chết rồi. Mượn ánh đến, Thẩm Phi lờ mờ phân biệt ra thùng gỗ phóng tại rèm trên ảnh tử, trong lòng tỉnh thịch trực nhảy, do dự mà đưa tay phải ra, một góc rèm lên. Con biết trở về. Có phải hay không ngại ta không chết ta? Dược nhân thanh âm lạnh như băng, đập nện tại Thẩm Phi tâm trên mở, giống như là có người bưng bình bằng, hướng đỉnh đầu của mình tưới nước. Đã về trễ rồi, ta đây liền cho người thay thuốc. Thẩm Phi sợ nhất dược nhân cái này lạnh như băng ngữ khí, bởi vì hắn hiểu rõ dược nhân, một thứ khi hắn cãi lộn thời điểm, chứng minh là tại phô trương thanh thế, sẽ không làm khó bản thân, có thể nếu là ngữ khí trở nên lạnh rồi, cái kia chính là giận thật à, tại hắn thực đích sinh khí thời điểm, bản thân sẽ rất nguy hiểm, lo lắng tính mạng. Hai ta cùng một chỗ mấy năm. Dược nhân nằm ở trong thùng, hình dáng dấu ở trong ngắm ảnh, nhìn không rõ lắm. Ta có chút nhớ không rõ nữa nha. Qua một tháng nữa, liền trọn vẹn 8 rồi. Thẩm Phi trong đầu buồn bực làm việc, nặng nề mà trả lời hắn. A, nhoáng một cái 8 năm qua đi a. Dược nhân quái gở nói lấy, cái này 8 ngươi mỗi ngày đều muốn chăm sóc ta đây một phế nhân, rất cực nhọc đi. Mạng của ta là ngươi cho, chăm sóc ngươi cũng là nên phải đấy. Ha ha ha, có thể đừng nói cái gì có nên hay không mà nói, ta chịu không nổi. Dược nhân vô vào đạn, sinh đầy nát đau nhức tay phải cái kềm, xanh xanh quét dưới một khối thùng vách tường, chịu không nổi a. Tốt rồi, đừng nói những thứ này nói nhảm rồi, ta không phải đi kiếm tiền sao? không kiếm tiền hai ta ăn không khí à. Thẩm Phi một bên múc trong thùng nước thuốc, một bên xuất ra một cái xoay thành một đoàn túi giấy, xem, ta dẫn theo ngươi thích ăn nhất gà rừng nướng. Gà rừng nướng. Thử dược nhân hai mắt thả ra lánh quang, Thẩm Phi trong tay túi giấy vô căn cứ giấy lên, trong khoảng khắc, hóa thành cho tàn, các ngươi toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, đầu mang đến cho ta gà rừng nướng. Ngươi cho ta là này ăn mày đây. Đổi lại thường nhân, bị dược nhân như vậy u ám mà đe dọa, chỉ sợ chân cũng mềm nhũn, Thẩm Phi lại thần sắc như thường, đem cho tàn thổi tan, trong đầu buồn bực thay đổi nước thuốc, không nói một lời. Dược nhân tự nhiên không cam lòng, từng bước ép sát nói, uống rượu. Thẩm Phi không nói. Thiệu gia đối với ngươi không tệ lắm, ta xem như vậy, dứt khoát đem ta giết, bái tại Thiệu thị môn hạ, làm đầu chó giữ nhà tốt rồi. Thẩm Phi không nói. Dược nhân rồi nói tiếp, Thiệu Bạch Vũ cùng ngươi tuổi tác tương tự, Thiệu mẫu bất quá 30 niên kỷ, chắc hẳn bộ dạng thùy mị vẫn còn, ngươi tiểu tử này sẽ không vừa ý nhân ra đi. Thẩm Phi vẫn là không nói. Dược nhân tức giận, hai tay cắm vào thùng gỗ, nổ lên cực lớn bọt nước, lao tử mẹ nó nói cho ngươi nói, giả câm vờ đi ra. Thẩm Phi ngừng làm việc, hơi hơi giơ lên cái chán, tiếng người nói, ta phải trả lời ngươi. Ai, ngươi còn dám chống đối lao tử? Dược nhân giận dữ, A Hoàng, tiến đến, cho ta cắn chết cái này tiểu xuất sinh. Mệnh lệnh của hắn tựa như một đạo thánh chỉ, con chó vàng ngủ say lập tức vểnh hai. Cho ta cắn chết hắn. Bóng đen phá cửa sổ, A Hoàng thân hình tăng vọt gấp đôi có hơn, bổ nhào Thẩm Phi, hàm răng chống đỡ cổ động mạch, chỉ cần thoáng dùng sức, lại đoạt đi tính mạng của hắn. Cả ngươi cũng không nghe nói đúng không? Ta cho ngươi cắn chết hắn, thế nào còn chưa động thủ? Dược nhân nổi giận, vớt trong thùng nước thuốc, cẩn thận ngay cả ta ngươi cùng một chỗ giết. Con chó vàng tịnh không nóng nảy dưới miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía dược nhân, cái kia bay tới ánh mắt cùng nhân loại không khác, như là hay nói, ngươi xác định? Không hối hận. Hù dọa một chút phải rồi, thực đem hắn đã giết, ta ăn cơm tìm ai đi, ngươi thay thuốc lại tìm ai à? Giết a. Dược nhân mệnh lệnh. Ngo ngoe con chó vàng lại mở miệng, trung điệp túi mặt chó lên, hiện ra cực đại bất đắc dĩ. Hắn thu hồi răng nhọn, ly khai Thẩm Phi, vậy mà phía sau con gối ca khúc, vì giảm xuống bên cạnh thùng gỗ, giống như là đang cầu xin tỉnh. Lão á, lão á, cũng muốn tạo phản đúng không? Khúc khúc khúc, khúc 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 khúc. Dược nhân đấm ngược dậm chân, tê tâm liệt phế nói, mà thôi, ngươi đã như vậy xin tha cho hắn, ta đây liền cho ngươi cái mặt mũi, bỏ qua cho hắn, bất quá, số tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như tái phạm, định giết không dung tha. Thẩm Phi thẳng đến lúc này mới đứng lên, vỗ vỗ con chó vàng bà bay, đi đến bên cửa sổ. Cái này tiết mục cũng diễn nhiều lần, có phiền hay không a, cửa sổ còn phải ta dán, đồ vật bẩn còn phải ta nhặt, sai còn phải ta nhận thức, vạn nhất không có chuẩn bị cho tốt, hở rồi, ngươi vừa muốn tìm ta ít, vừa muốn đem hôm nay tái diễn một lần, có ý tứ à? Lần này đổi lại dược nhân không nói rồi. Con chó vàng rũ cụp lấy đầu, thầm hực mà nhìn Thẩm Phi, dùng cái đuôi cọ sát hắn, ý kia giống như hay nói, gia hỏa này sĩ diện, cho hắn cái dưới bậc thang, tạo lối thoát, đi, đừng giằng co, ta cũng phiền a. Lao hỏa kế, ngươi đi ra ngoài đi, ta có lời cùng chủ nhân của ngươi nói. Thẩm Phi nhìn ngoài cửa sổ nói. A Hoàng ngao một tiếng, mở rộng bước chân, chậm gì gì mà bước đi thong thả đi ra, nó môi hướng ra phía ngoài đi một bước, vóc dáng liền thu nhỏ lại một phần, khi đi tới cửa, đã biến thành vốn lớn nhỏ. Cửa phòng mở rộng ra, cửa sổ hở, trong phòng ánh đến lên diện, Thẩm Phi ngồi ở bên cửa sổ, lưng tựa ánh trăng, hôm nay là ta không đúng, xin ngươi tha thứ cho. Từng ấy năm tới nay như vậy, dược nhân lần thứ nhất thấy Thẩm Phi như thế nghiêm túc, trong lòng dùng mình, nói, làm gì vậy, bắt buộc à? Bắt buộc không dám, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Nói hoa trước dưới ánh trăng, cầm kỳ thư họa. Cút, ngươi cút ngay cho lão tử. Dược nhân đem thùng gỗ biên giới từng khối giật xuống, ném hướng Thẩm Phi, người sau chạy chối chết. Con chó vàng tại ngoài phòng nghe được rõ ràng, trong lòng thốn thức nói, ạ, biến hóa thực lớn a, đều học xong hài hước rồi. Chương 8, Dương cánh. Một trường phòng ba cuối cùng dẹp loạn. Thẩm Phi rất nhanh tiến vào công tác trạng thái, trong thùng nước thuốc rất nhanh liền đổi thành mới đấy. Dược nhân thoải mái pha ở trong nước, nhìn không chuyển mắt mà nhìn Thẩm Phi nói, già rồi, đúng là già rồi, lại dính chặt ngươi, thật sự có chút ngượng ngùng. Thẩm Phi oán trách mà nhìn hắn một cái, nói, lại phạm cái gì thần kinh, không dứt đúng không? Ta nói thật. Dược nhân thở dài. Đi tới, mặc kệ ngươi thế nào trả giá, ta cũng cảm thấy theo lý, bởi vì khi đó ngươi còn nhỏ, bơ vơ đáng thương, không có một tia hạnh phúc có thể nói. Nhưng hiện tại không giống nhau, ta tại trên mặt của ngươi thấy được dáng tươi cười, đã tìm được nụ cười hạnh phúc. Nếu không phải học được y thuật của ngươi, ở đâu có người sẽ đáp lý ta? Thẩm Phi lau lau đổ mồ hôi, nghiêm túc nói, vì vậy, hạnh phúc cũng là ngươi cho ta. Không lưng sớm muộn gì có dương cánh một ngày, ta phát ra nổi bất quá là trợ giúp hiệu quả. Đừng nói ngốc nói, ta sẽ giải thích đấy. Ngươi hải tử này tính khí tuy rằng bất cường, thế nhưng tâm địa thiện lương, tri ân đồ báo, có ơn tất báo. Nói thật, không phải là có giá trị lợi dụng, ta lúc ấy căn bản sẽ không rỗi ra viện thủ đấy. Không thành nghĩ nhoáng một cái 8 năm qua đi, ngược lại thật sự có chút không nỡ bỏ, phần không ra rồi. Ha ha, đây cũng là duyên phận, là sinh mệnh trong đã định trước đấy. Là duyên phận, vì vậy ta cũng có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi một câu. Lời nói xoay chuyển, dược nhân biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, bỏ qua một bên già thế bối cảnh không nói, Thiệu Bạch Vũ các phương diện cũng cùng ngươi rất giống, thật sự rất giống, vì vậy hai người các ngươi mới có thể mới quen đã thân, đã thành mạc nịch chi giao. Thế nhưng, ngươi phải hiểu được, người đang trưởng thành trong quá trình gặp được rất nhiều phiền não cùng ngăn trở, những thứ này rất có thể đem ngươi vốn người quen triệt để cải biến. Ngươi đến cùng muốn nói gì? Ta nói cho đúng là, không thể hại người, không thể không đề phòng người, cho dù là ngươi người ngươi tín nhiệm nhất, cũng không thể hoàn toàn mà tiêu trừ lòng đề phòng, ta chính là tốt nhất ví dụ. Thẩm Phi ngạc nhiên. Ngày hôm sau, Thiệu Bạch Vũ sáng sớm liền tới gõ cửa, Thẩm Phi liền biết hắn sẽ như thế, vì vậy suốt đêm đem cửa sổ sửa chữa nguyên vẹn, qua loa ngủ hai canh giờ. Chờ Bạch Vũ nhập viện, con chó vàng đồ chó sủa thời điểm, hắn cuối cùng thoáng chỉ hoãn qua chút khí lực, mệt mỏi mở hai mắt ra, từ nóc nhà nhảy xuống, nói: "Bạch Vũ à, có chuyện gì sao?" Thiệu Bạch Vũ nhìn hắn còn buồn ngủ mà bóp liếc trong mắt, không khỏi cười nói: "Mới uống một chút chút rượu, lại không được á." Thẩm Phi tự nhiên sẽ không đem ban đêm sự tình nói cho hắn biết, cười khổ nói: "Quả thực không thắng tự lực." Lại nói: "Ngươi thật đúng là đặc biệt, không ngủ trong phòng, ngủ ngoài trời." Bạch Vũ chỉ cửa phòng đóng chặt, cái này không phải là ẩn giấu cái gì nhận không ra người đồ vật đi. Nên như thế không có. Thẩm Phi trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nói mau: "Tìm ta làm gì vậy tới?" Liền đứng bên ngoài nói: "A, ngươi cũng quá sẽ không chào hỏi khách khứa rồi." Thiệu Bạch Vũ vừa nói, một bên hướng trong phòng xông vào, thế nào cũng phải uống nước miếng đi. Ngao ngao gào khóc ngao. Con chó vàng thời tiết thất thường điên cuồng sửa bắt đầu, răng nanh lộ ra ngoài, mặt lộ vẻ hung tướng. "Ách, đây là thế nào?" Thiệu Bạch Vũ bị nó cái kia đột nhiên bộc phát hung tính lại càng hoảng sợ, có một cái rút tay trở về, "Ngươi cái này trong phòng sẽ không thật sự ẩn giấu cái gì nhận không ra người đồ vật đi." Nói hưu nói vượng. Thẩm Phi rỗi ra nắm tay, đập hắn một cái, "Chó đều có giữ nhà hộ viện bản năng, ngươi không biết sao? Đúng không? Ta thế nào cảm thấy nó không thích hợp đây? Nghi thần nghi quỷ đấy. Vậy ngươi đến cùng có cho hay không nước uống a? Đi, đi uống điểm tâm sáng đi, nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại cũng là người có tiền." Hắc hắc, như thế, được rồi, hảo hảo làm thịt ngươi một trận. Người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi, tâm tư rất cạn, bị Thẩm Phi một náo, lực chú ý lập tức liền tản. "Lên ngựa. Đi." "Đúng rồi, ngươi hôm nay tìm ta cái gọi là chuyện gì a? Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Đại thiếu gia của ta a, ngươi quần áo đến thân thủ, cơm đến há miệng không có quan hệ, ta thế nhưng là còn muốn dựa vào hai tay kiếm tiền ăn cơm đấy. Lần sau đến khám bệnh tại nhà thời điểm, nhiều hơn nữa cho ngươi một chút chính là." "Khó mà làm được, kẻ hèn này không ăn của ăn xin, còn có khí khái." "Nên như thế." "Vậy được rồi, hôm nay theo giúp ta, ngày mai sẽ không tới tìm ngươi rồi." "Ân, ngươi biết, đại phu là cần lên núi hái thuốc đấy." "Biết rõ, ta trên chân núi gặp qua ngươi, như một kẻ trộm giống nhau. Ta là đang tìm núi tìm dược, không nhìn kỹ có thể tìm đến a. Cho nên nói như một kẻ trộm nha. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi cái nào a? Miếu hội bắt đầu rồi, hẳn là có thật nhiều tốt đồ chơi." "Miếu hội? Ta tại Phàn thôn 8 năm rồi, thế nào chưa từng nghe nói qua?" "Thôn trên chân núi, tự nhiên không có, bên cạnh thôn tại chân núi, nhưng lại có." "Cái kia muốn đi bao lâu a?" "Cưỡi ngựa chừng nửa canh giờ." "Tốt, vậy đi xem một chút." "Nhất định, giá." Bạch Hán Vương thân thể cường tráng, chở hai người không tốn sức chút nào, chạy vội như thường. Chỉ chốc lát sau công phu, tiếng vó ngựa liền nghe không được rồi. Trong phòng dược nhân thật sâu hít vào một hơi, lẩm bẩm, "Đi lần này, sợ là sẽ thấy cũng không về được đi." Tại trên đường núi chạy như điên, Bạch Hán Vương đột nhiên dừng lại, vọt tới trước thế suýt nữa đem trên lưng ngựa hai người bại xuống dưới. Bạch Vũ không khỏi trách cứ nó, nói: "Mã Vương, ngươi nổi lên cái gì thần kinh?" Thẩm Phi lại nhảy lên nhảy xuống ngựa cõng, nói: "Chớ mắng rồi, ta biết do nó là vì cái gì." "Ngươi biết?" Bạch Vũ nghi ngờ nhìn sang, liền thấy Thẩm Phi con vịt giống nhau dựng lên hai tay, nhẹ giọng bước nhẹ về phía lấy trong rừng dịch bước. Vốn, ở đó mảnh thưa thớt, trong bóng cây rừng thấp bé, một thất đen nhánh tuấn mã chính nhìn không chuyển mắt mà nhìn bọn họ, đó là một thất thể trạng khí thái không chút nào thua ở Bạch Hán Vương tuấn mã. "Mạc Ngọc." Thiệu Bạch Vũ kinh hô, "Nó thế nào tại đây? Ngươi là tới tìm ta đấy sao?" Thẩm Phi một bên tiếp cận nó, một bên thăm dò tính mà hỏi thăm. Mạc Ngọc cao ngạo ngẩng móng trước, lui về phía sau hai bước. Thẩm Phi tại chỗ đứng lại, lại hỏi, "Tìm không được đồng bạn à?" Mạc Ngọc kêu to, như là đáp lại. Thẩm Phi gật đầu nói, "Như vậy, ngươi trước cùng ta một hồi, hai chúng ta cùng một chỗ tìm đồng bạn của ngươi có thể chứ?" Mạc Ngọc tại chỗ đạp đập mạnh bốn vó, giống như là đang do dự. Thẩm Phi lại cẩn thận từng ly từng tí về phía trước cọ sát một bước, "Không có bằng hữu cô độc, ta tràn đầy cảm thụ, để cho ta tạm thời chăm sóc ngươi, có thể chứ?" "Xích mà, xích mà." Mạc Ngọc lại là thét lên. Thẩm Phi vội vàng sửa lời nói, "Không, không, ta nói sai rồi, là hai ta tạm thời kết nhóm, cho đến ngươi tìm được đồng bạn mới thôi." Mạc Ngọc bất động. Thẩm Phi lại về phía trước cọ sát một bước, "Hai ta là bằng hữu, so với đồng tộc càng thân mật bằng hữu, đúng hay không?" Xem khoảng cách gần vừa đủ rồi, hắn thăm dò tính về phía vươn về trước ra hai tay, Mạc Ngọc rõ ràng thua kém hơn lúc trước như vậy kháng cự, tại nguyên chỗ giạ bước, không lui về sau. Thẩm Phi mừng rỡ như điên, hai tay một mực đi phía trước đường, cho đến đụng chạm đến đối phương dính đầy bùn não, giống như cương châm giống như lông bẩm, phản phất giống như bị chạm điện. Không chờ Mạc Ngọc nhảy ra, hắn đã vừa xài bước ra, hai tay chăm chú mà ôm cổ đối phương. Không bao giờ nữa sẽ buông lòng ra, Mạc Ngọc. Giờ khắc này, giống như vĩnh hằng. Thiệu Bạch Vũ nắm Bạch Hán Vương đi tới, vỗ vỗ Thẩm Phi bả vai nói, "Có phát hiện hay không, ta là vận may của ngươi nam thần." "Ồ, không biết trang điểm rồi. Hiện tại lại có vấn đề, không có yên ngựa, ngươi phải như thế nào cưỡi nó đây?" "Ôm là được rồi. Cái kia không thể mệnh chết ngươi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" "Như vậy đi, về trước nhà ta, lấy yên ngựa, ăn điểm tâm, lại tiến đến miếu hội. Vốn nói xin ngươi đấy, nhiều xấu hổ. Giữ đi, lần tới đi trên thị trấn, mời ta ăn bữa tiệc lớn." "Được rồi. Đi mau, miếu hội muốn không đuổi kịp rồi." "Đi." Nhập thục đường núi bốn lượn gặp đèn, Phàn thôn dựa vào trong, vị ở giữa lưng núi lên, mà Lê thôn lại trông coi chân núi bằng phẳng địa thế, là trong núi nhân hòa nơi người ngoài núi giao dịch. Cách mỗi 15 ngày, nhất định lại có một cuộc long trọng miếu hội tại Lê thôn cử hành, theo bình minh một mực tiếp tục đến sau giờ ngọ, thuận tiện mọi người trao đổi vật tư. Trao đổi vật tư phương thức lại chia làm hai loại, một loại là lấy vật đổi vật, cũng chính là lấy tay đầu đồ vật trao đổi đồ của người khác, đây là đại đa số các thôn dân thói quen phương thức. Còn có một loại chỉ dùng để đồng tiền đến mua. Chỉ tương đối người có tiền mới có thể làm như vậy. Giống như Thiệu Bạch Vũ, mỗi lần đi dạo miếu hội, nhất định đều chuẩn bị đủ bạc đấy. Lê thôn dài nhỏ thôn đạo nhân đầu tích lũy động, đầu một cái lần lượt một cái, nói là một nồi tôm cháo cũng không quá đáng. Mặt trời đỏ dần dần lên, quần quần lôi âm từ trên đường núi vọt tới, đang cố gắng trả giá, hỏi giá mọi người đồng thời đã ngừng lại làm việc, nhìn về phía chỗ cao. Liền thấy trên đường núi, bụi mù quần quần, một đen một trắng hai đạo kiện bóng dáng, giống như sấm sét, giống như sét đánh một thứ chút xuống, tịnh kèm theo ù ù sắc nhọn vang. Là Bạch Vũ ca ca. Mạc Quân Như hai mắt hóa thành đảo tâm hình dáng, hưng phấn mà nâng cao hai tay, liên tục phất tay, "Bạch Vũ ca ca, Bạch Vũ ca ca ta ở chỗ này, ngươi thật sự quá đẹp trai á." Chờ một chút. Mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng nàng đột nhiên chay mày khẩn lông mày, bên cạnh hắn tên kia là ai, thấy thế nào lấy ác tâm như vậy đây? Ù ù. Một trắng một đen hai con tuấn mã, lấy như gió tốc độ lao xuống thuộc đạo, khắp nơi lên bụi mù, như là dương nhanh múa vút ác ma dốc sức liều mạng tại sau lưng đuổi theo bọn hắn, lại vô luận như thế nào cũng đuổi theo không đuổi kịp. Mọi người kinh diễm sát đất, chờ thấy rõ hai người tuấn tú khuôn mặt lúc, càng là tán thưởng có ra. Tại Thiệu phủ, Bạch Vũ cô y đem y phục của mình đưa cho Thẩm Phi, thử một lần thân, nhỏ vừa vặn thích hợp. Sau đó, lại mang sang giày, dây thắt lưng, thậm chí để cho người hầu vì hắn sơ cũng giống như mình búi tóc. Cái này một dọn dẹp, Thẩm Phi chân tướng thay đổi một người, không chỉ có dáng người gầy biến mất, cao gầy, hơn nữa khí độ bất phàm, hai đầu lông mày lờ mờ để lộ ra một lượng ngông cuồng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thiệu Mẫu xem hắn khí độ, tư thái bất phàm, không khỏi tán thán nói, ưng nhi luôn luôn dương cánh lúc, Bạch Vũ muốn thật là có ngươi như vậy đệ đệ, có thể sẽ tốt rồi. Bạch Vũ ôm Thẩm Phi bả vai, hắc hắc cười nói, mẹ ngươi nói cái gì ngốc nói, Thẩm Phi liền là huynh đệ của ta, không sai à. Hắn màu trắng thích thanh lịch, quần áo trừ ra ban ngày đấy, chính là lúc đấy, Thẩm Phi mới đầu thử chính là màu trắng áo dài, Thiệu Mẫu cảm thấy cùng bản thân hắn khí chất không lắm tương xứng, vì vậy lần nữa đổi lại màu xanh đấy, không nghĩ tới, y phục này mặc vào lên, trên người hắn vẻ này con lăng lệ ác liệt tinh thần liền đi ra, hòa hợp khủng khiếp. Hai người hai kỵ, sấm gió loại thẳng xuống dưới thuộc sơn, một đám thôn dân cũng tưởng rằng tiên đồng hạ phàm, khen không dứt miệng. Chương 9, tổ bốn người. Cách rất gần, Bạch Hãn Vương cùng Mạc Ngọc tốc độ đồng thời chậm dần, Thẩm Phi một dẫn ma đái, nhảy xuống tới, cải thành đi bộ. Đám người tự động hướng hai bên tách ra, có thể dịch bước không gian trở nên nhỏ hơn mọi người, hoặc mở to hai mắt, hoặc bưng chặt một miệng, biểu lộ phức tạp nhìn hai người, như là bị bọn hắn bất phàm khí độ chấn nhất rồi, không nói được lời nào. Hai người dẫn ngựa mà đi, thanh phong làm bạn, bốn mắt nhìn nhau hơi hơi khẽ cong, hăng hái mà cười ha hả. Giờ khắc này, ngay một khắc này, bọn hắn bừng tỉnh như mất, này nhân thế thời gian hết thảy, không có gì có thể làm cho mình cảm thấy sợ hãi được rồi. Cũng ngay một khắc này, rất nhiều đi theo người nhà đi ra đi chợ chúng tiểu cô nương, cũng thấy được ngây dại. Ngươi mạnh khỏe, ta là Lý Đình Hy, là Lê Thôn Dân. Một cái xấu hổ tiểu cô nương, đỏ mặt nói, nhà ta ngay tại cách đây không xa địa phương, muốn đi tới ngồi một chút sao? Thẩm Phi còn là lần đầu tiên bị người đến gần, không khỏi trên dưới dò xét đối phương. Nhưng thấy nói chuyện đấy, là một cái tuổi cùng mình tương tự tiểu cô nương, cái đầu không cao, dài quá một trường trắng ngần trứng nước mặt, sau đầu đuôi tóc sơ cẩn thận tinh xảo, an vận hoa lệ. Nàng lúc nói chuyện, nghiêng thân thể, hai tay chăm chú mà xoắn cùng một chỗ, nhìn qua thẹn thùng cực kỳ. Thẩm Phi vừa qua khỏi 13 tuổi, chính trực thanh xuân nảy mầm niên kỷ, thấy nàng bộ dáng khả ái, thật sự là tim đập không chỉ, gương mặt ít có phiếm hồng. Thiệu Bạch Vũ khẽ không người, lễ phép giới thiệu nói, ta là Thiệu Bạch Vũ, hắn là Thẩm Phi, chúng ta cũng đến từ Phan thôn, hôm nay là đến phiên chợ tầm bảo bối đấy, ngày khác lại đến nhà bái phòng đi. Thấy đối phương mặt lộ vẻ tiếc nuối, trong lòng không khỏi không đành lòng, ngươi nếu là cái này người trong thôn, nhất định thường xuyên đến đi chợ đấy, dễ dàng liền cùng chúng ta một đạo đi. Tốt, tốt. Lý Đình Hy hưng phấn ngẩng đầu, một đôi mắt hình cầu đấy, hiện ra bóng ánh sáng long lanh ánh sáng, để ta làm hướng dẫn du lịch, nơi đây ta rất quen thuộc đấy. Tiểu thư, lão gia còn ở phía trước đợi chúng ta. Sau lưng quản gia loại lão nhân, túi đầu nghiêm túc nói, nhiều người ở đây, hay vẫn là không được chạy lung tung tương đối khá. Cha mẹ ngươi cũng ở đây. Vậy hay là không được cùng chúng ta rồi, miễn cho bị trách tội. Thiệu Bạch Vũ cố ý kích nàng. Lý Đình Hy vội vã tiến tới một bước, giữ chặt cổ tay của hắn, nói, chưa, không có chuyện gì đâu, ta nghĩ cùng các ngươi đùa. Thiệu Bạch Vũ quay đầu nhìn về phía quản gia, có thể chứ. Lão nhân kia lông mày nhíu chặt, yên lặng gật đầu. Cái này được, đi thôi. Chấm đã. Theo trong đám người cứng rắn mà chen lên đến Mạc Quân Như, vung vẩy lấy trắng nón nhỏ bàn tay, đúng một cái, đánh vào trên mu bàn tay Lý Đình Hy, vung ra tay bẩn thỉu của ngươi, Bạch Vũ ca ca tay phải, chỉ có thể ta đến rát. Ngươi cái này người đàn bà tranh chua, thế nào lung tung đánh người. Một mực không sao cả sủa bậy Thẩm Phi, tiểu lão hổ giống như mà nhảy qua đến. Quân Như hai tay chống nạnh, chỉ cái mũi mắng, ta còn không vấn đề còn ngươi, ngươi cái này tiểu tiện chủng làm sao sẽ cùng ta Bạch Vũ ca ca cùng một chỗ đấy. Ta là Thẩm Thần Y Điệp, nhờ cậy. Chó má Thần Y Điệp, ta gần nhất là không có dọn ra tay, đợi có công phu rồi, nhất định hung hăng mà giáo huấn ngươi. Chỉ bằng ngươi cái kia công phu nhỏ quào, còn nói cái gì giáo huấn ta, cũng chính là ỷ vào nhiều người mà thôi. Ta chính là ỷ vào nhiều người, ngươi có thể thế nào? Hèn hạ. Ngươi dám mắng ta? Mắng ngươi làm sao vậy, đánh cũng đánh qua. Ngươi. Thiệu Bạch Vũ không để ý đến hai người bọn họ đấu võ mồm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Đình Hy sau lưng quản ra, nhìn không chuyển mắt, chỉ hắn chú ý tới, tại Mạc Quân Như một cái tát đập tới đây thời điểm, ba đạo nhân ảnh lấy tốc độ cực nhanh thoát ra đám người, tiếp theo lại đang lúc mọi người không có cảm giác dưới tình huống, bởi vì quản gia một cái tầm thường động tác, đồng thời rút đi. Lê Thôn lúc nào ra như vậy có bối cảnh quý nhân tiểu thư. Thiệu Bạch Vũ nhìn từ trên xuống dưới quản gia, mà đối phương trước sau bảo trì mỉm cười, hơn nữa trầm mặc, còn có thể hay không cùng một chỗ hảo hảo vui vừa rồi. Lời này nói là cho đối phương nghe đấy. Quản gia gật gật đầu, nói, nên như thế, tiểu thư ưa thích liền tốt. Hắn mà nói, nghe vào có chút đáp phi sở vấn. Thẩm Phi cùng Mạc Quân Như đình chỉ đấu võ mồm, người phía trước ân cần mà nhìn về Đình Hy, nói, cái này nha đầu đốc, thô lô đã quen, ngươi không sao chứ? Lý Đình Hy đem màu đỏ mu bàn tay thu vào tay áo, trở về cười nói, không có việc gì, không có chuyện gì đâu. Này, ngươi tiện chủng này, không phải là coi trọng người ta đi? Nữ nhân dù sao vẫn là trưởng thành sớm đấy, hơn nữa cảm giác nhạy cảm. Thẩm Phi đối với kia trợn mắt nhìn, nói, ngươi đả thương người ta, còn không biết xấu hổ nói. Ngươi cũng nói, ta đả thương là nàng, ngươi làm cái gì chim đầu đàn? Ta không có nhìn. Ừ, luôn luôn ngươi chịu thua thời điểm, đừng tưởng rằng đã có Bạch Vũ nên làm chỗ dựa, có thể vô tư rồi. Bạch Vũ không là của ta chỗ dựa, ta cũng chưa sợ qua ngươi. Chờ xem. Ai sợ ai? Ngươi sợ ta? Ngươi cái này dám thối ra nha đầu. Ngươi cái này chết tiệt trùng. Tốt rồi, ngừng, cũng ngừng cho ta. Thiệu Bạch Vũ cường ngạnh mà chọc vào đi, hai người các ngươi cũng cho ta tỉnh lại đi, không sợ để cho người chê cười đúng không? Hai người hầm hừ đấy, tựa đầu xoay qua một bên. Bạch Vũ rồi nói tiếp, người lại thêm, cũng tốt, cùng nhau chơi đùa đi, nhiều người lực lượng lớn, nói không chừng có thể tìm tới cái gì quý trọng bảo bối đây. Ta mới không cần cùng tên tiện chủng này cùng một chỗ đây. Ngươi còn nói, sẽ không cấm miệng, ta cùng với Thẩm Phi cưỡi ngựa rời đi. Đừng, đừng, Quân Như biết sai rồi, không nói nữa chính là. Tốt, cái này mới đúng chứ. Quân Như bĩu môi, thân mật mà khóa ở Bạch Vũ khuỷu tay, ta cùng với Bạch Vũ ca ca cùng một chỗ. Thiệu Bạch Vũ bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi như vậy, ta còn thế nào dẫn ngựa? Cho tiểu tiện chủng không phải được, một cái tay của hắn không trả trống không. Quân Như nghiêng dựng Thẩm Phi liếc, người sau lập tức phản kích nói, cút, ta cũng không phải người hầu. Ngươi so với người hầu càng ti tiện. Nói nhảm nữa sẽ nát miệng của ngươi. Ngươi có thể thử xem. Cũng im ngay. Bạch Vũ giận dữ, ngay trước ngoại nhân trước mặt, hai ngươi có thể hay không chú ý một chút hình tượng, ngựa tự ta rát, đường tự ta đi, ngươi thả ta ra, nhanh buông ra cho ta. Không được nha. Buông ra. Được rồi. Mạc Quân Như bĩu môi, tâm không cam lòng, tình không xa mà buông lỏng ra bàn tay nhỏ bé, tức giận mắng Thẩm Phi nói, đều tại ngươi, tiện chủng. Ngươi còn nói. Hảo hảo hảo, không nói nữa. Cái này trong mắt người ngoài, kinh diễm đến cực điểm tổ hợp bốn người, cuối cùng là thoáng mà an phận xuống dưới. Thôn đạo hẹp hòi, bốn người song song đi có chút trẻ lớn, vì vậy liền hai hai một đôi, rất may mắn đấy, Thẩm Phi cùng Lý Đình Hy phần tại một tổ, vì vậy liền có phía dưới đối thoại. Xin chào, ta là Thẩm Phi. Ân, ta là Lý Đình Hy. Chúng ta vừa rồi giống như đã tự giới thiệu qua. Vừa rồi không đủ chính thức. A, nguyên lai là như vậy. Ngươi là Lê thôn dân a? Thúc thúc ta dưới gối không còn, vì vậy ta từ nhỏ liền bị cho làm con thừa tự, ta chân chính cha mẹ đều tại Đồng Lai. Đồng Lai, cái kia là địa phương nào? Ta cũng không có đi qua, nghe nói cùng Thục Sơn đồng dạng, cũng là tiên cảnh. A, khó trách ngươi lớn lên đáng yêu như thế. Cảm ơn. Ách, ta là Thẩm Phi. Ta đã biết được. Ta đến từ Phan thôn. A, ta đối với ngươi may mắn như vậy, cha mẹ trước kia liền cũng qua đời. Thật không may mắn. Bất quá ta rất kiên cường, ta có đủ để nuôi sống ý thuật của mình. A, ngươi còn là một đại phu. Ý dị thuật của ta rất cao vượt qua đấy. A, chương 10, cầu tràng. Đi ở phía trước Mạc Quân Như gần sát Thiệu Bạch Vũ lô thai, nói, cái này tiểu tiện chủng thực là vô dụng. Vừa thấy tiểu mỹ nữ lập tức liền nói năng lộn xộn rồi. Ách, Thẩm Phi giống như thật sự đối với nàng có hảo cảm. Thiệu Bạch Vũ đạo, hắn cái tuổi này biết cái gì a? La ha, vi vi vi, ngươi xem đây là cái gì? Đại khái là ngà voi vòng cổ đi, tại đây đầu trên chợ thật đúng là không thấy nhiều. Ta thích, mua đi. Dù sao nhà của ngươi là có tiền, ta nghĩ ngươi mua cho ta. Vì cái gì? Ta chính là nghĩ. Được rồi, thực bắt ngươi không có biện pháp. Chủ quán, sợi dây chuyền này bao nhiêu tiền a? Nếu như là công tử muốn mà nói, vậy cho 5 văn tiền đi. Dễ dàng như vậy, ngươi sẽ không bị thua thiệt đi. Ngựa tốt xứng tốt tiên, bảo kiếm xứng anh hùng. Dây chuyền này cũng giống như vậy, bị người hữu duyên thu, là một loại phúc phận. Chủ quán, ngươi thực rất biết nói chuyện. Cảm ơn. Chủ quán hai mắt sáng ngời, nói, đúng rồi, ta chỗ này còn có cái khác hi hữu đồ vật, công tử muốn cùng một chỗ nhìn xem à? Tốt, có cái gì, lấy ra để cho ta mở mang kiến thức. Đây là Tây vực mã não, đây là La sát huyết ngọc, còn có cái này, đây là sản từ Thiên Sơn Thiên Tạm thành giáp, người xem, bao nhiêu cái có thể cũng không phải phàm phẩm a. Hảo hảo hảo, ta đều phải rồi. Chấm đã. Thẩm Phi ấn chặt Thiệu Bạch Vũ chuẩn bị bỏ tiền tay phải. Mạc Quân Như cả giận nói, ngươi làm cái gì? Thẩm Phi cũng không để ý nàng, cầm lấy được xưng là huyết ngọc bà bối, hung hăng nắm, đối với nhà bán hàng nói, ngươi xác định đây là La sát huyết ngọc. Nhà bán hàng thần sắc rõ ràng nhất biến, kiên trì nói, đúng vậy à, cái này là La sát huyết ngọc a. Vậy ngươi xem cái này khối, vậy là cái gì? Thẩm Phi từ chỗ cổ nhảy ra khỏi một quả một mạc dây chuyền, mọi người nhìn sang, nhưng thấy cái này dây chuyền cùng người trưởng thành trong mắt một thứ lớn nhỏ, tổng thể hiện lên màu nâu đậm, bóng loáng biểu hiện ra răng đầy lấy một mảnh dài hẹp rõ nét có thể thấy được tơ máu, nhìn qua có chút hãi người. Nhà bán hàng sắc mặt biến làm xanh mét. La sát người đang tâm tình kích động thời điểm, ánh mắt sẽ biến thành màu đỏ như máu đấy, nếu như thời điểm này, đưa cả khối ánh mắt quét đi ra, sẽ lại ngưng kết trở thành tảng đá, vì vậy, mới có huyết ngọc danh xưng là. Từ xưa đến nay, từ khuynh thế đế vương cho tới tội phạm lưu dân, rất nhiều lòng mang ý xấu đồ, thèm thuần huyết ngọc tới sáng long lanh. Vô cớ đổ sát La sát của người, mạnh mẽ bắt lấy huyết ngọc. Thẩm Phi tay phải dùng sức, chỉ nghe giặc giặc một thanh âm vang lên, cái kia miếng đỏ rực tảng đá từ trong nước gãy, chia làm hai nửa, như vậy ký túc lấy cừu hận cùng tội nghiệt tảng đá, đừng nói là giả dối, liền thật sự, ngươi liền dám yên tâm thoải mái trên đường giao hàng à? Nhà bán hàng hai mắt trợn lên, một miệng run lên mà nói không ra lời. Mạc Quân Như ít có yên tĩnh, trầm mặc mà nhìn hắn, như là đang nhìn một cái quái vật, trên mặt toát ra thì ra là thế thần tình. Lý Đình Hy càng là ngạc nhiên, nhíu chặt lấy lông mày nhìn Thẩm Phi, nàng đọc đủ thứ thi thư, đối với La Sát quốc sự tình biết rất nhiều. Nghe nói, đó là một cái tràn đầy thần bí cùng bi thương quốc gia, thủ đô tên là Ai Mặc Chi Thành, tại khai hoàng 18 năm bị công hãm, hiện tại đã hoang phế. Không biết đã trầm mặc bao lâu, Thiệu Bạch Vũ đi tới, dùng sức mà ôm Thẩm Phi bà vai, đưa kéo rời cái kia mảnh thương tâm chi địa. Hắn không hỏi, hai nữ hải cũng không có hỏi, bốn người tại trong trầm mặc đi về phía trước, cho đến cách đó không xa xuất hiện một mảnh rộng rãi đất trống. Có ông ông chó sủa, theo trên đất trống chuyển đến. Hắc hắc, ta thích nhất nơi này. Bạch Vũ ca ca, nhanh một chút, nhanh lên một chút đi. Mạc Quân Như đột nhiên tinh thần tỉnh táo, dắt lấy Thiệu Bạch Vũ cánh tay, lanh lợi mà xâm nhập đám người. Thẩm Phi không khỏi nói, hả? Phía trước có cái gì? Là đấu quyển địa phương. Lý Đình Hy nhỏ giọng trả lời. Đấu quyển? Thẩm Phi sờ lên cằm, hầu nghi nói, dưới chân núi thuộc còn có chỗ như thế à? Lý Đình Hy nói, thuộc sơn kỳ hiểm, có nhiều manh thu qua lại, các thôn dân phần lớn dự trữ nuôi dưỡng manh liệt quyển, mỗi đến đi chợ thời điểm, mười dặm bắt hương hiếu chính người, chung quy nắm người yêu của mình quyển tụ họp cùng một chỗ, vô chút tạc tưởng. Tiền đặt cược lớn sao? Cái kia muốn xem có hay không đặc biệt ưu tú đấu quyển tham gia thi đấu. Sớm biết như vậy cái này có thể kiếm tiền, ta sẽ đem A Hoàng dắt tới rồi, nhất định làm cho hướng bên nễ. Thẩm Phi nói, đem thắng tiền lấy ra một bộ phận cho nó mua đồ ăn, gia hỏa này nhất định cam tâm tình nguyện đấy. Lý Đình Hy che miệng cười duyên nói, không có dễ dàng như vậy đấy, trong thôn người vốn là hiếu chiến, những thứ này mãnh liệt quyển kế thừa thiên tính của bọn hắn, càng là ngàn dặm mới tìm được một, bình thường chó nuôi trong nhà tiến vào thi đấu cuộc, không xuất ra nhất thời nửa khắc đã bị xé nát rồi. A Hoàng cũng không phải là chó nuôi trong nhà. Thẩm Phi trong lòng tự đủ, A Hoàng tên kia hắt cái xì hơi, những thứ này gọi là đấu chân chó đoán chừng liền mềm nhũn, còn nói cái gì đánh nhau. Những lời này tự nhiên là không thể nói ra được đấy, hắn chỉ con đường phía trước, nói, đi mau, hai người bọn họ cũng chạy xa. Vây quanh đấu cẩu trà người rất nhiều, bất quá chứng kiến dẫn ngựa Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ, cũng tự giác mà tránh ra, cho bọn hắn đi qua. Thiệu Bạch Vũ mỉm cười gật đầu, coi như là đối với bọn họ cử động lần này biểu đạt cảm tạ. Trong sân, một đầu màu xanh chó ngao đang cùng một cái hoa khuyển lăn tại một chỗ, thanh chó thân thể lớn, lực lượng mạnh mẽ, chiếm cứ chủ động, nhưng hoa khuyển cũng không yếu thế, ý chí chiến đấu thịnh vượng nó, gắt gao cắn thanh ngao trái chân trước, tịnh giảm thấp xuống thân thể, tận lực không bị đối phương lật tung. Thế cục giằng co. Chịu trách nhiệm mượn sức quan sát người đặt cược đánh bạc đầu lớn tiếng la hét, đến a, đặt cược cá thanh ngao là chúng ta Lê thôn thường thắng tướng quân, khó thua trận a, đặt cược cá. Thẩm Phi liếc mắt một cái, đánh bạc suất nhất bị ngũ, thanh ngao chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Ngay nó. Người bên cạnh, đem bú sữa mẹ khí lực cũng xử đi ra rồi, lớn tiếng vì chính mình đặt cược quyền đầu cố gắng lên. Thẩm Phi lắc đầu, đối với Bạch Vũ nói, tuy là tàn nhẫn điểm, bất quá thật là ăn mòn thời gian biện pháp tốt. Như thế nào, ngươi cảm thấy người nào sẽ thủ thắng? Cái kia hoa lông thổ cầu đi. Làm sao thấy được đấy? Trực giác. Ta cũng cảm thấy là nó. Nguyên nhân của ngươi đây? Ánh mắt. Cái rắm, trọi gà mắt còn không sai biệt lắm. Mạc Quân Như khinh thường nói, muốn ta nói, nhất định là thanh ngao thắng. Đánh bắt đầu, mua cho ta thanh ngao 10 văn tiền. Thẩm Phi cười nhạo nói, ngươi không nhận cho phép nó thắng sao, thế nào chỉ hạ điểm như vậy? Nói nhảm, đánh bạc suất một buổi ngũ, ta giới nhiều hơn nữa cũng lợi nhuận không đến tiền. Đánh bắt đầu, hiện tại tổng cộng có bao nhiêu người áp tập chung rồi? Thẩm Phi chen lấn hơn người quần, lôi kéo đánh bạc đầu góc áo. Người sau nhìn thấy là hắn, không dám lãnh đạm, đếm lấy trên bảng đèn chữ số nói, luôn qua 73 người đặt cược, trong đó đánh bạc thanh ngao thằng đấy, có 65 người, tổng cộng 50 lượng bạc. Nói như vậy, vừa vặn. Thẩm Phi từ trong ngực lấy ra hôm qua vì Thiệu Mâu xem bệnh, lấy được túi tiền, ta mua chó hoa. Đánh bạc đầu sững sờ, truy vấn, dùng nơi đây tất cả tiền nhà. Ân, ngươi có phải điên rồi hay không? Mạc Quân Như khinh thường, ta xem ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Nó nhất định sẽ thằng đấy, chờ xem. Bạch Vũ không nói được lời nào, lặng lặng yên nhìn chăm chú lên trong tràng, đúng vậy à, nó nhất định sẽ thắng, bởi vì này đầu chó ánh mắt cùng ngươi đồng dạng. Ách, một con chó ánh mắt cùng người đồng dạng. Mạc Quân Như ánh mắt tại chiến đấu hăng hái chó hoa cùng chắc chắc Thẩm Phi trong lúc đó đi về dao động, đừng nói, tiện chủng này thật là có điểm chó tính. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỉ chính là, chó hoa trong ánh mắt lăng lệ ác liệt. Thiệu Bạch Vũ oán trách mà quét Quân Như liếc, đúng rồi đánh bắt đầu, cái kia chó hoa gọi là gì? Tiểu Hổ. Là trên núi thợ săn chó. Khó trách. Cẩu trang bên trong, thanh ngao đem chó hoa gắt gao áp dưới thân thể, há miệng nó trên cổ da thịt dùng sức hất đầu, khuyển đầu xa xa không có cỡ lớn mèo khoa động vật tới được linh mẫn, phốc ngay lúc, rất khó khóa cổ, một thứ đều là lợi dụng hình thể, từ bên trên áp chế, đem con mồi ngã sấp xuống về sau, cường thịnh trở lại chế khóa cổ. Chiến đấu hăng hái một khắc đồng hồ thời gian, thanh ngao cuối cùng là đem chó hoa gắt gao chế trụ, nó bước tiếp theo muốn làm đấy, chính là lật tung nó, gặm nhai yết hầu chô động mạch. Chó hoa hiển nhiên cũng là thân kinh bách chiến, mặc kệ ngươi thế nào động tác, cắn xé bản thân mấu chốt vị trí, trước sau gắt gao cắn thanh ngao trái chân trước, quyết không nhả ra, thật giống như hai đấu vật tay ở giữa đỏ sức đồng dạng, tại lực lượng thua thiệt tình hình xuống, chỉ có chết bưu ở trên người địch nhân một cái điểm, mới có thể bảo chứng mình bị ngã sấp xuống đồng thời, có thể liền xong rồi đối phương, loại kỹ xảo này tại đấu vật trên này, bị gọi lâm tị chi thuật. Thanh ngao hung mãnh, chó hoa mạch máu bị cắn mở một cột, máu tươi bao táp. Mạc Quân Như đắc ý ngẩng đầu lên, đối với Thẩm Phi nói, hắc hắc, ngươi 50 lượng bạc, nhưng là phải nước dội lá khoai rồi. Thẩm Phi nhìn không chuyển mắt mà nhìn trong tràng, không nói được lời nào. Bên người hò hét trợ uy thanh âm, liên miên chập trùng, đinh hai nhức óc. Thanh ngao lại nếm thử lật tung chó hoa, người sau tại lầy lội trong vũng máu ngã xuống đất. Thiệu Bạch Vũ hơi hơi nhíu mày, không đành lòng lại nhìn, không thể a, hình thể quá cách xa rồi. Thẩm Phi ngược lại hai mắt sáng lên nói, còn không có, còn có cơ hội, ngay một khắc này. Cơ hội tại hắn tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, tại trong vũng máu lăn qua lăn lại, chó hoa thuận theo ngã sấp xuống thế hướng ra phía ngoài tháo chạy. Thanh ngao tử không thể cho nó, lập tức đuổi theo, nhưng mà cái này một đuổi theo cũng lộ ra cái hở, chó hoa rõ rệt chạy trốn, thật là dựa thế phản kích, xem chuẩn nó vọt tới trước lật lên dưới cổ làn ra, hai mắt sáng loáng sáng, phản công trở về, một mực bắt được cổ của đối phương. Ngao, thanh ngao kêu thảm thiết, chó hoa dốc sức liều mạng hất đầu, lửa đỏ chói mắt máu như thiêu đốt cờ xí một thứ, giải đầy đấu cầu chẳng, bên sân mọi người đồng thời trầm mặc. Cho đến cuối cùng một tiếng nước nợ nghẹn ngào rên rỉ, chó hoa thắng, thanh ngao chết, Thẩm Phi cầm lấy thắng đến tiền, đi đến thợ săn bên người, vô vô bờ vai của hắn, nói, nơi đây bạc là ta thắng đến đấy, ta mua chó hoa của ngươi. Ngươi xác định? Thợ săn có chút không dám tin tưởng, phải biết rằng nhất bị ngũ tỷ lệ đặt cược, Thẩm Phi dùng 50 lượng bạc đánh bạc trở về 252, đủ để mua xuống hơn 50 mẫu đất rồi, huống hồ, lần này chó hoa tuy rằng thắng, thế nhưng bị thương quá nặng, chỉ sợ khó hơn nữa trên sân thi đấu, chớ nói chi là đi săn rồi, trên thực tế, đã mất đi bất luận cái gì giá trị. Thẩm Phi chắc chắn mà nói, ta xác định. Bạc cho ngươi. Chó hoa nhưng lại không thuận theo, toàn thân là máu đó, nằm ngã vào thợ săn bên chân, đối với Thẩm Phi gầm nhẹ. Người sau mỉm cười, đối với thợ săn nói, nó nếu như không muốn cùng ta, cái này loại tốt rồi, ta cho ngươi 10 lượng lượng bạc, ngươi thỉnh tốt nhất đại phu vì nó trị liệu, như thế nào? Tốt, đương nhiên được rồi. Thành giao. Chương 11, tranh chấp. Bốn người đã đi ra đấu cầu tràng, Mạc Quân Như một bên trong đầu buồn bực trước hướng, một bên tức giận bất bình mà nói, ngõ vận, tuyệt đối là bốn vận. Thẩm Phi đối với Thái Dương, rũi cái thật to lưng mỏi, nhàn nhạt nói, ta dựa vào là nhạy cảm thấy rõ lực lượng được rồi. Mạc Quân Như nói, ít hướng bản thân trên mặt rất vàng, bốn chính là bốn, vận khí tốt điểm cũng là bình thường. Vì cái gì mỗi lần cùng ngươi đối thoại, nói không được hai câu nói, liền chuyển biến làm thân người công kích đây? Đối với ngươi mà nói, đó là thật sâu ca ngợi. Thật sự chẳng muốn cùng ngươi nhập bọn, giảm xuống thân phận của ta. Tiện trùng một cái nào có thân phận có thể nói? Ngươi hay nói, ta hay dùng bạc đập chết ngươi. Được, thắng hơi có chút tiền còn nhưu lên. Ai cần ngươi lo? Tất cả im miệng cho ta. Thiệu Bạch Vũ gầm thét, cũng nhàn rỗi nhàm chán đúng không? Tốt lắm, ta xuất đạo vấn đề thi cử các ngươi. Vấn đề? Mạc Quân Như chẳng tới, đôi phượng giống như ánh mắt dùng sức run rẩy. Lý Đình Hi ngượng ngùng gật đầu, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói, rửa hai lắng nghe. Thẩm Phi nhìn chằm chằm vào nàng hoàn mỹ không tì vết gương mặt, không khỏi ngây dại, cũng yên tĩnh trở lại. Thiệu Bạch Vũ nói, chúng ta dưới chân dãy núi, tên là Huyền Nữ Phong, các ngươi đây nên biết. Như vậy vấn đề của ta tới, ngọn núi này hình dốc đứng, độ cao so với mặt biển cực cao, chút nào không nữ tử tư thái, lại sao có huyền nữ danh xưng là? Ta biết rõ, ta biết rõ. Mạc Quân Như hí mắt, nô nước tấp nập nhấc tay, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, nhất định là vậy trên núi thừa thái cô gái xinh đẹp, cho nên mới có huyền nữ danh tiếng đấy. Phốc suy. Thẩm Phi đâm tới lấy mũi, khinh bị nói, theo cách nói của ngươi, cái này núi hẳn là gọi là mỹ nhân ngọn núi. Thôi lắm, vậy ngươi nói là vì cái gì? Huyền giả, biến ảo vậy. Đại khái là bởi vì đỉnh núi quanh năm sương mù lờ lờ, hình thái lập lòe, thấy không rõ lắm, cho nên mới gọi là huyền nữ a. Được, nghe xong sẽ không đúng, còn không có ta nói đáng tin cậy đây. Thẩm Phi tuy rằng theo dược nhân học tự, nhưng cũng là vì nghiên cứu y đạo, đối với những thứ này địa lý văn hóa sự tình biết rõ đấy rất ít, tự nhiên cũng hiểu rõ đoán đúng khả năng không lớn. Thấy Lý Đình Hi mặt lộ vẻ dáng tươi cười, thỉnh thoảng gật đầu, không khỏi nói, Lý cô nương, ngươi biết không? Lý Đình Hi hai tay khép lại tay áo, che khuất nửa bên mặt phấn, tu tu mà nhìn sang, huyền, thật có biến hóa thất thường chi ý, nhưng huyền nữ lại không phải biến hóa thất thường người, nàng là hoàng đế thân muội muội, chính là thần nữ. Nghe nói huyền nữ còn nhỏ cùng thân tộc lạc đường, lưu lạc thục sơn, ký túc tại thôn dân trong nhà hơn 10 năm, cho đến hoàng đế tìm đến, tôn quý thân phận mới đạt được chỉ rõ. Vì đáp tạ người miền núi công ơn nuôi dưỡng, huyền nữ năn nỉ ca ca thi triển pháp thuật, làm ngọn núi này bốn mùa như mùa xuân, tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, một liền mấy đời. Đời sau thôn dân vì cảm giác kia ân, lấy thần minh chi lễ cung phụng huyền nữ, đem ngọn núi này đổi tên là Huyền Nữ Phong. Chuyện thần thoại xưa. Thẩm Phi ngơ ngác nói, thần thoại chưa hẳn đều là chuyện xưa, có chút thật sự. Thiệu Bạch Vũ đối với Lý Đình Hi mỉm cười nói, cô nương học thức bên bác, tại hạ bội phục. Lý Đình Hi cười yếu ớt, đáp lên nói, công tử tán dương. Ít cho ta giả bộ, không phải trả lời một đạo đề sao, có gì đặc biệt hơn người đấy? Mạc Quân Như thấy hai người ẩn tình đưa tình, mắt đi mày lại, tất nhiên là trung khí không đánh một chỗ, mạnh mẽ chọc vào tại giữa bọn họ. Thiệu Bạch Vũ oán trách mà quét nàng liếc, cũng không nhận tâm cửa trách, liền nói, Quân Như, Lý tiểu thư là Lê thôn dân, không được lại vô lý thủ nháo. Ta thế nào vô lý thủ nháo? Còn nói, Bạch Vũ ca ca, ta phát hiện ngươi càng ngày càng bất công mắt, có phải hay không bị cái này tiểu yêu tinh mê hoặc à? Nha đồng đốc, ngươi nói gì sai, đừng vội vũ nhục kẻ khác. Nghe nói tiểu yêu tinh một lời, Thẩm Phi không vui. Vốn là khí đô đô đích Mạc Quân Như bị hắn một giống, càng thêm không vui rồi, hất lên tay rút ra cây roi, thuận tiện chính là một cái, đừng. Thối tiện chủng, ta cùng Bạch Vũ ca ca nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì xem vào? Ngươi thật là không có giáo dục. Thẩm Phi một chút nắm lấy tên nhọn, dùng sức kéo một phát, vung tay trả một cái tát đi tới. Cơ hồ tại bàn tay đánh tiếp trong nháy mắt, chính hắn trước đã hối hận. Mà Thiệu Bạch Vũ cùng Lý Đình Hi càng là lô mãng tại nguyên chỗ. Mạc Quân Như vành mắt phím hồng, tay phải bụng lấy xương đỏ gương mặt, trợn mắt nhìn nói, thối tiện chủng, ngươi chờ đó cho ta, ta Mạc đại tiểu thư, ngươi nhất định phải chết không yên lành. Nàng một đập chân, đỏ hướng mắt, xuyên qua đám người. Thiệu Bạch Vũ an ủi Thẩm Phi nói, tiểu nha đầu bị điên rất, lập tức không sao. Ta đi đuổi theo nàng, hai người đuổi đi. Nói như thế, ánh mắt của hắn cũng rất khẩn thiết, nắm Bạch Hán Vương, chưa kịp thoát ly đám người, liền đã lên ngựa, đuổi theo rồi. Thẩm Phi ngơ ngác nhìn tay phải, ngẩng đầu lên lúc, Lý Đình Hi theo bên mình quản gia đang ở trước mắt, tiểu thư, đùa mệt mỏi, chúng ta cũng nên đi đi. Lý Đình Hy ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Phi, thấp giọng nói câu cảm ơn ngươi, tiếp theo, liền theo quản gia biến mất tại trong biển người mênh mông. Ban đêm, Thẩm Phi nằm ở chùi lùi bên vách núi lên, ngơ ngác đang nhìn bầu trời. Trăng sáng như thuyền, tinh không tựa như biển, lòng hắn tại trên thuyền, phập phồng, khó có thể ngủ. Cưới Mặc Ngọc ly khai Lê Thôn, về nhà cùng dược nhân lên tiếng chào hỏi, hắn liền một mình lên hái thuốc, tâm cảnh phập phồng, đột nhiên xuất hiện tình bạn cùng này mầm thanh xuân đưa đẩy tới vách núi vách đá duyên phận, hắn khởi đầu suy nghĩ mấy ngày nay đến chuyện đã xảy ra, muốn để ý ra cái đầu mối. Chỉ tiếc càng nghĩ càng loạn, rơi vào đường cùng, trở mình, nỗ lực mà vài dê, đây là hắn thường dùng thôi miên thủ đoạn. Mông lung đấy, cuối cùng đã có một chút buồn ngủ, lại cảm giác có một cỗ mùi thơm kỳ dị bay vào trong mũi, cái này cỗ mùi thơm vẫn còn như mộng huyễn, để cho hắn quanh năm căng thẳng thần kinh khó có được buông lỏng. Rất nhiều ảo giác tại trước mặt xuất hiện, bản thân trở lại tá lót thời đại, thân sinh cha mẹ ôm nhau ngồi ở đầu giường, vui vẻ mà cười. Hoàng mất, quanh năm cùng dược thảo làm bạn Thẩm Phi, liền lập tức ý thức được bản thân trùng độc, hắn tàn nhẫn cắn đầu lưỡi, dùng mãnh liệt đau đớn, làm thức tỉnh ý thức. Lúc này thời điểm, một đống lớn tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Thẩm Phi hai mắt híp mắt bắt đầu một đường nhỏ, chứng kiến toàn thân lửa đỏ mạ con như, tại nhiều người thủ hạ chính là túm tụm dưới cười lạnh đi tới. Nghĩ đến buổi sáng tình hình, hắn liền lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì, làm giả chúng mê hương, hai mắt nhắm nghiền. Mạc Quân Như bước nhanh đến phía trước, nâng lên đùi phải, đem đầu Thẩm Phi hung hăng mà dẫm ở dưới chân, khốn nạn, lại dám đánh ta, ta muốn ngươi chết không yên lành. Nàng quay lưng lại, hung hăng mà đánh xuống trường tiên, ra lệnh, đem hắn trói lại, trói một mực đấy, bắt tay trói đứt gãy cũng không quan hệ. Lời còn chưa dứt, Thẩm Phi xa xa cao hơn bạn cùng lứa tuổi thân thể ở sau lưng nàng rút lên, cánh tay tráng kiện ngược vượt qua, tìm chặt cổ của nàng, hướng về phía sau kéo một phát. Đùng. Mạc Quân Như vội vàng không kịp chuẩn bị mang theo thân thể nghiêng, đã mất đi cân bằng, Thẩm Phi một cái cổ tay chặn, đập bay nàng bàn tay trường tiên, đồng thời bám vào bên thai nàng nói nhỏ: Hổ không phát huy, ngươi cho ta là con nhỏ bệnh á, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai chết không yên lành. Mạc Quân Như toàn thân vô lực, cổ bị gắt gao kìm chặt, cơ hồ hít thở không thông, nàng có chút sợ, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm: Sao? Chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào không có bị mê trong mặt? Thẩm Phi trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, nói: Tóc dài kiến thức ngắn, ngươi cũng không muốn nghĩ, ta quanh năm cùng thảo dược làm bạn, thân thể sớm đã có chống đỡ dự tính, thấp như vậy quả nhiên mê hương, làm sao có thể phát ra nổi hiệu quả đây? Đáng chết! Mạc Quân Như chửi tới: Thẩm Phi ngươi mau đưa ta thả, dám lộng thương bổn tiểu thư một sợi lông, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Phi lôi kéo nàng lui về phía sau một bước, cười lạnh nói: Hắn để không buông tha ta, đó là chuyện của hắn, ta để không buông tha ngươi, là của ta sự tình, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao? Ngươi dám cầm ta như thế nào? Mạc Quân Như lớn tiếng chất vấn: Ta không có gì không dám làm đấy. Thẩm Phi nhìn nàng ngưỡng ngạnh, đim chặt lực lượng của nàng lại gia tăng vài phần. Nhỏ đồng bạn thấy lao đại mặt đến mức đỏ bừng, cũng hoảng hồn, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà năn nỉ nói: Thẩm gia, Phi gia, không, Thẩm Phi gia, người cũng đừng ngàn vạn làm chuyện điên rồ a, có chuyện mọi người khỏe thương lượng. Thẩm Phi, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tiểu thư của chúng ta là Mạc gia con gái một khi có một không hay xảy ra, chớ để lao gia tử sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng vậy à, Thẩm Phi, ngàn vạn không nên vọng động, đem tiểu thư thả, chúng ta liền thanh toán xong rồi, sau này tất cả không liên quan gì, ai cũng không tìm đối phương phiền toái. Thẩm Phi tự nhiên biết rõ, vị này đại tiểu thư tại cùng mình đỏ sức bên trong nhiều lần rơi xuống hạ phòng, là nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, hắn rõ ràng hơn hiểu rõ, bản thân hiện tại nghĩ sai thì hỏng hết, rất có thể mang đến khắp toàn bộ thôn trang một cuộc mãnh liệt địa chấn, hắn không muốn buông tay, cũng không muốn thả nàng, tại giả bộ lấy hung ác bộ dáng, không ngừng nắm chặt cánh tay sau lưng, trên thực tế là đâm lao phải theo lao lung túng. Lại là tại đây loại một cái mấu chốt thời gian đốt, một thất quen thuộc khoái mã từ dưới núi chạy như bay mà đến, tại rậm rạp trong rừng cây tự nhiên xuyên thẳng qua, đi tới phụ cận. Lúc này đây, bạch mã tới được nhanh hơn, càng nhanh, đến chỗ gần về sau, người cưỡi ngựa trực tiếp trở mình nhảy xuống, xài bước mà xông lên. Thiệu Bạch Vũ. Tại người nam nhân này sau khi xuất hiện, tất cả mọi người giống như thấy được cứu tinh, bao gồm Thẩm Phi ở bên trong. Chương 12, ngoài ý muốn. Bạch đi Bạch Hải Thiệu Bạch Vũ, theo liền lập tức nhảy xuống, kính sông thẳng lại, ngựa khí dồn dập nói: Thẩm Phi, không được sang bậy, Quân Như mặc dù có sai, cũng song lại vẫn còn con nít, xin ngươi lại tha thứ nàng một lần, ta mang nàng trở về, tất nhiên hảo sinh dạy bảo, làm cho nàng lại lần nữa học tập làm người. Nhìn ra Thẩm Phi trong lòng lo ngại, lòng như lửa đốt Thiệu Bạch Vũ giơ tay phải lên, ta lấy Thiệu thị danh tiếng ở đây thề, chuyện hôm nay, lấy ngày hôm nay làm điểm cuối, cái này về sau, tuyệt đối sẽ không có người truy cứu nữa cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không có người sẽ cùng Thẩm huynh khó xử, bằng không, cùng ngươi khó xử người, chính là cùng ta Thiệu thị là địch, ta định để cho hắn trả giá thật nhiều. Vốn, Thiệu Bạch Vũ cùng Mạc Quân Như thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với tính tình của nàng lại hiểu rõ bất quá, rất sợ nàng bị ủy khuất về sau sẽ đi trả thù, liền ngầm mà phái người theo sát nàng, có cái gì hướng đi, nhanh chóng hướng bản thân báo cáo. Quả nhiên, vừa vào đêm, dưới tay liền tới bẩm báo, Mạc Quân Như mang theo những thứ kia vẽ đường cho hiệu chạy nhỏ đồng bọn, chụp lấy ra hỏa, thuận theo thôn con đường nhỏ hướng về Thẩm Phi thảo am đi. Biết được tin tức này về sau, hắn lòng nóng như lửa đốt, tới Bạch Hãn Vương trực tiếp chạy đến, chỉ tiếc, hay vẫn là đã chậm một bước, đại họa đã gây thành. Nhìn trước mắt tình hình, Thiệu Bạch Vũ lòng nóng như lửa đốt. Một bên là duy nhất có thể trị tốt mẫu thân bệnh gì thần y liễu, cũng là cùng mình mới quen đã thân bằng hữu, một bên là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, trong hai người bất kỳ một cái nào bị thương, hắn cũng không tốt qua. Thiệu Bạch Vũ nóng lòng đem việc này đè xuống, hơi khẩn cầu nói: Thẩm huynh, mẹ ta mấy lần muốn thu ngươi là con nuôi, ta cũng sớm có kết bái chi ý, thua kém hơn chúng ta ở đây bái thiên, kết làm khác họ huynh đệ. Thứ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, thế nào? Bạch Vũ ngữ khí âm vang hữu lực, âm điệu mạnh mẽ, những lời này nói ra, ánh mắt của hắn cũng vây quanh mọi người dạo qua một vòng, như là đang uy hiếp hoặc là khuyên bảo. Tại trong thôn, Mạc Quân như là Hải Tử Vương, Thiệu Bạch Vũ thì là bao ở Hải Tử Vương chính là cái người kia, tại cùng thế hệ ở bên trong, hắn nói chuyện sức nặng rất nặng. Thẩm Phi cùng hắn tiếp xúc không lâu sau, lại cảm giác người nam nhân này trên người, thật có chút không giống người thường khí chất tại, không tự giác đấy, đối với hắn cũng nói ra tin thêm vài phần, bất quá hắn dù sao lẻ loi một mình Mạc Ba Cổn đánh cho cái này rất nhiều năm, biết rõ nhân tâm hiểm ác, ý để phòng người khác nhất quyết không thể không, vì vậy, tại đã trầm mặc sau nửa ngày về sau, hắn ngẩng đầu lên, sâu thẳm mà nói, "Bạch Vũ, hai ta mới quen đã thân, giống như thân nhân, nói thật, nếu như không phải là gánh nặng bên người, ta cũng sớm muốn cùng ngươi kết bái, ta tin ngươi, không hề nghi ngờ. Thế nhưng, đối với tín nhiệm của ngươi lại không thể chuyển rời đến cái tiểu nha đầu này phiến tử trên người, nàng năm lần bảy lượt đến đây phạt ta, ta một chịu được nhịn nữa, hôm nay đã không thể nhịn được nữa, nàng phải trả giá thật nhiều." Hắn nói lời nói này buồn ý, ở chỗ phô trương thanh thế, bởi vì Mạc Quân như cái nha đầu này thật sự quá đáng ghét rồi, không áp chế nàng nguyệt khí, vĩnh viễn cũng không biết trời cao đất rộng. Trong chàng người, nhưng lại không biết hắn chân ý, bản năng khẩn trương lên. Đặc biệt là Mạc Quân Như, tại yết hầu bị bóp càng ngày càng gấp về sau, nàng gian nan ngẩng đầu, nhìn Thẩm Phi cao thẳng chóp mũi cùng sung huyết hai mắt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi. "Thẩm huynh, Thẩm huynh." Ổn định một cái tâm tình của mình, ngàn bạn không được làm ẩu a. Thiệu Bạch Vũ thân thể nghiêng về phía trước, cố hết sức làm yên lòng, "Thẩm huynh, nghe Thiệu Mỗ một lời, ta và ngươi, bao gồm Quân Như ở bên trong, chúng ta cũng còn trẻ, người trẻ tuổi chúng quy phạm sai lầm, ngàn bạn không được bởi vì nhất thời hồ đồ, phạm phải không thể tha thứ tội ác, huống chi, buổi sáng sự tỉnh, ngươi cũng có nhất định được sai lầm, không phải sao?" Thẩm Phi lô mang chỉ chốc lát, cười ha ha nói, "Nếu như hiện tại trái lại, là ta như vậy bị nàng bóp trong lòng bàn tay, ngươi cũng sẽ nói như vậy nha." "Hội." Thiệu Bạch Vũ không chút do dự nói, "Ta nhất định sẽ đấy." Nha đầu đùa đơn giản, thế nhưng bản tính không hỏng, vì huynh muốn lúc nào cũng giám sát nàng mới được. "Ngươi không có kết thúc trách nhiệm." "Của ta sơ sẩy." "Đúng là của ta sơ sẩy." "Đã khó có thể đền bù." "Thẩm huynh, ta lấy bản thân dòng họ thể, như..." "Dừng lại, đừng thế rồi, nha đầu kia không xứng với đấy." Thẩm Phi cúi đầu xuống, cố ý để sát vào mặt của đối phương, nói, "Khốn nạn nha đầu, Bạch Vũ vì ngươi, như thế ăn nói khép nép mà thì ta, chính ngươi đâu rồi, ngươi cái này đầu sỏ gây nên biết sai rồi hả?" Mạc Quân Như non mịn mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, quanh thân bốc hơi nóng, như là tùy thời muốn nhỏ ra huyết, tại Thẩm Phi đại lực dưới sự khống chế, hô hấp của nàng rất là gian nan, khỏe mắt trôi lệ, cuối cùng chịu thua nói, "Ta biết sai rồi." Lớn tiếng chút thanh âm, ta nghe không được. "Ta biết sai rồi. Về sau nên thế nào?" "Từ nay về sau, hảo hảo là người, sẽ không đến tìm ngươi gây chuyện." Lớn tiếng một chút. "Từ nay về sau, ta Mạc Quân Như sẽ hảo hảo là người, sẽ không đến tìm ngươi gây chuyện." "Tốt, rất tốt, nhớ kỹ, về sau nhìn thấy ta muốn một mực cung kính tiếng la ân nhân, biết không?" Thẩm Phi nhẹ nhàng đẩy, thân thể hư nhược mềm Mạc Quân Như liền lảo đảo mà lăn xuống dưới, may mắn cùng mọi người cách xa nhau không xa, bị tiếp được rồi. Cuối cùng thoát hiểm, nghìn tiểu vạn sủng đại tiểu thư, trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, nước mắt không tự giác liền trôi xuống dưới, nàng cuộc đời kiều quý, khi nào nhận qua như thế oan uổng trung khí, trong lòng lại là ủy khuất, lại là oán hận, nguyên bản sám hối tâm tính tại thoáng qua trong lúc đó bị mãnh liệt hận ý, khuất nhục cảm giác thay thế. Nàng lấy nhanh như chớp khí thế nắm lên rơi vào cách đó không xa trường tiên, dùng sức hất lên, lập tức vung tới trước mặt Thẩm Phi. Bạch Vũ một lòng tại an nguy của nàng, đâu nghĩ đến sẽ biến cố lan tràn, hồi phục tinh thần về sau, ra sức đập ra, không biết làm sao cây roi trên tích lũy chủ nhân quần quần tức giận, chưa từng có từ trước đến nay, tốc độ so sánh ngày xưa nhanh lên gấp mấy lần, Bạch Vũ rơi xuống đất, chụp một cái không. Đùng. Giống như lửa cây roi, không sai chút nào quất vào trên đỉnh đầu Thẩm Phi, người sau người bị thương nặng, rơi vào sau lưng vách núi bên trong. A a a a. Tại hắn rơi xuống đồng thời, trong đôi mắt hung quang lại lần nữa dâng lên. Hữu lực vừa thô vừa to hai tay tại phi thân té xuống cùng một thời gian bắt được cây roi phần đôi. Mạc Quân Như bị siêu cường rời đi khí thế khu vực, không kịp buông tay, cùng theo bay ra ngoài. Một nam một nữ, một đôi đối thủ một mất một còn song song rơi xuống vách núi. "Tiểu thư!" Mọi người hò hét. "Thẩm Phi!" Thiệu Bạch Vũ kinh hô. Một đám người bổ nhào vào bên vách núi, phóng nhãn nhìn lại, trong mắt đều là bụi cỏ bụi gai, ở đâu có hai người ảnh tử. Đi, nhanh đi tìm a." Thiệu Bạch Vũ gào rú. "Xôn xao, xôn xao, xôn xao." Màu đen từng trận, nhánh cây nghiêng bảy như sóng to. Rơi sườn dốc Thẩm Phi tại đau từng cơn cùng trong cơn ác mộng thức tỉnh, khi mở mắt ra, Mạc Quân Như chính hai tay ôm đầu, núp ở núi đá phía dưới, roi ra xa xa mà nằm ở một bên. Thẩm Phi đã gặp nàng, trong lòng giận lên, bất chấp một thân đau nhức, tiểu báo tử giống như mà nhào lên, hỗn đản, lớn hỗn đản. Hắn thân hình cao lớn, man lực mười phần, một tay bắt lấy Mạc Quân Như cổ áo đem nàng nắm chặt lên, vong ân phụ nghĩa, không giữ lời hứa tiểu nhân, ngươi muốn vì hành vi của mình trả giá thật nhiều. Hắn cầm lên Quân Như, hướng về tảng đá đánh tới, chưa kịp đụng với, bản thân đi đầu dừng tay, kéo trở về, cẩn thận nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Kỳ quái nói, ngươi làm sao vậy? Trong tay người lạnh run, hai mắt trống rỗng vô thần, nào có cái kia đường hoàng ương ngạnh tiểu thư bộ dáng. Thẩm Phi trong lòng không khỏi hiếu kỳ, lại nói, ngươi làm sao vậy? Đúng, thực xin lỗi Thẩm Phi, ta là nhất thời, lúc kích thích, không thật sự muốn cho ngươi chết đấy. Xem nàng kết thúc xương lạnh đôi lông mày, lạnh run thân thể, liên tưởng đến lúc trước bản thân ngủ say lúc, nàng không có ra hại với mình, hơn nữa cây roi xa xa mà ném qua một bên, Thẩm Phi thầm nói, hài tử, chính là hài tử. Tức giận trong lòng bất chi bất giác giảm đi hơn phân nửa, nhẹ nhàng mà đem nàng để xuống, hai tay xuyên qua mái tóc. Chà lau khỏe mắt nước mắt, nói, không có chuyện gì đâu, ta không chết, ngươi không nên tự trách, không có chuyện gì đâu. Ô ô ô, Mạc Quân Như thay đổi ngày xưa ương ngạnh bộ dạng, ủy khuất nhào vào Thẩm Phi trong ngực, lên tiếng khóc ồ lên, ô ô ô ô ô ô. Nữ hoa tiếng khóc, thật sự là nhao nhao người cực kỳ. Thẩm Phi nhìn nàng bộ dáng bây giờ, đột nhiên đã minh bạch, Thiệu Bạch Vũ nói không sai, Mạc Quân Như chỉ là như thường ngày bị làm hư rồi, bản tâm quả thực không hỏng. Hai người thì cứ như vậy ôm nhau ngồi cùng một chỗ, một hồi lâu sau, Mạc Quân Như cuối cùng ngừng thuốc thiết bị non, như là tránh né ôn thần mở dạng, đẩy ra Thẩm Phi nói, hỗn đản, rời ta xa một chút, đều là ngươi, từ lúc gặp ngươi, sẽ không có chuyện tốt. Thẩm Phi nhìn nàng trở mặt so với lật sách còn nhanh, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, ngồi ở rời nàng không xa địa phương, dùng nhánh cây vạch lên mặt đất, nói, ngươi trước lau lau cái mũi, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Ô ô ô, Mạc Quân Như nghẹn nào, đem quần áo cho ta. Làm gì vậy a? Ta muốn lau cái mũi a. Ách, ngươi làm gì thế không cần y phục của mình lau? Ta sợ bẩn. Chẳng lẽ ta sẽ không ngại bẩn à? Chương 13, nam tử hán phong độ. Ngươi vốn là rất dơ, lại bẩn một chút có quan hệ gì? Ngươi bây giờ cũng không sạch sẽ. Được, ta mỗi ngày pha 28, hoa tươi 8. Ngươi đừng quên rồi, bản thân là từ đâu lăn ra đây đấy. A a a a, ngươi làm gì thế vội vàng hấp tấp đấy? Mạc Quân Như dùng bẩn bẩn móng vuốt lau mặt, tưởng tượng thấy đến rơi xuống lúc tình cảnh, không thể nào, ta đây hiện tại chẳng phải là rất xấu? Không phải là rất xấu, thật sự là tương đối xấu. Đáng chết, ta mặc kệ, tóm lại ta muốn dùng y phục của ngươi lau nước mũi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là nam sinh, có nghĩa vụ chăm sóc tiểu nữ sinh. Ngươi là tiểu nữ sinh, ngươi rõ ràng chính là nữ hán tử à? Tiểu nữ sinh cùng nữ hán tử có cái gì khác nhau à? Tiểu nữ sinh ôn nhu khả nhân, nữ hán tử bạo lực khát máu. Ta rất ôn nhu a. Ngươi ôn nhu cái rắm. Ta đầu hiện tại sờ lên còn đau đây. Được, đại trượng phu không mang thù đấy. Được em gái ngươi a, đến đến đến, có một vấn đề, ta hỏi ngươi. Trước tiên đem quần áo cho ta. Ngươi thực khiến người ta ghét bỏ. Đem quần áo cho ta. Ta liền cái này một bộ y phục rồi. Đem quần áo cho ta. Ta thật sự liền cái này một bộ y phục rồi. Đem quần áo cho ta. Được rồi, xem như ngươi lợi hại. Thẩm Phi đem theo vải bố quần áo xé dưới một góc, quay cho Mạc Quân Như, đối phương sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, vui vẻ mà tỉnh cái nước mũi. Được rồi, có vấn đề gì, hỏi mau đi. Ta hỏi ngươi, ta đến cùng làm sai chỗ nào, cho ngươi một mực xem ta không vừa mắt. Ngươi không biết sao? Không biết. Muốn biết. Muốn biết. Thỉnh ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Cút. Nếu không bỏ qua đến thẻ lưỡi ra liếm ngón chân của ta, liếm sạch sẽ ta sẽ nói cho ngươi biết. Cút. Được rồi, ngươi đã cũng không muốn làm, học ba tiếng chó sủa cũng có thể. Cút cút cút. Được rồi, ngươi đã kêu ba tiếng, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Mạc Quân Như ho khan hai tiếng, bày chỉnh ngay ngắn tư thế, ngôn từ chính nghĩa nói, ta sở dĩ nhìn ngươi không vừa mắt, là bởi vì ngươi gương mặt này. Ta gương mặt này. Thẩm Phi vô thức mà ve vuốt lên cái cằm, ta lớn lên không đủ anh tuấn sao? Ân. Không đủ tiêu sái à? Ân. Không đủ đẹp trai à? Ân. Cũng bởi vì ta lớn lên không anh tuấn, không tiêu sái, không đẹp trai trung khí ngươi liền thù hận ta. Cái này mẹ nó gọi là lý do gì? Nên như thế không phải là, bởi vì ngươi thật sự quá, quá thúi cái dám rồi, ta thấy đến dám thối người, liền muốn cho hắn chút giáo huấn, để cho hắn không hề dám thối. Khái, có nhớ không, hai năm trước, ngươi là thôn trưởng phu nhân xem bệnh, trên đường trở về theo nhà ta đi qua. Làm sao vậy, cái này có cái gì không đúng? Ta lại không có đối với các ngươi nhà le le bọn, càng không chửi, mắng ngươi cha, cũng không có chửi, mắng ngươi. Ngươi là không có làm những thứ này, nhưng ngươi cũng không có nhìn thẳng nhìn chúng ta phụ trách liếc. Ta còn là không rõ. Chúng ta Mạc phủ cùng Thiệu phủ đặt song song, là trên thôn xa hoa nhất phủ đệ, ngươi đi qua thời điểm, thậm chí ngay cả nhìn thẳng nhìn đều không nhìn, chẳng lẽ còn không đủ dám tội à? Điều này chẳng lẽ cũng là tội à? Nếu như cái này cũng chưa tính lời quá đáng, như vậy càng thêm quá mức đúng là, ngươi không chỉ có không có nhìn thẳng nhìn phụ đệ của ta, càng ngay cả nhìn cũng không nhìn ta liếc. Ngươi cái này căn bản là tại miệt thị ta nha. Ba mẹ nó. Thẩm Phi bó tay rồi, hai chúng ta cả thấy đều chưa thấy qua, chẳng lẽ ta muốn ghé vào ngươi trên mặt sổ con à? Tóm lại, từ đó về sau, ta liền quyết định rồi, diệt diệt uy phong của ngươi, đập nát ngươi loại. Ngươi mạnh khỏe biến thái. Ngươi mới biến thái. Ngươi, vũ trụ vô địch siêu cấp đại biến thái. Ngươi, siêu cấp vô địch vũ trụ đại biến dáng vẻ. Ngươi làm gì thế học ta? Bởi vì hai ta đều là biến thái a. Được rồi, hai đại biến dáng vẻ hiện tại cũng gặp rủi ro. Thật là có thú vị. Thời điểm này ngươi còn cười được, quả nhiên biến thái. Ngươi nhìn không ra ta là tại cười khổ à? Ngươi nghe không hiểu ta là đang đào đau khổ à? Ngươi có thể đừng như vậy trêu chọc so với à? Cái gì là trêu chọc so với? Không giải thích. Chúng ta làm sao bây giờ, đám người tới đón, còn là mình tìm đường. Chúng ta lúc nào biến thành một quốc gia rồi? Tại gặp rủi ro về sau. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi sẽ không lại ở sau lưng hạ tử thủ đi. Nếu như ta nghĩ hạ tử thủ, đã sớm làm. Ngươi không phải mới vừa bị hù phân cũng chạy ra. Ta đó là tại sám hối. Được rồi, chúng ta đây hợp tác đi. Hợp tác vui vẻ. Hai người đứng lên, nắm tay. Lại lần nữa giới thiệu mình một chút, ta là Mạc thị đời thứ 11 truyền nhân, Mạc Quân Như. Ta là Thẩm thị thủy tổ, Thẩm Phi. Ai, ngươi thật sự rất thúi cái rắm. Ta luôn luôn như thế. Tính cách của ngươi so với mặt kém rất nhiều. Ngươi chỉ số thông minh so với tóc ngắn rất nhiều. Hai ta có thể hay không chấm dứt loại này không ý nghĩa thân người công kích. Nên làm ngươi không tiếp tục công kích của ta thời điểm. Sau khi ra ngoài, ta nhất định khiến ba ba của ta đập nát cái mông của ngươi. Sau khi ra ngoài, ta sẽ liền lập tức chuẩn đi đấy. Đi ra ngoài trước hay nói. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Phản phất là đang cố ý cùng hai người đối nghịch, đáy vực đã nổi lên nhiều sương mù, rất sặc rất ẩm ướt sương mù, mơ hồ trong đó còn có cỗ mùi máu tươi. Đường núi dốc đứng, tại trong sương mù trèo đi là kiện chuyện nguy hiểm, Thẩm Phi biết rõ thử điểm, đề nghị tại chỗ nghỉ ngơi, nhưng Mạc Quân Như nhưng lại không thuận theo, nàng nóng lòng tìm được Vũ Ca Ca, nóng lòng như thế. Vì thế hai người cãi vã rất lâu, cuối cùng nhất là Thẩm Phi thỏa hiệp điều kiện, là Mạc Quân Như mặt hướng bản thân, hô to ba tiếng Thẩm lão gia. Hắc hắc. Đương nhiên, mặt ngoài là như thế này, trên thực tế, Thẩm Phi là cái rất trưởng thành sớm hài tử, hắn có thể lý giải yên tĩnh trong rừng rậm ban đêm đối với cái này loại sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư ý vị như thế nào, vì vậy cũng không có đặc biệt kiên trì. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, theo tiến lên khoảng cách làm sâu sắc, Thẩm Phi sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, hắn trong núi độc hành vài năm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế trầm trọng sương mù, trầm trọng làm cho người ta hít thở không thông, đưa tay không thấy được năm ngón. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, Thiệu Bạch Vũ vì cái gì còn chưa xuất hiện? Cái kia chỗ vách núi là mình cố ý cho đấy, đến ấy vượt thẳng đứng khoảng cách bất quá 11-12 gạo, theo lý, tiếp ứng người sớm nên xuất hiện rồi, coi như là không nhận ra, cũng nên có thể nghe được tìm tòi tiếng hò hét, có thể chứng kiến trong gió lóe lên ánh lửa rồi. Thế nhưng là, vì cái gì xung quanh như thế yên tĩnh đây? Chẳng lẽ đi nhầm phía? Thẩm Phi lại một lần nữa làm ra bắt đầu chờ đợi quyết định, hắn xếp ra ba đầu nguyên nhân, thứ nhất, sương mù quá lớn, chúng ta rất có thể là lạc đường. Thứ hai, trong núi quá nguy hiểm, lỗ mãng đi về phía trước rất có thể kinh động ven đường manh thú, bị đến tập kích. Thứ ba, như tiếp tục đi về phía trước, không cẩn thận cùng mọi người tìm tòi phương hướng đi ngược lại, hai người kia bị tìm được thời gian, rất có thể trì hoãn sau đó vài ngày, thậm chí hơn 10 thiên. Mạc Quân Như không phải người ngu, là nữ tử, không có chịu đựng quá nghiêm khắc cách huấn luyện nữ hài tử, tại kia cảm tính tư duy chủ đạo xuống, tại bên người tuyệt cảnh bức bách xuống, rất dễ dàng không khống chế được, hiện tại đã là như thế. Nàng đem tất cả lỗi gia tăng tại trên người Thẩm Phi, cái lộ nói, đều tại ngươi, từ khi gặp ngươi vẫn không may, ngươi thật sự là nghìn năm khó gặp tạo bà tinh điểm xấu. Thẩm Phi trung khí không đánh một chỗ, trả lời lại một cách miệng mai nói, ai, thật sự là ác nhân cáo trạng trước à, rõ ràng là chính ngươi bới móc, sau đó nhiều lần bị nhục, cuối cùng dẫn đến loại này kết quả bi thảm. Hiện tại rõ ràng đem tất cả chịu tội đẩy tại trên người ta, có lầm hay không? Chính là ngươi, chính là ngươi, ngươi chính là trời sinh tạo bà tinh điểm xấu. Bằng không thì làm sao sẽ khắc chết cha mẹ đấy? Đừng cầm phụ mẫu ta công kích ta, ngươi cái này ngu xuẩn. Làm gì vậy, không cho phép nói thật không? Ngươi hay nói, ta sẽ đem đầu lưới ngươi nổ xuống, dù sao hiện tại không ai, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi thật là một cái biến thái. Ngươi lúc đó chẳng phải à? Được rồi, có thể ta không muốn tại đây ướt xuống địa phương nghỉ ngơi, cảm giác tùy thời khả năng bị sương mù dày đặc cắn nuốt sạch. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à, ta độc hành trong núi những năm này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sương mù, không biết có phải hay không là bị ngươi một thân thanh tưởi đưa tới đấy. Ngươi dám nói ta thối? La Tâm Linh phát ra mùi. Khái. Sau đó tỉnh lược 500 chữ. Nhao nhao mệt mỏi, náo mệt mỏi, tiên tĩnh, Mạc Quân Như có chút chột dạ nói, Thẩm Phi, ngươi nói chúng ta có thể còn sống sót à? Có thể. Vậy ngươi nói lại có mãnh thú theo trong sương mù nhảy ra công kích chúng ta à? Khả năng không lớn, càng là hung mãnh loại thú càng sợ bị thương, tại dày như vậy nặng trong sương mù, mãnh thú cũng không dám ra ngoài không có. Vậy ngươi nói, Vũ Ca Ca có thể tìm tới chúng ta à? Ta không dám cam đoan, cánh rừng rậm này quá lớn, không thường xuyên lên người rất dễ lạc đường. Đều tại ngươi. Ngươi mạnh khỏe phiền. Thẩm Phi, ta có thể rời ngươi gần một chút sao? Ta có chút lạnh. Có thể. Thẩm Phi, ta có thể cầm lấy cánh tay của ngươi sao? Ta có chút sợ. Có thể. Thẩm Phi, ta có thể. Có thể, có thể, có thể. Ngươi muốn làm cái gì cũng có thể. Phiền quá à, dài dòng chậm chạp, vẻ này nữ hán tử tinh thần đây. Nữ hán tử cũng có sợ hãi thời điểm. Mạc Quân Như lục lọi nhích tới gần, hai tay nắm chặt Thẩm Phi cánh tay phải, vừa nhọn vừa dài móng tay bóp trong thịt. Người sau cắn sau đó răng cầm mắng, ngươi dùng lớn như vậy tinh thần, là muốn đem ta cánh tay vặn gãy à? Không có, không có, ta chỉ là có chút khẩn trương. Căng thẳng cái gì, ta mỗi ngày một người trên chân núi ở. Có thể ngươi không cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy sương mù à? Như thế. Đợi một chút, ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi rõ ràng có phòng, tại sao phải ở trên núi? Cái này sao, ta phải hái thuốc à? Ban ngày không thể hái thuốc à? Có chút dược ban đêm mới nở hoa. A, xem ra ngươi thật đúng là thần ý a. Ít vớt mông ngựa. Kỳ thật ta vớt mông ngựa là có mục đích là. Cái mục đích gì, nói đi. Ta có chút lạnh. Sau đó thì sao? Ngươi có thể đem áo khoác cởi cho ta à? Ngươi cảm thấy làm như vậy, ta sẽ không lạnh không? Thẩm Phi, ngươi là nam nhân, có chút nam tử hán phong độ tốt không tốt? Ta là nam nhân, thuần túy đàn ông, thuần túy đàn ông chăm sóc nữ hải tử là nên phải đấy, có thể ngươi đâu giống như nữ nhân. Ta chỉ là còn không có lớn lên. Ta nói rất đúng tính cách. Được rồi, không cho sẽ không cho. Hừ. Mạc Quân Như giống như nhỏ chuột đất đồng dạng, hướng Thẩm Phi trong ngực chui vào, người sau hoảng sợ, nói, ngươi làm cái gì? Ta lạnh. Chương 14, tính ta không may. Đêm sâu hơn, sương mù không thấy tản ra, cạo xương gió lạnh trước mặt quét, Thẩm Phi cảm thụ được trong ngực nhiệt độ cơ thể, cùng với Mạc Quân Như lạnh run thân thể, không khỏi thở dài, đem áo ngoài cởi, choàng tại trên người của nàng. Lại qua rất lâu, đỉnh đầu mặt trời mọc, nhưng sương mù vẫn không thấy tản ra, Thẩm Phi buồn bực cực kỳ, lòng nóng như lửa đốt, Quân Như tỉnh lại, ngáp nói, thế nào sương mù còn không tản ra à, Thái Dương cũng đi ra. Cảm nhận được trên vai không tầm thường sức nặng, túi đầu xuống nhìn qua, ồ, đây là của ngươi này áo ngoài à? Nói nhảm. Thẩm Phi tức giận mà nhìn nàng, nhanh theo ta trên đùi đứng lên, suốt cả đêm ngủ được cùng chết giống như heo, ta hai cái đùi cũng run lên rồi. Hắc hắc, xấu hổ. Ngày đã lên không, ánh mắt so sánh đêm khuya trong sáng rất nhiều, Mạc Quân Như cùng Thẩm Phi sắc sảo rõ ràng thân hình gần trong gang tấc, không khỏi hoảng hốt nói, ồ, trên người của ngươi thế nào như vậy sạch sẽ, một đạo sẹo đều không có. Thâm Sơn lão thôn, hai đồng từ nhỏ ở trong núi trưởng thành, gặp đèn, khó tránh khỏi rơi vào vết sẹo, giống như Thẩm Phi như vậy sạch sẽ thân thể, Mạc Quân Như còn là lần đầu tiên trông thấy. Có thể là thời gian dài cùng dược vật làm bạn đi, thân thể ta hồi phục năng lực đặc biệt mạnh mẽ, ngươi xem ta cái trán, bị ngươi đả thương địa phương, hẳn là đã tốt rồi. Ồ, thật sự a? Mạc Quân Như duỗi ra hai tay, vuốt phẳng cái kia vốn nên là miệng vết thương địa phương, ngươi thật đúng là thể chất đặc biệt. Đúng vậy a. Nói không chừng ngươi cũng có thể tu tiên đây. Ngươi nói cái gì? Nghe nói tu tiên hai chữ, Thẩm Phi kinh hãi, đây là thường xuyên bị dược nhân treo ở bên miệng hai chữ. Ta nói tu tiên a ngươi không biết sao, liền là thông qua tu luyện đạo thuật, phi thăng trở thành thần tiên, nghe nói có thể trường sinh bất lão. Trên cái thế giới này thật sự có thần tiên à? Đương nhiên là có, chỉ là cao cao tại thượng, như thường ngày không thấy được mà thôi. Tu tiên cần điều kiện gì? Cơ bản nhất đại khái chính là cốt cách ngạc nhiên, tư chất thông minh đi. Tốt hơn đây, cần có một ít không giống với thường nhân thân thể tố chất, tựa như Bạch Vũ ca ca lắng nghe vạn vật thanh âm, còn ngươi nữa đặc thủ thể chất. Thiệu Bạch Vũ. Đúng vậy a, Bạch Vũ ca ca có thể mạnh, chỉ cần hắn bình ổn tinh thần, là có thể cùng hoa, cỏ, cây cối, thậm chí bùn đất, tảng đá trao đổi. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Cha ta nói, hắn là vạn bên trong không một người, sớm muộn gì sẽ bị tiên nhân nhìn trúng, dẫn vào tiên lộ đấy. Phụ thân ngươi làm sao biết những thứ này? Hắc hắc, cái kia có thể sẽ trâu rồi, nói cho ngươi biết, nhà ta tổ tiên chính là tiên nhân. Ách, nhất định là cực kỳ lâu trước đây tổ tông rồi, đến nơi này một đời, rõ ràng xuống dốc thành như vậy, thật sự là đáng tiếc. Ngươi miệng từ tối. Ăn ngay nói thật mà thôi. Ta muốn thu trở về lời nói mới rồi. Giống như ngươi như vậy tâm linh ác độc ra hỏa, mới sẽ không bị tiên nhân nhìn trúng, tuyển làm đệ từ đây. Ta đối với tu tiên, trường sinh gì gì đó không có hứng thú. Khoan lác, ta theo đuổi là thế tục thời gian quyền cùng sắc bén, ngươi sẽ không hiểu được. Coi như hết ngươi, tu tiên còn có thể bằng tư chất cùng nỗ lực, hậu phát chế nhân, mà thế tục bên trong quyền lợi lại hoàn toàn dựa vào thâm căn cố đế, cành lá đan chen khó gỡ mạng lưới quan hệ, liền ngươi tên gia hỏa như vậy, không có khả năng thành công. Chim yến tức an biết chi lớn. Thế là, dũng cảm đúng không, cho ngươi mặt mũi đúng không, một mực tổn hại ta. Chim yến tước. Khái. Chim yến tước. Lười để ý đến ngươi. Thẩm Phi đứng lên, tám, đi thôi, hướng mặt trước đi vừa đi. Ngươi lúc này lại nóng lòng. Cầu ngươi không bằng cầu mình, hiện tại ánh mắt rộng rãi một chút, tự chúng ta đi tìm đường ra. Ta chân đã tê dần, đi không đặng. Lười trứng, ta sổ ba cái, lại không đứng dậy ta liền bản thân rời đi. Một. Hai. Một chút cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ngươi đâu thơm, lại đâu là ngọc ca. Ai, những thứ khác không nói, trong thôn, bàn về tướng mạo, bàn về gia thế, bàn về năng lực, ta cái nào điểm không phải là nổi tiếng đấy. Bàn về tính cách đây. Cái này, ngươi bất quá là đầu gián đoạn tính phạm thần kinh bỏ cái. Thẩm Phi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám ác ngữ tương hướng, ta hay dùng cây roi rút nát miệng của ngươi. Ngươi xem, lại tới nữa. Ngươi không thể ôn nhu một chút, ý như là chim non nép vào người một chút sao? Ta chỉ đối với chính mình ngưỡng mộ người ôn nhu. Ngươi còn có ngưỡng mộ người? Nên như thế, không phải là Thiệu Bạch Vũ đi. Có như vậy rõ ràng sao, cả ngươi như vậy tên ngu xuẩn cũng nhìn ra được. Thêm chút tâm người cũng phân giải được rồi, ngươi cùng Bạch Vũ cùng một chỗ thời điểm, thanh âm cũng thấp rất nhiều. Đó là đương nhiên, Bạch Vũ ca ca là người bên trong chân lòng, ta ngưỡng mộ hắn cũng là nên phải đấy. Thế nhưng là ngươi không biết người và động vật là không thể nào có kết quả đấy sao? Ai, Thẩm Phi, ngươi tới, ta cam đoan không quất chết ngươi. Ta vậy mới không tin cam đoan của ngươi đây. Ta muốn rút tàn phế ngươi. A. A. Hai người tại trong sương mù đánh nhau ở cùng một chỗ. Hô. Một tiếng nhỏ không thể nghe thấy thở dốc, đắm chìm tại trong lúc đánh nhau mà Quân Như không có chú ý tới, thời gian dài tại trong rừng đi đi lại lại, cảnh giới tâm cực cao Thẩm Phi nhưng lại trong lòng trầm xuống, hắn ngừng thở, thả chậm tay chân động tác, cảnh giới mở to hai mắt theo dõi bốn phía. Mạc Quân Như nhân cơ hội này, tàn nhẫn đánh kia đầu, tàn nhẫn bóp kia mặt, cảm giác giống như đánh vào đầu gỗ trên tự ác, mới chú ý tới Thẩm Phi khác thường, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Mau tránh ra. Không nói lời gì đấy, Thẩm Phi thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, tay phải che Mạc Quân Như đỉnh đầu dùng sức hướng phía dưới ấn, người sau ăn chó gặm bùn, liền lập tức ngẩng đầu lên mắng to, "Ải, ngươi muốn chết à?" Nàng vừa vặn ngẩng đầu lên, liền chứng kiến bốn cái sáng loáng, khoái đao một thứ móng vuốt từ đỉnh đầu bay qua, tâm tình trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. "Đi." Không kịp thấy rõ manh thu toàn cảnh, Thẩm Phi đã mang theo nàng nhảy dựng lên, hướng về phương hướng ngược nhau chạy trốn, không phải về đầu, về phía trước dốc sức liều mạng mà chạy a. Sương mù dày đặc như trước, hai người điên rồi đồng dạng vọt tới trước, quái vật tại sau lưng đuổi theo, trầm trọng hô hấp gần trong gang tấc, như là một con dao găm, định tại trên sống lưng. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến nhánh cây vỡ vụn thanh âm, chắc là bị cái kia cự thú đạp vỡ đấy. Hai người hai tay chảo cùng một chỗ, dốc sức liều mạng trước chạy trốn, chạy à, sau lưng hô hấp đột nhiên đã không có, quái vật một nhảy dựng lên, theo hai người đỉnh đầu vượt qua, chặn đường đi của bọn hắn. Giống. Manh thú điên cuồng gào thét, sương mù dày đặc đều bị thổi tan, Mạc Quân Như thấy do nó khuôn mặt. Đây là một đầu hoa văn sặc sỡ rừng rậm báo, nhìn trầm trọng nó vớt, chậu rửa mặt một thứ miệng máu, cũng so sánh đồng loại lớn hơn rất nhiều, rời gần như vậy, Mạc Quân Như thậm chí có thể nhìn rõ ràng lưu lại tại nó trong kẽ răng thịt băm, đó là mới mẹ thịt băm, mặt trên còn có máu. Miêu khoa động vật đều am hiểu tấn công, săn đuổi lúc, trước dùng hai móng đi phốc, bổ nhào về sau, tái cử động cửa đến rào. Cái này đầu lại bất động, như là nổi điên đồng dạng, trực tiếp mở ra miệng lớn dính máu cắn xe tới. Chạy a, lăng cái gì thần? Thẩm Phi nắm chặt Mạc Quân Như tay phải, quay người hướng về chạy, chạy mau. Rào không có chảo nhanh chóng, miệng máu chùi hai người phía sau lưng khép kín, Mạc Quân Như sau lưng quần áo phá một lỗ thối, may mắn mà không có bị thương. Hai người trong đầu buồn bực vọt tới trước, cái tia máu tanh ngụm lớn như âm ảnh một thứ, khắc ở Mạc Quân Như trong đáy lòng, lái đi không được. Thẩm Phi cho là nàng chạy không nổi rồi, thấy phía trước có một cái rộng thùng thình hốc cây, liền né đi vào. Sương mù dày đặc tràn ngập, báo tử tìm không được hai người, khi bọn hắn biến mất địa phương dạo bước. Thẩm Phi dán tại Mạc Quân Như bên hai, nhỏ giọng nói, hỏng mất, chúng ta nhất định là xâm nhập mâu báo lãnh địa, nó sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Làm sao ngươi biết? Nhìn thấy nó trong miệng thịt mạnh sao, hay vẫn là mới mẹ đấy, ăn thịt động vật đi săn hành động, chỉ là vì con bụng, rõ ràng có mới mẹ con mồi, nó vẫn còn đến công kích chúng ta, chỉ có thể nói rõ, chúng ta quá yêu nhiều đến nó. Nó cường đại như vậy, chúng ta có thể đối với nó tạo thành cái uy hiếp gì? Nó là rất mạnh, con của nó đây. Đối với tuổi nhỏ báo mà nói, chúng ta không khác hồng thủy manh thú. Ngươi nói là, nó tại thủ hộ thú con. Hẳn là, thủ hộ thú con mâu báo là cực kỳ điên cùng đấy, chúng ta hôm nay đại khái là cựu tử nhất sinh. Lúc này thời điểm, mâu báo dạo bước đến hai người ẩn thân hốc cây trước, túi đầu xuống cẩn thận mà người người. Hai người lẫn nhau che đối phương miệng, cả hô hấp đều không dám dùng sức. Rất lâu sau đó, mâu báo cuối cùng lần nữa ngẩng đầu, nhảy rời đi. Hai người nhẹ nhàng thở ra, theo bên trong hốc cây leo ra. Cự một cao ngất, cành lá rậm rạp, hai người xuống dưới dễ dàng, đi lên khó khăn, dãy rủa thật lâu mới bò lên, đang muốn dịch bước lúc, trầm trọng tiếng hít thở lại lần nữa vang lên. Thẩm Phi khó có thể tin mà nghiêng đầu, liền thấy kia u lục đồng tử sáng loáng mà xuất hiện ở gần trong gang tấc địa phương. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống nước quần áo, cũng không biết nơi nào đến dục khí, hắn bay ra một quyền, bị đánh một trận kia mặt, sau đó lại lần nữa triển khai đường chạy trốn. Mâu báo hét giận dữ, truy kích bước chân nhanh hơn rất nhiều. Mạc Quân Như trong lòng như áp cự thạch, thở không ra hơi, bị dưới chân rễ cây đẩy ta một cái, ngã xuống rồi. Hai người nắm chặt cùng một chỗ tay bởi vì đại lực mà tách ra, vọt tới trước Thẩm Phi, tại một lát do dự về sau, không có dừng lại, tiếp tục hướng trước chạy, chui vào trong sương mù. Mâu báo đi tới, dáng đi trầm ổn mà ưu nhã, như là hành tẩu trong rừng u linh. Truyền thuyết, cỡ lớn miêu khoa động vật tại sinh con về sau, cũng sẽ không trực tiếp đem con mồi giết chết. Nó sẽ đem con mồi công kích đến nửa tàn phế trạng thái, sau đó mang về, cho bọn nhỏ vui đùa, tôi luyện đấu thú đi săn kỹ xảo. Cho đến con mồi, tại vô tận tra tấn cùng trong thống khổ chết đi. Đây là không có chút nào từ bi có thể nói hành hạ đến chết, cỡ lớn đi săn người đối với lần này làm không biết mệt. Mâu báo ưu nhã đi tới, Mạc Quân Như đã tới không kịp oán hận vô tình đồng bạn rồi, nàng vẻ mặt nhăn nhó, trong lòng tràn đầy sợ hãi, đại khái là bởi vì quá mức sợ hãi đi, thậm chí ngay cả nước mắt cũng chạy không đi ra. Mâu báo lại đến gần một chút, che kín nô lên ấy, dính dán đầu lưỡi, thân thể tại Mạc Quân Như trên mặt, như là mẫu thân vì hài tử trà lau món đồ chơi. Mạc Quân Như nội tâm phòng tuyến triệt để tan vỡ, tay một túi, hồng sắc roi ra rơi trên mặt đất. Mâu báo há miệng ra, cái kia cực lớn răng nanh mặc dù tại trong sương mù vẫn là sáng loáng đấy, giống như lưỡi hái của tử thần. Miệng gần sát Mạc Quân Như các đốt ngón tay, sắp khép kín, Mạc Quân Như sợ hãi mở to hai mắt. Lúc này thời điểm, Quân Như sau lưng trong sương mù dày đặc, vang lên một tiếng thật sâu thở dài, bất đắc dĩ thở dài, "Ai, gặp ngươi, tính ta không may." Chương 16, chín cái long đầu. Thẩm Phi từ trong sương mù dạo bước mà ra, nhặt lên Quân Như rơi trên mặt đất roi ra, mâu báo tràn ngập nghiền ngẫm mà nhìn xem cái này gầy nhân loại nhỏ bé. Quân Như rốt cục khóc lên, song tay thật chặt địa ôm lấy Thẩm Phi eo, khóc lớn tiếng khóc. Thẩm Phi đứng tại mâu báo đối diện, hai tay cầm roi, "Ta biết mình đang tiến hành một cái cực độ trò chơi nguy hiểm, nhưng là không có cách, mặc dù cùng gia hỏa này không phải rất quen, nhưng dù sao đã đáp ứng cùng rời đi. Đáp ứng liền muốn làm được, đây là ta đạo là người, cho nên rất xin lỗi ta không thể để cho chính nàng chết tại cái này bên trong." Mâu báo hừ nhẹ, phản phất đang chế giễu. Thẩm Phi cao cao giơ lên roi, vẫn là hai tay, ta sẽ không dùng roi, cho nên chỉ có thể coi nó là thành dây thường đến dùng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thẩm Phi đẩy ra Quân Như, nhảy lên thật cao, đúng là lập tức, giẫm tại mâu báo trên lưng, đó lấy, hai tay nắm lấy roi ra, theo mẹ báo dưới cổ xuyên qua, hung hăng nắm chặt, trừ phi là ngươi chết rồi, hoặc là ta chết rồi. Nếu không đôi tay này là tuyệt đối sẽ không buông ra. Phúc. Cũng không biết từ cái tiêu bên trong trào ra ma lực, Thẩm Phi hai tay cùng thân thể bảo trì hình tam giác, hướng về sau hung ác túm. Mâu báo giống như điên dãy rủa thân thể, đôi sắt cuốn quét, báo trào quấy loạn, mấy người mới có thể ôm hết cự một thân thể bị sinh sinh xé rách, mà Quân Như ôm đầu chạy trốn, trốn ở viên kia thô nhất thân cây về sau, nhìn trộm quan sát đến nơi đây hết thảy. Nhưng thấy so sánh lực, Thẩm Phi gương mặt đỏ bừng, hai tay hổ khẩu đều đã băng liệt, máu tươi chảy ròng, trên sống lưng tức thì bị báo đuôi rút ra vô số đạo đỏ tươi huyết đao tử. Cũng không biết đến tột cùng là nơi nào đến lực lượng chống đỡ lấy hắn, vô luận nhận gì cùng nặng nề công kích, từ đầu đến cuối gắt gao bắt lấy roi ra, tuyệt không buông ra. Mâu báo chưa hề nghĩ tới, từ cái này miểu tiểu nhân loại trên thân sẽ bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, nó giống như điên trên nhảy dưới tránh, lan lộn trên mặt đất, nó thậm chí có thể nghe rõ ràng đối phương thể nội xương cốt vô số lần vỡ vụn thanh âm, chỉ tiếc, vô dụng, tại Thẩm Phi không thể tưởng tượng nổi ý chí lực dưới, những người thường này khó có thể chịu đựng thương tích đều vô dụng. Nổi giận bên trong mâu báo, thậm chí cảm giác, cho dù chết rồi, hai tay của hắn cũng sẽ không buông ra, vĩnh viễn sẽ không. Đây rốt cuộc là một loại gì sinh vật a? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Hô hô hô. Xoẹt xẹt nha. Cây rừng không gãy lìa bạn, chiến đấu tiến vào hồi cuối, mâu báo thân thể càng ngày càng bất lực, càng ngày càng mềm, cho đến hể vải trên mặt đất. Cặp kia bên ngoài lồi, vạn vẹn tia máu con mắt, giống như lúc nào cũng có thể sẽ từ trong hốc mắt bạo xuất tới. Thẩm Phi thì hoàn toàn không có người thắng trận bộ dáng, hắn tựa hồ dừng lại tại cái kia nắm chặt động tác dưới, thẳng đến mâu báo đổ xuống, vẫn là không ngừng địa dắt lấy, dùng sức dắt lấy, toàn thân lệ khí bức người, giống như là thiêu đốt hỏa cầu. Mạc Quân Như bò lên trên mâu báo lưng, từ phía sau ôm chặt hắn, tỉnh đi, mau tỉnh lại đi Thẩm Phi. Mâu báo đã chết rồi, mau tỉnh lại đi. Thẩm Phi máy móc địa quay đầu, trên mặt gân xanh lộ ra ngoài, nó thật chết sao? Ân ân ân, nó đã chết rồi, bị ngươi giết chết rồi, ngươi cứu mạng ta. Mạc Quân Như hai mắt đẫm lệ mơ hồ, chăm chú ôm lấy Thẩm Phi. Rốt cục chết rồi. Thẩm Phi thân thể mềm nhũn, đổ vào trong ngực của nàng. Tại hắn lúc hôn mê, Mạc Quân Như kiến thức đến cái gì là chân chính thần kỳ. Thẩm Phi nhục thể dùng tốc độ khó mà tin nổi khép lại, da chóc thịt bong, thậm chí vết thương sâu tới xương chỗ, đầu tiên là sinh ra mầm thịt, tiếp theo lẫn nhau đan xen kẽ, trùng điệp di hợp lại cùng nhau. Đại khái sau 2 canh giờ, Thẩm Phi tỉnh lại thời điểm, như là điên, liều mạng vọt tới mâu báo trước thi thể, gặm ăn thịt tươi. Lại qua 1 canh giờ, mâu báo thi thể bị Thẩm Phi ăn hơn phân nửa, hắn mới rốt cục an tĩnh lại. Thẩm Phi có chút mê mang nhìn lấy mình, giống như hoàn toàn không nhớ rõ trước đó phát sinh sự tình. Mạc Quân Như lại lần nữa ôm chặt hắn, dùng nhiệt độ cơ thể mình đi an ủi đối phương lòng run rẩy. Chi chi kít. Giống như là con chuột con tiếng kêu, ba bé đang yêu báo con từ cây rừng bên trong chui ra ngoài tìm mụ mụ, bọn chúng đầu tiên là tại mâu báo thi thể bên người nóng nảy loạn chuyện, tiếp lấy chen đến hai người cái này bên trong, liều mạng liếm Thẩm Phi lòng bàn tay. Mạc Quân Như khó hiểu nói, chuyện gì xảy ra, bọn chúng giống như cũng không cửu thị ngươi. Trên người ta dán bọn chúng mẫu thân máu, có bọn chúng mẫu thân mùi, cho nên bị bọn chúng xem như mụ mụ. Làm sao bây giờ, muốn giết bọn chúng, uống báo canh thì ta. Không cần, bọn chúng đã coi ta là thành mẫu thân, mà ta trùng hợp lại giết mẹ của bọn nó, dứt khoát, cứ như vậy đâm lao phải theo lao xuống dưới, khi một cái hợp cách mẫu thân tốt. Ngươi muốn làm báo mụ mụ, có cái gì không thể sao? Ngươi không sợ chúng nó lớn lên ăn ngươi hả? Như bị ăn, đó cũng là mệnh số, có thể hoàn lại ta giết chết bọn chúng mẫu thân nợ. Chiếu ngươi loại thuyết pháp này, chúng ta thường xuyên ăn châu à, vì ta, chết cũng là đi trả nợ đi đi. Ai nói chuẩn đâu? Ta cảm thấy không cần để ý bọn chúng tương đối tốt. Ngươi tin hay không, từ giờ trở đi bọn chúng sẽ một tấc cũng không rời đi theo ta. Vì cái gì? Bởi vì ta là mẹ của bọn nó a. Ta không tin. Vậy ta đi hai bước. Thẩm Phi đứng lên, cất bước hướng về phía trước. Ba con tiểu báo con, vậy mà thật ngao ngao kêu, liều mạng theo sau. Thẩm Phi cười, Mạc Quân Như bĩu môi, nói, tốt à, tùy theo ngươi, dù sao bọn chúng muốn ăn cũng là ăn ngươi, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Dừng một chút, lại nói, ngươi nói, Bạch Vũ bọn hắn làm sao còn chưa tới đâu? Thẩm Phi ngắm nhìn bốn phía, nói, ngươi không cảm thấy cái này bên trong thật kỳ quái sao? Làm sao cái quái pháp? Chúng ta vừa rồi thời điểm chạy trốn, thật giống như tại một cái vòng tròn bên trong xoay quanh, vây quanh viên kia tráng kiện nhất cây giả, bốn phía cây cối đều là đối xứng. Vậy thì thế nào? Không biết, ta chẳng qua là cảm thấy không thích hợp. Những này cây vị trí không thích hợp, báo săn hình thể lớn không thích hợp, bên người xương mủ cũng rất không thích hợp. Ngươi nói là chúng ta bị khốn trụ rồi? Không phải là không có loại khả năng này. Ta ở trong sách cổ nhìn thấy qua, tiên nhân có thể dùng trận pháp vây khốn người nào đó, hoặc là giết chết người nào đó, chúng ta sẽ không trùng hợp đi vào trong trận pháp đi. Không biết, ta đối tiên nhân sự tình hoàn toàn không biết, chỉ là muốn nhanh chóng rời đi cái này bên trong. Như thế nào mới có thể rời đi đâu? Đi, đi thô nhất cây kia bên trong, đã cái này bên trong liền nó đặc biệt nhất, chúng ta liền đi tìm nó. Sẽ gặp nguy hiểm à? Tổng so bị vây chết mạnh. Vậy được rồi, ta nghe ngươi. Đi. Hai người một lần nữa trở lại cự một trước, dưới chân liền là trước kia ẩn thân hốc cây. Thẩm Phi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát hiện thân cây to lớn, căn bản không nhìn thấy đỉnh, tiếp lấy hướng về phía trước đi hai bước, tiến đến trước mặt, dùng song tay vớt ve thân cây, vây quanh sờ một vòng, vẫn là không có cái gì phát hiện. Đó lấy, dùng cái mũi tiến tới, cẩn thận ngửi, vẫn là không có phát hiện. Cuối cùng, dứt khoát một cước thăm dò quá khứ, phốc. Thân cây trắng kiện, bên trong vậy mà là trống không, hắn một cước liền đạp đi vào, cùng lúc đó, một cơn gió mạnh từ bên trong hốc cây quyển ra. Hai người nhìn nhau, mừng rỡ trong lòng, hất ra móng, liều mạng đã đi, phát giác hay là quá chậm, tìm mâu báo móng vớt, trước sau mang lấy, đào móc thân cây. Thân cây chi động càng lúc càng lớn, màu đỏ côn trùng từ bên trong leo ra, số lượng lớn, lít nha lít nhít địa giống như là đánh tới biển lửa, Mạc Quân Như thân là nữ sinh, đối côn trùng loại hình đồ vật căm ghét nhất, lập tức liền muốn chạy trốn. Thẩm Phi suy đoán nếu quả thật như Quân Như lời nói, như vậy vừa rồi con kia hình thể vượt xa đồng loại báo cùng hiện đang tuân ra đến côn trùng, đều là nơi này thủ vệ, là vì trông coi nơi đây, cam đoan tiến vào người không cách nào rời đi thủ vệ. Mà cây này thân cây nhất định chính là rời đi cửa, chỉ cần đem thân cây đào rỗng, cửa tự nhiên là sẽ mở ra. Mắt thấy thân cây liền muốn không, nếu để Quân Như rời đi, cố gắng trước đó liền sẽ phí công nhọc sức, lập tức lớn tiếng hô quát, gọi lại Quân Như nói, đứng lại cho ta, ngươi có còn muốn hay không sống, nhiều như vậy côn trùng leo ra, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Nhanh, nhìn một chút cùng ta đem lại thụ làm mở, cái này bên trong nhất định là lối ra. Quân Như bị côn trùng buồn nôn địa sắp nôn, nhưng thông minh lanh lợi hắn, cũng biết rõ Thẩm Phi lời nói có lý, nơi đây là cái vòng tròn, căn bản không đường có thể trốn, mà từ thân cây bên trong leo ra côn trùng lại vô cùng vô tận, đến lúc đó, mình khẳng định sẽ bị dìm ngập ăn hết. Trong lòng hung ác, mà Quân Như lau khô nước mắt, một lần nữa ôm lấy báo tản chi đi theo Thẩm Phi đào móc, nhanh, tại ta phun ra trước đó, chúng ta nhất định phải tìm đến cửa ra. Thẩm Phi hài lòng cười nói, đương nhiên. Hai người liều mạng đào móc, mặc cho côn trùng ở trên người bò, gặm ăn, cũng không dừng tay. Nóng rực gió cùng với tuôn ra côn trùng gào thét mở, thổi tan nồng vụ, hai người cảm giác hy vọng đang ở trước mắt, càng ngày càng ra sức, cũng không biết đào bao lâu, đột nhiên, hắc ám hốc cây bên trong, bạo khởi một điểm ánh sáng chói mắt, đứng ở phía trước Thẩm Phi, kinh ngạc nhìn thấy một con tràn ngập uy nghiêm long đầu như là xương mù ngưng kết thành hình, long đầu gào thét, hỏa trụ giận dữ trung thiên, ngay tại từ hốc cây bên trong ra bên ngoài bò côn trùng trong nháy mắt hồi phi yên. Diệt, cự một hủy hết, đến không kịp trốn tránh Thẩm Phi cùng Mạc Quân Như bị cự lực đánh kích, bay ngược về đằng sau hơn 20m, đụng gãy hai viên mọc tươi tốt cây nhỏ. Mạc Quân Như tại chỗ hôn mê, Thẩm Phi bởi vì thể chế đặc dị, miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thấy một thanh hướng bốn phía quần quần không dứt phóng xạ ra nóng rực ánh lửa thần kiếm mọc ra bốn thước, toàn thân thả đỏ, đường vân như là phun ra nham tương, tràn ngập lực lượng cùng cảm giác đẽ. hỏa khí như thoi đưa, dần dần ngưng vì hình đồng, một đầu, hai đầu, thẳng đến con thứ 9 long đầu hiện thân lúc, một cái hùng hậu vô song, thẳng tới sâu trong linh hồn thanh âm từ thần kiếm nội bộ bắn ra đến, không biết tại sao, Thẩm Phi thế mà cảm thấy, thanh âm này có chút quen hay, là ai dám can đảm quấy nhiều Vương Kiếm An nghỉ, là ai? Tại đạo thanh âm này về sau, 9 quả long đầu, ngưng kết thành một cái cự đại ảnh hình người, tại cùng ảnh hình người đối mặt kia một sát na ở giữa, Thẩm Phi cùng ảnh hình người đều sửng sốt. Tấu chương xong. Chương 17, khuyên bảo. Sao, thế nào lại là ngươi? Đây là Thẩm Phi cùng ảnh hình người đồng thời phát ra nghi vấn. Nguyên lai, ánh lượng ngưng kết ra ảnh hình người, vậy mà là Thẩm Phi ngày đêm hầu hạ dược nhân. Đầu tiên là kinh ngạc, mê mang, tiếp theo là mãnh liệt phẫn nộ, dược nhân biểu lộ không ngừng mà biến hóa, khi nhìn đến hôn mê Mạc Quân Như về sau, hắn phản phất tìm được hết thảy nguyên nhân, hóa thành hình rồng tiến lên. Sóng lửa đập vào mặt, Thẩm Phi cùng Mạc Quân Như quần áo tận hóa, trên thân khô nước vô số. Hỏa long vọt tới, lách qua Thẩm Phi, lao thẳng tới Mạc Quân Như, cái sau ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, vậy mà ngang bổ một cái, đem Quân Như ngăn ở phía sau. Nào, khôn cùng viêm khí, tại Thẩm Phi trước mặt tách ra, dược nhân thanh âm lại lần nữa truyền đến, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Không muốn giết nàng, ta cầu ngươi. Ngươi cầu ta? Ngươi từ 5 tuổi bắt đầu, liền cùng ta cùng một chỗ, chưa hề cầu qua ta, hôm nay bởi vì cái này nha đầu điên cầu ta. Những năm này, ta chưa bao giờ có bằng hữu, Bạch Vũ là cái thứ nhất, nàng là cái thứ hai. Ngươi xem nàng như bằng hữu, nàng đối ngươi đây, kia không trọng yếu. Tốt, tốt tiểu tử. Nghĩ đến ngươi thành người về sau, nhất định là loại người si tình tử, điểm này ngược lại có chút giống ta. Thẩm Phi trầm mặc. Thuốc có người nói, tiểu tử, Vương kiếm ra khỏi vỏ, tất tuôn máu. Ngươi không để ta giết nàng lấy máu, đó chính là để ta giết ngươi đi. Thẩm Phi trầm mặc. Hỏi ngươi một lần nữa, có để hay không cho mở? Thẩm Phi ngẩng đầu, quật cường nói, không có ta, ai có thể vì ngươi đổi thuốc, thân thể của ngươi sẽ mục nát. Ta nói, Vương kiếm ra khỏi vỏ tất tuôn máu, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái này cái dám lớn một chút hài tử, có thể uy hiếp được ta sao? Ta không muốn chết, ta cũng không muốn nàng chết. Trên đời không có nhiều như vậy chuyện tốt, thế nhân cũng nên có lấy hay bỏ. Ngươi có thể bỏ qua chúng ta. Nàng gặp qua Vương kiếm, phải chết. Nàng ngất đi, nói không chừng căn bản không nhớ rõ trước đó phát sinh sự tình. Ta không thể mạo hiểm. Ta không để ngươi giết nàng. Đồ đần, vậy ngươi liền cùng nàng chết chung đi. Dứt lời, hỏa trụ trùng thiên, tại đám mây hóa thành cựu đầu quái long, thẳng tắp vọt tới. Một kích này, uy lực kinh người, nóng dực khí lãng khiến cho chung quanh cây cối tận hóa bụi bặm. Rầm rầm rầm. Hỏa long gào thét. Thẩm Phi kiên định thủ vệ tại Mạc Quân Như trước người, không thối lui chút nào. Hỏa long xông vào trước người ba thước, hắn tóc dài đều bị thiêu hủy, gương mặt héo rút, như nến sắp hòa tan. Hắn không thể ức chế rú thảm bắt đầu, dù vậy, vẫn là không né tránh. Hỏa long xông vào hắn mặt, đã tiếp cùng làn da, Thẩm Phi sắp mất đi ý thức. Lúc này, vang lên bên thai thuốc người không biết làm sao địa thở dài, xem như ngươi lợi hại. Hỏa long thay đổi trước đó không bị cản trở, hướng vào phía trong bộ thu nạp, giao hội vì một chỗ, xông vào Thẩm Phi mi tâm. Hô hô hô, hô 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 hô. Sóng lửa phảng phất vô cùng vô tận, liên tục không ngừng địa xông vào đi bảo, Thẩm Phi thân thể run rẩy không ngừng, trên thân chiếu ra hừng hà. Da thịt dùng tốc độ khó mà tin nổi lấp đầy, thẳng đến tất cả hỏa khí đều hướng nhập thể nội. Trước đó đứng ở đó bên trong Vương kiếm đã không gặp, thay vào đó chính là Thẩm Phi chỗ mi tâm một cái điểm đỏ, kia cái điểm đỏ rất nhỏ, trình hỏa diễm chạm tràn phóng, nhìn qua như cái bớt. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Thẩm Phi đối hư không dập đầu, mau trở lại nhà cỏ, ta có chuyện muốn bàn giao cùng ngươi, nhanh lên. Nồng vụ tân tán, khi Thiệu Bạch Vũ mang theo mọi người chạy tới thời điểm, chỉ thấy mô báo không trọn vẹn ra thú bọc lấy Quân Như thân thể, Thẩm Phi cùng kia ba con báo con cũng không thấy. Đêm đó, Quân Như tỉnh lại. Đối mặt nổi giận phụ thân cùng mọi người ánh mắt tân cần, nhẹ nhàng địa nói một câu nói, đi, đi đem Thẩm đại phu cho ta mời đến, ta phải ngay mặt cảm tạ hắn. Không có hắn ta đã chết rồi. Dương cung bạc kiếm mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chớ phụ thân phó nhà cỏ, cầu kiến Thẩm Phi, đến tận đây, Thẩm Phi thần ý chi danh, rốt cục tại thôn thượng truyền mở. Cùng ngày, nhà cỏ trước, đang ngủ con chó vàng hướng phía dưới túi lỗ thai bỗng nhiên dựng lên, nó ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Phi mang theo ba con tiểu báo con bước đi như bay điệu từ trên núi chạy đến, một đôi mắt chó chăm chú nhìn hắn, giống như là bị hút lại. Đợi bọn hắn bước vào trong nội viện, con chó vàng bỗng nhiên hắt hơi một cái, ba con tiểu báo con lập tức bị hù dọa, toàn thân run rẩy, sợ không dám trước. Thẩm Phi không có thời gian để ý tới bọn chúng, trực tiếp vọt tới trong phòng. Vào nhà về sau, liền phát giác được nhiệt độ cùng thường ngày khác biệt, trong lòng bồn chồn, ngừng chân tại kia tịch rất là nghiêm mật màn trúc trước, thật lâu không dám đem rèm xốc lên, thẳng đến lại lần nữa nghe tới cái kia thanh âm quen thuộc, vào đi. Thẩm Phi trong lòng không hiểu vui mừng, vén rèm lên đi vào. U ám ở mức trong không gian, thùng thuốc đã vỡ vụn, vụn gỗ khắp nơi đều là, luôn luôn tính khí nóng nảy dục nhân, xuyên mình trước đó thay đổi quần áo màu xanh, ngồi ở kia tấm giản dị trên giường, trên thân nát đau nhức đúng là điều tốt. Ngươi là dược nhân. Thẩm Phi gặp hắn một thân khí chất nho nhã, hình dạng không tầm thường, hoàn toàn không có trước đó sa sút tinh thần khí, trong lòng không khỏi nghi ngờ, cái này sẽ không là cái gọi là hồi quang phản chiếu đi. Tiểu tử thúi, ngươi yên tâm đi, ngươi chết ta cũng sống thật khỏe, chết không được. Thẩm Phi kinh hãi, ám đạo hắn sao có thể biết mình ý nghĩ trong lòng. Hồi lâu không dám đặt câu hỏi, thẳng đến trong lòng thực tế hiếu kỳ, không nín được mới hỏi, ngươi, trên người ngươi nát đau nhức làm sao tốt? Dược nhân thở dài, trong con mắt bắn ra dị dạng quan mang, nói, ta sai, vẫn luôn là sai. Má ba, ta vẫn cho là cái này một thân nát đau nhức là hắn trồng ở trong cơ thể ta một đạo nguyền rủa, chỉ có chết mới có thể chuộc tội. Ta mấy năm nay dù là lại đau lại khổ, sống không bằng chết, cũng đều kiên cường cầu sinh, chính là muốn cùng hắn đối nghịch, chứng minh ta có thể đánh nát hắn trói buộc. Sau đó thì sao? Trên thực tế ta sai, những này nát đau nhức là hắn sau cùng từ bi, hy vọng ta cải tà quy chính. Có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Trôi kiếm này. Dược nhân chỉ vào Thẩm Phi mi tâm, ta cả đời chấp mê trôi kiếm này. Nó rời đi, trên người ta đau nhức cũng liền tốt. Người kia không hy vọng ngươi dùng kiếm à? Hắn nguyện ta từ thiện. Xem ra trước ngươi thật là cái đại ác nhân. Đúng vậy à, chuyện này, cái này gần 10 năm ngày đêm dày vò, để ta minh bạch rất nhiều đạo lý. Ta dù không quyết tâm hướng thiện, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lại vì dục vọng từ ác. A, xem ra ngươi trùng sinh. Xem như thế đi, ta muốn đi dạo chơi thiên hạ, tế thế cứu nhân. Ân, y thuật của ngươi xác thực cao minh, hai ta gắn bó làm bạn thời gian 8 năm, mặc dù ma sát không ngừng, nhưng đến cách lúc khác, thật là có chút không nỡ. Dược nhân nhìn về phía Thẩm Phi, con mắt bên trong lấp lánh ra một tia dị dạng qua mang, trước khi đi, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Đừng chỉnh cùng Lâm Trung Di ngôn, có được hay không? Bớt nói nhảm. Dược nhân tức giận phiết hắn một chút, ngươi cảm thụ được à? Cái gì? Chỗ mi tâm nóng rực. Ân, là khá nóng, cảm giác có thật nhiều người tại đầu góc thảo luận lời nói. Đều là vương kiếm ảnh hưởng, kia là một thanh dụ hoặc người làm ác ma kiếm, mà nó hiện tại đã nhận ngươi làm chủ nhân. Là trôi này hướng ngoại phun lửa kiếm à? Đúng vậy, nó là Thủy Hoàng Bình Thiên Hạ lúc tùy thân mang theo bảo kiếm, là ma đạo chi chủ vương chứng. Dựa theo ma đạo quy củ, bị vương kiếm nhận chủ người, chính là một đời mới ma vương. A, vậy ta chẳng phải là đã là ma vương? Đạo lý bên trên là như thế, nhưng là như thế nào? Nhưng là ta cái này đời trước giáo chủ đã biến mất mấy chục năm, ma đạo sớm đã long trời lở đất, nếu ta hiện tại cầm vương kiếm trở về, có lẽ còn có thể dẫn bộ hạ cũ quy tâm, một lần nữa thống nhất ma đạo, nhưng nếu là ngươi, khẳng định sẽ gặp gây nên tứ phương truy sát. Không có người sẽ nhận một cái vô danh tiểu tốt vì giáo chủ. A, vậy ta hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm? Không chỉ có như thế, ngươi biết từ xưa chính tà bất lưỡng lập, vương kiếm là tà đạo biểu tượng, nó ý nghĩa tượng trưng đã xa lớn xa hơn thực tế lực lượng, chính đạo tìm thanh kiếm này mấy chục năm, như để bọn hắn biết kiếm tại thân thể ngươi bên trong, ngươi nhất định chết thảm hại hơn. Vậy ta ha không phải là không có đường sống? Ngươi còn có một đường có thể đi. Cái gì? Ẩn tàng vương kiếm lực lượng, ngày đêm tu hành, thẳng đến có đại thành, quay trở lại lần nữa ma đạo, nhất thống thần giáo. Thâm ta mang chính nghĩa, không có khả năng gia nhập ma giáo. Chính ta tại lòng người, không tại tên, ngươi cho rằng chính đạo liền thật đi là chính độ sao? Bọn hắn hai tay nhiễm máu tươi, cũng không so ma giáo đến thiếu. Kia vì sao thế nhân xưng ngươi là ma? Cái này, chỉ đổ thừa tay ta đoạn thô bạo một chút. Ta chẳng lẽ không thể bỏ trốn mất dạng à? Ngươi mang vương kiếm, ngươi chạy trốn tới nơi nào đều không phải phàm nhân. Kia rốt cuộc nên làm cái gì a? Ta nói những này, chỉ tại khuyên bảo ngươi, vận dụng vương kiếm lực lượng có nguy hiểm cỡ nào. Ta hiện tại liền đem nó phong ấn, không đến học có thành tựu thời điểm, tuyệt đối không thể vận dụng lực lượng, nhớ lấy. Dược nhân hai tay kết sư tử ấn, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chỉ hướng Thẩm Phi mi tâm, Thẩm Phi ghi nhớ, ma đạo dù ác, nhưng có thể đề phòng, chính đạo người thì là lấy chính nghĩa làm tên, đi cực các sự tình, ngươi như thêm nhập ma đạo, thì cẩn thận từng ly từng tí, không ra chỗ sơ suất là đủ. Ngươi như đi vào chính đồ, càng cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ dễ tin người khác, càng không được lại làm hôm nay việc ngốc như vậy. Điểm điểm huyễn quang từ mi tâm chạy vào Thẩm Phi thể nội, não hải bên trong dụ hoặc câm thanh, ngực cảm giác nóng rực dần dần biến mất, vương kiếm đã phong, người ta hữu duyên gặp lại. Chương 18, lấy thịnh yến vì bắt đầu. Quang mang chuyển mạnh đến cực điểm thịnh, sau đó tận mẫn, Thẩm Phi một lần nữa mở to mắt, nhìn thấy gần trong gang tấc mặt người, hoảng sợ quát to một tiếng, "A, đều to cái gì? Ngươi làm sao vẫn đang? Làm gì, không muốn nhìn thấy ta a?" "Ân, có chút." "Mà đó, lão tử truyền y thuật của ngươi, dạy ngươi sinh tồn, hiện tại thậm chí ngay cả vương kiếm đều chuyển cho ngươi, ngươi cái này không có lương tâm lịch đồ thế mà không muốn nhìn thấy ta. Không phải ngươi nói sau này còn gặp lại à?" "Đúng a, sao sẽ, có kỳ a. Ngươi thật giống như không nhúc nhích địa phương a." "Ta động, ngươi nhìn không thấy mà thôi." "Tốt a." Nhiều chuyện tại ngươi trên mặt, tùy ngươi nói thế nào. Ta không muốn đi. Vì cái gì? Hai nguyên nhân. Thứ nhất, vương kiếm đã đi, râu tóc bạc hết, khí chất đại biến, ta cảm thấy lấy hiện tại bộ dáng này, không ai nhận được thân phận chân thật của ta. Thứ hai, đi theo ngươi, nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều có ý tứ sự tình, đi, ngược lại không thú vị. Ngươi không phải muốn dạo chơi thiên hạ à? Chờ ngươi quy y tiên môn, lại đi dạo chơi không mượn. Ngươi làm sao xác định ta nhất định sẽ quy y tiên môn? Bởi vì bọn hắn đã tới. Ai? Thiên nhân. Ngươi tại nói vậy đi. Ta nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt ta. Tùy theo ngươi, dù sao bệnh của ngươi đã khỏi hẳn, ta cũng khỏi phải cả ngày vội vàng hái thuốc. Ân, ta hiện tại một thân nhẹ nhõm, ngươi đi giúp chính mình sự tình đi, như bị người gặp được hai ta cùng một chỗ, liền lấy tổ tôn tương xứng. Ngươi thật không sợ bị người nhận ra? Nhận ra liền nhận ra, lấy ta năng lực ai lưu ở ta. Vậy ta vạn nhất bị dính líu vào làm sao bây giờ? Tiểu quỷ đầu nát mệnh một đầu, sợ cái gì? Ta còn không có sống đủ đâu. Thẩm Phi bước cằm, suy nghĩ nói, nếu không dạng này, ta thẳng thắn bái ngươi làm thầy, về sau liền theo ngươi lăn lộn được. Lão tử cái này một thân kinh thế y thuật truyền cho ngươi, đã đủ thua thiệt, còn muốn học đạo thuật của ta, nằm mơ đi. Ngươi cũng quá keo kiệt, quên những năm này là ai nuôi sống ngươi? Ta dựa vào, không phải ta dạy cho ngươi sống sót bản sự, ngươi một đứa cô nhi đã sớm chết đói đầu đường tốt ta. Tốt, không tranh, thật không có ý nghĩa, không dạy liền không dạy. Có người đến. Ta đi. Ai? Tìm ngươi. Ngươi nhà họ Mạc. Hẳn là, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút. Thuốc người thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Mạc Trường Khanh thanh âm vừa vặn truyền đến, tại hạ Mạc gia gia chủ Mạc Trường Khanh, thay tiểu nữ cô như, bái tạ thần y. Nhà có tiền có ba tốt, dùng nhiều, nhiều người, quan hệ rộng. Mặc ra là thôn bên trên gia tộc cổ xưa nhất, thôn bên trên thổ địa có hơn phân nửa tại bọn hắn trưởng không phía dưới, cho nên nó nội bộ nhân viên đông đảo, cùng sinh hoạt giàu có thậm chí còn tại Thiệu thị phía trên. Thẩm Phi vốn không muốn đến, làm sao Mạc Trường Khanh thịnh tình thực tế khó mà chối từ, đành phải kiên trì cùng đến, từ đối phương ân cần trong tới cười, hắn suy đoán, Mạc Quân như cái kia xú nha đầu hẳn là tại trước mặt phụ thân nói mình không ít lời hữu ích, coi như có lương tâm. Đi vào Mạc phủ chính sảnh, tân khách đông đảo, nghĩ đến là vì Khánh Hạ đại tiểu thư đại nạn không chết tại bảy yến hội, Thiệu Bạch Vũ cùng nó mẫu đều tại, duy chỉ có Thiếu Quân Như, Thẩm Phi còn thật sự có chút quả niệm nàng, con mắt chậm rãi di động, không dễ phát hiện mà trong đám người lục soát. "Uy, nhớ ta không a?" Mạc Quân Như thanh âm, nương theo lấy trên bờ vai kịch liệt đau nhức mà đến, Thẩm Phi giật nảy mình, trừng mắt Hạt Châu nhìn thấy nàng, nói: "Ngõa, ngươi cái tên này từ cái kia bên trong đụng tới." "Tên ốc, đây là bản tiểu thư nhà, ta cần phải dấu à? Người khác có lẽ sẽ không như vậy làm, nhưng cùng loại ngươi dạng này kỳ hoa, làm xảy ra chuyện gì, đều không kỳ quái." Bớt nói nhảm, ngươi mới là kỳ hoa nỗi. "Thế nào, ngày đó ngươi chết đi đâu, đem bản tiểu thư một người nhét vào kia bên trong?" "Ta về nhà dưỡng thương ngớ ngẩn, vì cứu ngươi, ta thế nhưng là bị trọng thương." "Dù sao ngươi thể chất là gì, thụ bị thương cũng không có gì, toàn bộ làm như rèn luyện thân thể." "Rất đau ngớ ngẩn, trên người ngươi chặt một đau, có đau hay không a?" "Dù sao ngươi là quái vật." "Ngươi mới là quái vật." "Uy, nói đứng đắn, phụ thân tán ta sống sót sau tai nạn, thiết hạ tiệc cưới, đại khái sẽ thâm tạ ngươi à, khẩn trương à?" "Khẩn trương cái giám a, thôn trưởng nhà ta đều ra ra vào vào hứa bao nhiêu lần, hắn đưa ta ít đồ tính là gì?" "Vậy nhưng không đồng dạng, nhà ta nhưng so thôn trưởng kia bên trong khí phái nhiều." "Như thế?" Thẩm Phi trầm ngâm, theo lý thuyết, thôn trưởng hẳn là một cái làng bên trong quan lớn nhất, làm sao nhà hắn so ngươi cái này bên trong, tiểu cái này rất nhiều. "Muốn biết nguyên nhân à?" Mạc Quân Như lớn nháy mắt một cái nháy mắt, một bộ xấu xa biểu lộ. "Mau nói đi, ít tại cái này thừa nước đục thả câu. Cầu ta liền nói cho ngươi biết." Nhìn ngươi cái này thái độ, một điểm không giống như là đối mặt ân nhân cứu mạng. "Ngươi là từng cứu mạng của ta, nhưng nhất mã quy nhất mã, không thể bởi vì ngươi đã cứu ta liền lấy thân báo đáp đi. Coi như ngươi nghĩ, ta cũng sẽ không cần, đồ đần." "Thật dám thúi." "Đây là tự tin. Ngươi đến cùng có muốn biết hay không?" "Không nói cho được rồi, ta còn lười hỏi đâu." Thẩm Phi cao ngạo địa ngẩng đầu lên, không còn nhìn nàng. Mạc Quân Như cười cười, nói: "Tốt, tốt, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao cũng không phải bí mật. Vậy còn không mau nói. Kỳ thật, chúng ta phía sau ngọn núi này, dưới chân mảnh đất này, cùng thân ở tòa này thôn trang thực tế vô cùng vô cùng địa đặc thủ." "Có ý tứ gì, nghe không hiểu." "Ngọn núi này là tiên cảnh lối vào, cũng chính là tiến vào thần tiên chỗ cư trú đá cả đường, là ngăn cách tiên cảnh cùng thế gian bình chứng." "Nói hiệu nói vượng." "Thật." "Thục Trung Thiên Sơn, có Tiên Tung, Phạm Thôn Thôn nói chính là nhập thục phải qua đường, khi lại chính là ngăn cản phạm nhân tiến vào tiên giới đá cản đường đi. Chiếu ngươi nói như vậy, không là mỗi ngày có rất nhiều thần tiên từ đỉnh đầu chúng ta bay qua." Kỳ thật Thẩm Phi chân chính muốn nói là, con mẹ nó ngươi đánh rắm, muốn thật là như thế này, dược nhân không còn sớm bị phát hiện. "Muốn tin hay không?" Mạc Quân Như mân mê miệng, "Nói thật với ngươi đi, thôn bên trên mấy cái gia tộc tổ tiên phần lớn nhập qua tiên đạo, cho nên sau người mới sẽ lựa chọn định cư tại cái này bên trong, mà đối đãi một ngày kia, lại được tiên nhân lọt mắt xanh, bước vào tiên môn. Cũng bởi vì đây, ngụ lại nơi đây mấy cái gia tộc đều rất có bối cảnh, không phải một cái nho nhỏ thôn trưởng quản." "Thật." Thẩm Phi lòng có cảm giác, ám đạo khó trách sự tình vừa mới phát sinh, dược nhân liền nói tiên người đã đi tới nơi đây, khó trách cái này vắng vẻ thôn trang, cũng có như thế nhiều nội tình thâm hậu gia tộc, khó trách những gia tộc này tử bối từng cái tư chất chắc tuyệt. Nguyên lai đây hết thảy đều là có nguyên nhân. Dược nhân nhất định là am hiểu sâu dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, cho nên mới lựa chọn cái này cách nguy hiểm gần nhất địa phương, làm vì chính mình ẩn thân địa. "Uy, uy, Thẩm Phi, Thẩm Phi, Thẩm Phi." "Tốt, tốt, đừng bóp, mặt đều bị ngươi bóp sưng. Ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc nghe ta nói a?" "Có, có." "Tốt, đừng phiền ta, đi tìm ngươi Thiệu ca ca chơi đi, ta đi lộ nhà vệ sinh." "Ngươi sẽ không là sợ hay đi?" "Sợ cái gì, có cái gì đáng sợ? Ngươi chính là sợ, muốn chạy đúng không? Mơ tưởng. Ta sẽ tùy thời tùy chỗ giám thị ngươi. Lão tử muốn đi đi tiểu, ngươi cũng muốn tới sao?" "Muốn." "A, ta ở bên ngoài chờ lấy." "Ngươi có bệnh a?" "Ngươi mới có bệnh." "Mặc kệ ngươi, ta đi." Thẩm Phi quay người liền đi ra ngoài, nhắc tới cũng xảo, vừa vặn có một cái vóc người khôi ngô lớn lạt ma vượt qua cửa đi tới, Thẩm Phi cùng hắn đụng vừa vặn. "Ai đuổi?" Giống như đâm vào một mặt sắt thép đúc thành trên mặt tường, Thẩm Phi đau ngã trở về, nặng nề mà té ngã trên đất, đau. Hắn phẫn nộ ngẩng đầu, liền thấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn lớn lạt ma khí rào rạt địa nhìn lấy mình, mà nó không có mắt. Cái này phá lạt ma thật đúng là ngang ngược, trực tiếp nâng lên khối chỉ như bản chân hướng về đỉnh đầu của mình dẫm tới. Thẩm Phi sững sờ tại kia bên trong, trong lúc nhất thời quên tránh né. Vừa rồi kia va chạm tuy là vô ý, lại tại tâm hắn bên trong sinh ra cực đại rung động, hắn từ nhỏ tự phụ ma lực, dị thể, ở trong núi hành động, tao ngộ các loại manh thu phần lớn sẽ không lỗ, một ngày trước cùng báo đốm tử đấu chính là tốt nhất bằng chứng. Nhưng là, tại cùng cái kia lớn lạt ma tiếp xúc thời điểm, lại làm cho hắn có loại bị vạn châm cùng đâm cảm giác, giống như đối phương là một mặt nặng ngàn cân kim đỉnh, không chỉ có khó mà dung chuyển, mà lại bám vào lấy một cố cường đại phản phệ chi lực. Thực tế là bình sinh nghĩ thấy, lại thêm trước đó cùng Mạc Quân Như đối thoại mang đến xung kích, Thẩm Phi không khỏi tâm thần khó khống, sững sờ tại kia bên trong. Lớn lạt ma nhìn như phổ thông rất mạnh, lại mang theo phong lôi chi thế, nếu như bị dâm thực, khẳng định sẽ rơi cái đứt gần gãy xương thẳng cảnh. Mắt thấy bi kịch liền muốn phát sinh, một con bàn tay to lớn dài từ phía sau nắm chặt Thẩm Phi cổ áo, dùng sức kéo một cái. Siêu. Thẩm Phi bay ngược, lạt ma chân to giẫm tại hắn giữa hai chân. Nguy hiểm thật. Lớn lạt ma, ngươi là nơi nào đến, đối một đứa bé hạ độc thủ? Thiệu Bạch Vũ từ lâu đứng tại đâu, chẳng qua là cảm thấy hai người nói chuyện thú vị, từ đầu đến cuối không có quấy rầy, đúng lúc đột nhiên xảy ra dị biến, lớn lạt ma xuất thủ ngon độc, hắn vừa vặn làm viện thủ, đem Thẩm Phi cứu lại.
Chương 19, tiên nhân chỉ đường.
Lớn Lạt Ma không nói một lời, lãnh khốc cười một tiếng, chắp tay trước ngực, một cỗ hùng hồn chi lực từ trong cơ thể phóng thích đến trên ra, hắn giữ thăng bằng hai tay, lại lần nữa bước về phía trước một bước, vững vàng một bước, Thẩm Phi cùng Tiệu Bạch Vũ đồng thời cảm nhận được nguy hiểm, liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước. Lạt Ma chân rơi trên mặt đất, phiến đá rạn nứt, bụi bông dưng đằng không. Cái này Lạt Ma không tầm thường. Tiệu Bạch Vũ trong mắt quang mang đột nhiên sáng lên, tinh huy rạng rỡ trong con mắt, lờ mờ có phần chờ mong tại. Tiệu Nhi vô lễ, con uổng thiền sư giơ cao đánh khẽ. Tiệu Mẫu nhận biết nguy hiểm, vội vàng qua tới giải vây. Cùng lúc trước khác biệt, nàng lúc này mặc vào một thân hoa lệ màu phục, trên mặt làm trang điểm nhẹ, ung dung lại lộng lẫy, nhìn qua cũng là Tiệu Bạch Vũ tỷ tỷ. Tiệu Mẫu địa vị rất cao, ngay cả nàng đều ra mặt, theo lý thuyết, Lớn Lạt Ma giờ phút này liền hẳn là dừng tay, đáng tiếc không như mong muốn, cái này Lạt Ma giống như là phát điên chứng, từng bước ép sát, không ngờ là làm chắp tay trước ngực hình, bước về phía trước một bước. Thấy đối phương quái dị hành vi, Tiệu Bạch Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong quang mang càng thêm sáng tỏ, hắn bung ra nắm chặt Thẩm Phi tay phải, nguyên điệu nhảy lên thật cao, thân thể ở giữa không trung ngồi chỗ cuối, đánh ra một trường. Một thức này tên là Bạch Hạc Lưỡng Xí, là Bạch Vũ từ Thiệu gia võ sư kia bên trong học được. Ông, một trường đánh thực nhấn tại Lớn Lạt Ma trên thân, như sử dụng kim trùng, phát ra đinh thai nhức góc ầm vang, Bạch Vũ cánh tay phải run lên, bay ngược trở về, sau khi hạ xuống, vậy mà nôn một ngụm máu lớn. Ngươi làm cái gì? Chưa cùng Thiệu Mẫu nổi giận, Thẩm Phi đi đầu giận dữ, cũng là không còn tránh né, xoay tròn cánh tay, hướng về đối phương công tới. Phanh 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 phanh. Ngay cả tiếp theo đánh bại quyền, Lạt Ma vẫn là không nhúc nhích tí nào, mà nắm đấm của hắn thì triệt để báo hỏng, đấm máu khủng bố cực, bất quá tại cái này bảy quyền qua đi, Lạt Ma nhìn sang biểu lộ, tựa hồ mang một vẻ vui mừng. Mà phần này kinh hỉ còn xa không chỉ như thế, liền thấy kia Thiệu Bạch Vũ đập đi lên, thân thể ở giữa không trung nhanh nhẹn mà múa, như tơ liễu, như lá rụng, như từ nam chí bắc sông hạp chi mạnh thuyền, nhẹ nhàng bay tới. A Lạt Ma ánh mắt một tiêu đốt, chắp tay trước ngực song trưởng đất bằng rối ra, chính đâm vào Bạch Vũ trên xương đùi, cái sau lại lần nữa bị đánh bay, đụng trúng sau lưng của đá, chủ nát, thân thể lại là không việc gì, chỉ là lại nôn mấy ngụm tụ huyết ra. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Phi rốt cục cũng phát giác được dị dạng, không lại tiến công. Lạt Ma cười ha ha, không tệ, không tệ, chuyến này khi thật không có uổng phí. Hắn sải bước địa đi thẳng về phía trước, mỗi đi một bước, dưới chân liền xuất hiện một cái dạng nước hố, cho đến chỗ ngồi của mình, như đứng trung bình tấn đồng dạng, hai chân bộ ra, vững như bàn thạch ngồi xuống, chiếc ghế vỡ vụn, hắn bừng tỉnh như vô sự, thường ngồi như thường. Lợi hại. Thẩm Phi thầm nghĩ. Hắn như nghĩ giống trên người, hai người đã sớm thành thịt mối. Tại bọn hắn chiến đấu thời điểm, Mạc Trường Khanh đã đến bên người. Thẩm Phi nhìn hắn dáng người cồng kềnh, một mặt phú quý, giữa lông mày cùng quân như giống nhau đến mấy phần, biết đúng Mạc Trường Khanh, cũng không câu thúc, nghiêm túc hỏi, Lạt Ma mặc dù ngôn ngữ thô lỗ, động tác hung ác, nhưng từ bước đầu tiên bắt đầu, liền không có bất kỳ cái gì sát khí phóng xuất ra, cũng là có chút mục đích khác. Kia là tự nhiên, ngươi cho rằng đại danh đỉnh đỉnh thuộc trung thượng tiên sẽ cùng hai đứa bé chấp nhặt ra Bạch Vũ, ngươi hẳn là phát giác được Lạt Ma dụ ý, nói một chút. Ân, hắn là đang thử thăm dò chúng ta. Bạch Vũ gần từng chữ nói. Thăm dò? Thẩm Phi không hiểu. Bạch Vũ nói, thế nhân đều biết nhân gian có tiên, lại không biết mình cách tiên đồ chăm chú cách xa một bước, tiên nhân chỉ đường chỗ nào cũng có, tiên nhân khảo nghiệm ở khắp mọi nơi. Ta vẫn không hiểu. Ngươi tuyệt đỉnh thông minh, chỉ tiếc đối tu đạo sự tình hoàn toàn không biết, cũng khó trách nghĩ không ra. Thiệu Bạch Vũ ánh mắt sáng rực nhìn qua Lạt Ma, hắn đang thí nghiệm chúng ta, thí nghiệm tư chất của chúng ta, khảo sát chúng ta phải chăng có được bái sư tư cách. Bái ai là thầy? Đương nhiên là cái kia Lớn Lạt Ma. Lời nói xoay chuyển, Bạch Vũ khẩn thiết nói, thúc phụ, người kia đến cùng là ai? Đầu hổ núi xếp hạng tam giác tán tiên, lương sắc thượng nhân. Nếu không phải trời sinh dị tượng, ta nhưng là tuyệt đối không mời được vị cao nhân này. Đầu hổ núi à? Mặc cho Mạc Trường Khanh nói mặt mày hớn hở, tràn ngập kính ngưỡng, Thiệu Bạch Vũ trên mặt nhưng lại có một chút thất lạc, nói tránh đi, nói đến dị tượng, ngày ấy trên núi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sẽ có kiếp cùng dị tượng xuất hiện. Muốn nói dị tượng nha, vậy coi như muốn nói một chút chúng ta ngày ấy kinh thiên địa, khiếp quỷ thần kiến thức. Rốt cục đến phiên chính mình nói chuyện, Mạc Quân Như không khỏi mặt mày hớn hở, động tác khoa trường khoa tay bắt đầu, chưa đợi kế tiếp theo, trước bị phụ thân hắn ngăn lại, chuyện này sau này hay nói, cái này bên trong rồng rắn lẫn lộn, cẩn thận rước họa vào thân. Bạch Vũ gật gật đầu, thúc phụ nói cực phải, ta nhìn cái này tiệc cưới khác biệt dĩ vãng, giống như đến rất nhiều gương mặt lạ. Nói là tiệc cưới, kỳ thật càng là hành động bất đắc dĩ. Các ngươi cũng biết chúng ta làng vị trí đặc thủ, tiên nhân tùy thời giá lâm. Không dối gạt các ngươi, tại kia dị tượng xuất hiện không lâu về sau, liền có cao nhân giáng lâm Mạc phủ, điểm danh muốn gặp hai tên người trong cuộc, lúc đầu ta còn muốn đỡ một chút, nhưng đó lấy, lại có thêm người xuất hiện, rơi vào đường cùng, thúc phụ ta cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, mượn ăn mừng cơ hội, đem những người này tập hợp một chỗ. Một là vì các ngươi những này hậu bối sáng tạo tiên duyên, thứ hai có thể tại chính thức nơi trốn, để bọn hắn quang minh chính đại đặt câu hỏi, không đến mức rơi xuống cái gì mầm tai họa. Thúc phụ nghĩ chú đáo. Thiệu Bạch Vũ gật đầu. Người sống lâu, tâm tư tự nhiên mảnh một chút. Những người này bên trong, cái kia chúng ta đều đắc tội không nổi, cái kia đều là sống tổ tông, 10 triệu phải cẩn thận ứng đối, không cầu có công, chỉ mong vô sai nha. Thẩm Phi cái hiểu cái không nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, xem như đáp lại. Cho điểm mua rượu tiền đi, cho điểm mua rượu tiền đi. Một cái đạo sĩ bộ dáng lao khất cái, lung lay trong tay chén bể, run run rẩy rẩy địa đi tới, hắn toàn thân một cỗ rượu mùi thối, cách rất xa, đã để người cảm thấy khó chịu. Đừng tới đây, đừng tới đây, thối chết rồi. Quản gia, cái này lao khất cái là thế nào tiến đến, nhanh lên cho ta hoành ra ngoài. Mạc Quân Như đại tiểu thư tính tình một chút cũng không thay đổi, che mũi, chống nạnh, hô to gọi nhỏ mắng. Quản gia liền tại cửa ra vào, rất nhanh liền chạy tới, mắng, uy uy uy, thối tên ăn mày, đây là ngươi nên đến địa phương à, muốn ăn đi theo ta hậu viện, hậu viện. Nói đến kỳ quái, lão khất cái nhìn qua run run rẩy rẩy, giống như một trận gió đều có thể phá ngược lại, nhưng là bộ pháp kỳ lạ, chỉ là nhàn nhã tự đắc điệu tả hữu dạ bước, quản gia liền lấy hắn không ngừng. A, Tà Môn, xem ta thu thập ngươi. Quản gia lớn tiếng chào hỏi thủ hạ, liền muốn đánh, lại bị Mạc trưởng khanh ngăn lại, xin hỏi các hạ là vị cao nhân nào, thuộc hạ vô lễ, có chỗ tiếp đón không được chu đáo xin hãy tha lỗi. Ta, ha ha ha, ta cũng không phải cái gì cao nhân. Lão khất cái uống một ngụm liệt ỉu, hai mắt ngông lung địa nhìn sang, cho ta tiền thưởng. Cho ta tiền thưởng ta liền đi. Chán. Mạc Trường Khanh mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng dù sao cũng là cái phàm nhân, cũng không biết được tiên nhân thật giả, thoảng qua trầm ngâm, liền đối với quản gia phân phó nói, đi nhân viên thu chi, lấy bạc dòng 50 lượng. Chủ tử, lão nhân này, không cần nhiều lời, nhanh đi. Hừ. Quản gia phất ống tay áo một cái, nặng nề mà hừ một tiếng. Lão khất cái cười cười, lại là run bắt nói, không tốt, không tốt, ta muốn các ngươi tiền trên người. Thối tên ăn mày, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Quản gia giận không kèm được, mau tới người, cho ta đem vành ra ngoài. Mạc gia tôi tớ nghiêm chỉnh huấn luyện, trên thân phần lớn có chút công phu, nghe quản gia mệnh lệnh, lập tức từ bốn phương tám hướng chạy đến, cùng nhau tiến lên, không nghĩ lao khất cái hiển nhiên là con cá trạch, chứ không lưu đâu, cái này rất nhiều tay trái cạo, phải bắt, chính là bắt hắn không được, thật sự là khí mọi người vào đầu bứt tai. Bọn tiểu nhị lẫn nhau hợp lại kế, dứt khoát động điểm thật, bọn hắn đầu tiên là lấy chỉnh tề vạch một bộ pháp liên tiếp hướng lui về phía sau ba bước, tiếp lấy thành giáp công chi thế đồng thời đập ra. Bị bọn hắn vây ở trung ương lao khất cái ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn, vẫn là một bộ lười biếng bộ dáng, đi bộ nhàn nhã, liên tiếp giẫm địa 7 lần, thân thể lọn khổng đằng rút lên, tránh ra, đồng loạt xô. NG đến bọn tiểu nhị, lẫn nhau đụng cái mặt mũi bầm dập, tiêu thảm chồng trên mặt đất. Đây thật là Tà Môn. Lũ tôi tớ nằm rạp trên mặt đất hực hề. Một đám rất rưởi, nhìn ta tự thân xuất mã. Mạc phủ quản gia hầm hừ địa lột lên tay áo. Hắn là trong đám người thực lực yếu nhất, nói muốn động thủ, đơn thuần hồ nháo. Ngay cả Mạc Trường Khanh đều nhìn không được, quát lớn, còn ở lại chỗ này mất mặt, mau dẫn lấy bọn hắn xuống dưới. Bị hắn vừa hô, quản gia lập tức cúi đầu, xám xịt lui ra, trước khi đi vẫn không quên hung hăng khoét lao khất cái một chút. Mạc Trường Khanh nói, không biết các hạ cao tính đại danh, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn mong rộng lòng tha thứ. Ta chỉ là cái lao khất cái, cho ta tiền mua rượu liền có thể. Mạc Trường Khanh nghĩ nghĩ, từ miệng túi bên trong móc ra tất cả ngân lượng, đưa cho lao khất cái sau ước lượng, lắc đầu, dường như không hài lòng lắm. Tiếp lấy lướt ngang đến Thiệu Bạch Vũ chỗ, lay động trong tay chén bể nói, cho ta tiền, để ta đi mua rượu. Bạch Vũ đồng dạng nghĩ nghĩ, chút bỏ ngón cái tay phải hoa văn cổ pháp bảo nhẫn ngọc, mỉm cười nói, trên người ta không có ngân lượng, đem chiếc nhẫn này tặng cho ngươi tốt. Bạch Vũ, đây là nương tiến vào Thiệu gia lúc, ngươi tổ mẫu cho ta, là Thiệu gia bảo vật gia truyền, sao có thể tùy tiện cho người ta đâu. Thiệu mẫu lông mày nhíu chặt, mở miệng ngăn cản. Thiệu Bạch Vũ lơ đễnh, trấn an nói, mẫu thân, ngài đừng nội. Tài bảo không có chúng ta lại kiếm về đến chính là, chỉ cần ta Thiệu Bạch Vũ tại, liền không có cái gì là không thể nào. Thế nhưng là, mẫu thân, nhi tử chưa hề ngỗ nghịch qua ngài, lần này liền nghe nhi tử một lần đi. Thiệu mẫu bờ môi khép mở mấy lần, dường như còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, ngầm đồng ý gật đầu. Chương 20, chất vấn. Lão khất cái dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy chiếc nhẫn, thả ở trước mắt cẩn thận nhìn một chút, nói, bảo bối như vậy ngươi thật cam lòng cho ta. Bạch Vũ gật gật đầu, lấy mỉm cười đáp lại. Lão khất cái nói, ngươi biết ta là ai? Ta biết ngài là tiên nhân. Cần biết, tiên nhân cũng phân tam lục cửu các loại, ngươi không sợ lộ vốn à? Muốn bị tiên, trước muốn kính tiên, cái này chút hương hỏa tiền tính là cái gì? Ngươi tu tiên ý chí rất mạnh a. Ta không cam lòng phàm nhân thân thể. Ngươi nhìn bộ dáng của ta bây giờ, như thế nào? 50 năm trước, ta tâm cao khí ngạo càng tăng lên ngươi. Lão giả lười biếng hai mắt mở ra một cái khe, kia trong con mắt quang sáng lên đâu chỉ gấp đôi, cùng nó đối mặt, hoảng sợ có chút chói mắt, biết như thế, hoàn nguyện tu tiên à? Ta nghĩ thử một lần. Rất tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Lão khất cái thân thể nhoáng một cái, đến thẩm phi trước mặt, đồng tiền theo phá bát sứ run run, phát ra treo rồi khó nghe thanh âm ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Thẩm phi thở dài, nhún nhún vai nói, thật đáng tiếc, ta người không có đồng nào, không thể giúp đỡ ngươi đi mua rượu. Muốn nói cho liền cho một cái đề nghị đi. Ồ, đề nghị? Có ý tứ? Lão khất cái lười biếng ngáp một cái, sống lâu như vậy, trừ sư phụ cùng đại sư minh, còn thật không người nào dám hướng ta đề nghị. Thẩm phi gật gật đầu, một cái bác sĩ đề nghị. Ngươi là bác sĩ? Đúng thế. Rất trẻ trung a. Mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng là cái thần y. Thiệu mẫu mỉm cười tán dương. Lão khất cái gật gật đầu, nói, kia, xin lắng hay nghe. Sắc mặt của ngươi đen bên trong phiếm tử, đây là lá gan không tốt triệu chứng, chứng minh ngươi uống rượu nhiều lắm. Tóc của ngươi khô cầu thả, làn da nếp vốn quá nhiều, đây cũng là lá gan không tốt triệu chứng. Ngươi bất quá 25 tuổi, xem ra lại giống 6, 7, 10 tuổi lão đầu tử đồng dạng, đây là lá gan không tốt triệu chứng. Cho nên, ta đối đề nghị của ngươi chính là, vĩnh viễn không muốn lại uống rượu. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thẩm Phi đoạt lấy hồ lô rượu, dùng sức quẳng xuống đất, ba. Bầu rượu không chút nào có tổn hại, ngược lại là rắn chắc mặt đất chỉnh tấm gương lột nát trạng tản ra. Mọi người sử sốt, mọi ánh mắt hội tụ tại cái kia nát hề hề hoàng hồ lô bên trên, lão khất cái cười ha ha, ha ha ha, ha 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 ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, trên đời lại có người như ngươi, thực sự là. Ha 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 ha. Cùng lão khất cái tướng mạo cùng quần áo một trời một vực, tiếng cười của hắn bên trong thế mà chứa một loại khó mà kháng cự sức cuốn hút, kéo theo trong đại sảnh, không biết mùi vị tất cả mọi người nở nụ cười, trừ trầm tư Thiệu Bạch Vũ cùng coi trời bằng vùng lớn là ma. Lão khất cái tiện tay một nắm, hồ lô rượu tự động bay trở về, lộ ra trên mặt đất cái kia hồ lô hình cái hố. Hắn vặn ra nút hồ lô, ngửa đầu đổ xuống, hồ lô kia bên trong liệt ỉu, tựa như trường hà chảy vào trong miệng của hắn, vô cùng vô tận, cứ như vậy một mực chảy, thẳng đến lao khất cái hài lòng đánh cái thật dài rượu nấc mới thôi. Để ta không uống rượu, ha ha, vậy còn không như đoạt đi mệnh của ta đâu. Ha 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 ha, ha 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 ha. Mọi người kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, miệng há đại đại, cho dù côn trùng bay đi vào đều không có cảm giác. Nhưng mà ngay sau đó, càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, Thẩm Phi lần nữa lấy tốc độ cực nhanh xuất thủ, đoạt lấy hồ lô, uống như vậy, ngươi sẽ chết. Lần này ngay cả lao khất cái đều cảm thấy kinh ngạc, cặp kia mọi mệnh hai mắt thứ nhị độ mở ra, mở càng lớn, phóng xạ ra sáng tỏ như hoa ban ngày qua mang, ngươi là người thứ nhất từ trên tay của ta ngay cả tiếp theo đoạt lấy hai lần bầu rượu người, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thậm chí còn chưa bước vào tiên cảnh. Thẩm Phi nói, cái này không quan trọng, ta là một cái bác sĩ, làm bác sĩ, ta có nghĩa vụ ngăn cản như ngươi loại này gần như hành động tự sát. Ngươi là bởi vì biết thân phận của ta, cố ý như thế đâu, hay là thật tính tình như thế? Ta nghĩ bất luận một vị nào bác sĩ, tại đối mặt bệnh nhân hướng mình tác thủ độc dược thời điểm, đều sẽ làm như vậy. Rất tốt, cái này rất tốt. Ý chí của ngươi thậm chí so bên kia người trẻ tuổi càng thêm kiên định. Hai người các ngươi đều rất tốt, chỉ muốn kiên trì chính đạo, tương lai nhất định đều sẽ rất có một phen làm. Tay phải hắn lại lần nữa hư nắm, Thẩm Phi liền cảm giác trong hai tay có một cỗ đại lực chuyển đến, cỗ lực lượng này căn bản khó mà ngăn cản, bầu rượu trực tiếp từ tay hắn bên trong bay ra, rơi vào lao khất cái trong lòng bàn tay, hồ nước tự động khép lại. Lúc đầu thấy hai người các ngươi, lão hủ rất là cao hứng, dự định phá lệ thu một lần đồ, bất quá nghe ngươi cái này nói chuyện, phát hiện mình đã là cái tùy thời nhập thổ người, lô mãng thu đồ nói không chừng sẽ chậm trễ hai vị tốt đẹp tiền đồ, thôi thôi, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Trong sân một đám người tu đạo, nghe nói lao giả lời ấy, đều hiện ra vẻ mặt thất vọng, có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn sang, tại bọn hắn ánh mắt cuối cùng, Thẩm Phi cùng Tiểu Bạch Vũ thần sắc như thường đứng vững, không có một tơ một hào vẻ bại. Như vậy ngươi có thể cho ta cái gì đâu, tiểu cô nương? Lao khất cái đi đến Mạc Quân Như trước mặt. Cái sau cao ngạo ngẩng đầu lên, ngang ngược vô lý nói, thối tên ăn mày, ta cái gì đều không nghĩ cho ngươi, cũng sẽ không cho ngươi, ta không muốn trở thành tiên, không cần thiết cầu ngươi, bẹp ngươi, một cỗ rượu mùi thối, nhanh cách ta xa một chút có được hay không? Ngươi biết rõ đây là ngàn năm một thở tiên nhân chỉ đường cơ hội, thế mà còn là dễ dàng như thế từ bỏ, ngược lại thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Lao khất cái sờ lên cằm bên trên cao thấp không đều râu quai nón, nói, bất quá nha, giống như ngươi ngay thẳng người, cũng là thật sự là không thấy nhiều, cũng coi như trụ lương cỏ. Ngươi mới là cỏ nỗi. Mạc Quân Như đối Lao khất cái le lưới, nhăn mặt. Thật giống lương sát thượng nhân nói, chuyến này không có uổng phí đến, thật không có uổng phí tới. Gặp nhiều như vậy có ý tứ người trẻ tuổi, ha 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 ha. Lao khất cái lây không dung kháng cự tư thái đưa tay phải ra, hung hăng tại Mạc Quân Như trong trắng lộ hồng trên gương mặt bóp mấy cái, có ý tứ, thật sự là có ý tứ a. Chán ghét, bẩn chết rồi. Mạc Quân Như đẩy ra tay bẩn thỉu của hắn, dùng tay áo ở trên mặt dùng sức địa cọ. Lao khất cái lười biếng rỗi lưng một cái, tùy tiện tìm cây cột, tàn mạn địa ngồi xuống, liều lên mạng già điên cuồng uống rượu, thấy đây hết thảy mà bất lực ngăn cản Thẩm Phi bất đắc dĩ lắc đầu, Thiệu Bạch Vũ thì yên lặng nhìn qua lão giả, một mực nhìn thật lâu, thẳng đến Mạc Trường Khanh cùng mẫu thân đi vào thượng tọa, mới vừa cùng hai người một đạo ngồi vào vị trí, tiệc tối rốt cục bắt đầu. Cho đến nay, trong nhân thế nổi tiếng nhất ba trận yến hội, thứ nhất, Kinh Kha giết Tần. Kinh Kha mượn rượu yến hướng Tần Vương hiện bảo, muốn thừa cơ giết chết, kết quả ám sát không thành, dẫn đến yến quốc diệt vong. Thứ hai, Hồng Môn yến. Bá Vương Hạng Vũ khư khư cố chấp, cự tuyệt phạm lãi lời tiên tri, thả đi Lưu Bang, khiến thiên hạ cách cục đại biến, tự vẫn ô giang. Thứ ba, nấu rượu luận thiên hạ. Tào Tháo thoáng tốt qua Hạng Vũ, mặc dù đồng dạng thả đi giáp tâm hại người Lưu thị người, nhưng dù sao hùng tài vĩ lực, không có chết tại trên tay của bọn hắn. Mên Ngông Hoa Hạ, Mên Ngông Cửu Châu, biến đổi lớn phát sinh trước đó, đại khái trước đều sẽ tổ chức một trận mở ra mặt khác long trọng tiệc rượu, cái này ẩn chứa trong đó hai nguyên nhân. Thứ nhất, người Hoa ăn ngon, thế gia giữa quý tộc thường xuyên sẽ có yến tân sẽ mời, có thể danh chính ngôn thuận, đem mình không yên lòng người thu nhận phụ thượng, như đối phương chỉ rõ trung tâm thì cân nhắc thả người, như tương phản thì lập tức giết chết. Bình thường đến nói, tham gia tiệc rượu người thường thường là bị động một phương thực lực yếu kém, mà tổ chức tiệc rượu người tại lúc ấy thì chiếm cứ lấy chủ động hoặc ưu thế. Thứ hai, người Hoa thích sĩ diện, thích tiên lễ hậu bình, chọn người hiện tại, cho nên một trận nhìn như phổ thông mở tiệc chiêu đê, ý thường thường chính là sơn hà tách ra bắt đầu. Hôm nay thiết xử lý tại Phạm Thôn trận này tiệc rượu, mặc dù không có xen lẫn bất luận cái gì quyền lợi đấu đá đế vương tâm kế, nhưng là lại vẫn không ngoài dự tính địa được ghi vào lịch sử, bởi vì chỉ vì 10 năm về sau, hai vị vang danh thiên hạ tiên giới chi vương đều bị này trận tiệc tối hoàn toàn thay đổi nhân sinh quy tích. Là lấy hậu thế học giả vì đêm nay gỡ xuống một cái khí thế bất phàm danh tự, phản quạ để huyết chi dạng. Mà cái này dài dằng dặc một đêm, là lấy liên tiếp hùng hổ dọa người đặt câu hỏi bắt đầu. Nói, hai người các ngươi họ gì tên gì, gia trụ nơi nào? Nói, hai người các ngươi tuổi tác bao nhiêu? Nói, hai người các ngươi đến tột cùng đụng vào cái gì, dẫn đến thượng thiên sinh ra quỷ dị như vậy cảnh tượng? Nói, ở trên trời sinh ra dị tượng thời điểm, hai người các ngươi đều đang làm những gì? Nói, hai người các ngươi phải chăng nhìn thấy hành tung khả nghi người? Nói, không thể có mảy may giấu giếm. Liên tiếp gọn gàng dứt khoát, ngang ngược vô lý vấn đề, đừng nói là hai cái 12, 13 tuổi tiểu hải tử, chính là gia trưởng của bọn họ đều có chút trở tay không kịp. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, tiên nhân không nên là như thế ngang ngược vô lý. Ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong lao khất cái ở rượu, buồn ngủ hai mắt, mê lim mà nhìn chằm chằm vào bầu rượu mở miệng, bất đắc dĩ cười cười, giống như là sớm đã ngờ tới như thế, lại hoặc là đang giễu cợt thứ gì. Nói, tiên nhân chỉ đường, chỉ là người hữu duyên con đường, cái gì gọi là hữu duyên, chính là thích hợp làm mình đệ tử người, kia người không thích hợp đâu. Liên tùy hắn đi đi, cho dù là chết, đều cùng mình không có nửa điểm quan hệ. Từ điểm này nhìn, không hề nghi ngờ, tiên nhân đều là tự tư, chỉ quan tâm cùng mình có liên quan sự tình, chỉ để ý có thể chuyển thừa y bắt người. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, khi tiên giới tổ sư ngược lại cưỡi lửa đen trèo lên Thục Sơn, quan sát chúng sinh thời điểm, cũng đã đặt vững cơ sở này. Không cách nào nói rõ cảm giác gáp bách từ bốn phương tám hướng đè ép tới, hai cái thiếu niên tuổi đôi mới bị buộc đi xuống vị trí, quỳ trên mặt đất, từ trên xuống dưới quan sát những này ngạo khí bức người nhân loại. Tiên nhân, không nhất định thật tiên phong đạo cốt, nhưng nhất định phải cao cao tại thượng. Giờ khắc này, Thẩm Phi bỗng nhiên minh bạch dược nhân trước khi chia tay khổ khuyên. Chương 21, một trận âm phong. Nói, hai người các ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Mỗi một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ sót, cho ta từ đầu chí cuối địa nói ra. Lương Sát thượng nhân chắp tay trước ngực tại trước ngực, con mắt hiếp nghiêng dò xét tới, thanh âm của hắn ở một mức độ nào đó, ngăn trở những người khác ép hỏi, giảm bớt trên thân hai người áp lực. Thẩm Phi rõ ràng cảm giác trên vai bưng lỏng, khẽ bước cằm, ngỏ ý cảm ơn, hôm qua, ta cùng quân như rơi vào vách núi, song song hôn mê, tỉnh lại thời điểm, phát hiện bên người nồng vụ như màn, đưa tay không thấy được năm ngón. Rơi vào đường cùng, liền nghỉ ngơi tại chỗ một đêm. Đến trời trong, sương mù hơi tán, hai ta mạo hiểm tiến lên, vô tâm xâm nhập hoa ban mô báo lãnh địa, liều chết tới vật lộn, cuối cùng giết chi. Thu dưỡng nó con non ba đầu. Sau cảm giác bên người bố cục quái dị, như người vì bố trí, liền hợp lực đem trung tâm cự một xé ra, cây vì rỗng ruột, xé ra về sau, lập tức có đạo sóng lửa đánh tới, ta hai người tại chỗ hôn mê, cho đến hai canh giờ về sau, ta mới tỉnh lại, trở lại nhà cỏ tự trị thương cho mình, mà quân như thì bị đến đây cứu viện thi. U Bạch Vũ cứu đi. Chuyện đã xảy ra chính là như thế. Dược nhân từng nhắc nhở Thẩm Phi, tuyệt đối không được đem Vương Kiếm sự tình tiết lộ ra ngoài, Thẩm Phi ghi nhớ trong lòng, tự thuật ra tất cả quá trình đều là thật, duy chỉ có đem kết cục từ bỏ, đối Vương Kiếm, Hỏa Long sự tình một mực không để cập tới. Tại hắn nói đến kết cục thời điểm, Mạc Quân Như trái tim nhảy lên kịch liệt hai lần, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Phi bên mặt, phát hiện đối phương thần sắc như thường, hé miệng cười nhạt, hai tay ôm thầm, trong lòng lập tức có so đo, ngậm miệng không nói, gục đầu xuống tới. Nàng dù ương ngạnh phách lối, nhưng tuyệt đỉnh thông minh, đối Thẩm Phi không muốn nói về sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không nói lên, huống chi, khi đó mình dù thấy thân kiếm, nhưng xác thực hôn mê đi, cũng coi như phù hợp tình hình thực tế. Thẩm Phi một phen thật thật giả giả tự thuật qua đi, đang ngồi tất cả tiên nhân đều nhíu gấp lông mày, hoặc nghi hoặc kinh ngạc, hoặc trầm tư, nhưng đều không ai lại lần nữa đặt câu hỏi. Cho đến Lương Sát thượng nhân đe dọa dậm chân, giống như con bài khóa giống như, ngươi cái này cả gan làm loạn ra hỏa, dám đối ta nói láo. Chân nhân trước mặt, không dám có chút bất kính cử chỉ. Ha ha, dối trá, ngươi mới vừa rồi còn đối ta quyền cước tương hướng. Nếu không phải quyền cước tương ra, lại có thể nào phân biệt ra chân tiên diện mục? Hừ, miệng lưỡi chân tru. Cầu câu thử nói. Hừ. Lương Sát thượng nhân khoát khoát tay, thôi, thôi, nhìn hai ngươi tuổi còn trẻ, ngược lại cũng không giống nói láo người, liền tạm thời tha các ngươi. Tạ thượng nhân. Chấm đã. Một con âm nhu như nữ bàn tay người, đâm nghiêng bên trong rối ra. Nhấn hạ lên người nâng lên cánh tay phải hì hì ha ha, hai vị tiểu đệ, đạo sĩ ta cũng có mấy vấn đề, muốn hỏi một câu. Cái này một con âm nhu mềm mại bàn tay nhấn tại Lương Sát thượng nhân cứng rắn như đồng sắt cánh tay bên trên, giống như tại hắc thiết bên trên đắp lên khối băng, dù không thể đối hắc thiết tạo thành mảy may tổn hại, nhưng cũng làm cho sắc mặt ngoài thân thể nhiệt độ chợt hạ xuống. Lương Sát thượng nhân bỗng cảm giác khó chịu, bất mãn nhìn về phía người kia, Cửu U Sơn bên trên đạo sĩ túi, cái này bên trong là thuộc sơn địa giới, các ngươi tự mình đến đây không có bị đuổi đi, đã rất không tệ, chẳng lẽ còn muốn tại chủ gia địa giới bên trên giọng khách gát giọng chủ ạ? Người kia một mặt tâm nu, năm con dài nhỏ ngón tay như cá liên mấy đuôi, cất vào dưới cổ, nghiêm trang nói, đều là chính đạo, gì phân ngươi ta. Hắn lông mày mảnh, mắt trọn, áo trắng, phấn mang, hiển nhiên một bộ nữ nhân bộ dáng, khí chất cực kỳ âm nu. Chính đạo cũng phân tam lục cửu các loại, nếu không thận thả đầu thối cá tiến đến, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, thành một nồi canh. Lương Sắt thượng nhân cười lạnh. Lời ấy rất tốt, tục truyền Lương Sắt chân nhân ham võ như gì, thần lực kinh người, từng tại đầu hổ núi bế quan 5 năm, xuất quan ngày, dẫn phong mây biến sắc, hồng mưa chợt hạ xuống, khiến dưới núi ba cái thôn xóm một khi hủy diệt, thôn dân không ai sống sót. Như thế xem xét, ngươi chính là đầu kia làm tanh cả nồi nước tối cá. Ngươi ngươi ngươi, Hách Xuân Thu ngươi cái bất nam bất nữ tiện nhân, cũng dám đổi trắng thay đen, trước mặt mọi người nói xấu ta. Nguyên lai người này tên là Hách Xuân Thu, thật đúng là cái thú vị danh tự. Thẩm Phi tinh tế dò xét đối phương, liền thấy cái này nhân thân cao cùng Lương Sát thượng nhân tương tự, cho dù ngồi, đều so người bên cạnh cao hơn một cái đầu, bất đắc dĩ cử chỉ âm nu, thân thể cực gầy, quá hẹp, thất nữu bắt quải, giống đầu màu rắn, kia hai móng, mười ngón phía trên đều bao trùm lấy sáng lóng lánh giả chỉ, theo hắn hứng hở trêu chọc, mà bày biện ra thiên hình vạn trạng hình dạng. Tại vô tận mị hoặc đồng thời, lại để lộ ra một cố làm người ta sợ hãi hẳn ý thấy đối phương. Chuyển hướng mình, Thẩm Phi vội vàng cúi đầu. Hách Xuân Thu cười lạnh, nói, nếu nói chính đạo thật có tam lục cửu các loại, như vậy ngươi chính là kia đê tiện nhất một các loại, càng sâu trì, đã không còn là chính đạo, so sánh ma giáo còn không bằng. Con mẹ nó ngươi đánh giám. Đánh giám dù sao cũng tốt hơn phun phần, Lương Sát thượng nhân, ngươi phải hiểu rõ, chuyện nơi đây quan hệ trọng đại, giống ngươi như vậy làm qua loa, có thể hỏi đạt được cái gì? Tốt tốt tốt, ngươi hỏi, ta ngược lại nhìn một chút, ngươi có khả năng bao lớn. Ngươi liền nhìn xem a. Một cỗ âm phong đánh tới, Hách Xuân Thu dừng đến bên người, không dung kháng cự địa nâng lên Thẩm Phi cái cằm, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Quỷ dị kỳ hương từ năm lỗ lục khiếu trung lưu nhập, Thẩm Phi cảm giác toàn thân của mình đều chết lặng, trái tim như bị vô hình xiềng xích khóa chết rồi, mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ bị siết càng chặt hơn một chút. "Tiểu ca, nói một chút, hai người các ngươi búp bê, là như thế nào đem kia hộ con mâu báo giết chết?" Hách Xuân Thu ngay cả thổ tức đều là âm lãnh, trong con mắt, phóng xạ ra nhiếp nhân tâm phách quá mang, thêm nữa nương theo mà đến kỳ hương, có thể nói là khống tâm trí người tuyệt hảo thủ đoạn. Đổi lại thường nhân, chỉ sợ như vậy bị trưởng không lấy, chỉ có thể mặc người chém giết, nhưng Thẩm Phi chìm đắm ý đạo nhiều năm, đối với cái này nhiếp hồn độc hương có thiên nhiên sức chống cự, thậm chí từ đầu tới cuối duy trì thanh minh. Dù vậy, hắn vẫn giả trang ra một bộ bị khống chế lại bộ dáng, mí mắt chớp chớp, trong con mắt thần thái biến mất rất nhiều, mâu báo hung tàn, hai ta căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể không đứng ở giữa rừng cây trốn tránh. Một mực cần nút thật lâu, cuối cùng vẫn là bị ép vào tử lộ. Ta bản năng lựa chọn chạy trốn, lưu quân như một người cùng mâu báo. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Mạc Trường Khanh trợn mắt nhìn, vỗ bàn đứng dậy. Thẩm Phi không có nhìn hắn, nói tiếp, nhưng làm ra loại này ác độc sự tình, lương tâm tóm lại bất an, ta càng nghĩ càng là ấy nấy, liền đường cũ trở về. Vừa vặn, mèo thú có tàn sát con mồi thói quen, Quân Như còn chưa có chết, ta liền hạ quyết tâm, tới làm sinh tử đánh cược một lần. Mọi người hít một hơi lãnh khí, sau đó thì sao? Sau đó, ta liền đưa nó giết. Một mình ngươi? Dựa vào cái gì? Liền bằng thân thể này. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thẩm Phi chợt một nghiêng thân thể, toàn bộ cổ huyết nục, toàn bộ chui vào Hách Xuân Thu đầu ngón tay. Ngươi làm cái gì? Cái sau thét lên, lập tức lùi về tay phải, mặc cho hắn tiếp qua cổ quái, âm trầm, trải qua mưa gió, đối mặt loại này đột phát tình huống, tại cái này vô số song trận tròn con mắt trước mặt, cũng là kinh hoàng kinh ngạc, thẹn quá hóa giận. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Là tiên nhân liền có thể vô pháp vô thiên à? Thiệu Bạch Vũ chửi ầm lên, hổ bộ lưu tinh địa hướng đem quá khứ, tay phải thẳng hướng Hách Xuân Thu cổ áo chụp tới. Cái sau vốn là giận dữ, liếc thấy Bạch Vũ vô lễ xuất thủ, lập tức làm ra không phân nặng nhẹ đánh trả, kia âm nhu mềm mại bàn tay trong hư không nhẹ nhàng bóp, một cỗ tràn ngập khí tức tử vong xé rách cảm giác liền hướng về Bạch Vũ bao vây lại. Cái sau ý thức được thời điểm nguy hiểm, kịch liệt đau nhức đã truyền khắp toàn thân, mắt thấy là phải chết thảm tại chỗ. Một con thất bại bẹp, rách rách dưới hồ lô rượu ba một cái đánh trúng Hách Xuân Thu tay phải. Hô, xé rách không gian khôi phục bình thường, Bạch Vũ tứ chi chạm đất, đầu lâu rũ cụp lấy miệng lớn thở dốc. Chương 22, lấy lớn lớn tiểu. Bầu rượu sau một kích, tự động bay trở về lao khất cái trong lòng bàn tay, cái sau no bụng hớp một cái, lười biếng nói, người trẻ tuổi a người trẻ tuổi, phập phồng không yên, không biết sâu cạn, ngươi ngược lại là nhìn kỹ một chút, thấy rõ ràng lại hành động cũng không mượn a. Tiểu Bạch Vũ gian nan ngẩng đầu, nói, Thẩm Phi. Thẩm Phi hắn đều đã chết rồi, ta còn thế nào nhẫn tâm lại nhìn. Hắn chết rồi. Ngươi nói đùa cái gì? Không cùng tiếng nói rơi xuống đất, kia trong vũng máu Thẩm Phi, coi là thật đứng lên. Hắn dưới cổ lỗ máu, lại trong khắp thời gian này bên trong, ngừng lại chảy máu, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự hành khép lại. Tựa hồ theo Vương Kiếm nhận chủ, Thẩm Phi hồi phục năng lực cũng nhận được vượt qua thức tăng trưởng. Minh Bạch ta là dựa vào cái gì giết chết Hoa Ban báo săn đi? Thẩm Phi bờ môi trắng bệnh, suy yếu vô lực nói. Hắn trên cổ vết thương mặc dù khép lại, nhưng là trước đây phun ra đại lượng máu tươi vẫn nóng hầm hập dính trên người, nhìn qua quỷ dị cực. Mọi người hít sâu một hơi, đồng thời hỏi, ngươi làm sao làm được, chẳng lẽ có pháp bảo hộ thể? Thẩm Phi cười lạnh, thân thể của ta, bản thân liền là lớn nhất pháp bảo. Trừ lao khất cái, giữa sân người vô không kinh hãi, nếu như Nam Hải tử này nói là thật, vậy hắn chính là ngàn năm khó gặp tu đạo kỳ tài. Hách Xuân Thu như gió rừng gần Thẩm Phi, ngang ngược vô lý địa gỡ ra mắt của hắn ra, đối chỗ sâu trong con ngươi thật sâu nhìn qua, một mực lục soát hồi lâu, mới bùng ra, làm sao có thể? Làm sao lại có chuyện như vậy? Trên đời xác thực tồn tại rất nhiều sinh ra, liền đã cùng chúng nhân loại khác nhau, nhưng giống như ngươi thân thể năng lực, không thể nghi ngờ là ở trong đó nhất độc nhất vô nhị, cần biết, người tu đạo, lấy kiếm tương bác, thắng bại thường thường liền tại hợp lại ở giữa, lấy ngươi cái này các thân thể năng lực, ngày sau nhiều hơn tôi luyện, cùng đẳng cấp ở giữa chém giết cơ hồ không có đối thủ. Nhưng là, lời nói xoay chuyển, một luồng sát ý lâm liệt bỗng dưng lướt lên, lao thẳng tới Thẩm Phi mà tới. Cái sau thân thể suy yếu, không có lực phản kháng chút nào, bị âm nhu như xương khô bàn tay bắt lấy hết hầu, siết chặt nâng lên chỗ cao, thân thể của ngươi năng lực xuất chúng như thế nào lại tại ánh lửa xuất hiện đồng thời đã hôn mê, ngươi đang nói láo. Đám chìm trong cơn chấn động chư vị đạo sĩ nhao nhao tỉnh ngộ, đúng vậy à, một cái có được thể chất đặc thù nhân loại, lại làm sao có thể tại ánh lửa xuất hiện lập tức té xịu quá khứ, hắn nhất định là nhìn thấy cái gì không thể nói ra được sự tình, nhất định là. Bọn hắn không khỏi bội phục Hách Xuân Thu tâm tư kỳ não, đầu tiên là ném ra ngoài một cái cùng sự kiện tương quan mồi nhử, làm lớn áp lực, để thiếu niên tự chứng, tiếp lấy. Tại to lớn hỗn loạn bên trong, tìm ra hắn vì vội vàng tự chứng phạm vào nhỏ bé sai lầm, từng bước điểm điểm đan xen, tâm tư chi trầm ổn kín đáo không phải bình thường. Ngay tại khâm phục thời điểm, Thẩm Phi lại trong tay hắn ngay cả tiếp theo cào hai lần, giống chết tứ chi rủ xuống đất, không động đậy được nữa. Hách Xuân Thu đối thủ cổ tay cường độ trưởng không rất là tự tin, cười lạnh nói, hôn tiểu tử, giả chết là vô dụng, chư vị chân tiên đều ở chỗ này, ngươi muốn lừa gạt qua, thực tế là si tâm vọng tưởng. Thấy không có trả lời, lại nói, tiểu tử thúi, có nghe hay không? Hách Xuân Thu nhướng mày, tay phải nắm bắt Thẩm Phi, tả hữu lắc hai lần, cái sau thế mà tùy ý bài bố, giống cô thật thi thể. Trong lòng sinh ra một chút bất an, hắn đem Thẩm Phi nhấn trên mặt đất, dò xét nó hơi thở, khí tức rất yếu, nhưng tóm lại vẫn còn, tiểu tử, vẫn chưa chịu dậy. Gặp hắn cao cao địa nâng tay phải lên, Mạc Quân Như lập tức nhào vào Thẩm Phi trên thân, dùng đơn bạc lưng đem gắt gao bảo vệ. Chân tiên, Thẩm Phi chữa trị năng lực mặc dù siêu việt thường nhân, nhưng là một khi bắt đầu tự lành, nhất định phải ngủ đông. Ta cùng hắn chung đỏ sức hổ báo, đối này tràn đầy cảm xúc. Ngày đó giết chết hổ báo về sau, hắn hôn mê ròng rã ba canh giờ, tỉnh lại thời điểm, thân thể vẫn rất suy yếu. Ta nghĩ cũng là bởi vì tại dưới tình huống đó, lại bị ngọn lửa, cho nên mới sẽ lập tức mất đi ý thức. Nói mà không có bằng chứng, ta cũng phải thử một lần hắn. Hách Xuân Thu tay háo mở ra, một cú cự lực liền đập tại Quân Như bên cạnh thân, cái sau ánh mắt tan rã một cái trước mắt, tiếp theo ngưng tụ, giống như là kiên định một loại nào đó tín niệm, cắn răng đứng vững áp lực, liều chết bảo vệ Thẩm Phi, không di động một bước. uống rượu Lao Khất cái mắt thấy đây hết thảy phát sinh, mỉm cười, số nha đầu cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm nha. Ha ha. Hách Xuân Thu liên tục bị Vạn Bối chống đối, phẫn nộ đã cực, giương một tay lên, cho Quân Như một cái vang dội cái tát. Mạc Trường Khanh lập tức đứng lên, phẫn nộ nắm chặt hữu quyền, hướng về phía trước phóng ra chân phải lại bởi vì Hách Xuân Thu ngậm uy chừng một cái ngừng tại nguyên chỗ, tại thời khắc này, hắn hộ nữ quyết tâm, lại còn không bằng mấy đứa bé. Mạc Quân Như chịu một bàn tay, phẫn nộ trên gương mặt hiện ra năm cái rõ ràng chỉ ấn, khóe miệng chảy ra máu đỏ. Bàn ở sau hốt tóc dài tại cự lực xung kích dưới bồng tản ra đến, che khuất cặp kia phượng hoàng đồng mắt. Ha ha ha, khu khu khu. Ngươi cười cái gì? Ta cười, nguyên lai tiên nhân cũng chỉ có chút năng lực ấy, chỉ sẽ làm khó mấy cái chưa trưởng thành hải tử. Ngươi dám can đảm vũ nhục tiên nhân. Hách Xuân Thu tay phải thu hồi về trước ngực, tiếp theo hư nắm, trước đó suýt nữa đem Bạch Vũ dồn vào tử địa sát chiêu lại lần nữa xuất hiện, nương theo lấy khí tức tử vong xé rách cảm giác bốn phương tám hướng bao phủ con như. Nữ nhi. Mạc Trường Khanh ai khóc, bỗng nhiên hướng về phía trước đưa tay phải ra, bàn tay kia như thế bất lực, trừ trong hư không chú lưu không có thể tạo được mấy mấy tác dụng. Tại cung mộng ảo bên trong tiên nhân lúc gặp mặt, lòng tự tin của hắn liền đã tan rã, thậm chí không có hướng về phía trước phóng ra một bước dũng khí. Nhưng mà, cùng hắn hoàn toàn tương phản chính là, tại kia cỗ xé rách chi lực xuất hiện đồng thời, một cái còn vị thành niên hải tử, đã không chút do dự làm ra đánh trả. Thiệu Bạch Vũ mượn tứ chi chạm đất tư thế, lấy lưng phát lực, nâng cao hai tay, tiếp theo thẳng đứng rơi xuống, hô. Cặp kia mảnh khảnh bàn tay như hỏa đao đâm tuyết, không có chút nào ngăn trở thâm nhập dưới đất. Đó lấy, một đạo tường thủy long khí từ dưới mặt đất phương truyền đến, mấy người đứng thẳng cái kia vòng quan hệ bên trên, hiện ra long đồ đằng, cứng rắn hòn đá bỗng nhiên dâng lên, thay Mạc Quân Như ngăn lại công kích. Như có thực chất sát cơ đánh vào nham thạch bên trên, toàn bộ đá lập tức bị tan nát, tán thành vô số mảnh tiểu nhân hạt tròn, có thể suy ra, nếu như là huyết nhục chi khu, chịu Hách Xuân Thu công kích, sẽ là như thế nào một phen kết quả. Một chúng tiên nhân trợn mắt hốt hoồm, ánh mắt tụ vào tại áo trắng như tuyết Thiệu Bạch Vũ trên thân, biểu hiện trên mặt quái dị. Tựa như là phát hiện cái gì hiếm thấy chân bảo, hoặc là nhìn thấy cái nào đó khó mà chiến thắng dị thú. Nội tâm của bọn hắn đồng thời đang gieo họ, gian phòng này bên trong, phát sinh ở gian phòng này bên trong hết thảy, ngày sau nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ, cái này căn bản là hai cái còn chờ khai thác bảo tàng, ai nhất định phải đem bọn hắn thu làm môn hạ, nhất định phải, cho dù là một cái trong đó cũng tốt, bọn hắn chắc chắn tại tương lai không lâu hiển lộ tài năng, cho ta nói lấy vinh quang. Ha ha ha. Không biết đây là Lao Khất cái hôm nay lần thứ mấy cười, mấu chốt nhất chính là, cái này ba đứa hải tử tâm tính đều là cực dai, đây mới là trọng yếu nhất a. Hắn uống rượu, một ngụm phun tại Thẩm Phi trên mặt, cái sau lập tức bừng tỉnh. Giống như bị tiêm vào thuốc kích thích, gương mặt mất tự nhiên thả đỏ, hai mắt hổ báo mà nhìn chằm chằm vào Hách Xuân Thu, ngươi cái này tên hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Là một tên cao cao tại thượng tiên nhân, Hách Xuân Thu vậy mà tại thời khắc này sinh ra một tia sợ hãi. Ngươi là đại hỗn đản. Thẩm Phi bỗng dưng đập ra, Hách Xuân Thu lại nghĩ lập lại chiêu cũ, lại cảm thấy ánh mắt lắc lư, dưới chân không còn bình ổn, hắn kinh sợ mà túi thấp đầu, liền thấy khí khái hào hùng bộc phát Thiệu Bạch Vũ chẳng biết lúc nào di động đến dưới người mình, dùng hai chân hung hăng ghìm chặt mình hạ bản. Không kịp làm ra phản ứng, Thẩm Phi đã nhào tới. Nào, nhất cử đem hắn nhấn ngã xuống đất, xoay tròn cánh tay chính là một trận cuồng nện. Ngươi tên hỗn đản, đại hỗn đản, thân là tiên nhân, trắng trợn khi dễ hài tử, có gì tài ba? Có năng lực 10 năm về sau chúng ta lại đánh qua, ta nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ngay cả tiếp theo thụ mấy cái Thẩm Phi man lực, Hách Xuân Thu tấm kia tỉ mỉ tô son chắc phấn gương mặt đã thanh sừng phồng lên, hắn phẫn nộ dị thường, lại không nương tay, tiên khí như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng địa tử trong cơ thể tuôn ra, ta muốn các ngươi chết, muốn các ngươi chết. Chương 23, Thánh tử giáng lâm. Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ lần lượt bị tiên khí phá tan, Hách Xuân Thu hai tay ở giữa. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh hình rắn bảo kiếm, vốn lượn giao thoa địa thứ đi qua. Tiên nhân dù sao cũng là tiên nhân, kia là xa xa cao hơn nhân loại bình thường tồn tại. Hách Xuân Thu sở dĩ sẽ ăn mấy đứa bé thua thiệt, ở mức độ rất lớn bên trên, là bởi vì mấy hải tử kia bày ra tư chất thực tế quá mức rung động, nhưng là, tại kia thật sâu rung động chi hơn, hắn đã triệt để bị nhen lửa, thể phải gây nên đối phương vào chỗ chết. Gần như đồng thời, cái kia bóng loáng ngói sáng hổ lô lại lần nữa không đúng lúc xuất hiện, vừa vặn ngăn trở Hách Xuân Thu quỷ dị thân ảnh, ngăn trở xà kiếm đường đi, chỉ nghe xoẹt xẹt rồi một chuỗi nóng nảy minh, hổ lô rượu không nhúc nhích tí nào. Xà kiếm lại toàn bộ hố lượng, tại đặt đến cực hạn về sau, bắn về. Hách Xuân Thu bay ngược, nặng nề mà rơi trên mặt đất, hai mắt thiêu đốt lên liệt hỏa tức giận nhìn chằm chằm Lao Khất cái, ngươi. Cái sau cười nhạt một tiếng, chỉ phía sau hắn, nói, ta thế nhưng là tại cứu ngươi, đừng không biết nhân tâm tốt. Hách Xuân Thu xoay người, liền thấy một chúng tiên nhân đều đã rời chỗ ngồi, bày ra công kích tư thế, nhìn chằm chằm, giống như tùy thời chuẩn bị chém giết chính mình. Tại tiên giới hôn thật lâu hắn nháy mắt liền minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra, tiên đạo môn phiệt phe phái cực nặng, chỉ sợ bọn họ đều bị hai tên thiếu niên này thể hiện ra tuyệt hảo tư chất kinh đến. Tùy thời chuẩn bị động thủ các người, ánh sáng cửa sảnh. Xem ra, chuyện này còn lâu mới có được kết thúc, hôm nay nơi này, tất sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ai? Hắn hung hăng cắn răng, coi như ta không may. Hách Xuân Thu thân hiện huy quang, đập đi lên, trôi này xả kiếm cùng trên người hắn quang mang nhất trí, tự động bay đến dưới chân của hắn, chờ hắn phá không mà đi. Tại cùng hai cái tiểu hoa nhi gặp thoáng qua thời điểm, hắn cực điểm lánh khốc địa cười một tiếng, ý kia tựa như là nói, chuyện hôm nay tuyệt đối không xong, hai người các ngươi sớm muộn cũng sẽ vì thế trả giá đắt. Hách Xuân Thu cứ vậy rời đi, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là hắn báo thủ, so trong dự đoán đến sớm rất nhiều, rất nhiều. Đêm đó, tại hắn rời đi phiền thôn thời điểm, một đạo đen tử sắc quang mang do trời mà hàng, khủng bố đến cực điểm âm hàn sát khí như lưới, bao phủ hắn bốn phương tám hướng. Hách Xuân Thu bị ép đáp xuống một mảnh trong rừng cây tùng, nhìn thấy những sát khí này chủ nhân. Người kia lại cũng là 12-13 tuổi dáng vẻ, hình dạng dấu ở làm bằng gỗ mũ giáp về sau, màu đen, như vật sống ngạo nghệ trường kiếm trong tay hắn hoan khiếu bước lên, tựa như là tại khát vọng máu tươi. Hắn mặt hướng Hách Xuân Thu, tựa như là dẫm lên một con kiến, một bộ vững vàng điều khiển sinh tử tư thế. Ma giáo. Cửu U Sơn ở vào ma giáo cùng tiên đạo chính thống ở giữa, cùng hai bên đều có quan hệ rất lớn, đối với ngo ngoe muốn động người trong ma giáo, Hách Xuân Thu thật sự là không thể quen thuộc hơn được. Thấy thánh giáo thiếu chủ, còn không quỳ xuống. Hắc Cám mũi kiếm cách hơn 10 trượng khoảng cách, xa xa chĩa sang, Hách Xuân Thu cảm giác một cỗ khí thế mạnh mẽ khóa chặt mình, không thể di động mảy may. Hắn có chút khó có thể tin, bởi vì chỉ có thực lực xa cao hơn nhiều đối thủ của mình mới có thể làm đến như thế, nhưng đó căn bản là chuyện không thể nào, tiên thuật của mình cùng người trong cùng thế hệ khách quan tuyệt đối ở trên ngồi liệt kê, không có khả năng có còn trẻ như vậy búp bê có thể cường đại đến để cho mình không cách nào phản kháng. Hách Xuân Thu nghiêm túc nhìn kỹ trong tay thiếu niên hắc kiếm, cảm giác tại kia lồi ra cùng lõm dưới trong luân hồi có một loại nào đó cường đại đến không thể tưởng tượng nổi dị thú đã ngao ngoe muốn động chuẩn bị nhào lên. Chính là cái này dị thú, chính là cái này dị thú phong kín mình tất cả khí cơ. Thiếu niên kia bất quá là cái người điều khiển mà thôi. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, chỉ phải nghĩ biện pháp đem thanh kiếm này cùng ta tách ra, liền có thể đánh vỡ xung quanh bình chướng, khống chế lại ta, thậm chí giết ta. Hách Xuân Thu trong lòng run lên, mặt ngoài lại không có chút nào biến hóa, miễn cưỡng xê dịch thân thể, xảo tiếu nói, thiếu chủ ngài trong lòng còn có cao xa, chí dũng cuối cùng, tại trước mặt ngài, nô giới không dám có chút bất kính chi tâm. Thiếu niên nói, đều nói Cửu Vũ kiếm phái, vừa chính vừa tà, hôm nay xem xét, thật là đẹp hóa các ngươi, căn bản chính là chút bán nam bán nữ, theo gió lật út thẳng hề nha. Ta đây thừa nhận, chúng ta Cửu Vũ Sơn người đúng là thằng hề. Bất quá nha, chúng ta là yêu chờ thằng hề, là có thể lấy chủ nhân niềm vui thằng hề. Hách Xuân Thu tiên thuật mặc dù chưa đến thượng thừa, nhưng là tâm tư kín đáo thâm trầm, gặp không sợ hãi, đối với dị biến phản ứng cực nhanh, câu câu đúng chỗ, không có chút nào chỗ sơ suất. Thiếu niên như cũng không núp đích, coi trời bằng vùng nói, bao nhiêu năm, Cửu Vũ kiếm phái vẫn luôn là tiên giới mở đường huyền, chủ tử của các ngươi chắc là rất vui vẻ. Thiếu chủ cho đùa, ta chờ chủ tử chính là thánh giáo không thể nghi ngờ. Trên tay của ngươi, nắm chặt bao nhiêu đầu thánh giáo giáo chúng tính mệnh, nói như vậy không đỏ mặt à? Thiếu chủ có chỗ không biết, kỳ thật tại một số năm trước, ta cùng Cửu Vũ mọi người cũng là thánh giáo một phần tử. Chỉ là, tiên đạo ngày càng thế lớn, ta cùng làm người giữ cửa, lực có không thua, hộ giáo bất lợi, chỉ có thể tạm thời đầu nhập tiên môn, chịu nhục, để cầu một ngày kia có thể tuyệt địa phản kích. Ha ha, nói thật là dễ nghe A Chiếu nói như vậy, ngươi đã có đối sách đi. Đương nhiên, cho đến ngày nay, chính đạo môn phiệt săn sát, đơn thuộc sơn kiếm phái một mạch, liền đã phân ra vô số chi hệ, càng không nói đến cái khác chính đạo đại phái, bọn hắn đều có các dự định, sớm đã không phải là lúc trước không gì không phá tồn tại. Ha ha, rất tốt, nói tiếp đi. Hách Xuân Thu trong lòng vui mừng, có chút không người nói, thánh giáo mặc dù bây giờ cũng là phân liệt trạng thái, nhưng Minh Vương đạo tông chủ hùng tài vĩ lược, công pháp huyền diệu không ai bằng, sinh ra ngài dạng này một vị phá vỡ càn khôn công tử ra, có thể thấy được nhất thống chi thế đã thành. Mà thánh giáo vấn đề lớn nhất chính là nhân viên hỗn tạp, thực lực, phẩm hạnh cao thấp không đều, chỉ cần thống nhất cùng một chỗ, đến lúc đó lấy thiên hạ như lấy đồ trong túi. Ha ha ha, ha 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 ha. Thiếu niên cùng thiếu, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười đến toàn thân phát run, hắn đi tới, tinh bước như mây, trong tay hắc kiếm thẳng tắp địa chống đỡ Hách Xuân Thu cái trán. Cái sau chỉ cảm thấy bị mũi kiếm chống đỡ chỗ ở, có vô số con kiến tại gặm ăn da của mình, mồ hôi lạnh lập tức thẩm thấu toàn thân, hắn không dám ngẩng đầu, không dám di động mảy may, lại không dám mắt nhìn thẳng đối phương một chút. Ngươi thế nào biết ta là Minh Vương Tông tông chủ chi tử? Ngẫu nhiên nghe, Minh Vương Tông tử giáng sinh lúc, trời sinh dị tượng, có thần thú hộ tống, chính là 10.000 có một người. Mới đầu ta còn không tin, nhưng hôm nay cùng ngài gặp nhau, mới biết cái gì gọi là thiên tư vô song. Ta Hách Xuân Thu nguyện làm châu ngựa, vì thánh tử bài ưu giải nạn. Ha ha ha, ngươi rất biết cách nói chuyện. Thiếu niên thu hồi hắc kiếm, cái tiêu kiếm bên trong dị thú tựa hồ đối với này rất là bất mãn, phát ra quỷ dị, như hải nhi khóc lóc tiếng hò hét. Chương 24, hữu nghị. Khóa lại Hách Xuân Thu, tà ác khí cơ cuối cùng tiêu tán, cái sau thật sâu thở phào một cái, khô tàn trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, nguyện vì châu ngựa, máu chảy đầu rơi. Nguyện vì châu ngựa, máu chảy đầu rơi. Thiếu niên cười lạnh, phụ vương ta đối Cửu U kiếm sơn sớm có chiêu an chi ý, hôm nay thời cơ vừa vặn, ngày sau ngươi liền làm nội ứng của chúng ta, tùy thời bẩm báo tiên sơn động thái. Vâng, thiếu chủ nhân. Thiếu niên cầm kiếm, ngang thân từ bên cạnh hắn đi qua. Hách Xuân Thu hướng về phía trước bò hai lần, nói: "Xin hỏi chủ nhân ngài muốn hướng nơi nào?" "Ta đi cái kia bên trong, cần hướng ngươi bẩm báo ạ." Thiếu niên trách cứ, ta áp sát cơ lại lần nữa hoan khiếu mà ra. Hách Xuân Thu cúi đầu dập đầu, liên tục nhận sai nói: "Thiếu chủ nhân, thiếu chủ nhân, ngài hiểu lầm thiếu chủ nhân. Thuộc hạ chỉ là nhất thời cả gan, muốn nhắc nhở ngài một câu." "Nhắc nhở ta?" "Ân, ta mới từ phiền thổ tới." "Ồ, hôm qua trời sinh dị tượng, đông đảo tiên gia cao thủ tụ tập ở đây, lấy thân phận của ngài, chỉ sợ không thích hợp." "Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta hành vi này gì?" "Nói như vậy, ngài biết phía trước gặp nguy hiểm đi." "Đương nhiên." Không chần chờ nữa, thiếu niên bước đi lên phiền thôn cổ đạo. Hách Xuân Thu một mực nhìn qua hắn, thẳng đến thiếu niên bóng lưng triệt để từ trong tầm mắt biến mất, mới chán ghét xì cục đàm, nói: "Ngu xuẩn, có Vân lão đầu tọa trấn tại kia bên trong, chết đều không có người vì ngươi nhặt xác." "Không được, tiên đạo kia ban ngu xuẩn nhìn ta không dậy nổi, ta cũng không thể để bọn hắn tốt qua, phải giúp đỡ cái này không có đầu óc lăng đầu thanh." Hắn hơi một suy nghĩ, trong lòng đã có kế hoạch, chợt lách người giẫm lên tiên kiếm, biến mất tại Hắc Ám núi rừng bên trong. Cùng một thời gian, Mạc phủ đại viện, một vòng mới luận chiến vây quanh hai tên thiếu niên thuộc về triển khai, trên người bọn họ to lớn tiềm lực thành công đem tiên ánh mắt của mọi người hấp dẫn đi qua, trừ cực thiểu số mấy người, bọn hắn đã không còn quan tâm tại sao lại có dị tượng xuất hiện. Thiên nhân đều là tự tư, cùng nó đi quan tâm kia giết người như ngoé, tràn ngập không biết ma giáo giáo chủ, không bằng bắt đầu tranh đoạt, trước mắt hai cái này có thể ánh sáng cửa sảnh, viết lại bản phái lịch sử người trẻ tuổi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Chẳng biết tại sao, những cái kia kinh tài tuyệt diễm, đứng tại lịch sử đỉnh điểm người, luôn luôn tuyển tại cùng một thời đại, thậm chí giống nhau địa phương xuất hiện. Lên một cái tu tiên giới lớn phồn vinh thời đại, còn tại 50 năm trước đó, lúc ấy, nhất cử hiện ra Hạng Hạo Dương, Thủy Quân Nguyệt, Lỗ Trời Thù, Cam Chớ Chi, cùng một nhóm lớn văn danh thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ, trong đó nổi danh nhất thuộc về Hạng Hạo Dương hòa Thủy Quân Nguyệt, hai người này một người là chính đạo khôi thủ, một người là ma dạy một chút chủ, cũng địch cũng bạn, chính tà hai phái tại hai người này xuất linh dưới lẫn nhau chinh phạt mười mấy năm, đến cuối cùng quyết chiến tại Ma Giáo Thiên Sơn đỉnh chót, cuối cùng cùng nhau biến mất, rốt cuộc tìm không được tung tích. Sau đó chính tà song phương mặc dù lẫn nhau vẫn có cương phạt, nhưng đều bởi vì không có ưu tú đầu lĩnh chủ trì mà lộ ra không có chút nào cường độ, thẳng đến hôm nay nhân tài khó cờ hở. N tiên nhân đối người thế ảnh hưởng đã không lớn bằng lúc trước, chỉ có thể thoái ẩn trong núi sâu, lẫn nhau không làm xâm phạm. Nhưng mà 8 năm trước đó, Phương Cửu Sơn tuyệt đỉnh phía trên một đạo sấm sét phảng phất biểu thị công khai luân hồi chi môn lại lần nữa mở ra. Từ kia sau một ngày, thiên hạ anh tài như măng mọc sau mưa, mạnh mẽ xuất hiện, lẫn nhau nghi kỵ tiên đạo nặng phái nhau nhau ném ra ngoài cảnh ô lưu, lưới la nhân tài. Trong lúc nhất thời, cái này đã trở thành một loại tục lệ. Các tiên nhân lần này sở dĩ có thể đến nhanh như vậy, trừ cái kia đạo phóng xuất ra khí tức tràn ngập tà ác bên ngoài, càng là bởi vì trời sinh dị tượng chỗ, tất có trọng bảo hoặc là thiên tư chắc tuyệt người xuất hiện. Đây là một đầu chết luận. Bọn hắn sớm đã làm tốt thu đồ chuẩn bị, cho nên tiệc tối chưa bắt đầu, liền đã có hai phiên thăm dò. Bị bọn hắn vây ở trung ương ba người thiếu niên thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười. Thẩm Phi thân thể mềm nhũn địa tựa ở Thiệu Bạch Vũ trên vai, nói khẽ: "Bạch Vũ, đây chính là ngươi ngày đêm ước mơ tiên à?" Bạch Vũ cười khổ nói: "Tiên nhân cũng phân tam lục cửu các loại, có lẽ vội vàng xuống núi những này là tương đối thấp chờ tiên đi." "Ha ha, ta minh bạch." Thẩm Phi điều chỉnh hô hấp, cao giọng nói: "Các vị tiên nhân, dừng lại, các vị tiên nhân." Lẫn nhau cái lộn lấy các tiên nhân quả quyết dừng lại, đồng loạt nhìn sang, ánh mắt tham lam dừng lại tại Thẩm Phi trên thân, cái sau lúng túng nhún nhún vai, tiếp tục nói: "Ta Thẩm Phi từ nhỏ là cô nhi, 5 tuổi thời điểm ngẫu nhập y đồ, từ đó trở đi liền lập chí làm một tên vang danh thiên hạ thần y đi. Các vị hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ bất quá ta thực tế không thích hợp vì tiên." "Sao có thể dạng này?" Một trận thổn thức, hoặc cười hắn không biết tốt xấu, hoặc tán hắn tràn ngập khí phách. Tóm lại, Thẩm Phi một phen ngôn tử như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mọi người ở đây đều là tiên, tiên nhân đều là cao cao tại thượng, chưa hề thử qua bị người cự tuyệt, cho nên khi Thẩm Phi nói ra lời nói này thời điểm, còn thật không có người ứng đáp được. Thẳng đến một cái mập mạp trung niên đạo sĩ tiến lên trước một bước, sâu thi lễ nói: "Thẩm công tử cần biết, y thuật cảnh giới tối cao chính là tiên thuật. Chỉ cần ngươi bái tại ta giấu phổ môn hạ, ta không chỉ có thể chuyển thụ cho ngươi luyện đan, chế dược chi pháp môn, còn có thể cho ngươi tiên pháp cứu người chi kỹ thuật, há không nhất cử lưỡng tiện." Giấu phổ một môn chính là thuộc Trung Tiên Sơn bên trong, tương đối nổi danh một cái chi hệ, bọn hắn độc quyền bán hàng tiên pháp cứu người chi đạo, lấy luyện đạo, thôn phệ đan dược làm cơ sở, nhanh chóng gia tăng TH. Nội tiên khí tổng lượng, mới học lúc thường thường tiến bộ thần tốc, có thể nói người xin chữa bệnh tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng Thẩm Phi lại là bất vi sở động, hắn trên miệng nói là vì tìm kiếm ý đạo chi cực, kỳ thật chính là tìm rời đi lấy cớ, đương nhiên không có khả năng bị nói động, lập tức lắc lắc đầu nói: "Hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, bất quá." Không đợi hắn nói xong, đạo sĩ béo mềm hồ hồ bàn tay đã đi đầu ấn xuống trán của hắn, huyễn quang chợt chợt, nhộn nhạo quang mang như nước mùa xuân ba động, ôn nhu lại tinh tế, Thẩm Phi cảm thấy có một cỗ sức mạnh kỳ diệu từ chỗ trán tràn vào, thông qua kỳ kinh bắt mạch thẳng tới toàn thân, thụ thương thân thể tại cỗ này kỳ diệu lực lượng bổ dưỡng dưới, đạt được hữu hiệu tu bổ, thậm chí liên thể lực đều khôi phục không ít. Hắn có chút kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mặt cái này mập mạp, trắng non chỉ toàn đạo sĩ, nhất thời không phải nói cái gì. Đạo sĩ béo mỉm cười nói: "Ý thức được sao? Chỉ có kết hợp tiên pháp mới có thể đạt tới y thuật cảnh giới tối cao." Thẩm Phi gật gật đầu, nói: "Khó trách, khó trách thế nhân đều nghĩ thành tiên. Bất quá, ta vẫn kiên trì bản ý." "Vì sao?" "Bởi vì là người bình thường có người bình thường phiền não, tiên nhân khẳng định cũng có tiên nhân phiền não, ta hiện tại là người bình thường, cho nên liền dùng phổ thông y thuật trị liệu người bình thường bệnh. Nếu ta vì tiên, thì cần dùng tiên nhân phương pháp trị liệu tiên nhân cùng người bình thường bệnh, nếu là trị thật tốt liền thôi, nếu là trị không hết, lấy chư vị thượng tiên tính cách, khẳng định sẽ cùng ta làm khó, đây chẳng phải là tăng thêm phiền não, được không bù mất." "Cái này..." Đạo sĩ béo túi đầu trầm ngâm, hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời như vậy. Thẩm Phi nói tiếp: "Người sống một đời, ngắn ngủi 100 năm, tiên nhân tại thế, ta nghĩ khẳng định siêu việt 100 năm, 100 năm phiền não đã để người bình thường không chịu được nổi, huống chi là siêu việt 100 năm, càng lâu phiền não đâu. Đế quốc các đời người cầm quyền đều hướng tới con đường trường sinh, chẳng lẽ bọn hắn cũng là chán ghét nhân thế phiền não à?" "Dĩ nhiên không phải, sinh hoạt đối với bọn hắn đến nói, đại khái là loại hưởng thụ đi. Cho nên à, trở thành tiên nhân, cuộc sống của ngươi cũng sẽ thành một loại hưởng thụ, đừng quên, thế nhân cũng bái tiên nhân, càng hơn kính sợ nhân hoàng. Ta với các ngươi tưởng thấy thời gian ngắn ngủi, nhưng cho dù cái này thời gian ngắn ngủi, vẫn để ta phát hiện, tiên giới liền cùng nhân giới đồng dạng, cũng phân tam lục cửu các loại, có mình trật tự, ta không tin, tất cả tiên nhân đều trôi qua vui vẻ." Đạo sĩ béo nói: "Tiên nhân cùng thế nhân khác biệt chính là, tại tiên giới, một cái kinh thái tuyệt diễm, giấu trong lòng tiềm năng người, có thể bằng vào cố gắng của mình, sáng tạo tương lai. Mà nhân gian thì không được." "Có lẽ vậy. Thiếu niên, ngươi cùng ta cửa rất có duyên phần, sao không tạm thời bái vào môn hạ, tu tập nhân thế không chiếm được thuật pháp, dù là hắn sau này hối hận, lại rời đi cũng tới cùng đâu." Thấy Thẩm Phi biểu lộ hơi có bướng lòng, hắn càng thêm khẩn thiết nói: "Y lý thuật cũng tốt, võ thuật cũng được, theo đuổi đơn giản là cảnh giới càng cao hơn cùng địa vị, ngươi làm gì như thế chấp mê tại tiên, nhân chi phân đâu?" Thẩm Phi trầm mặc, một bên lao khất cái cười khanh khách hai tiếng, thì thầm nói, ha ha, nói so hát còn tốt nghe, liền ngươi kia có chút tài năng, đứa nhỏ này như thật bái nhập ngươi môn hạ, mới thật sự là phế nữa nha. Bốn phía huyên tạp, hắn nói thanh âm lại thấp, dáng có hai người đều không có nghe được. Thẩm Phi quả thật bị đạo sĩ thuyết phục, sững sờ tại kia bên trong, hào hào xoắn xuýt. Đạo sĩ béo cũng không thúc hắn, đứng tại đối diện kiên nhẫn chờ đợi, cứ như vậy vẫn đứng, qua thật lâu, Thẩm Phi mới ngẩng đầu lên, nói, cho ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút. Đạo sĩ béo mỉm cười, nói, đương nhiên, quyền lựa chọn từ đầu đến cuối giữ tại ngươi trong tay mình. Có lẽ là ái tài xuất ruột, lại có lẽ thiên tính cho phép, đạo sĩ béo này có thể nói là nhập đường đến nay, Thẩm Phi nhìn thấy nhất bình dị gần gũi tiên nhân, cái này khó tránh khỏi để hắn có chút tâm động. Thiệu Bạch Vũ cùng Thẩm Phi cùng chung chí hướng, có thể rõ ràng cảm thụ đến đối phương nội tâm biến hóa, ôn hòa cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của hắn nói, Thẩm huynh, ngươi ta gặp nhau hận muộn, nếu có thể bái tại cùng một môn dưới, mới thật sự là không có tiếc nuối. Thẩm Phi nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, hỏi, ngươi đã tìm được kết cục? Theo hắn vấn đề, lẫn nhau tranh chấp các tiên nhân đồng thời yên tĩnh trở lại, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Cái sau tự nhiên cảm thụ được trong ánh mắt bọn họ cực nóng, dựa thế mà vì nói, tiên nhân chỉ đường, dẫn phàm nhân nhập tiên đồ, đây là tiên đạo quy củ, chúng ta làm phàm nhân, có thể đường lùi thực tế không lớn. Nha. Bất quá hôm nay, nhiều như vậy tiên đạo tiền bối tụ tập nơi đây, có thể nói là cho chúng ta một cái cơ hội ngàn năm một thở, ta cũng đã quyết tâm muốn bước vào đạo này, liền cần ở trong đó lựa chọn thích hợp nhất chính mình, tài năng không ngưỡng thượng thiên hạ xuống như thế ân huệ a. Lời nói này quanh co lòng vòng, kỳ quái, thứ nhất là vì khuyên bảo Thẩm Phi, thứ hai nói là cùng những này rình mò ở bên các tiên nhân, nói cho bọn hắn, nghĩ khi sư phụ của mình không có dễ dàng như vậy, đương nhiên, nói xong những này quanh co lòng vòng lời nói về sau, hắn lại thêm một câu, câu nói này mới là hắn chân chính muốn để Thẩm Phi nghe, càng là lịch sử lâu đời tiên đạo nạp phái, các hạng thuật pháp tích lũy càng là bác đại tinh hâm, nói không chừng cũng có thể là càng thích hợp c. Chúng ta, ngươi cứ nói đi. Khụ khụ. Đạo sĩ béo con mắt bên trong, lướt qua một tia không vui ánh sáng, trong đó xen lẫn ngon độc, cái này cùng lúc trước hắn hòa ái hình tượng hoàn toàn tương phản, bất quá rất nhanh, cái này sợi bóng mang liền lại bị những cái kia ngụy giả vờ hòa ái thay thế, dấu phổ một phái mặc dù chủ công ý đạo tiên lý, nhưng cũng không ít cường đại đạo thuật pháp cửa, chắc hẳn cũng rất thích hợp ngươi. Bạch Vũ huynh đệ. Thẩm Phi ánh mắt sắc bén, tự nhiên nhìn thấy đạo sĩ béo đổi mặt quá trình biến hóa, vừa mới dâng lên kia một điểm đối với tiên nhân ước mơ quét sạch, tràn ngập chán ghét nói, gặp nhau hận muộn xác thực không giả, đáng tiếc, ta cảm thấy mình thực tế là cái bình thường không có gì là người, không thích hợp tiên nhân cao lớn như vậy bên trên nghề nghiệp, cho nên, vẫn là thôi đi. Khoác lên Thiệu Bạch Vũ trên bờ vai bàn tay dùng sức vỗ vỗ, xem như cáo biệt, Thẩm Phi quay người hướng ngoài cửa đi, chưa bước ra cánh cửa, mấy đạo gió táp, sau này phương phong tới, đinh nhập ngoài cửa mặt đất, kia là một thanh lại một thanh tiểu dáng khác biệt tiên kiếm, tiểu tử, tiên nhân ở đây, há có thể như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa. Thẩm Phi hờ hững quay đầu, nói, sao, thu đồ không thành, liền muốn giết người sao? Thiếu niên, ngươi gia nhập ta cùng môn hạ, chính là thuộc sân người, là chính đạo, chuyện lúc trước tự nhiên xóa bỏ. Nhưng ngươi như không gia nhập chúng ta, liền là người ngoài, thậm chí là đã bị tà ma ngoại đạo mê hoặc tâm trí người. Vậy chúng ta liền phải thật tốt nói một chút hôm qua sự tình, không nói ra cái căn nguyên đến là không được. Hôm qua sự tình ta đã lời nhắn nhủ rất rõ ràng, ta bị thương nặng đã hôn mê. Ai có thể làm chứng? Quân Như A. Nàng lúc ấy rõ ràng cũng đã hôn mê, lại sao có thể vì ngươi làm chứng? Thẩm Phi cười lạnh, nói như vậy, ta hôm nay không làm ra quyết đoán, là vượt không ra ngưỡng cửa này đi. Nếu như ngươi có thể đem sự tình nói rõ ràng, chúng ta đương nhiên sẽ không lưu ngươi. Rồi trá. Các ngươi có hay không nghĩ tới, bằng vào tư chất của ta, thật bị ép bái nhập ngươi cùng môn hạ, ngày sau thành tựu nhất định hơn xa ngươi, đến lúc đó vì trả thù chuyện hôm nay, động thủ giết các ngươi, chẳng phải là nuôi hổ gây họa. Tiên đạo đại thành, nhập môn hạ của ta, chính là chúng ta chi đồ, thủ tiên giới chính khí hung đúc, không có loại chuyện này phát sinh. Ngươi ngang bên trên, há có chính khí có thể nói. Tiên giới chính khí, chỉ đối tiên giới người hữu hiệu, chúng ta không cần thiết đối một đám bình dân đầy cõi lòng chính nghĩa. Thật giống như ngươi, sẽ đối dẫm chết mấy con kiến tràn ngập ấy này à? Miệng đầy đánh rắm. Ngươi dám can đảm nói năng lỗ mãng. Ta hôm nay liền muốn đi ra cái này bên trong, lại có thể sao? Nói, hắn thật cao cao nâng lên chân phải, sau một khắc, một đám tiên kiếm nhao nhao sáng lên, ong ong không ngừng, lưỡi kiếm lắc lư, như muốn chẳng người. Thẩm Phi tính bướng bỉnh đi lên, ngang nhiên không sợ, hướng về ngoài cửa vượt qua khứ. Mắt thấy, thế cục đã thành thủy hỏa, một cái bướng bỉnh thanh âm từ sau lưng truyền đến, các vị tiên pháp đại sư, Thẩm Phi kia tiểu tử không biết tốt xấu, không muốn tiếp nhận các vị hảo ý, ta nhìn cũng liền thôi, mặc hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Ta mặc quân như tâm trí thành thành, nguyện bái tại ân sư môn hạ. Thẩm Phi trong lòng run lên, không khỏi cảm kích đối phương, phải biết, mặc quân như gia cảnh phong phú, trời sinh tính chơi hơi, đối tiên nhân cũng không ngừa, trước đây cự tuyệt lao khất cái chính là chứng minh, giờ phút này, đống nhiên nhảy ra, hấp dẫn chúng tiên nhân ánh mắt, rõ ràng là vì mình giải vây. Nghĩ không ra hai người từ địch hóa bạn, hữu nghị có thể so kim kiên, ngày ấy liều chết hộ nàng, đúng là không sai. Dạng này một suy nghĩ, hắn hướng ngoại cất bước đùi phải, ngược lại thu hồi lại, hắn không muốn lưu lại một đống cục diện rối rắm cho bằng hữu của mình. Các tiên nhân trên dưới dò xét quân như, một lát sau, ầm vang cười to nói, bằng ngươi cái này tư chất, cũng liền vừa tính cái nhập môn đệ tử, cút sang một bên, chúng ta muốn chính là hắn. Tiên phong quét qua, quân như nhe răng toét miệng bay ra ngoài, còn chó gầm bùn, các ngươi xem thường người. Nàng quệt miệng giận mắng, lại cảm thấy chóp mũi bay tới một trận hôi thối, nguy lai, bị tiên phong quét qua, mình trời xui đất khiến, ngã xuống lao khất cái ngồi xổm nơi hẻo lánh bên trong. Chỉ thấy đối phương cười như không cười nhìn lấy mình, ngựa khí ngoạn vị nói, tiểu cô đương, con đường phía trước có phong ngăn ngươi sẽ như thế nào? Đi đi đi, thối chết rồi. Mạc Quân Như căn bản không tâm tình để ý đến hắn, che cái mũi, liền hướng nơi xa trốn. Lão khất cái kia tha cho nàng rời đi, hồ lô rượu đón gió vung múa, kia mùi hương đậm đặc mùi rượu tựa như sông bừng lên, mùi rượu phiêu tán ở giữa không trung, như có thực chất, mặc cho Quân Như làm sao dãy rủa, cũng không thể đi đến lấy lão khất cái làm trung tâm hai trượng bên ngoài. Thối, thối tên ăn mày, ngươi muốn làm gì? Cha ta thế nhưng là chủ nhân nơi này, ngươi dám đụng đến ta sẽ con nếm mùi đau khổ. Ta họ Vân, tên một chữ một cái lượt chữ, về sau không muốn lại lao khất cái gọi ta, thật mẹ hắn khó nghe. Ta hỏi ngươi, con đường phía trước có phong ngăn, ngươi sẽ như thế nào? Nói, bất kỳ cái gì đáp án đều có thể, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta liền thả ngươi rời đi. Vân Liệt, tốt quen hai a. Mạc Quân Như đột nhiên bình tĩnh lại, bởi vì nàng phát hiện, khi cái tên này từ lao khất cái miệng bên trong nói lúc đi ra, trên người hắn toàn bộ khí chẳng, đều trong nháy mắt trở nên lăng lệ, nàng cố gắng hồi tưởng đến cái tên này, tìm kiếm lấy ký ức chỗ sâu nhất, cái tên này tốt quen hai, đến cùng là ở đâu bên trong đã nghe qua đây này. Kia không trọng yếu chính là vấn đề của ta. Vấn đề của ngươi là cái gì tới? Con đường phía trước có phong ngăn, ngươi sẽ như thế nào? Có phong ngăn, có ý tứ gì? Không học thức, thật đáng sợ a ngươi cái này đầu heo. Nóa, là ngươi nói quá không có có phẩm vị tốt ta. Tốt ta, ta giải thích cho ngươi nghe, nghe kỹ đi. Chính là nói, hiện tại ngươi muốn đi đến một nơi nào đó, nhất định phải đi, mà tại trên đường đi, vừa vặn xuất hiện một tòa núi lớn, ngăn trở ngươi đường, lúc này, ngươi chọn như thế nào phương thức, vượt qua núi này, đạt tới mục đích đâu? A, ngươi sớm nói như vậy chẳng phải rõ chưa, còn không biết xấu hổ nói ta xuẩn. Xuẩn chính là xuẩn, đừng nói nhảm, đuổi mau trả lời vấn đề. Con đường phía trước có phong ngăn, đương nhiên là đem núi đánh xuyên qua nên ngang đi qua đi. Dạng này mới phù hợp ta Mạc đại tiểu thư trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thân phận nha. Ha ha ha, ha 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 ha. Thú vị, thú vị. Tốt một cái trên trời dưới mặt đất duy ngã độc tôn, năm đó sư phó hỏi như vậy thời điểm, ta thế mà cũng là trả lời như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là ngây thơ. Thối tên ăn mày, người mới ngây thơ nỗi. Chương 25, phàm quạ để huyết đêm, 1. Lão khất cái có chút nhíu mày, tay phải mở ra, đập vào Quân Như trên đầu, đều nói cho ngươi, không muốn tên ăn mày hét không ngừng. Để bọn vãn bối nghe thấy nhiều thật mất mặt. Ngươi mặc đồ này, rõ ràng chính là xin cơm nha. Ngươi thằng ngu này. Lão khất cái đoán trách nhìn chằm chằm nàng một chút, nói, hiện tại đang có một tòa núi lớn ngăn trở ngươi, Thẩm Phi cùng Tiệu Bạch Vũ đường đi, như thế nào, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao nguy cơ trước mắt? Quân Như có chút hề bại, bĩu môi nói, ta đánh không lại bọn hắn. Ha 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 ha, ngươi thật đúng là thành thật, không sai, ta thích thành thật người, vậy ta hỏi ngươi, nếu như bây giờ có một cái cơ hội bày ở trước mặt của ngươi, để ngươi có được vô tiền khoáng hậu lực lượng, có thể đánh bại trước mắt tất cả mọi người, ngươi sẽ bắt lấy cơ hội này à? Đương nhiên, Thẩm Phi không muốn vì tiền, ta muốn hoàn thành tâm nguyện của hắn. Vậy nếu như cơ hội này cần ngươi làm ra nhất định hy sinh đâu? Cái gì hy sinh? Quân Như trở nên cảnh giác lên. Hy sinh 20 năm quang cùng âm. 20 năm? Quá dài đi, nhân sinh bất quá một giáp. Nói như vậy ngươi chuẩn bị từ bỏ đi. Đương nhiên không, 20 năm liền 20 năm, dù sao ngươi cũng chính là khoác lác, ta sợ cái gì? Ha ha ha, ha ha ha, tuổi nhỏ quả nhiên khinh cùng à, ta liền mượn ngươi đánh bại trước mắt tất cả mọi người lực lượng. Vô thanh vô tức, một đạo huyễn quang từ lao khất cái đầu ngón tay bắn ra, đặt vào Quân Như mi tâm, tại nàng chặt chẽ bóng loáng chỗ mi tâm, đâm ra một cái màu đỏ điểm nhỏ, nếu như ngươi đụng lên đi nhìn kỹ, sẽ kinh ngạc phát hiện, cái kia điểm nhỏ thế mà là cái huyền chữ. Sau một khắc, mà Quân Như phảng phất bị ma lực phụ thân, hai chân cách mặt đất, nguyên địa bay lên. Một chúng tiên nhân cảm nhận được tiên lực biến hóa, đồng thời chống lại, chớ cha cùng Thiệu Mẫu càng là từ trên chỗ ngồi đứng lên, kinh ngạc không ngậm miệng được. Liên gặp vút như chân đạp huyền phong nguyên địa phiêu khởi, nhu hòa huyễn quang từ quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tràn ra, tụ tập ở sau lưng nàng, ngưng kết thành một vị xinh đẹp động lòng người nữ tử. Nữ tử giang hai cánh tay, ôn nhu đem Quân Như ủng ôm trong ngực bên trong. Lão khất cái trốn ở cột đá về sau, từng ngụm địa uống vào liệt ỉu, vui vẻ cười, thả ý đi, ngươi đem huyền nữ kiếm phó thác tại ta 20 năm, hôm nay cuối cùng giao phó ra ngoài, hy vọng không có đã chọn sai người. Siêu, siêu siêu siêu. Huyễn quang như kiếm, tiên khí bức người, một chúng tiên nhân kinh ngạc địa che hai mắt. Quân Như sau lưng nữ tử đống nhiên giang hai cánh tay, chỗ có quang mang hướng nàng tay phải hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một thanh kiếm bộ dáng. Quân Như thân thể chấn động mãnh liệt, tóc hai rối bời, cơ bắp run rẩy không thôi. Phía sau nàng từ huyễn quang hóa thành nữ tử theo nàng run rẩy mà trở thành nhạt, giống như muốn tiêu tán như vậy. Lão khất cái mắt thấy đây hết thảy phát sinh, không khỏi mắng, tư chất ngu dốt, thế mà ngay cả huyền nữ kiếm nửa thành công lực đều trưởng không được, còn phải ta hỗ trợ. Hắn đông nhiên há miệng, độ nói tiên khí quá khứ, Quân Như cùng phía sau nàng huyền nữ mới tính ổn định lại, đó lấy, hai cánh tay màu tay áo tại trong gió là đổ, huyền nữ hai tay khép lại, nắm chặt mũi kiếm, đối lên trước mặt hư không trình độ đâm ra. Siêu. Khó nói lên lời cường đại khí lưu tràn ngập toàn bộ mạc phủ chính đường, hét giận dữ tiên khí thổi đến một chúng tiên nhân ngã trái ngã phải. Quần áo không chỉnh tề. Thẩm Phi cùng Bạch Vũ đều nhìn ốc, miệng há đại đại, nói cái gì đều bế không khép được. Ánh mắt sắc bén Thiệu Bạch Vũ, một chút nhìn đến đưa lưng về phía mọi người, trốn ở cột đá trô bóng tối lao khất cái, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn? Lao khất cái phảng phất giác được ánh mắt của hắn, đem thân thể hướng càng bên trong địa phương lại nhích lại gần. Siêu. Tiên phong khí lưu còn chưa đình chỉ, lao khất cái thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Phi bên tai, còn không đi, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Thẩm Phi chần chờ, giữ im lặng. Tiểu tử ngươi, đến cùng có muốn hay không thành tiên a? Thẩm Phi nói, ta như đi. Tất cả bao phục liền đều ném cho Quân Như, ta không thể làm như vậy. Cái này, tốt ta, tùy ngươi. Quang mang tán đi, huyền nữ biến mất, mà Quân Như lá dụng như ngã xuống, trùng hợp bị một cỗ không biết từ cái kia bên trong trào ra tiên phong ngăn chặn, vững vàng rơi trên mặt đất. Trừ Thiết Bối thượng nhân bên ngoài, ở đây chúng tiên nhân phần lớn ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi, trong lúc nhất thời thật không phải nói cái gì. Thiết Bối thượng nhân như lúc mới gặp lúc chắp tay trước ngực sống trường, nhìn chằm chằm Lao Khất cái vị trí, nói: "Sư huynh, ngươi làm như vậy, thật được không?" Thiệu Bạch Vũ ánh mắt sáng rực, trong lòng rung mạnh, thầm nghĩ, quả nhiên là hán. Lao Khất cái lau khô bên miệng vết rượu, nói: "Huyền nữ kiếm tự động nhận chủ, cùng ta có hà quan liên?" Chúng tiên trầm mặc, vẹn vẹn một thanh huyền nữ kiếm, giữ tại một cái chưa nhập tiên cảnh tiểu nữ hài tay bên trong, liền có uy lực như thế, nếu thật là 20 năm trước huyền nữ đâm ra một kiếm kia, thật không biết sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Thục Sơn bảy tòa chủ phong bên trên các tiên nhân, chẳng lẽ mình cùng giữa bọn hắn khoảng cách thật xa xôi như thế à? Ý thức được cái này sự thực đáng sợ, lúc đầu mọi người đồng tâm hiệp lực các tiên nhân đồng loạt cúi đầu. Thiết Bối thượng nhân nói: "Sư huynh, ba người này ngươi đều phải lĩnh đi." Lao Khất cái nói: "Ngươi hẳn phải biết quy củ của chúng ta. Dẫn người hữu duyên nhập tiên lộ, Kiếm Sơn phân rõ hữu duyên hay không phương thức, thực tế là để người không thể gật bừa. Ta như đem tất cả mọi người chiêu đi, chẳng phải là đoạn mất các ngươi truyền thừa. Long Hồ Sơn cực thịnh một thời, dị cùng phong quang, chỉ tiếc gặp kỳ biến, hiện tại không có mấy trôi nổi danh tiên kiếm rơi xuống, ngay cả ta như vậy tiêu chuẩn đều có thể đứng hàng thứ ba, thực tế buồn cười." Long Hồ Sơn chính là thuộc sơn Long huyện, sớm tối có lại hưng ngày, như hai người bọn họ may mắn bái ở trên núi thì là vô cùng tốt sự tình. Ta ngược lại là nguyện ý, chỉ sợ hai người này. Ha ha. Phản phất là vì đáp lời hắn, Thiệu Bạch Vũ ngay cả tiếp theo chạy mấy bước, quỳ gối Lao Khất cái trước mặt, "Ta, Thiệu Bạch Vũ, nguyện từ sư phụ học nghệ." Lao Khất cái thật dài địa ở rượu, nói: "Ha ha, thiếu niên, ngươi cầu tiên nguyện vọng rất mạnh, bất quá quá mức hiệu quả và lợi ích chút, không phải ta thích. Nhưng là nha, lấy ngươi tư chất như vậy, ta nếu là quả quyết cự tuyệt ngươi, sau khi trở về khẳng định sẽ bị sư huynh mắng chết, dạng này, ta ra cái đề mục, ngươi như có thể trả lời đến, liền có thể từ ta học nghệ. Mời sư tôn ra đề mục." Rất đơn giản. Lao Khất cái rất có thâm ý cười cười: "Con đường phía trước có phong ngăn, ngươi sẽ như thế nào? Con đường phía trước có phong ngăn, ngươi sẽ như thế nào?" Cùng Mạc Quân Như vấn đề giống như trước, nghe vào Thiệu Bạch Vũ lô thai bên trong, lại bất thi vu tình trời phích lịch. Bởi vì mặt ngoài nhìn, vấn đề này thực tế là thật đơn giản, tựa hồ làm sao đáp đều là đúng, nhưng là, càng là đơn giản ra đề mục, liền càng khó khăn. Đã làm sao đáp đều là đúng, mà tiên nhân chọn lại là người hữu duyên, nói cách khác, chỉ có chính mình đáp, cùng Lao Khất cái trong suy nghĩ đáp án đồng dạng, mới có thể qua quan. Đây thật là khó hơn lên trời a. Hắn sao có thể đoán được tâm tư của đối phương đâu? Thiệu Bạch Vũ hai tay ôm quyền, sững sờ tại kia bên trong. Từ Yến sẽ bắt đầu đến bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất phạm khó. Lao Khất cái lịch duyệt cực sâu, dường như nhìn thấu tâm sự của hắn, khuyên nói: "Chỉ cần quan tâm, liền sẽ bối rối, đây là người điểm giống nhau. Ngươi rất có tư chất, nhưng là cùng ta thuộc tính không hợp, cho dù là từ ta giáo, cũng sẽ rơi cái dở dở ương ương dáng vẻ, thành tựu có hạn, chẳng bằng lại mịch lương duyên. Tiên duyên khó tìm, ta một lòng cầu tiên không nghĩ dễ dàng buông tha. Ngươi cầu không phải tiên, mà là tiên đạo đến cực điểm. Nếu không, những người kia tranh nhau làm sư phụ ngươi, ngươi sớm đã độc tâm. Không dám nói láo, ta cầu được đúng là tiên đạo đến cực điểm, nhưng ta cảm thấy, cái này cũng không có sai, người sống tại thế, vô luận tiến vào cái gì lĩnh vực, vốn là phải làm đến tốt nhất. Ngươi cùng sư huynh của ta ngược lại là rất giống. Có thể cho ta một cái cơ hội ạ?" Đề mục đều đã ra, cơ hội khi nhưng đã cho ngươi. Thiệu Bạch Vũ cúi đầu, Thiệu Mẫu song tay thật chặt giáo cùng một chỗ, khẩn trương mà nhìn mình yêu mến nhất nhi tử. Hiểu con không ai bằng mẹ, Bạch Vũ đến cùng đến cỡ nào hướng tới tiên đạo, chỉ có nàng hiểu rõ nhất, nào đó chút thời gian, nàng thậm chí so Bạch Vũ càng thêm bức thiết hy vọng, tiên nhân có thể giáng lâm, bởi vì chỉ có như thế, nhi tử cho tới nay khó mà hoàn thành tâm nguyện mới có thể có đến thực hiện. Bạch Vũ vẫn không ra, hắn tại suy nghĩ, đến cùng hẳn là vận dụng trí tuệ, phỏng đoán Lao Khất cái tâm tư, còn là chân thành cho ra đáp án của mình. Hắn rất xoắn xuýt, thật rất xoắn xuýt, một phương diện cực độ khát vọng bái nhập danh sư môn hạ, một phương diện khác lại cảm thấy nhất định phải nắm chắc bản tâm, tài năng không bôi nhọ cho tới nay khổ sở kiên trì. Thẩm Phi nhìn qua hắn, Thiết Bối thượng nhân nhìn qua hắn, một chúng tiên nhân đều đang nhìn hắn, đã Thiệu Bạch Vũ đã lựa chọn tiên môn, như vậy mặc kệ đối phương có tiếp nhận hay không, những này người cũng đã không có khả năng đón thêm nặng hắn. Đây là tiên đạo tôn nghiêm. Mặc dù thực lực không cao, nhưng thân là tiên nhân, tôn nghiêm nhất định phải cẩn thủ. Tất cả mọi người đều vì chấp nhất Bạch Vũ lau vệt mồ hôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi dán Bạch Vũ tu bổ cực kỳ chỉnh tề thái dương chạy xuống, lỗ thai của hắn giật giật, thở dài nói: "Con đường phía trước có phong ngăn, đi vòng qua chính là." Lao Khất cái ánh mắt sáng lên, truy vấn: "Cái này nếu là đáp án của ngươi, kia gì không thử đoán xem tâm tư của ta, ngược lại đem mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất nói ra?" Bạch Vũ thở dài nói: "Bởi vì ta tôn trọng tiên đạo." "Tốt, rất tốt, ta càng phát ra coi trọng ngươi, bất quá, chắc hẳn ngươi đã đoán được lần này thí luyện kết quả. Chỉ đổ thừa ta không có tiên duyên, ngươi sẽ tìm được càng cơ hội tốt, vàng vĩnh viễn sẽ không bị mai một, bảo kiếm vĩnh viễn không sợ ra khỏi vỏ chậm một chút. Xin hỏi tiên sư tôn tính đại danh?" "Ta họ Vân, tên Liệt, đạo hiệu Nước Núi. Nguyên lai là thuộc sơn xếp hạng thứ hai tôn giả, ta cùng thật sự là có mắt mà không thấy Thái Sơn a." "Ha ha, không muốn thở dài, không muốn sầu khổ, ngươi cũng nói, ta xếp hạng thứ hai, như vậy tự nhiên còn có thứ nhất tồn tại. Ngài yên tâm, ta sẽ không chán ngán thất vọng. Bất quá có câu nói ta phải nhắc nhở ngươi, chớ chỉ vì cái trước mắt rơi vào ma đạo. Xin ngài yên tâm." Lúc này, Lao Khất cái dưới thân như có gió nâng, đất bằng đứng lên, đi tới Thẩm Phi trước mặt, hỏi: "Tiểu tử, con đường phía trước có phong ngăn, ngươi sẽ như thế nào?" Thẩm Phi nhún nhún vai nói: "Ta không muốn bị tiên." "Không muốn bị tiên, là bởi vì ngươi còn không có gặp được đủ để đả động mình minh sư, yên tâm đi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta chỉ rất là hiếu kỳ, từ trong miệng ngươi có thể được đến như thế nào đáp án." "Tốt, đã ngươi như thế bằng thẳng, vậy ta cũng nói thẳng không sao. Thẩm Phi thật sâu nhìn Bạch Vũ một chút, cười nhạt nói, con đường phía trước có phong ngăn, tự nhiên là khai sơn đi.
Ồ, khai sơn đi? Vì cái gì?
Bởi vì hôm nay ta khai sơn mà đi, ngày khác liền sẽ không còn có người tiếp nhận núi này nỗi khổ.
A, nguyên lai là dạng này.
Lão khất cái trong lòng run lên, trừng lớn hai mắt nhìn qua đối phương, tốt một cái hôm nay ta khai sơn mà đi, ngày khác người qua đường đều có thể không nhận núi này chi buồn ngủ. Đây là ngươi lần thứ hai mang cho ta rung động, hài tử, ngươi thật là một cái không giống người. Ngươi sống một đời, đơn giản trăm năm, như luân tại dung tục, há không không thú vị.
Ngươi rất tốt, ngươi thật rất tốt.
Nếu như có thể nói, ta ngược lại thật sự là nguyện ý thu ngươi làm đồ.
Vẫn là thôi đi, Bạch Vũ kinh tài tuyệt diễm như vậy người ngươi đều thích thu, huống chi là ta.
Hai người đều rất tốt.
Ha ha, khỏi phải lại khen, đã bất đồng bất tương vi mưu, tại hạ không nghĩ chú lưu, không biết có thể rời đi.
Đương nhiên.
Lão khất cái lấy mình, ra hiệu hắn có thể rời đi, mọi người không khỏi giám lưu, tránh ra một đầu thông suốt con đường, trong bọn họ tâm xoắn xuýt, thầm nghĩ, hai vị kinh tài tuyệt diễm văn bối đều bỏ lỡ, ngược lại tiện nghi cái kia hùng hùng hổ hổ xú nha đầu, đây thật là tạo hóa trêu ngươi, tiên đạo trêu người a.
Có lẽ, cũng chính bởi vì vậy nhiều sự không chắc chắn, mới khiến cho tiên ngồi đại đạo dạng này có mị lực đi.
Thẩm Phi sải bước đi ra ngoài phòng, Thiệu Bạch Vũ đứng tại chỗ, trong lòng kinh đảo hải lãng, không cách nào bị phục.
Người ngốc có ngốc phúc xú nha đầu mà Quân Như lặng lặng nằm tại bên cạnh, khóe miệng tươi cười, cằm của nàng bên trên mọc ra thật dài râu quai nón, đen sì, mất thăng bằng, thật sự là buồn cười cực.
Một ít người, cần lịch bách kiếp mới có thể nhập tiên đạo, mà một ít người, chỉ cần hướng về phía trước phóng ra một bước.
Đây chính là cái gọi là tiên duyên, cái gọi là tạo hóa, không ai có thể chi phối nó, bởi vì đây là lão tổ tông định ra đến quy củ.
Nhưng mà, cái này huyết dạ còn xa không có kết thúc.
Tại Thẩm Phi bước ra mạc phủ một khắc này, phảng phất cảm nhận được cái gì, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đường chân trời về phía tây, tại kia bên trong, 9 ngày mây cao bị lửa nhuộm thành màu đỏ, đậm đặc máu tanh mùi vị, cho dù cách xa nhau 10 dặm, vẫn như cố gây mũi, không hề nghi ngờ, kia bên trong, vùng đất kia bên trên, có một trận thảm kịch chính tại phát sinh.
Hắn có chút nhíu mày, chỗ mi tâm ba đóa hỏa diễm, đột nhiên có chút nóng lên, tựa hồ là nhận máu tanh mùi vị kích thích, mà trở nên kích động.
Lại có thể có người dám ở thuộc sơn dưới chân lạm sát kẻ vô tội.
Đây thật là không thể tha thứ a.
Thẩm Phi nghĩ chạy hướng tây, lại phát hiện từng đạo tiên hà lưu quang, sốt ruột địa từ bên người đi qua, kia là phụ thượng các tiên nhân, rất hiển nhiên, những người này cũng cảm nhận được huyết tinh cùng giết chóc khí tức.
Từ bọn hắn tốc độ phi hành có thể thấy được, các tiên nhân khẳng định là phẫn nộ cực.
Thẩm Phi lại lần nữa bước chân, hướng tây đi, một thanh âm ra hiện ở bên tai của hắn, "Tiểu tử, chạy mau, mau rời đi cái này bên trong, nhanh."
"Dược nhân."
Thẩm Phi giật mình, "Làm sao rồi?"
"Đừng hỏi, chạy mau."
"Đến cùng làm sao?
Ngươi có nghe nói hay không qua một cái cố sự, gọi là Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Hương?"
"Ta không rõ ngươi ý tứ."
Bên kia giết chóc bất quá là mồi nhử, là có ý khác người, dẫn cái gọi là chính nghĩa chi sĩ phương thức rời đi, đã có càng kinh khủng yêu ma tiếp cận cái này bên trong.
Là ai?
Ta cũng không biết, nhưng là trong tay hắn tiên kiếm ta lại nhận biết, kia là cho dù ma giới, đều cần kiêng kỵ cùng phong ấn tuyệt thế hung khí.
Người trong ma đạo đến rồi.
Kia mạc phủ người chẳng phải là gặp nguy hiểm.
Còn quản kia rất nhiều làm cái gì?
Không kịp.
Đi mau.
Ta muốn đi vào thông chi bọn hắn.
Không kịp.
Nhanh.
Ầm ầm.
Dược nhân thanh âm im bặt mà dừng, mạc phủ nóc nhà ầm vang đổ sụp, bụi mù cuồn cuộn, trong thính đường mạc phủ lão nhỏ cùng trong thôn tân khách tất cả đều thụ nặng nhẹ khác nhau tổn thương, trong bọn họ có chút bị rơi xuống mảnh ngói đâm xuyên đầu, có chút thì bị nện phá chẳng đạo, thậm chí bị đổ sụp cột đá ngăn chặn hai chân, không thể động đậy.
Tiêu Diên khóc giống thanh âm liên tiếp, cho dù là những cái kia chưa rời đi tiên nhân, cũng đều đầy bụi đất, bốn phía một mảnh hỗn độn.
Phế tích như tuổi, lật cho như màn, Thiệu Bạch Vũ lục lọi đứng lên, đến gần cái kia đạo từ trên trời giáng xuống hắc sắc quang mang bên trong, một vị cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên, tay cầm màu đen, phản phất như vật sống quỷ dị ma kiếm, không nhúc nhích đứng vững, thiếu niên dung mạo giấu ở chất gỗ dưới mũ giáp, chỉ lộ một đôi mê tử ra.
Kia mê tử hẹp dài, hất lên, sáng ngời có thần, màu nâu đỏ con ngựa như lửa tại đốt, thiếu niên xoay người qua, nhìn chằm chằm Bạch Vũ, đối mặt ánh mắt để cái sau trong lòng phát run, bản năng lui lại một bước. Phấn đấu quên mình Thẩm Phi từ ngoài cửa xâm nhập, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn kêu thảm kêu rên đám người, con mắt chăm chú địa cắn đứng tại phòng chính giữa thiếu niên mặc áo đen.
Trần Phong đã lâu bánh răng vận mệnh rốt cục lại lần nữa chuyển động, bánh răng bên trên sắc bén răng tử như cuồng cá mập cắn xé tại một chỗ, đây là số mệnh bên trong gặp nhau.
Đây là cuối cùng rồi sẽ được ghi vào sử sách một đêm.
Phàn quạ đề huyết chi dạ.
Chương 26, phàn quạ đề huyết đêm 2.
Tào Tháo nấu rượu luận anh hùng, luận phải là thiên hạ hào kiệt, luận chính là được làm vua thua làm giặc.
Anh hùng nhiều cơ khổ, anh hùng biết anh hùng, không phải hắn không nghĩ thống hạ sát thủ, chỉ là đối diện với mấy cái này cùng mình cùng chung chí hướng người, hắn thực tế là không đành lòng thống hạ sát thủ, bởi vì giết chết một cái, liền thiếu đi một cái hiểu mình người.
Đây là anh hùng buồn rầu, thường nhân khó có thể lý giải được.
Giống như đứng tại phế tích bên trong ba người này, bọn hắn lẫn nhau ở giữa nhận biết cũng không sâu, thậm chí căn bản liền không biết, thế nhưng là chỉ là con mắt đối đầu một sát na, cũng đã biết đối phương cùng mình là người một đường.
Là có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm nhất mấy người kia một trong.
Lệ Phong gào thét, Minh Vương Tông thiếu chủ chuyện đương nhiên địa đứng tại giữa hai người, giống như kia tương lai mười mấy năm vận mệnh đồng dạng, chăm chú địa bị hai người kia bao quanh, đuổi theo.
Trong tay hắn ma kiếm bị Thẩm Phi xâm nhập kinh động, tự động phóng xạ ra tính áp đảo lực lượng, nháy mắt đem đối phương lồng chụp vào trong, không thể động đậy.
Thiệu Bạch Vũ không dám vận động, hắn không dám vận động, chưa hề có bất cứ người nào có thể mang cho hắn áp lực lớn như vậy, bao quát chưa hề hiện ra qua thực lực chân chính lao khất cái, hắn đột nhiên có một loại không biết làm sao cảm giác, mà tại kia bên ngoài, còn có khó mà nói rõ địa rung động thật sâu.
Tự xưng thiên phú dị lâm hắn, khi nhìn đến thiếu niên trong chốc lát, đống nhiên minh bạch,
cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như nói mình trước đó là đứng tại một cái giếng bên trong, ngẩng đầu chính là ánh trăng, ít như vậy 5 giờ phút này đang từ giếng bên ngoài thò người ra trông lại, thiếu niên bóng lưng che khuất ánh trăng, thiếu niên cười lạnh nhói nhói hắn tự phụ trái tim. Ở trong đó cay đắng, thật là khó mà hình dung a. Không biết tại sao, hắn lại lui một bước này vừa vặn giẫm tại Mạc Quân Như trên cánh tay, để dưới chân hắn trở đi, ngã ngồi xuống. Quân Như nên là mệt mỏi cực, nàng cũng không có như vậy tỉnh lại, chỉ là phiền chán địa đẩy Bạch Vũ thân thể, một lần nữa ngủ thiếp đi. Thiệu Bạch Vũ hoảng sợ nhìn qua thiếu niên, hắn rất muốn chạy trốn đi, hắn không muốn đối mặt dạng này hiện thực tàn khốc. Nhưng là, hắn hai cái đùi cũng giống như rốt chỉ, hai chân của hắn đều đã chết lặng, hắn không cách nào xê dịch một bước, thậm chí ngay cả đứng lên đều rất khó khăn, hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn không nghĩ tại hai người kia trước mặt xấu mặt, hắn có thể làm đến, chỉ là tại lòng tự trọng địa điều khiển, không cam lòng yếu thế địa nét đầu lên. Người trong ma giáo, cứu hắn, là Tam Lưu Tiên Nhân một tiếng kinh hô. Thiếu niên nghe tới cái thanh âm kia, một sợi ma khí hóa thành đèn cầu vồng, nào về phía thanh âm nơi phát ra. Bạch sắc quang mang từ tiên người trong tay sáng lên, hắn tế ra tiên kiếm, một thanh răng cưa trạng tướng mạo đặc biệt tiên kiếm. Đen cầu vồng trực tiếp đánh tới, hoan thét lên cắn lấy trên thân kiếm, đúng là một ngụm đem thân kiếm cắn đứt. Tiên kiếm cùng tiên nhân đồng khí liên chi, thân kiếm một hủy, tiên kia tiên nhân sắc mặt lập tức biến thành trắng bệnh, đen cầu vồng đánh tới, bao phủ toàn thân hắn. Lúc này, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong phát sinh sự tình, chỉ có thể từ lúc ấy kêu khóc thanh âm, cùng về sau, tiên nhân khô gắt, phát khô trạng thái thân thể đánh giá ra hắn bị cắn lúc tiếp nhận trả tấn. Kiếm hủy nhân vong. Tiên kia không ai bị nổi tiên nhân, vậy mà tại hợp lại bên trong bị giết chết, thiếu niên lực lượng thật sự là thâm bất khả trắc. Lúc này, có người nhận ra chuôi này mà kiếm lai lịch, nghẹn ngào gào lên nói: "Con ác thú, kia là ma kiếm con ác thú. Các ngươi những này người trong ma giáo không muốn sống, thế mà đem thôn phệ hết thảy con ác thú cũng giải phóng, các ngươi là tại tự chui đầu vào giỏ." Không cùng nói xong, màu đen kiếm quang đã thôn phệ thân thể của hắn, lần này, hài cốt không còn, thậm chí ngay cả chút cặn bã đều không có để lại. Khủng bố tràn ngập ở đây ở giữa, khí tức tử vong làm cho tất cả mọi người điên cuồng, các thôn dân nghẹn ngào gào lên, chạy tứ phía, mà hơn lưu mấy tên tiên nhân thì nhao nhao tế lên tiên kiếm. Thiếu niên không thèm quan tâm, một mặt nhẹ nhõm giơ lên ma kiếm. Sau một khắc, diệt tuyệt chi khí hóa thành một cái lưới lớn, bao phủ toàn bộ Mạc phủ đại sảnh, những cái kiêu mưu toan rời đi người, tay chân đều bị tiếp xúc đến diệt tuyệt khí tức thôn vệ, máu thịt bé bét. Thiếu niên lạnh như băng nói, ngày ấy dị tượng là ai phát động? Mọi người run rẩy, ánh mắt bất chi bất giác hướng về Thẩm Phi tập trung tới. Thiếu niên minh bạch cái này ý tứ trong đó, chậm rãi xoay người qua, là ngươi. Thẩm Phi bị hắn nhìn một cái, cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, như rớt vào hầm băng, lúc nói chuyện lại có chút đập đập ba ba, là ta, như thế nào? Có thể nói cho ta, dị tượng phát sinh địa điểm à? Đột nhiên ở giữa, thiếu niên ngược lại trở nên nho nhã lễ độ. Phía sau thôn núi có một chỗ vách đá, không cao lắm, chúng ta chính là tại kia bên trong phát động dị tượng. Các ngươi, còn có ai? Cái kia ngủ tiểu cô nương. Nha. Thiếu niên nhìn về phía Mạc Quân Như, bị đối phương trên mặt nồng đậm sợi râu giật mình kêu lên, nhìn nàng ngủ ngon như vậy, hay là hỏi ngươi tốt. Ta kinh lịch, sẽ một năm một mười nói cho ngươi. Vậy thì tốt, ngươi nói, ngày ấy ánh lửa vọt lên thời điểm, ngươi nhìn thấy cái gì? Cái gì cũng không thấy, ánh lửa cùng một chỗ ta liền té xỉu. Vương kiếm Cửu Long, cũng gọi Thiêu Tận Thiên Hạ, nó phóng thích ra liệt diễm, đủ để hòa tan dãy núi, sấy khô dòng sông, đốt xuyên chân trời, nghe nói, bị ngọn lửa bao phủ người, sẽ bị mãnh liệt chỗ đau tra tấn chết đi xuống lại, sống không bằng chết, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Thiếu niên im lặng đến gần, ngươi minh bạch ta nói lời nói này ý tứ à? Thẩm Phi Dương giả bộ hồ đồ nói, ngươi là tại nói cho ta, cái kia đạo vọt lên liệt diễm, là trôi này cái gì phá trên thân kiếm phát ra đi? Sai, ta muốn nói là, không ai có thể tại hôn mê trạng thái tiếp nhận Cửu Long thiêu đốt. Ta không biết cái gì Cửu Long không Cửu Long, lúc ấy cái kia đạo sóng lửa nhào tới, ta liền hai mắt tối đen, hôn mê. Cửu Long ra khỏi vỏ, tất uống máu, nó sao có thể không giết ngươi? Có thể là bởi vì trước lúc này ta giết chết một con mâu báo đi, nói không chừng nàng uống chính là mâu báo máu đâu. Vạn vật linh trưởng, Cửu Long cần uống máu người mới có thể giải khát. Có lẽ là ngươi lầm, chúng ta gặp phải nói không chừng cùng như lời ngươi nói, căn bản cũng không phải là cùng một kiện đồ vật. Như thế có tồn tại khả năng, bất quá, cũng không thể loại trừ ngươi nói láo khả năng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thiếu niên cười lạnh, ngươi biết vì sao thế nhân xưng ta cùng vì ma giáo à? Thẩm Phi trong lòng run lên, sắc mặt trắng bệch nói, bởi vì cái này giáo phái người sáng lập là ma quỷ. Sai, bởi vì chúng ta vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn. Thiếu niên giơ ra một tay, bóp lấy Thẩm Phi cái cằm, cái sau toàn không có lực phản kháng, vì đạt tới mục đích, cho nên chúng ta người trong ma giáo đều rất am hiểu khảo vấn. Ngươi nói, đâm mù con mắt của ngươi, có thể hay không để miệng của ngươi bên trong tung ra nói thật đâu? Ta thật không có lừa ngươi. Nếu như kinh lịch ta khảo vấn, ngươi còn có thể kiên trì nói như thế, ta liền tin ngươi. Ta ác khí tức bỗng dưng trở lên, thiếu niên đem Thẩm Phi giơ lên, cao hơn bả vai. Ma giáo yêu nghiệt, đừng muốn tại ta thủ sơn chân dưới làm càn. Khiến Thẩm Phi không nghĩ tới chính là, những cái kia xem ra rất bất nhập lưu tiên gia đạo sĩ, vậy mà tại biết rõ không địch nổi tình huống dưới, chủ động đứng dậy, vì hắn ra mặt, chẳng lẽ cái gọi là tiên nhân tôn nghiêm, cũng không chỉ tại cao cao tại thượng đơn giản như vậy. Đối với tiên nhân, hắn có lần nữa đánh giá, trái tim phanh phanh chực nhảy, mi tâm như thiêu như đốt, giống như có đồ vật gì cực muốn lao ra. Thiếu niên bắt lấy Thẩm Phi bàn tay bất động, lặng lẽ quét qua, hắc ám tà lực tự động nhào về phía mọi người. Tổ kiếm trận. Còn sót lại ba tên tiên nhân, tức đạp thất tinh, thân pháp thay đổi, tạo thành vì một cái phòng thủ trận hình, ba thanh tiên kiếm tại trước người bọn họ trong hư không bày thành núi tư thế, ba đạo nhan sắc không một quang mang chuyển vì một chùm. Tiên nhân cao thấp mạnh yếu, từ ba cái nhân tố cấu thành. Thứ nhất, cá thể thực lực. Tức tiên thuật vận dụng thành thạo hay không, cùng thể nội tiên khí tổng lượng. Thứ hai, tiên kiếm đẳng cấp cao thấp. Người của tiên giới, giảng cứu lấy người ngự kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Có thể thấy được, kiếm tại người bên trên, kiếm so người càng trọng yếu hơn. Tại tiên giới, người thường xuyên có thể nhìn thấy, đạt được một ít cổ lão truyền thừa người trẻ tuổi, điều khiển tiên kiếm, đánh cho tu luyện lâu ngày lão đạo sĩ răng rơi đầy đất. Thứ ba, trận pháp. Tiên nhân trận pháp nhiều mặt, có thi tại nơi nào đó, lấy pháp khí là trận nhãn, đạt tới không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Có từ mấy người, mấy chục người, mấy ngàn người, thậm chí mấy chục ngàn người tổ hợp mà thành, uy lực chỉnh cấp số nhân hướng lên là tăng. Thục Sơn, đối với loại thứ hai tiên trận có đặc biệt ứng dụng, trong lịch sử, từng có vô số vị kinh tài tuyệt diễm ma giáo giáo chủ chết thảm Thục Sơn trước cửa, chính là gặp kiếm trận vây khốn. Có thể thấy được, tiên nhân thực lực cao thấp, thật sự là cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ, không thể cơ đũa cả nắm. Cái này ba tên tiên nhân, tạo thành chính là Thục Sơn nổi tiếng nhất, cũng tinh thông nhất kiếm trận, núi chữ trận, lấy cước đạp thất tinh chi pháp, mượn núi lực chi bác vĩ hùng hồn, chống cự ngoại tà. Trận pháp này thi triển ra rất là đơn giản, phát động tốc độ cực nhanh, hắc ám kiếm quang đánh tới, đúng là cắn không mặc cái này núi chữ. Đây là thiếu niên xuất hiện đến nay, lần thứ nhất bị ngăn trở. Chữ sơn trận. Thiếu niên hiển nhiên cũng nhận biết trận pháp này, hoặc là tại trước mặt nó nếm qua đau khổ, cổ tay rung lên, ma kiếm trong tay hắn thay đổi góc độ, hắc ám tà khí theo trong tay ma kiếm di động mà ngang quét qua, sắt chống cự mũi kiếm, phóng tới bên cạnh một cây cột đá. Oeng. Cột đá bị gầm đi một khối, hướng phía dưới rơi đập. Tiên nhân cẩn thủ trận hình, hướng lui về phía sau mở, lại làm khó người bên cạnh, có hai vị bình dân bị đập vụn xương sọ. Thiếu niên hừ lạnh, giơ cao ma kiếm hướng phía dưới một chạm, hắc ám tà lực như quỷ quái đập xuống đến, thẳng tắp cắn kiếm sơn, chết không cửa hang. Các tiên nhân sắc mặt trắng bệnh, hai tay cùng lúc bóp sư tử quyết, quắc khẽ, chìm. Tiên quang đột nhiên sáng, cắn kiếm sơn ma kiếm đột nhiên trầm xuống, dường như xung quanh áp lực trong nháy mắt gia tăng mấy lần. Các ngươi muốn mạo xưng anh hùng, ta liền cùng các ngươi chơi cái đủ. Thiếu niên lại lần nữa giơ lên ma kiếm, hướng phía dưới phách chạm, lần này, hắn trong thời gian cực ngắn, hướng phía dưới phách chạm ba lần. Theo động tác của hắn, hắc ám tà khí hóa thành roi đồng dạng thực thể, ngay cả tiếp theo ba lần mãnh kích tại kiếm sơn bên trên, làm cho tiên nhân liên tiếp lui về phía sau lưng chống đỡ vết tường. Ta ma ngoại đạo, đừng muốn xem thường người, nhìn ta thu ngươi. Ba tiên nhân đồng thời cắn nát ngón tay, tại trước mặt trong hư không lấy huyết thư chữ, người đầu tiên viết giáp, người thứ hai viết vốn, người thứ ba viết sợ. Ba chữ mới ra, tiên quang hai độ thịt lên, kiếm sơn vọt tới trước, mênh mông chính khí cho dù cách xa nhau rất xa, Thẩm Phi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây chính là cái gọi là tiên gia chính thống. Thẩm Phi âm thầm kinh hãi, hai mắt nhìn chằm chằm lấy tiên nhân, không khỏi dâng lên sùng kính chi ý, khó trách Bạch Vũ đối tiên gia cố chấp như thế, khó trách. Hạo nhiên chính khí đập vào mặt, hắn cái trán thiêu đốt cảm giác giảm nhẹ đi nhiều. Minh Vương Tông thiếu chủ vẫn có dư lực, giơ cao lưỡi kiếm nói, ta chính là xem thường các ngươi, thì phải làm thế nào đây? Hắc ám tà khí tứ tán thả ra, lần này, tà khí nhắm chuẩn đối tượng cũng không phải là tiên nhân hoặc là kiếm sơn, mà là gian phòng bên trong những cái kia kêu thảm người bình thường, trong sân tân khách phần lớn tại phiền thôn địa vị hiển hách, sống ăn nhàn sung sướng, hơi có chút công phu cũng lại nhạt, căn bản trốn không thoát tà lực xâm lấn, nháy mắt liền bị bóng tối bao trùm đi vào. Mẫu thân. Thiệu Bạch Vũ lo lắng mẫu thân an nguy, hướng về sau nhanh chóng tối lui, lấy lắng nghe vạn vật chi pháp gọi ra dưới chân cự thạch, tạm thời ngăn lại vọt tới tà lực. Minh Vương Tông thiếu chủ hai mắt co vào, sát khí trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều. Hắn nhìn một chút càng đẩy càng gần kiếm sơn, phiền chán nói, vướng bận. No bụng hút máu người về sau, Minh Vương Tông thiếu chủ trong tay ma kiếm lực lượng đại tăng, quay đầu nhào về phía kiếm sơn, hắc ám khí tức bao quanh vây khỏa, ba tầng trong ba tầng ngoài bao lại kiếm sơn. Ba tiên nhân mặt như giấy vàng, khoe miệng khó mà ức chế hướng ngoại chảy máu, hắc ám tà lực dường như nghe được máu mùi, phân ra một sợi, nhào về phía ba người. Cái sau hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, bị thôn phệ hầu như không còn. Tiêu Diên thanh âm bay thẳng vào tiêu, trực thấu nhập nhân loại ở sâu trong nội tâm. Phương xa, tại thôn bên cạnh rơi nghiệm thi lão khất cái, hình như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lúc đến phương hướng nhìn hồi lâu, quát to, không tốt. Chúng kế, cũng không hướng mọi người giải thích, liền chân đạp kiếm ấm, phi nhanh về phản. Giấu trong bóng đêm hách xuân thu yên lặng nhìn chăm chú lên lão khất cái rời đi, thầm nghĩ, trở về, chậm chút, ha ha ha. Hắn biết rõ có Vân lão đầu tại, Minh Vương Tông thiếu chủ nhất định không địch lại, cho nên, làm Dương Đông kích Tây kế sách, lấy huyết đồ thôn bên cạnh chi pháp, dẫn tiên nhân đến đây, vì Minh Vương Tông thiếu chủ sáng tạo cơ hội. Đương nhiên, như hắn sở liệu, một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Chắc hẳn Vân lão đầu lúc trở về, bên kia đã tiến hành không sai biệt lắm. Ha ha ha, để các ngươi vũ nhục ta, hai cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Hách Xuân Thu vì chính mình lưu kế thành công âm thầm đắc ý, thi triển độ thuật, rời đi rừng rậm, lý trí nói cho hắn, tuyệt đối không thể trở lại phiền thôn, như thế rất có thể bị Vân lão đầu bắt tại trận, mặc dù hắn rất muốn, tận mắt thấy hai cái này thống hận đến cực điểm người tử tướng. Phiền thôn, Mạc phủ, trừ Thiệu Bạch Vũ lấy lắng nghe vạn vật thanh âm thủ đoạn, triệu hoán tự thạch ngăn cản dưới hắc ám tà khí xâm lấn bên ngoài, có khác cố lực lượng cũng ngăn trở tà khí xâm lấn. Cố lực lượng kia đến từ Mạc Quân Như thể nội. Huyền nữ kiếm cảm nhận được ngoại tà xâm lấn tự động bảo vệ, huyền nữ ngưng tụ làm thực thể, chém vỡ tà lực, cầm kiếm thủ hộ đương nhiệm cầm kiếm người Mạc Quân Như, cái sau vẫn là ngủ say, hoàn toàn không tự biết đã đến bên bờ sinh tử. Minh Vương Tông thiếu chủ nhìn một chút tại hắc ám tà khí ăn mòn ở dưới, không ngừng chữa trị vết thương Thẩm Phi, nhìn một chút lấy ý ngự thổ Thiệu Bạch Vũ, lại nhìn một chút bị huyền nữ bảo hộ Mạc Quân Như, hắn cười, thanh âm băng lãnh thấu xương, thật là thiên ý a, là số mệnh để ta chẳng khác gì này gặp gỡ bất ngờ. Hắn buông ra tay trái, Thẩm Phi từ chỗ cao rơi xuống, không kịp rơi xuống đất, đã bị hắc ám tà khí bao phủ toàn thân. Thiếu niên không muốn lập tức đưa hắn vào chỗ chết, mệnh lệnh tà khí không gián đoạn địa từng chút địa ăn mòn thân thể của hắn, từ bên ngoài cùng bên trong, tiến hành tàn khốc nhất tra tấn. Ngươi không phải tự lành năng lực siêu cường sao, ta liền lợi dụng điểm này, để ngươi sống không bằng chết. Minh Vương Tông thiếu chủ cả quả tim đều bị tà ác chiếm cứ, thủ đoạn tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, không lớn không nhỏ bước chân, lúc rơi xuống đất phát ra trịch địa hưu thanh giòn vàng, giống một cái buồn bực truy, đập nện tại Thiệu Bạch Vũ tâm lý. Hắn là chính đối Thiệu Bạch Vũ đi tới, hắn hiển nhiên cũng muốn lợi dụng thủ đoạn giống nhau, tra tấn cái này đồng dạng người mang tuyệt diễm chi tư người đồng lứa. Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Hậu thế học giả làm ra đủ loại suy luận, đến ước đoán Minh Vương Tông thiếu chủ lúc này tâm tính, trong đó tán thành độ cao nhất một loại thuyết pháp là, tra tấn người khác lấy đạt được vui vẻ, liên hệ hắn về sau đủ loại điên cuồng hành vi, không hề nghi ngờ, hắn chính là loại kia đem vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên biến thái nhân loại. Nhân tính của hắn chính là như thế, mà lại càng thêm đáng sợ là, hắn có một cái cực kỳ tà ác ham mê, đó chính là dùng cưỡng bách phương thức để chứng minh tất cả mọi người giống chính mình đồng dạng tà ác. Cũng tại chứng minh cái kết luận này về sau, lấy càng tàn khốc hơn phương thức giết chết đối phương. Minh Vương Tông thiếu chủ từng bước đi tới, mỗi một lần bước chân nâng lên cùng rơi xuống, đều phảng phất đang Thiệu Bạch Vũ trên ngực ép bên trên một cước. Hắn cố ý bảo trì dạng này bất luật, hắn cố ý cho đối phương mang đến loại kia gần như tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Hắn đi đến Thiệu Bạch Vũ trước mặt, dùng ác độc ánh mắt quan sát trốn ở phía sau hắn chớ cha cùng Thiệu Mẫu, hỏi: "Ngươi rất quan tâm hai người kia à?" Thiệu Bạch Vũ nói: "Ngươi là tên điên sao? Ngươi đến phiền thôn mục đích đến cùng là cái gì? Ngươi liền không sợ rời đi các tiên nhân về phản à?" "Ha ha ha ha, ha ha ha, ngươi hỏi ta là tên điên sao? Ha ha ha." Minh Vương Tông thiếu chủ ngửa mặt lên trời cười dài, cười ngửa tới ngửa lui, cười toàn thân run rẩy, cười nước mắt đều chảy ra, đó lấy, tại lần này tùy tiện đến cực điểm tiếng cười qua đi, hắn túi người xuống, màu nâu đỏ con ngươi cùng Bạch Vũ đối mặt, phảng phất muốn đem hắn ánh mắt đốt thành cho bụi, không hề nghi ngờ, ngươi đã đúng, ta liền là thằng điên, ta thích làm nhất chuyện điên cùng nhất, ta lấy tra tấn người khác làm vui. Minh Vương Tông thiếu chủ cố ý lấy tốc độ thật chậm, tại khoảng cách Thiệu Bạch Vũ rất gần địa phương lắc một cái trường kiếm, cái sau lập tức cảm thấy được nguy hiểm, điều khiển hậu thổ, ngăn cản tà khí xâm lấn. Bạch Vũ năng lực gọi là lắng nghe vạn vật thanh âm, cái này cùng tiên pháp điều khiển ngũ hành tại kết quả bên trên nhìn nói hùa, nhưng lại có trên bản chất khác biệt, bởi vì tiên pháp điều khiển ngũ hành cần tiêu hao đại lượng tiên khí, mà hắn thì chỉ cần đem ý niệm cùng muốn điều khiển đồ vật dung hợp lại cùng nhau. Cho tới bây giờ, cái này dung hợp quá trình còn cần có chất môi giới, cái kia hai tay, hắn nhất định phải đưa bàn tay cắm vào điều khiển vật thể nội. Đây không phải cái nhẹ nhõm quá trình, liên tục sử dụng đã tiếp cận ngày xưa cực hạn, nhưng không có cách nào, không liều mạng chính là chết. Dưới chân hậu thổ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn trở đợt thứ nhất tà khí. Thiệu Bạch Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể run rẩy không ngừng. Nếu như ngươi lúc này rút ra hắn vùi sâu vào trong đất hai tay, liền sẽ phát hiện hai bàn tay kia đã mục nát, máu thịt bé bét. Mặc Trường Khanh cùng Thiệu Mẫu dù sao đều là thấy qua việc đời người, tâm trí kiến thức đều cùng người thường khác biệt. Tại cái này thời khắc mấu chốt, lại đều rất nhịn được, bất động cũng không tránh. Thiệu Mẫu ở phía sau vì nhi tử lau mồ hôi, nói: "Hảo hài tử, mẫu thân đã già, ngươi làm được những này ta đã rất vui mừng. Mau chạy đi, trốn càng xa càng tốt, đi bái phòng danh sư, vì mẫu thân báo thủ. Như bỏ mẫu cầu sinh, ta ngay cả đứng ở nhân thế tôn nghiêm cũng đều đánh mất, càng có mặt mũi nào đi tìm tiên bái sư." Cách lưỡi kiếm phong hảo, Thiệu Bạch Vũ mạnh chen một cái tiếu dung ra, "Ma giáo yêu nghiệt, ta Thiệu thị Bạch Vũ, cùng ngươi liều." Chương 27, phàm quạ đề huyết đêm 3. Có lẽ là cái kia trời sinh tư chất có tác dụng, lại có lẽ là thượng thiên thực tế không đành lòng khối này lương ngọc như vậy ảm đạm, tại thời khắc này, tại Bạch Vũ chắc chắn hết thảy, bảo hộ mẫu thân giờ khắc này, hạo nhiên chính khí tại thiên khung chút xuống, từ nê cung hoàn xông vào, chạy qua thất kinh bát mạch, thẳng tới hắn toàn thân cao thấp các ngóc ngách. Sau một khắc, Bạch Vũ con ngươi chuyển biến làm màu trắng, chính người chi bạch, hoàn toàn mờ mịt, phản phất hỗn độn sơ khai. Hắc ám, phá diệt đi. Trên người hắn quang mang chói mắt không thể tưởng tượng nổi, hạo nhiên chính khí một mạch nào tới, hóa thân nhất nguyên thủy gia tính, cùng mãnh thú con ác thú cắn xé cùng một chỗ. Tên của ta, gọi Thiệu Bạch Vũ. Không thể tưởng tượng nổi quang cảnh. Đã liệt hỏa phần thiên về sau, lại một màn dị cảnh tại phiền thôn xuất hiện, đã đi ra thuộc đạo hách xuân thu nhìn thấy lần này thần dị cảnh tượng, cắn răng nghiến lợi đập nát bên người gỗ thông. Đồng dạng nhìn thấy lần này cảnh tượng còn có lao khất cái, hắn khuôn mặt nghiêm túc, tốc độ phi hành càng nhanh hơn một chút, dược nhân cũng nhìn thấy Thiệu Bạch Vũ trên thân phát sinh kỳ dị biến hóa, không khỏi không biết làm gì, nói, năm nay gió thu, thật sự là hàn a. Chính nghĩa cùng tà ác. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, Thiệu Bạch Vũ đại biểu thương khung đại đạo, tuyệt đối chính nghĩa, mà Minh Vương Tông thiếu chủ thì là tà ác hóa thân, cả hai quấn quýt lấy nhau. Hắc ám tà khí cùng hạo nhiên chính khí xé rách tại một chỗ. Bộc phát lực lượng bành trướng như nước thủy triều. Thực sự có người lực nghịch thiên người, chỉ sợ rất khó. Minh Vương Tông thiếu chủ chìm đắm tiên thuật đã lâu, dù sao không phải một buổi bộ phát Thiệu Bạch Vũ có thể đối kháng, hắc ám tà lực rất nhanh liền đem hạo nhiên chính khí áp chế xuống, tiến tới nghiến nuốt, không dư thừa chút nào. Minh Vương Tông thiếu chủ dẫm lên dần nát qua mang, đến gần ngăn không được run run Thiệu Bạch Vũ, một cước đem hắn đá ngã lăn, hung hăng giẫm tại dưới chân, ghi nhớ, cái gì tà bất thắng chính lời nói ngu xuẩn đều là đánh dám, lịch sử là từ người thắng viết. Hắn một tay phất lên, hắc ám tà khí nào về phía Mạc Trường Khanh, níu lấy hắn tới, cái sau trong bóng đêm tiêu thảm, đạp đạp, nhưng không có biện pháp gì. Minh Vương Tông thiếu chủ cười lạnh, dùng không có nắm lấy kiếm cái tay kia dáng chống đỡ mở Bạch Vũ mí mắt, nói: "Trận to con mắt của ngươi, trận to con mắt của ngươi thấy rõ ràng nhân tính đến cùng là thế nào cái bộ dáng, thấy rõ ràng cái gọi là chính nghĩa là cỡ nào mềm nhũn." Tại một phen tra tấn về sau, hắn buông ra Mạc Trường Khanh, uy hiếp nói, nhặt lên dưới chân hòn đá, đập chết nữ nhân kia, ngươi liền tự do. Mạc Trường Khanh trong lòng run lên, run rẩy hỏi: "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Nhặt lên dưới chân tảng đá, đập chết sau lưng nữ nhân kia, ngươi liền tự do. Minh Vương Tông thiếu chủ thanh âm sắp xỉ tại quất roi, đương nhiên, không giết nàng, ngươi chính là chết. Mạc Trường Khanh dừng không ngừng run rẩy, hắn quay người lại, quan sát hoảng sợ Thiệu Mẫu, lại nhìn một chút dưới chân hòn đá, do dự thật lâu, cuối cùng thấp thân. Hỗn đản, ngươi cái này tên hỗn đản, ta muốn ngươi chết không yên lành, ta muốn uống làm máu tươi của ngươi, ta muốn đào ra trái tim của ngươi. Nước mắt không cầm được từ con mắt bên trong chảy xuống, Thiệu Bạch Vũ dùng hết sau cùng khí lực hò hét nói, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tại hắn phẫn nộ tiếng hò hét bên trong, Mạc Trường Khanh hai tay run run, cầm lấy hòn đá. Minh Vương Tông thiếu chủ dáng chống đỡ mở Bạch Vũ hai mắt, nói, trừng to mắt nhìn xem đây hết thảy, đây mới là nhất người chân thật tính, nhìn cho thật kỹ, hảo hảo nhìn. Mạc Trường Khanh đi đến Thiệu Mẫu phụ cận, cái sau khóc cầu xin, Giải Khanh, hai nhà chúng ta là thế giao, Giải Khanh, Giải Khanh. A a. Thiệu Mẫu máu tại tảng đá va chạm dưới phun tung tóe, nàng xin giúp đỡ giơ tay lên, vươn hướng Bạch Vũ, tựa hồ muốn tại thời khắc cuối cùng hôn lại tay kiểm tra hắn. Rất đáng tiếc, sau cùng nguyện vọng không thể toại nguyện, cái tay kia dừng lại ở giữa không trung, run rẩy, tiếp theo rủ xuống. Theo tảng đá từng cái nâng lên, rơi xuống, cái tay kia cuối cùng mất đi tất cả huyết sắc, vô lực rủ xuống trên mặt đất. Mạc Trường Khanh cả người là máu, biểu lộ điên cuồng địa ngã vào trong vũng máu, nét mặt của hắn vặn mèo, gần như điên cuồng nói, ta giết chết nàng, ta giết chết nàng, ta có thể đi rồi sao, có thể đi rồi sao? Hỗn đản, các ngươi đều là khốn kiếp, mặt người dạ thú xuất sinh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bạch Vũ đã sụp đổ, dãy rủa lấy thân thể, làm thế nào đều trốn không thoát tà khí khống chế. Minh Vương Tông thiếu chủ cười ha ha, nâng lên cái cằm của hắn, dùng đầu lưỡi tung tóe đến phía trên Thiệu Mẫu chi huyết, cảm thụ được sao? Phần này nhiệt độ, đây là huyết dịch nhiệt độ, mẫu thân ngươi huyết dịch nhiệt độ, ngươi có thể từ đó cảm nhận được cái gì? Tuyệt vọng vẫn là hy vọng. Ngươi gọi là Thiệu Bạch Vũ sao? Ngươi tuyệt vọng sao? Ngươi cảm nhận được mẫu thân tuyệt vọng sao? Ngươi cảm giác được đau sao? Như thế nào? Giết chết ngươi người của mẫu thân liền tại kia bên trong, ngươi muốn giết hắn sao? Ta sẽ không ngăn cản. Ngươi nói láo, ngươi nói sẽ thả ta đi, ngươi nói láo. Ngậm miệng. Tà khí xâm lấn, Mạc Trường Khanh không thể động. Minh Vương Tông thiếu chủ buông ra đối Bạch Vũ trói buộc, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, đi giết hắn tâm của ngươi bên trong liền sẽ không lại thống khổ, đi giết hắn, nhanh đi. Thiệu Bạch Vũ hai mắt trắng loá như tuyết, không có con người, cũng không có ánh sáng, chỉ là tuyết trắng, mông mông độn độn, một mảnh trắng xóa, hắn nghẹn ngào đứng lên, lau khô nước mắt, nhặt lên cách đó không xa, đã không có tiên khí bao khỏa tiên kiếm, đi từng bước một đến Mạc Trường Khanh trước mặt. Giết hắn, ngươi liền sẽ không lại cảm nhận được thống khổ, giết hắn. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ngươi ta là thân thích, ngươi là ta thân ngoại sinh, đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Giết hắn. Đừng có giết ta. Giết hắn. Đừng có giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta, van cầu ngươi. Giết hắn. Van cầu ngươi, Bạch Vũ, tha thứ ta Bạch Vũ. A tràn ngập ở bên thai hai thanh âm, để Thiệu Bạch Vũ điên cuồng, hắn cao cao giơ lên tiên kiếm, tất cả im miệng cho ta đi. Bạch Vũ, dừng tay Bạch Vũ, ngươi cùng hắn không phải người một đường, Bạch Vũ, mau dừng tay. Thời khắc mấu chốt, Thẩm Phi thanh âm từ sau lưng truyền đến, như lôi đỉnh, như phích lịch, đập nện tại Bạch Vũ đã gần đến sụp đổ ở sâu trong nội tâm, đem viên kia dần dần bị bóng tối bao trùm tâm, mở ra một đường nhỏ, đem hắn từ vách núi biên giới kéo lại. Nhiều chuyện. Minh Vương Tông thiếu chủ theo tay khẽ vẫy, hắc ám tà lực cưỡng ép dán lại Thẩm Phi bờ môi, nhanh chém đi xuống. A Bạch Vũ nhắm mắt lại, mũi kiếm chém xuống, không có chạm tại Mạc Trường Khanh trên cổ, đảo ngược chém sau lưng Ma Vương. Đáng chết. Tà lực rung động, hắn bị lực lượng cường đại đẩy đi ra. Trên bầu trời dưới lên mưa to, giọt mưa có đậu nành lớn nhỏ, nghiêng rơi vào ở đây mỗi trên người một người. Tại cái này bên trong, Minh Vương Tông thiếu chủ là một cái duy nhất đứng vững người, cũng là một cái duy nhất người thắng, hắn cười ha ha. Đã sụp đổ Mạc Trường Khanh vậy mà tại lúc này còn cầu xin hướng hắn xin khoan dung, bị Minh Vương Tông thiếu chủ một cái phất tay, mẫn đi trong nhân thế tất cả vết tích. Thế mà tin tưởng lời ta nói, thật sự là ngớ ngẩn. To lớn lôi đình nối liền trời đất, Minh Vương Tông thiếu chủ đứng tại phế tích bên trong, đứng tại thi hải khắp nơi vũng máu bên trong, đứng tại tâm linh trí cao điểm lên, tùy tiện cười to. Cùng phong như dã thú ở bên cạnh hắn hoa thiếu, bám vào ma kiếm bên trên oan hồn nương theo lấy sóng gió hoang ca, vui vẻ tiếp nhận những cái kia mới tới oan hồn lệ quỷ. Không hề nghi ngờ, hắn là ác nhân, cả cái thế hệ trẻ tuổi, thậm chí toàn bộ thiên hạ tà ác nhất người kia. Tà ác đến cực điểm. Tại một trận không chút kiêng kỵ phát tiết qua đi, hắn thư sướng vô song, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người của hai người, đến phiên hai người, không, là ba người các ngươi. Nghĩ đến các ngươi hiện tại đã sống không bằng chết, ta cái này liền chấm dứt các ngươi. Lệ Phong gào thét, hắn như hồ đã hoàn toàn quên đi mình đi tới nơi này mục đích, chỉ là đơn thuần, thuần túy hưởng thụ đồ sát khoái cảm. Hắn giống như một trận khó mà tỉnh lại ác ngộng, bao phủ trong sân mỗi người. Cái này huyết dạ, cái này huyết dạ là bị hắn chủ đạo, không hề nghi ngờ. Phích lịch, lôi đình, hắc ám lực lượng thỏa thích tứ ngược, Minh Vương Tông thiếu chủ tùy tiện gào thét, hôm nay ta muốn lấy toàn bộ phiền thôn thôn dân chi huyết nuôi nấng con của ta. Hắc ám như nước thủy triều, huyền nữ tự động hội chủ, vơ tay áo dài, đón gió phách chạm. Trường kiếm pha sóng, hắc khí bị chém ra một cái thông đạo. Minh Vương Tông thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, tay cầm con ác thú ma kiếm phóng tới huyền nữ. Phanh, huyền nữ thứ nhị độ vung chạm. Mạc Quân như năm lỗ lục khiếu tuôn ra máu đen, ma kiếm bị bức lui trở về. Minh Vương Tông thiếu chủ không chút do dự, tan mất kiếm phong lực lượng về sau, bạo khởi phản kích. Hắn sớm đã nhìn ra Mạc Quân như nhận chịu không được huyền nữ kiếm lực lượng, lấy thuần túy nhất tiêu hao, đến một chút xíu địa suy yếu nàng. Phanh. Ba độ giao phong, huyền nữ linh thể vỡ vụn, trừ khử vô tung, Mạc Quân Như kề sát đất bay ra mười mấy mét, va sụp duy nhất một cây đứng thẳng của đá. Trong sân lại vô năng tới giao phong người. Không, còn có một cái. Minh Vương Tông thiếu chủ đỗng nhiên sinh ra mãnh liệt cảnh giác, nhìn về phía sau lưng, trước đó khống chế lại Thẩm Phi hắc khí lưu tại nguyên chỗ, người ở bên trong nhưng không thấy. Mắt đỏ thay đổi thật nhanh, tìm kiếm bốn phía, đúng là tìm không được tung tích của đối phương, chẳng lẽ đào tẩu rồi? Không có khả năng à, Cái này bên trong có diệt tuyệt khí tức vì lưới, hắn không có khả năng đào tẩu. Giang giác. Dưới chân chầm xuống, một đôi hữu lực bàn tay từ thổ hạ bật lên, bắt lấy mắt cá chân hắn, không nên quá xem nhẹ người. Mặt đất rạn nứt, Minh Vương Tông thiếu chủ vội vã xuất kiếm, nhưng dưới chân không vững, mũi kiếm đi lệch, máu me khắp người Thẩm Phi gắt gao níu lại mắt cá chân hắn, đi khóa mắt cá chân chi pháp, tiến tới đoạt kiếm, khóa mắt cá chân thuật, đây là dược nhân giáo cho hắn duy nhất một chiêu cận thân thuật cách đấu, là tại tuyệt đối thế yếu tình hình dưới, phản kích dùng. Thẩm Phi chịu đựng bị toàn thân lột ra chỗ đau, thoát ly hắc ám tà khí khống chế, đào thông địa đạo, chính là muốn để một chiêu này hiệu quả đạt tới lớn nhất. Thế là, khóa mắt cá chân, đoạt kiếm, hai cái động tác một mạch mà thành. Thợ săn biến thành con mồi, Minh Vương Tông thiếu chủ lại bị chế trụ. Ta muốn ngươi vì hành vi của mình trả giá đắt. Thẩm Phi sử xuất sức lực bú sữa mẹ, xoay chuyển cánh tay của đối phương. Minh Vương Tông thiếu chủ đúng là không kinh không giận, biến thái tựa như nở nụ cười, ha ha ha, ha 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 ha, tốt thú vị a, lại nhiều cho ta một điểm vui vẻ, cho thêm ta một điểm vui vẻ. Giang giác. Cánh tay bị vặn gãy, Minh Vương Tông thiếu chủ tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được chỗ đau, ngược lại lợi dụng cánh tay chật khớp cơ hội, thoát ra trói buộc, một cái lý ngư đã định đứng lên, tay trái trong hư không hư nắm, hô. Ma kiếm tự động bay trở về, thật phải thật tốt cảm tạ ngươi, cảm tạ các ngươi vì ta mang đến nhiều như vậy vui vẻ. Làm cảm tạ lễ vật, toàn diện đi chết đi cho ta. Cánh tay phải của hắn len ken lấy, hiển nhiên là đã bẻ gãy, nhưng là cái tên điên này không có cảm giác chút nào, đối lư không, chém xuống cho đến nay kinh khủng nhất một kích. Hắc ám hóa ra con ác thú miệng máu, đồng thời nào về phía ba người. Phải chết sao? Hô. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bao phủ dinh thự lưới đen bị xé nứt, thủy kiếm lạc mình từ thường không chém xuống, đem hắc ám cắt đứt, mùi hương đậm đặc mùi rượu xuyên thấu qua màng môi thẳng tới chỗ sâu trong óc, lại có thể hồi quán đỉnh hiệu quả. Giờ khắc này, Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ đồng thời khóc, lao khất cái. Cái sau biểu lộ nghiêm túc, khuôn mặt cương nghị, giống như là biến thành người khác, gọi ta Vân Liệt. Một đêm này, cái này máu tanh một đêm rốt cục nên đón chuyển hướng. Chủ nhân, thật xin lỗi, chúng ta ngăn không được hắn. Tại lao khất cái xuất hiện đồng thời, ba tên toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong âm trầm cái bóng, xuất hiện tại Minh Vương Tông thiếu chủ sau lưng, bọn hắn quỳ một chân trên đất, cái trán cụp xuống, đối chủ nhân một mực cung kính nói, mời thiếu chủ khoan thứ. Minh Vương Tông thiếu chủ nghe được máu hương vị, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua, nói, mạch bá, ngươi thụ thương. Cách hắn gần nhất tên kia người áo đen phi thường bất đắc dĩ nói, Vân lão đầu đạo pháp, lại tinh tiến bảo. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương quán xuyên hắn toàn bộ vai, nùng huyết hỗn hợp có hôi thối chảy ra. Vân lão đầu. Minh Vương Tông thiếu chủ trong con mắt hỏa diễm càng thêm cực nóng, mơ hồ trong đó còn chút kích động, Vân Liệt, ngươi chính là Thủ Sơn thủ hộ thần. Thủ hộ thần không dám nhận, Thủ Sơn người thích hợp hơn một chút. Trong tay ngươi chính là Lạc Minh kiếm à? Biết do cố vấn. Ngươi biết ta hôm nay vì sao mà tới? Ta đã không có kiên nhẫn kế tiếp theo trả lời người chết vấn đề. Tại ngươi mắt bên trong ta đã là cái người chết sao? Ngươi cứ nói đi. Ngươi biết không, từ nhỏ ta liền thích khiêu chiến cường giả. Cái thói quen này, đến bây giờ vẫn đang. Ta cũng thích hướng cường giả khiêu chiến, nhưng ngươi lần này thực tế là chọn sai đối thủ, tiếp qua 20 năm đi, tiếp qua 20 năm ngươi có lẽ có thể đánh với ta một trận. Tiếp qua 20 năm ngươi đều lão, nói thế nào một trận chiến? Ta chính là không thể động, cũng không đem ngươi đặt ở mắt bên trong. Khó trách trong giáo các trưởng bối đều gọi ngươi cùng nhân. Cùng nhân lúc trước tên hiệu, ta hiện tại là thủ sơn người, dám can đảm phạm ta sơn lâm người, giết không tha. Tại con ác thú trước mặt, dám dạng này phát ngôn bừa bãi, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng, ngươi sống không quá hôm nay. Sống không quá? Hai ta đánh cược như thế nào, nếu ta bình yên rời đi, ngươi liền tự sát xong việc. Đều không có ngồi tại cùng một cái trên chiếu bạc, lấy cái gì đến đánh cược? Lời này cũng đúng, người chết làm sao có thể cùng người sống đánh cược đâu, đúng không? Không chút do dự, Minh Vương Tông thiếu chủ cầm kiếm vào tới, đoạn mất nửa bên cánh tay, tại hắn vội xung dưới, đung đưa trái phải, giống như là đã mất đi cảm giác đau, hoặc là căn bản cũng không phải là trên người hắn một bộ phận. Người này thật là thằng điên. Ngay cả Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ đều làm đối thủ điên cuồng, cảm thấy rung động. Chương 28, phản quạ đề huyết đêm, 4. Lão khất cái cũng là sửng sốt một chút, nói, làm sao cái kia tâm cơ thâm trầm ra hỏa, sẽ sinh ra ngươi như thế người đến, thật sự là kỳ hoa a, chẳng lẽ không phải thân sinh? Chẳng lẽ hắn bị lục mà không biết, ân, nhất định đúng thế. Chán. Ngươi hay là một chút cũng không thay đổi a. Cái kia bị thiếu chủ gọi là mạch bá người, lúng túng nói. Cùng lúc đó, con ác thú đã xông vào trong vòng ba thước. Lão khất cái không có chút nào ý thức nguy cơ, không chút hoang mang địa rỗi lưng một cái, cực điểm vũ nhục cùng khinh miệt giống một tiếng, cút cho ta. Tiên phong hét giận dữ, hắc ám mũi kiếm như nghịch sóng tiến lên, thân kiếm kịch liệt run rẩy lên, mảy may khó tiến vào. U, không tệ lắm. Lão khất cái ánh mắt đảo qua thân kiếm, khoa tay lấy ngón út móng tay nói, ngươi so ta trong tưởng tượng mạnh như vậy một chút điểm. Vâng. Hắc ám kiếm khí một mạch vòng trở lại, con ác thú kêu rên, đục vào Minh Vương Tông thiếu chủ trong ngực, mang theo chủ nhân, cùng nhau bay ngược mấy chục mét, một đường này lảo đảo, lăn lăn lộn lộn, cũng không biết xương sườn đoạn mất mấy cây, cũng không biết máu tươi lưu bao nhiêu. Mà làm được đây hết thể lao khất cái, thậm chí ngay cả động cũng chưa động một cái. Đây chính là trên lệch a. Cách biệt một trời. Đã từng đầu ngược chúng địa tiên, tàn sát mạc phủ trên dưới Minh Vương Tông thiếu chủ tại lao khất cái trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, xem ra, Hách Xuân Thu góp lời quả nhiên là đúng, có lao khất cái tại, nghi chiếm được tiện nghi căn bản là chuyện không thể nào. Ha ha ha. Lạc 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 lạc. Minh Vương Tông thiếu chủ sau dựa lưng vào một tảng đá lớn, đầu lâu rũ cụp lấy, âm hàn vô cùng cười quỷ quệt, thật là lợi hại, thật là lợi hại, ngươi so trong truyền thuyết càng thêm lợi hại. Tốt muốn nhìn một chút Lạc Minh ra khỏi vỏ dáng vẻ a, tốt muốn nhìn một chút a. Thủy kiếm Lạc Minh, lấy Hán Hải làm kiếm thân, lấy Lạc Thủy làm kiếm vỏ, kiếm, đao, xem ra ra khỏi vỏ không ra khỏi vỏ không có thay đổi gì, trên thực tế, uy lực kém hơn gấp 10 lần. trước đó cắt đứt hắc ám sát khí chính là chưa ra khỏi vỏ Lạc Minh kiếm. Lão khất cái có chút hài hước nói, chỉ sợ ngươi lời này là không có cơ hội nhìn thấy.
Vâng.
Hạo Nhiên tiên khí giận hướng buôn tập, Minh Vương Tông thiếu chủ thân thể bên trái lọt vào trọng kích, lại lần nữa bị đánh bay, lần này bay càng xa. Nhắc tới cũng kỳ quái, thiếu chủ nhân như thế bị nhục, ba tên hộ vệ áo đen đúng là ngay cả không động chút nào, chỉ là trầm mặc vì tại nguyên chỗ. Lão khất cái cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lông mày có chút nhíu lên, nhìn chằm chằm ba người kia, các ngươi đến cùng có gì âm mưu? Ba người không nói một lời.
Ha ha ha, lạc 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 lạc.
Minh Vương Tông thiếu chủ khiến người buồn nôn trầm thấp tiếng cười, tựa hồ vĩnh viễn vung đi không được, ma kiếm cắm trên mặt đất, hắn đang lăn lộn trong cho bụi đứng lên, dùng còn sót lại một cái tay, phủi đi bụi đất trên người, đánh ta có thể để ngươi cảm thấy vui vậy sao? Vậy thì tới đi. Lão khất cái hai mắt nhíu lại, hạo đãng tiên khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, như hổ như báo, như có được thực thể, cấp tốc phóng tới Minh Vương Tông thiếu chủ đứng thẳng địa phương. Cái sau chờ một mạch tiên khí xông tới gần lúc, phương hai chân đạp đất, nhảy lên thật cao, triệu hoán con ác thú quý vị, bằng hư trước ra. Cái này một chiếc bao dung vạn quân lực, không phải trước đó có khả năng so sánh, giải rác hắc ám sát khí nhanh chóng dung nhập giận sông kiếm phong bên trong, hắc ám miệng lớn hiện ra bản thể. Khiến người kinh ngạc chính là, con ác thú nhắm ngay cũng không phải là Lao Khất Cái, mà là ngã xuống đất thập vi.
Hèn hạ.
Lao Khất Cái giận quát một tiếng, hai tay bấm quyết, Lạc Minh thần kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, nhu hòa lạc thủy lấy nhu thắng cương, bao lấy con ác thú, làm cho cái sau không thể quát tháo.
Uy, ngươi không phải nói, ta không xứng để ngươi rút kiếm sao?
Kia băng lãnh cuồng ngạo thanh âm, hào không dao động địa phiêu đi qua, đây là Lao Khất Cái lần thứ nhất cảm thấy sẽ như thế chán ghét thanh âm của một người, hắn muốn nói gì, chưa mở miệng, liền lại nghe đối phương nói, ngươi cho rằng ta lần này mạo hiểm xâm nhập Thục Sơn mục đích là cái gì?
Cựu Long kiếm,
đồ thôn,
mấy cái này tiểu hoa nhi,
ha ha, ngươi thật cho là ta có đầu vô não à?
Hả?
Một mực nút trong bóng tối quan sát hết thể dự nhân, đáy lòng đống nhiên sinh ra mãnh liệt cảnh giác, một cái là mình, trốn vào trong đất, vô tung vô ảnh. Cơ hồ tại đồng thời, phiền thôn phương hướng bốn cái phương vị bên trên, đồng thời sáng lên một đạo quang trụ, có sáng không thô, nhưng là ngưng tụ, đồng thời chuyển vào mạc phủ, nhìn về phía Lao Khất Cái, không phải nói là nhìn về phía trong tay hắn Lạc Minh kiếm.
Đoán xem đi, ta chuyến này mục đích thực sự, Vân lão đầu.
Tựa như Lạc Minh kiếm đối con ác thú áp dụng giam cầm đồng dạng, giờ này khắc này, đạo này hội tụ quang mang cũng đối Vân danh thiên hạ Lạc Minh kiếm, làm được giống nhau sự tình.
Không bố, thẳng đến lúc này giờ phút này, trong sân còn sót lại mấy cái người sống, mới chính thức ý thức được trước mặt thiếu niên đến cùng kinh khủng đến cỡ nào.
Xem ra, hắn tuyệt không chỉ là người điên, hay là cái tràn ngập ác độc tâm kế, có được tuyệt đỉnh thực lực tiên điên.
Thẩm Phi chú ý tới, cùng đạo ánh sáng này trụ cùng nhau lấp lánh, còn có Minh Vương Tông thiếu chủ trong tay con ác thú ma kiếm. Trôi này hắc ám mũi kiếm, lấp lánh ra không thể tưởng tượng nổi tham lam quan mang, cực độ khát máu, mà lại tàn bạo, khát vọng nghiêng nuốt có thể tiếp xúc đến hết thảy.
Lão khất cái trong lòng rung mạnh, hô hấp ở giữa hắn đã vô số lần ý đồ đánh vỡ vây xung quanh Lạc Minh kiếm trói buộc, nhưng không có chút nào tiến triển. Từ phương hướng tập trung tới bốn đạo quan mang, mềm dẻo như dây lụa, cứng rắn có thể huyền thiết, mặc hắn thần thông kinh thần, lại đều vô kế khả thi.
Điểm điểm lửa xanh, đủ để liệu nguyên, từng tia hắc ám, có thể thôn thiên.
Ngươi biết câu nói này tại sao xuất hiện? Ngươi biết vì sao con ác thú một mực bị liệt là ma tông cấm kỵ, lọt vào phong ấn à?
Tại Minh Vương Tông thiếu chủ lúc nói chuyện, ba tên áo đen tôi tớ tế lên đạo kiếm, chính tà tranh chấp niên đại, chính đạo lấy thọ kiếm lịch chuyển chiến cuộc vô số lần, mà lịch đại ma giáo giáo chủ, dù là trước khi chết, cũng không dám vận dụng cỗ này sức mạnh cấm kỵ, đến cùng là vì cái gì?
Rất nhanh, hết thảy liền sẽ có cái định luận.
Minh Vương Tông thiếu chủ giơ cao tay trái, ma kiếm quang mang cùng chiếm cứ làng tứ phương quang mang kêu gọi lẫn nhau, bộc phát ra phảng phất 10 triệu tù phạm tại tử lao bên trong gào thét đáng sợ tiếng vang, đó lấy ma kiếm làm trung tâm, lấy tứ phương vì điểm tựa, huyết hồng đen tử khí thẩm thấu nhập quang mang bên trong, tiếp theo hướng Lạc Minh kiếm lan tràn. Cái sau cảm nhận được cố khí tức này, phi thường sợ hãi, phát ra ông hít dài, liều mạng nghĩ phải thoát đi.
Thứ quỷ gì?
Lão khất cái trừng mắt trừng một cái, trên thân ngông cùng như kiếm, bổ ra ba tên cận thân tiên kiếm, chém đạo này trói buộc Lạc Minh quang mang.
Vâng.
Quang mang cùng rung động, Minh Vương Tông thiếu chủ miệng mũi phun máu, đầu gối khẽ cong, một con đầu gối đỉnh trên mặt đất. Nhưng hắn cũng không có buông tay, liều mạng giơ cao lên mũi kiếm, bảo trì máu đen chi khí, hướng về phía trước đột tiến vào.
Thần kiếm thông linh, lão khất cái mặc dù không biết đạo này khí tức đại biểu cái gì, lại có thể từ Lạc Minh kiếm kịch liệt rung động bên trong đánh giá ra nó tà ác.
Quyết không thể để cố khí tức này cùng Lạc Minh kiếm tiếp xúc bên trên.
Hắn quyết định chú ý, hai chân vùi sâu vào đại địa, đón gió đứng lặng, bằng hương ngưng tụ thành mũi kiếm bốn phía của quét, vung bổ xuống.
Ngăn trở nó.
Ba tên áo đen tôi tớ, tay cầm đạo kiếm, lấy một chữ hình, ngăn tại khí kiếm cùng cổ sáng ở giữa.
Oeng.
Ba người bị nạnh sinh sinh nhập vào trong đất, trong tay đạo kiếm quang mang ảm đạm, run rẩy không ngừng, khí kiếm nguy nga không giảm, dừng ở quang mang trước đó thấp hơn chi địa, cuối cùng là bị ngăn lại.
Vân liệt, hạ mây chi liệt, Lao khất cái uy danh vang vọng toàn bộ tiên giới. Kia một thân vô tiền khoáng hậu thực lực tuyệt đối không có nửa điểm hư giả, mắt thấy hồng quang gần như cùng Lạc Minh kiếm kề đến cùng một chỗ, thân thể của hắn tật xoáy, cắn nát đầu ngón tay, tay không bắt đi lên.
Xì 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 xì.
Thứ tư.
Đạo này để Lạc Minh kiếm e ngại huyết quang, bị Lao khất cái sinh sinh chộp vào tay bên trong. Gây mùi đốt cháy khét vị một mạch đập ra đến, cùng bình thường thịt nướng đúng là một cái hương vị.
Chỉ bất quá, lúc này đồ nướng lại là thịt người a.
Dược nhân ẩn thân tại chỗ xa hơn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, năm đó tiểu gia hỏa đã trưởng thành là một mình đảm đương một phía nhân vật a. Ha ha ha.
Giang giác.
Lão khất cái sinh sinh đem đạo này giống như thực thể của sáng, kéo đức.
Lạc Minh kiếm bị giải phóng ra ngoài, vui cười không ngừng, thân kiếm hóa thành là thủy, bao trùm tại Lão khất cái thụ thương trên tay, có chữa trị thương hoạn kỳ hiệu.
Lão khất cái ha ha cười, hướng về phía trước phóng ra một bước, như thế nào, còn có tài năng gì, đều xuất ra đi, lại không dùng liền không có cơ hội. Minh Vương Tông thiếu chủ cả trương diện mục đều giấu ở chất gỗ mũ giáp phía dưới, nhìn không ra biểu lộ, bất quá từ kia ít có trong trầm mặc, y nguyên có thể đoán được nội tâm của hắn kịch liệt dãy rủa, lúc đầu nghĩ bắt đầu cá lớn, không nghĩ tới cá quá lớn, ngược lại đem tuyến cắn đứt, thật sự là bi ai a phụ thân nhắc nhở quả nhiên là đúng, thuộc sơn nội tình thâm hậu, không phải bằng sức một mình có thể phá vỡ. Bất quá cũng tốt, nếu như liền như vậy mà đơn giản địa làm được hết thảy, như vậy cái này nhân sinh cũng liền một điểm không dễ chơi không phải sao? Minh Vương Tông thiếu chủ ngẩng đầu lên, giơ xuống một nón trụ, sấm sét vang dội bên trong, chỉ có thân tại chỗ gần lao khất cái cùng Thẩm Phi có thể thấy rõ ràng mặt của hắn, hai người vốn là hai mắt trợn lên, đều bị trước mắt quang cảnh hù đến. Một lát sau, lại tiếp tục đưa mũ giáp mang lên, quay người liền hướng trong rừng đi đến, Viêm Thiên Vinh, nhớ kỹ cái tên này đi, bởi vì không lâu sau đó, ta liền đem ngóc đầu trở lại, thời điểm đó ta cũng sẽ không giống hiện tại tốt như vậy đối phó. Viêm Thiên Vinh, Viêm Thiên Vinh, Viêm Thiên Vinh. Giữa sân duy nhất ý thức thanh tỉnh ba người, đang nghe cái tên này thời điểm, có hoàn toàn khác biệt phản ứng. Lao khất cái là khinh thường, hắn thực tình cảm thấy cái này bút bê dám thúi cực, đầu tiên là đem đầu nón chủ gỡ, giống như tại tuyên chiến, lại đem danh tự nói ra, giống như là mình quan trọng cỡ nào giống như. Hắn cho là mình là ai a, một cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông mà thôi. Cứ việc trước đó bạo khởi chiêu kia quỷ dị khó lường, nhìn như địa vị rất lớn, sắc thực dọa mình kêu to một tiếng, nhưng như là đã thoát khỏi một chiêu kia khống chế, hắn cho là mình đi được ra thuộc sơn à nói đùa, muốn thật làm cho hắn nên ngang rời đi, sau này mình còn thế nào hơn a. Thẩm Phi là suy nghĩ sâu xa dược nhân trước khi chia tay dặn dò, suy nghĩ sâu xa ma đạo cùng chính đạo quan hệ, suy nghĩ sâu xa tương lai của mình. Hắn chưa hề cảm thấy tiên loại sinh vật này sẽ thần bí như vậy, tràn ngập mê người sát thái. Hắn có chút hối hận trước đó cự tuyệt gia nhập tiên đạo. Thiệu Bạch Vũ là thống hận, đau đớn người, hắn cắn nát đầu lưỡi, nuốt xuống đau xót nhất máu tươi lấy đem cái tên này vĩnh hằng bất diệt địa lạc ấn ở trong lòng. Sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân bởi vì hắn mà chết, lúc đầu một mực nắm giữ ở trong tay vận mệnh, lập tức trở nên hư vô mờ mịt, mà càng thêm đáng sợ là Viêm Thiên Khuynh xuất hiện, đánh nát Thiệu Bạch Vũ trải qua thời gian dài tự cao, trà đạp hắn kia cao không thể chạm tôn nghiêm, đem một cái vốn nên cao cao tại thượng người đánh rất phàm trần, hắn chưa hề dạng này bất lực qua, hắn chưa hề dạng này phẫn nộ qua, cũng chưa từng dạng này thống hận qua. Ngọn lửa báo thù thiêu đốt phải đáy lòng nhỏ máu. Thiệu Bạch Vũ con ngươi đã biến không trở về màu sắc nguyên thủy, giống như viên kia thụ thương trái tim. Hắn muốn báo thù, hắn muốn tự tay gỡ xuống đối phương thủ cấp. Viêm Thiên Khuynh dường như bị ánh mắt của hắn bỏng, nghiêng người sang, trầm thấp cười nói, muốn báo thù sao, tùy thời có thể đến nha. Hắn một cước dẫm nhập hư không, trong tay ma kiếm hóa thành mây đen, đem hắn nâng lên. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Lạc Minh kiếm minh động, Lạc Thủy đình chỉ chữa trị, gấp đuổi theo, ba thước Lạc Thủy từ nhu chuyển cương, hóa thành đột kích chi nhận. Siêu. Ba tên áo đen tôi tớ trình một chữ hình ngăn tại lưỡi kiếm đường đi bên trên, ba thanh tiên kiếm đồng thời sụp đổ, dùng nhất nguyên thủy cùng cổ lão tự sát phương thức, thủ hộ chủ nhân rời đi. Viêm Thiên Khuynh cuối cùng nhìn qua mạch bá một chút, nói, yên tâm đi, máu tươi của ngươi sẽ không chảy vô ích. Mây đen vào rừng, lại khó tìm được tung tích. Lão khất cái thở dài, triệu hồi Lạc Minh kiếm. Phi hành đến sủi lớp như bùn mạch bá phụ cận, nói, làm như vậy đáng ra không? Mạch bá toàn thân gân cốt vỡ vụn, không cầm được thổ huyết, nói, ngươi biết có một loại gọi là góa phụ đen nện à mâu thân tại sinh hạ hải tử về sau, sẽ đem thân thể của mình dâng lên, làm bọn nhỏ thứ nhất nói tiệc. Ngu xuẩn. Ta nhìn đứa bé kia lớn lên, ta hiểu rõ hắn nỗi khổ trong lòng, cũng sáng tỏ hắn nhất định phải đi đường. Vận mệnh của hắn khi sinh ra một khắc này liền đã chú định, ta không trách hắn, chỉ muốn dùng mình tàn già thân thể, vì hắn kế hoạch, nhu lực vĩ đại đại nghiệp, thêm một khối ngói liệu. Ngu xuẩn a, thật quá ngu xuẩn. Lão khất cái cuối người, nhẹ nhàng khép lại mạch bá cứng đờ mí mắt, mặc dù dạng này có thể sẽ để ngươi chết không nhắm mắt, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ta sẽ đuổi giết hắn, một mực truy giết tiếp, cho đến hai người chúng ta bên trong có một người chết đi.